Chương 123. Tiêu Tiêu Mã Minh loạn thần ngụy, 2. Chương 123. Tiêu Tiêu Mã Minh loạn thần ngụy, 9, đã là Phong Châu. Dùng 2 ngày thời gian, xuyên qua mấy tòa trại bảo cùng phong hỏa đại bị đảng hạng nhân tận lực buông tha, theo dòng sông hình thành quốc đạo, Phong Châu thành đã là xa xa trong tầm mắt. Lui xuống nữa chính là đến dưới thành Phong Châu. Triết Khả thích nghĩ, nghĩ đến đảng hạng nhân hẳn là sẽ không quá mức tin tưởng năng lực thủ thành của bọn họ, ở dưới sự công kích của quan quân, thành Phong Châu có thể giữ vững 3 ngày chính là kỳ tích. So với ở trên thành trì công phòng chiến quyết định thắng bại của chiến sự, không bằng ở giã ngoại quyết ra cao thấp, đây là chỉ bọn họ không có tình huống âm như quỷ kế khác, ở một mảnh đất Phong Châu này, cũng đều là ngàn đổi vạn khe giống như đường phụ duyên, một đường đi tới, đi qua vô số nhánh cốc ngã rẽ, mà chết có thể thích hợp phái ra du kỵ, trọng điểm lục soát chính là những địa phương này, nhưng mặc kệ nói như thế nào, chiến đấu cũng thật sự là càng ngày càng gần. Nâng hai chân cảm thấy nặng nề lên, nhưng vẫn đi vững vàng trên con đường núi đi thông Phong Châu thành. Để tiết kiệm cước lực của chiến mã, ngoại trừ thám báo du kỵ tản ra bên ngoài, kỵ binh quân tống đều dắt ngựa đi bộ. Tiếng bước chân liên miên chập trùng, không nhanh không chậm, có tiết tấu ổn định, ẩn chứa một cỗ sức kéo căng thẳng. Hơn 2000 mã bộ quân vây quanh tướng kỳ có thể thích hợp, trước sau kéo ra một con nhân long dài đến hơn một dặm. Bất quá cả chi đội ngũ trước sau nối tiếp chặt chẽ, Triết Khả khước lại cố ý phái nhiều nhân thủ đi nhìn chằm chằm trước sau trái phải, cũng không lo bị quân địch tập kích bất ngờ. Đang nghĩ như vậy, một tiếng còi báo động bén nhọn chói tai đột nhiên vang lên. Tiếng còi báo động này vang lên thập phần đột ngột, tướng sĩ quân tống vốn thần kinh căng thẳng, lập tức nắm chặt đao thương trên tay. Triết Khả khả xoay người lên ngựa, dẫm lên bàn đạp quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh, đó là một cái cốc không tính là rộng lớn. Một gã kỵ binh liều mạng từ trong cốc chạy như điên ra, mà hai gã lính gác đứng ở chỗ cao trước cửa cốc, dùng sức mạnh lớn hơn gấp gáp thổi sáo gỗ trong miệng. 2000 binh mã vừa vặn dẫn đầu từ cửa cốc này đi qua. Nếu quả thật để cho quân địch tận thân trong cốc giết ra, đội ngũ đang hành quân nhất thời sẽ bị chặn ngang. Toàn quân dừng bước. Triết Khả khả một tiếng giống lên. Lệnh hành nghiêm cấm, quân lệnh trước sau truyền đến, chỉ là đi được vài bước, đại quân đang ở phía trước lập tức đình chỉ bước chân. Trần Tứ, Triết Thanh Khang, hai người các ngươi nhanh lĩnh bản bộ lên núi. Phong trợ cốc khẩu. Na. Hai chỉ huy sứ bị chỉ đích quay đầu lại giống to một tiếng, các huynh đệ, đi theo ta lên. Hơn 700 binh sĩ thân ở trước sau miệng hang lập tức theo chỉ huy sứ của bọn họ đi đến sườn núi hai bên miệng hang. Trước sau đều tự bày trận. Gặp phải tặc quân thì thủ vững cho ta. Triết Khả khước lại đồng thời hướng về phía tiền quân, hậu quân phái ra thân binh truyền lệnh. Dẫn đầu ở phía trước một người chỉ huy, một người chỉ huy ở phía sau điện, sau khi nghe hiệu lệnh, lập tức bày trận đứng thẳng, đem trọng nô trên tay lên dây cùng, trên nỏ cung lóe ra ánh bạc. Bọn họ trước sau thủ một bên, tuy rằng là phân tán quân lực vốn không nhiều lắm trên tay, nhưng để phòng phía trước cùng phía sau bị giáp công thì càng trọng yếu hơn. Mặt đất rung chuyển, một vài hạt cát nhỏ từ sườn núi trượt xuống, âm thanh nặng nề từ xa truyền đến dưới chân, khúc khải với chiến mã trước mặt đang bất an xoay lỗ thai. Triết Khả thích đánh một cái roi vang, tung người lên tọa kỵ, quay đầu chạy tới chỗ cửa cốc. Vừa nhìn trong cốc, hắn liền quay đầu lại hô lớn, Lý Thiết Cước, ngươi đã sống chưa? Chỉ trong chốc lát như vậy, hai chỉ huy trước sau của phân trấn Sơn Đạo đã bày ra trận thế, Trần Tứ và Triết Thành Khang cũng dẫn bộ leo lên sườn núi không cao, một đám binh sĩ đang luống cuống tay chân lắp trọng nỗ lên dây cung đội cuối cùng, gần với lá cờ tướng có thể thích hợp nhất, cũng là một trong những chỉ huy tinh nhuệ nhất chết ra, đội ngũ gần 500 người, cũng đã xếp thành trận hình tác chiến, trực diện miệng cốc, vội vã mặc vào giáp trụ vốn để là ngựa cõng. Bản giáp đơn giản, chỉ là do mấy tấm sắt tạo thành, mặc lên người cũng dễ dàng, binh sĩ luyện tập trước đó hai người hỗ trợ lẫn nhau, đảo mắt đã chỉnh lý xong, chỉ cần không hoảng loạn, những chuẩn bị trước khi lâm chiến này, các đệ tử binh của Triết gia bình thường đều có thể rất nhanh chóng hoàn thành, đem Triết Khả khả đứng thẳng bên ngoài miệng hang nghiệm hộ cho cờ ở sau lưng, hơn 460 bộ binh phân thành mấy hàng đứng ở miệng hang, chắn ngang con đường từ trong cốc đi ra. Từng bộ thiết giáp long lánh bạc nối liền với nhau, giống như một hàng rào kiên cố vô cùng, sau giờ ngọ dưới ánh mặt trời chiếu rọi, một con ngân long do lưu quang tạo thành đang bơi trên vách chắn thiết giáp. Được rồi. Khi một binh sĩ cuối cùng bắt đầu gõ ngực giáp đứng vững trên vị trí của mình, Lý Thiết Cước hướng về phía khúc có thể thích hợp giống trở về, nhưng thanh âm của hắn vừa mới ra khỏi miệng, thoáng cái liền biến mất trong tiếng chân quân địch. Cũng chính là chuyện trong nháy mắt, Thiết Diêu Tử mà đảng hạng nhân lấy làm tự hào từ sâu trong thung lũng uốn lượn vòng ra. Vốn chỉ là ở trong thung lũng quanh quần vạn mã buôn đằng, trong nháy mắt liền vang lên bên tai. Bọn họ tới rất nhanh, từ trạm gác phát ra cảnh báo đến bọn họ vọt tới cửa thung lũng cũng chỉ dùng nửa khắc thời gian, tiếng vo giống như sóng dữ hoàng hà từ đáy thung lũng buôn tàu ra. Hàng trăm kỵ binh đảng hạng ố áp một mảnh, bao phủ cả thung lũng. Thủy triều tràn về phía bờ đê, trên dưới toàn bộ thiết giáp của quân tống đều bị phong tỏa. Quả thực khiến người ta vừa nhìn đã biết là tinh nhuệ khó có được, nhưng số lượng chiến lược bạc nhược lại ít ỏi không có mấy, khiến cho các kỵ binh đảng hạng càng thêm hưng phấn đá vào bụng ngựa. Trận tuyến phòng thủ quá ít, dưới sự tấn công mãnh liệt của thiết kỵ, cũng chắc yếu ớt như vỏ trứng gà. Quân tống đã bày trận địa sẵn sàng đón quân địch, nên đón xung kích sắp đến. Người mặc giáp ngắn, chỉ huy đứng ở cửa cốc chính là binh lính của Triết gia. Mấy đời trước đều sống ở Phụ Châu, trong đó bất cứ người nào cũng có thể có liên quan đến Triết Khả kéo hàng ngàn hàng vạn sợi. Tay cầm trảm mã đao nặng nề, toàn bộ dài gần 5 thước, thân đao dài hơn 3 thước, nắm chặt ở giữa hai tay bọn họ. Theo hô hấp, lưỡi đao dài rộng nhẹ nhàng lắc lư, nhưng vẻ mặt bọn họ lại không có nửa điểm dao động. Bắn. Hai tiếng hiệu lệnh từ hai bên sườn núi cốc khẩu đồng thời truyền ra, tiếng dây cung bắn ra đặc biệt xuyên qua trong tiếng vó ngựa như sấm. Nọ thủ cao thấp đứng ở trên sườn núi đồng loạt cài răng, nhưng mũi tên rơi xuống chỉ bảo trì uy lực vốn có, lại xa xa không chỉnh tề như khi tạo thành tiến trận, cũng đã mất đi năng lực ngăn chặn quân địch. Chỉ là dưới uy lực 10 phần lại hết sức hỗn độn xạ kích trên sườn núi, mấy chục thiết diêu tử phía trước nhất vẫn là một người tiếp một người lăn lộn trên mặt đất. Cho dù kỵ binh theo sát ở phía sau vượt qua bọn họ tiếp tục đi tới, nhưng thế xung phong của hơn ngàn kỵ binh này đã từng chút một bị áp chế xuống. Chỉ cần chậm lại cũng đủ rồi. Tiếng trống trận đi theo quân đội vang lên bên thai chiếc khả dịch, bàn tay chống để trần thân trên, dùng cổ tay tráng kiện như thân cây vung rủi chống lên, vững vàng gõ nhịp trống, từng chút tăng tốc. Theo tiếng trống dần dần sục sôi, đón lấy kỵ binh càng ngày càng gần mà xông lên, chả mã đao sáng như tuyết nhất thời giờ cao như rừng. Giết! Từ hai bên đối địch, mấy trăm người đồng thời hét to lên, từ ngữ khác nhau, lại có thể gầm rú cùng một ý niệm. Thiết Diêu Tử vung roi sắt và trường đao trong tay, nhưng đối mặt với quân Tống, lại không chút sợ hãi dùng chả mã đao từ không trung mãnh liệt đánh xuống. Mang theo sự sắc bén của tiếng gào thét toàn lực chém xuống, so với trường đao roi sắt đồng thời vung xuống còn nhanh hơn một bước chém vào trên người mục tiêu. Tiếng người kêu thảm thiết cùng tiếng ngựa hí đồng thời vang lên, trận tuyến quân Tống chắn ngang ở cửa cốc vẫn nghiêm chỉnh như cũ, mà kỵ binh đảng hạng đối diện chỉ còn lại hỗn loạn. Trường đao sắc bén, làm cho Thiết Diêu Tử ở trận trước hoàn toàn không thể chống cự, tựa hồ là mấy trăm năm trước đao trận của tùy đường mạch tái hiện, một lần hợp kích, liền đem Thiết Diêu Tử vọt tới trước trận biến thành thịt đầy đất. Máu tươi đầy mắt phảng phất như một bức vẩy mực sơn thủy đã sai màu, bôi lên mặt đất. Mùi máu tanh nồng đậm đến mức làm cho người ta buồn nôn xuất hiện ở chiến trường, nhưng mùi máu tanh như vậy lại có thể làm cho một phương tạo thành tất cả những thứ này càng thêm huyết mạch sôi trào. Nếu là ngày thường, chỉ một đòn như vậy, có thể hoàn toàn đánh nát thế công của quân đẳng hạng, nhưng đám Thiết Diêu Tử theo sát ở phía sau tựa hồ không nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, vẫn như cũ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Một cảm giác nguy cơ khiến lông tơ phía sau cổ chiếc khả khả hợp dựng ngược lên, nhất thời dâng lên trong lòng, cảm giác mát lạnh từ trước ngực truyền đến sau lưng. Lý Thiết Cước, hắn đột nhiên kêu lên, động thủ nhanh một chút, đừng đứng bất động, áp ngược trở về cho ta. Khi trăm nghìn người đồng thời phát ra tiếng hô rung động linh hồn, chiếc khả khả hoàn toàn không thể tiến vào trong tiếng hô hỗn loạn phía trước, chỉ là tiết tấu chống trận lập tức thay đổi, lại thuận lợi làm cho quan quân đang chịu đựng trùng kích bắt đầu tiến lên. Một bước, hai bước, ba bước, chả mã đao nghịch thế đi về phía trước, dòng lũ mãnh liệt ở dưới đao biến thành màu đỏ như máu đao lên đao xuống, hàn mang trên mũi đao loé sáng, như cự thú há hàm răng sắc nhọn, cắn nuốt con mồi trên đường đi. Thiết Diêu Tử vẫn muốn xung phong liều chết bị mạch đao trận không thể ngăn cản đè ép trở về. Lúc này trên đường quân Tống tới đây, lại có một tiếng còi cảnh sát đột nhiên vang lên, truyền vào trong thai một cách có thể thích ứng. Quả nhiên tới rồi. Nhìn lại đường phía trước, chiếc khả lễ thì thào lên tiếng. Lúc ấy từ đường nhỏ đi vòng qua, có 300-400 kỵ binh thẳng đến hậu trận của quân Tống. Tốc độ lao nhanh, hơn ngàn chủ lực từ trong thung lũng xông ra. Chiếc khả thích vung tay đưa yêu đao của mình cho thân vệ của mình, truyền lệnh của bản tướng quân, lâm trận không được phép rút lui, người nào rút lui thì chém. Thân vệ tiếp lấy yêu đao trong mắt tràn đầy nghi hoặc, Lý Thiết Cước nơi đó đã phản áp trở về, đoạn hậu đã bày trận, đâu còn cần sử dụng đốc chiến đội thời điểm. Chiếc khả khả khước biết, trước mắt cần phải dùng. Nếu trước mắt đã xuất hiện sấp xỉ 2000 kỵ binh, như vậy giấu ở sau lưng bọn họ chỉ biết càng nhiều. Rõ ràng muốn tiêu diệt một mũi tiên phong là đảng hạng nhân của hắn, tuyệt đối sẽ không chỉ an bài hai đội ngũ, lại từ trong núi thoát ra 4-5 đội cũng có thể. Chương 124. Tiêu Tiêu Mã Minh loạn chân ngụy. Chương 124. Tiêu Tiêu Mã Minh loạn chân ngụy. 10. Lý Thiết Cước cười ha ha. Kỵ binh truy sát bộ binh có nhiều nơi, nhưng tình huống bộ tốt đuổi theo kỵ binh chém giết lại là khó gặp. 500 binh giáp dưới trướng Lý Thiết Cước, thiết giáp trên người, mạch đao nặng khoảng 3-40 cân, chỉ có thể đi bộ nhanh, ngay cả chạy bộ cũng không làm được, nhưng bọn họ bây giờ lại là đang đuổi theo Thiết Diêu Tử xoay người chạy trốn. Thiết Diêu Tử tấn công một hơi quá nhiều, cho dù trong đó chia thành nhiều nhóm, cũng để lại khoảng trống đủ để quay về hai bên. Nhưng cung nỏ thủ đứng ở hai bên sườn núi. Lúc trận trước không xông phá phòng tuyến quân Tống, chuẩn bị quay về vị trí chống sau trận sau, lại bị loạn tiễn ngăn cản. Mà phía sau lại cấp tốc vào tới, nhất thời liền chặn ở phụ cận miệng núi. Mà cung thủ cung nỏ quân Tống trên núi, lúc này cũng thông minh nhau nhau rời đi mục tiêu, bắn về phía Thiết Diêu Tử đang kéo ở phía sau, ngăn cản đường lui của bọn họ. Kỵ binh đảng hạng tiến thoái lưỡng nan, giống như cá đặt trên đất, bị loạn đao chém, máu bắn tung tóe, khiến trong cốc nổi lên màu đỏ sậm. Ngay khi Lý Thiết Cước chỉ huy mạch đao thủ dưới trướng chém giết Thiết Diêu Tử, hậu trận của quân Tống cũng nên đón sự tấn công của kỵ binh đảng hạng. Lẽ ra đảng hạng nhân đã phải chịu đủ đau khổ của thần tí cung, sẽ không ngu ngốc xông thẳng đến quân Tống đang sẵn sàng đón quân địch. Nhưng trận hình phía sau thoạt nhìn cũng không chỉnh tề, giống như là đội hình trong lúc vội vàng mới thành hình, thấy một màn như vậy, đội kỵ binh này liền không chút do dự xông thẳng lên. Nhìn quân địch càng xông tới càng gần, đã tiến vào phạm vi tầm bắn, nhưng chỉ huy sứ thủ hậu trận vẫn không hạ lệnh bắn, mà là để cho các chiến sĩ dưới trướng hắn bưng trọng nộ trên tay, tiếp tục chờ cơ hội. Một mực đợi cho vọt tới khoảng cách chỉ còn 50 bước, nhiều nhất 3-5 lần hô hấp có thể giết tới trước mắt. Vị chỉ huy sứ này mới vung tay lên. Hàng thứ nhất bắt đầu xạ kích, mũi tên đồng loạt bay ra ngoài, lập tức ngã ngửa, khiến cho 5-6 kỵ binh đi đầu trọng thương ngã xuống đất. Khi kỵ binh từ phía trước thoát khỏi trở ngại phía trước, muốn tiếp tục đi tiếp, lập tức nên đón mưa tên hàng thứ hai. Ngay sau đó chính là hàng thứ ba, hàng thứ tư. Một chỉ huy hơn 400 người này bị phân thành 5 hàng trước sau, để cho các nỏ thủ trước khi bắn tên ánh sáng tuyệt đối sẽ không dừng động tác dương cung lắp tên. Mà vì để cho phía sau chống ra vị trí tiến lên xạ kích, đội hình chỉ huy này cũng nhìn qua có chút không chỉnh tề đột tiến, điện hậu cộng thêm hộ vệ chiếc khả khả thích trung quân, ba chỉ huy này đều là tinh nhuệ trong quân lân phủ, chỉ có hai chỉ huy chạy lên núi hơi kém một chút, nhưng có thể được chọn làm một thành viên trong quân tiên phong, cũng không phải đội ngũ bình thường. Lý Thiết Cước đang mang theo Thiết Diêu Tử đang chém mai phục trong cốc, hai nỏ thủ chỉ huy trên sườn núi đang giúp hắn ngăn cản quân địch chạy trốn, một đội kỵ binh đánh lén hậu trận thì bị thần tí cung bắn đến ngay cả đầu cũng không ngẩng lên được, chỉ có thể lựa chọn quay người bỏ chạy. Chiếc khả thích lúc này đã nhìn về phía trước. Ngay khi phía sau vang lên tiếng dây cung, du kỵ được phái đi trước dò đường đã trở về. Chỉ có một người trở về, trên vai còn cắm một mũi nhạn linh tiễn. Ngay khi các tướng sĩ cầm mạch đao đuổi theo Thiết Diêu Tử, trong cốc vù vù hô thắng lợi, phía trước lại xuất hiện một đội kỵ binh, ước chừng 5-600 kỵ. Sau khi tiếng hoan hô vang lên, nhanh chóng chạy nước rút một chút liền chậm lại, tiếp theo chậm rãi dừng bước tiến lên đây vốn là ba mặt giáp công hòa mỹ, ba đường công kích chỉ kém một lát. Bất luận lấy tiêu chuẩn của một quốc gia nào, đều nói là đồng thời. Chỉ là hai đường kia bại quá nhanh, nếu tính toán thời gian giao chiến, cũng chỉ là một hiệp, cơ hồ là vừa mới tiếp trận liền bị đánh bại, để ba mặt giáp công lộ sắc thành từng bộ phận đánh bại. Nhưng tâm tình Triết Khả Khả thích không có thả lỏng xuống, lại nhìn đến một chi kỵ binh cuối cùng đồng thời có rút lại. So với Thiết Diêu từ lúc trước, đội kỵ binh xuất hiện cuối cùng này cho người ta cảm giác hoàn toàn khác biệt. Không phải nói trang phục, chiến cụ và ngựa cưỡi, chính là tiết tấu đội hình, tiếng vó ngựa đi tới, đều có khoảng cách xa xôi giống như Phụ Châu, Phong Châu đội ngũ xuất hiện ở trước mắt này, tin tức của bọn họ cũng sớm đã truyền ra, quân Tống đánh vào Phong Châu từ trên xuống dưới đều đã chuẩn bị tâm lý chạm mặt thậm chí giao thủ, chỉ là đột nhiên gặp gỡ, vẫn còn có chút khó có thể thích ứng. Là Khiết Đan. Trong hàng ngũ đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi, nhưng lập tức liền đứt gãy thanh âm. Triết Khả Thích vừa mới đánh bại sự hưng phấn của Thiết Diêu Tử, ngay trong chốc lát đã lạnh xuống. Cùng kỵ binh quân địch cách hơn trăm bước nhìn nhau, giữa sân một mảnh tĩnh mịch, không khí giống như dây cung căng thẳng, tựa hồ ngay sau đó sẽ nên đón một cuộc bạo phát long trời lở đất. Triết Khả Khước giơ tay lên, lập tức các nọ thủ trận trước giơ thần tí cung đã dương lên, không khí phảng phất đọc lại. Triết Khả Khả tâm như điện chuyển, binh sĩ trong sơn cốc đã nhận được tin tức, hắn truyền lệnh xuống đang điều chỉnh. Tuy rằng trước đây chiến đấu kịch liệt tiêu hao thể lực của quân tốt dưới trướng hắn, nhưng cho dù một đội kỵ binh khiết đan kia công tới, chỉ cần hắn chịu trả giá lớn, Triết Khả Hữu tự tin có thể đánh bại hoàn toàn đối thủ này. Nhưng kỵ binh đối diện cũng không có ý đồ giống như Thiết Diêu Tử trực tiếp trùng kích hàng ngũ quân Tống, mà là giống như xài lang rảo hoạt quan sát chiến trận từ xa. Một tiếng huýt sáo vang lên, một tiểu đội chỉ có mười mấy kỵ đột nhiên vọt mạnh về phía trước, vó ngựa phi động như là muốn thẳng tiến công. Khi ngón trỏ của các nọ thủ quân Tống sắc bót có súng, hơn 10 kỵ binh lại chuẩn xác dẫm ở ngoài tầm bắn hữu hiệu của thần tí cung, ngừng lại, cũng không tiếp cận nữa, mà là vòng trở về. Đây là đang thăm dò. Triết Khả Khả Thích ánh mắt càng thêm nghiêm trọng. Chỉ sau một lúc lâu, lại một đội vọt lên trước, vẫn vọt tới một nửa liền quay lại, chỉ là lần này địa phương quay lại lại gần thêm mấy bước. Khi kỵ binh khiết đan vọt tới lần thứ ba, lại quay lại ở khoảng cách 90 bước, các nọ thủ thân ở trong tiễn trận thoáng nổi lên một chút dao động. Triết Khả khanh cắn răng. Một lần trùng kích như vậy, chỉ cần lại đến mấy lần, binh lính phía dưới sợ rằng sẽ nhịn không được siết chặt ngón tay của mình. Hắn nhìn vào trong cốc, Thiết Diêu Tử đã chạy ra xa, mạch đao trận cũng đã lui về, xếp hàng lại ở bên trong miệng cốc, hai chỉ huy trên sườn núi đồng thời điều chỉnh tốt. Về phần binh sĩ hậu trận, hoàn toàn không quan tâm phía sau đã xảy ra chuyện gì, toàn tâm toàn ý áp chế kỵ binh đối diện, đem bọn họ càng bắn càng xa. Triết Khả lễ túi đầu phân phó một câu, để lính liên lạc lập tức tiến lên. Kỵ binh khiết đan lại lặp lại trò hề đó hai lần, mỗi lần đều dẫn tới bạo động lớn hơn. Nếu là kỵ binh đảng hạ tới, không ai quan tâm. Nhưng đổi lại là người khiết đan, lại có thể làm cho lòng quân có chút dao động. Đúng lúc này, một mũi tên gỗ được bắn ra từ thần tí cung, vèo một tiếng, xuyên qua khoảng cách 70 bước, chuẩn xác bắn trúng một kỵ binh địch đang đi tới. Nhưng kỵ binh kia chỉ vung roi sắt lên, ken một tiếng, mũi tên ngắn bay tới rơi trên mặt đất. Nhưng sau một mũi tên, kẻ địch như xài lang cũng không tiến lên nữa. Giang co một hồi, liền chỉ thấy chiến kỳ lay động, quay đầu liền tiến vào một cái cốc đạo khác, biến mất ở trên đường núi. Triết Khả Khả nghẹn đến ngực phát đau một hơi, lúc này mới thở phào một hơi thật dài, thanh âm lớn như đang cao giọng quát. Không, cũng không phải thanh âm hắn phát ra lớn, mà là binh tướng bên cạnh hắn đều đồng thời thở ra. Quả nhiên vẫn là không giống. Không chỉ một người nghĩ như vậy, là đội mà Xích Hầu phía trước nói tới người khiết đan sao? Lý Thiết Cước tiến lại gần, thân sắc của hắn đã không còn vẻ đắc ý và ngông cuồng của Thiết Diêu Tử vừa mới tập kích được vừa rồi nữa. Đội kỵ binh địch cuối cùng này, tiếng sấm lớn, mưa nhỏ, không động thủ mà chạy. Nhưng lại không ai cảm thấy đội kỵ binh này là bởi vì khiếp đảm mà lui, cũng sẽ không cho rằng bọn họ sẽ không xuất hiện nữa. May mà chúng ta thắng nhanh. Triết Khả Khả căng thẳng mặt, vẫn không thả lòng xuống, nếu như lúc chúng ta dây dưa với Thiết Diêu Tử, đội kỵ binh này đột nhiên giết ra. Nghe được lời nói có thể vừa vặn, Lý Thiết Cước chỉ suy nghĩ trong đầu một chút liền dùng mình một cái, khó trách Thiết Diêu Tử sẽ không quan tâm xông thẳng vào quân trận, chính là vì mở đường cho kỵ binh khiết đan. Nếu như tay chân mình chậm một bước, trận chiến này thật không biết sẽ như thế nào. Nhìn khí thế của bọn họ, không phải là phân quân của Liêu chủ Át Lô đó chứ? Hắn nhẹ giọng hỏi. Triết Khả Thích trợn trắng mắt, thân quân ngự trướng của Liêu chủ làm sao có thể tùy tiện đi ra? Thiên tử không thân trình, ban trực đã rời khỏi kinh thành khi nào? Nhưng mà, Lý Thiết Cước liếm liếm môi, hắn cũng to gan, cũng không phải là sợ hai đối thủ, mà là trực giác cho rằng một chi kỵ binh kia rất khó đối phó, nhìn thế nào cũng không phải là kỵ binh bình thường, hay là kỵ binh khiết đan đều có khí thế như vậy. Triết Khả Khước, Lý Thiết Cước đều quen ra trận, chém giết cũng không biết từng có bao nhiêu trận. Đối thủ rốt cuộc có thể đánh hay không, từ hành động có thể nhìn ra manh mối, mấy trăm kỵ binh kia tuyệt đối là vượt xa Thiết Diêu Tử vừa mới đánh qua giao dịch. Nếu trong khiết đan quốc tùy tiện lôi ra một mũi kỵ binh là có thể có uy thế như vậy, đại tống bên này một năm chỉ thanh toán 50 vạn tiền thuế lụa bạc, đã được thái bình mấy chục năm, đó thật đúng là một vụ làm ăn kiếm lợi lớn. Đương nhiên là không có khả năng. Triết Khả Khả có chết cũng không tin, binh mã bình thường trong khiết đan quốc có thể có trình độ giống như 3000 quân con cháu nhà mình. Nhưng nếu không phải Liêu chủ Át Lô đoá, vậy cũng không có khả năng là binh lính phía dưới Át Lô đoá khác. Lý Thiết cứ nói. Ừm. Triết Khả Khả hữu biểu thị đồng ý, cũng sẽ không phải là phân quân trấn thủ Lăng Tẩm. Đại tống là mỗi một hoàng đế đăng cơ, sẽ xây dựng một tòa lầu các, cất giữ bản thân hắn ngự sách, ngự chế văn tập, các loại điện tịch, đồ họa, bảo thủy vật, như Long Đồ Các của Thái Tông, Thiên Chương Các của Trần Tông, Bảo Văn Các của Nhân Tông. Liêu quốc thì ra một hoàng đế liền thiết trí một Át Lô đoá, trong đó chọn lựa ra tinh binh liền làm cung vệ của bản thân hắn. Sau khi Liêu đế băng hà, phụ cận hoàng lăng đều xây dựng một tòa châu thành, gọi là Phục Lăng ấp, chuyên môn an trí Át Lô đoá khi hoàng đế còn sống, Phục Lăng Tẩm. Ngoài ra có mấy vị hoàng hậu, thậm chí quyền thần cầm quyền cũng có Át Lô đoá của mình. Cung vệ quân thuộc về Át Lô đoá đương nhiên cũng đều là tinh nhuệ, chỉ là bọn họ sẽ không rời khỏi hoàng đế mà mình hầu hạ, mà cung vệ trấn thủ Lăng Tầm cũ, ngoại trừ luân phiên túc vệ Đường Kim Thiên tử ra, cũng không có khả năng dễ dàng điều động. Vậy thì chỉ có thể là Bỉ Thất Quân. Lý Thiết Cước trầm giọng nói. Triết Khả Hưu gật đầu, có lẽ là Bỉ Thất Quân. Bỉ Thất Quân cũng từng là thân quân ngự trướng của Liêu Thái Tổ khi còn là Thái Tông, Nam Chinh Bắc chiến lập nên uy danh hiển hách, trong quân phương Bắc Đại Tống cũng như sấm bên tai. Nhưng những năm gần đây, đã thành chủ lực trung tâm trấn thủ biên giới, chức vụ túc vệ giao cho cung phân quân. Ngoài ra, trong Khiết Đan quốc cũng có rất nhiều quân ngạch bậc thấp. Quân đội thuộc Ngũ viện, Lục viện, Ất thất, Hề bộ, còn có quân đội do quần Hán, Bột Hải quân thống trị dân tộc, rất nhiều quân giới trướng quý tộc, cùng với quân đội thuộc quốc, thuộc bộ. Trong nước Liêu lấy Vũ Lạc quốc, các loại quân đội nhiều như Long Châu, bọn họ mới là chủ lực trong nước Khiết Đan. Nhưng nếu nói cho tạp binh bực này có thể mang đến áp lực lớn như vậy cho quân Tống vừa mới thủ thắng, Triết Khả Khả tuyệt sẽ không thừa nhận. Trong Thượng Kinh đạo và Tây Kinh đạo, Khiết Đan luôn có chút tinh nhuệ. Năm ngoái tranh đại Bắc chi địa, hình như có quân phòng ra điều đến Tây Kinh đạo. Hơn phân nửa chính là bọn họ. Lý Thiết Cước đều to một tiếng. Cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Triết Khả Khả hừ hừ cười lạnh hai tiếng, chẳng qua chỉ cần đánh một trận, bắt hai tù binh là có thể rõ ràng. Trong lúc nói chuyện, Triết Khả Khả phái ra thân binh, đã đem tất cả chiến quả của trận chiến này tính toán ra. Thủ cấp quân địch thu hoạch chưa đến 200 một chút, mà tổn thất của nhà mình cũng không nhiều, chỉ có hơn 30 người thương vong. Nếu như ở 10 năm trước, tuyệt đối là đại thắng huy hoàng, có thể lộ bố phi tốc một đường lên kinh, nhưng đến hôm nay 10 năm sau, cũng chỉ là thắng lợi nói được qua. Tiếp theo làm sao bây giờ? Lý Thiết Cước cùng mấy chỉ huy sứ tụ ở bên người Triết Khả thích, hỏi bước tiếp theo nên đi như thế nào. Thành Phong Châu trong tầm mắt, còn nói làm sao bây giờ? Triết Khả đắt hỏi ngược lại, đội kỵ binh Khiết Đan này, nếu chú đóng ở Thành Phong Châu hoặc là trong quân trại, có lẽ có thể ở lâu hơn một chút. Nhưng nếu bọn họ mai phục ở vùng hoang vu dã ngoại, có thể vượt qua 5 ngày thì có quỷ. Hắn mở 5 ngón tay ra, so sánh tay phải của mình. Chúng tướng gật đầu, Triết Khả 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 nói đương nhiên đều không sai. Sức ăn của chiến mã gần như gấp 10 lần kỵ thủ, lúc xuất chiến, làm sao cũng không thể chuẩn bị tất cả thức ăn cho chiến mã của bọn họ, cũng chỉ có thể ở lại trong thành trại, với châu Thành Phong Châu và kho của các trại bảo xung quanh còn có thể miễn cưỡng cung cấp được. Chẳng lẽ muốn cùng người Khiết Đan tiếp tục tiêu hao hay sao? Không, nếu như bọn họ thật sự muốn ra một phần lực cho Tây Hạ, tất nhiên sẽ lại ra. Triết Khả Khả dùng sức vung tay lên, truyền lời trở về là được rồi, chúng ta đi hạ trại dưới Thành Phong Châu. Chương 125. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 1. Chương 125. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 1. Sau khi rời kinh, nhóm người Hàn Cương không ngừng đổi dịch mã đi dọc đường, cấp tốc xuôi nam. Mới 2 ngày công phu, cũng đã đến Nhữ Châu, xem như rất nhanh. Chỉ là so với năm ngoái cùng Trương Hàm cùng nhau xuôi nam, vẫn hơi ngại chậm một chút đi trên quan đạo một ngày lộ trình đều có số lượng, một đoạn đường đều đã dự định trước. Xuất phát từ buổi sáng sớm, khi hoàng hôn phủ xuống có thể tìm nơi nghỉ chân ở dịch quán dự định. Nếu hành trình gấp, cũng có thể đi cả quãng đường. Bình thường người khác đi gấp một ngày, đó là đi hết 2 đoạn đường. Mà ngày hôm trước khi Hàn Cương và Trương Hàm xuôi nam, thì là 2 ngày đi 7 đoạn đường. Lúc đó bất luận là Hàn Cương hay Trương Hàm đều có chút không chịu nổi, chỉ là quân tình như lửa, không thể chỉ hoãn một lát. Để mau chóng xuôi nam, Trương Hàm còn nói, chỉ 1-2 năm ngồi trong nha môn, bất ngờ đã là nhục nhục phục sinh. Hàn Cương cũng có cảm giác giống như vậy, hoàn toàn không có khả năng cưỡi ngựa một ngày đi trên đường 300 dặm. Nhưng lần xuôi nam này lại khác, sau khi Hàn Cương đi một vòng về phía nam, hắn lại tìm về cảm giác ngày xưa, một lần nữa thích ứng với hành trình cưỡi ngựa đường dài. Một ngày nọ cũng là một đường đi nhanh, đến lúc sắp trời sắp tối, đã tới giao giới Nhữ Châu cùng Đường Châu, cũng chính là một đoạn núi Phương Thành này. Hàn Cương vốn là chuẩn bị một hơi chạy tới huyện Phương Thành trong biên giới Đường Châu, nhưng hắn quay đầu lại nhìn bốn gã phụ tá của mình, cả đám đều đã mồ hôi đầm địa, ngay cả ngồi trên lưng ngựa cũng không còn khí lực. Hàn Cương dừng ngựa trước một trạm dịch nhỏ, hôm nay đến đây thôi, xem sắc trời cũng không thể đến huyện Phương Thành được. Nghe Hàn Cương nói, bốn người lý phục gần như lăn từ trên ngựa xuống, hai chân run rẩy, vị yên ngựa thở hổn hển một hồi đoàn người cưỡi dịch mã, buổi trưa mặc dù đã đổi qua ở trong cửa hàng, nhưng cũng là mệt mỏi dữ dội, thở hổn hển trong mũi phun ra khí thô, toàn thân đều là mồ hôi, đem tất cả da lông đều ướt nhẹp. Nghe được động tĩnh bên ngoài, Dịch Thừa trong dịch trạm đội vàng ra đón. Vừa hỏi qua thân phận của Hàn Cương, hắn vội vàng vàng hành lễ, tiếp theo lại luống cuống tay chân chỉ huy dịch tốt thủ hạ sửa sang lại gian phòng cho bọn Hàn Cương. Một lão binh nhìn như 50-60 tuổi, làm dịch tốt dẫn ngựa tới, thuận tay lau một cái trên lưng ngựa, trên tay lập tức tràn đầy vật nước. Hắn kéo dây cương, kéo ngựa tới dánh ngựa phía sau, còn thấp giọng lẩm bẩm, lần này, nửa tháng không cần khai trương. Hai Hàn Cương tính, nghe được dịch tốt oán giận, cũng không tức giận, lắc đầu nói, chung quy không phải dịch trạm Tây Bắc, dịch mã ít, còn không có một con nào tốt. Hàn Cương có ký ức của hậu thế, hành trình thiên nam địa bắc nhiều hơn bất cứ ai. Nhưng ở thời đại này, hắn cũng chỉ mới trải qua Quảng Tây và Trung Nguyên, vùng duyên hải phía đông còn chưa đi qua một lần. Tương đối mà nói, Mã Trúc lớn tuổi nhất, kinh nghiệm du học thiên hạ của hắn phong phú hơn nhiều, cũng sớm một bước bình tĩnh lại, cười nói, kinh Tây dịch trạm coi như tốt rồi. Phúc Kiến nuôi ngựa ở châu tự trên hải đảo, Long Học ngươi gặp cũng nhận không ra là ngựa, so với lửa còn nhỏ hơn một vòng, nhưng vẫn là đặt ở dịch trạm sử dụng như thường. Thiểm Tây hiện giờ là thành phố buôn bán trà mã, một năm có gần 3 vạn thất thanh đường mã. Thiểm Tây, dịch trạm Hà Bắc dùng đã là dư giả, chỉ là đông nam kém một chút. Hàn Cương nhìn lại Lý Phục, Trần Trấn và Chu Bí còn chưa hồi khí, hai ngày nay các ngươi đều mệt mỏi, chờ ngày mai qua Phương Thành, đến La Cử Trấn có thể chuyển quan thuyền. Ngày đêm đi thuyền, qua Tương Châu, tới Giang Lăng, xuyên động Đình Hồ, tới Đàm Châu, lại hướng xuống Tương Giang, Linh Cử, đoạn đường đến huyện Châu này cũng không cần bao nhiêu ngày. Bên đùi bốn người Lý Phục, hai ngày nay bị yên ngựa mài đến lợi hại, da đều rách, vẫn luôn chịu đựng. Nghe nói ngày mai có thể đổi thuyền, trên mặt đều hiện lên vui mừng khó có thể che giấu. Chỉ là Trần Trấn còn cố ý cảm thấy tiếc nuối hỏi, hôm nay không đi Phương Thành. hôm nay nghỉ ngơi ở đây. Hàn Cương cười nói, cũng có thể nhìn ngắm một trong chín thành trì của Thiên Hạ Cửu Tắc. Lý Phục ngẩng đầu, đứng thẳng người, nhìn trái nhìn phải, núi từ đâu tới? Đúng là không nhìn thấy. Nhưng nơi này đúng là núi Phương Thành. Từ địa lý mà nói, đây là miệng nghiên mực ở phía đông bắc Thung Lũng Nam Dương. Đông có Đồng Bách Sơn, tây có Hùng Nhĩ Sơn, chỉ có chính giữa mấy chục dặm là cái không. Ở trong Lữ Thị Xuân Thu được liệt vào một trong chín cái nút, tình hình, nhạn môn các hiểm trở cùng sưng. Chỉ là nói đến, đứng ở dịch trạm đoạn giữa miệng nghiên, nhìn sang hai bên đông tây, cũng không thấy dãy núi cao lớn, nhiều nhất cũng chỉ là ở gần đường chân trời có thể nhìn thấy đồi thấp chập trùng. Ngay trước cửa dịch trạm cách đó không xa, có một khe danh rộng chừng hơn 10 trượng, nhưng nước bên trong rất cạn, thoạt nhìn ngay cả đầu gối cũng không quá, cũng không có dấu hiệu lưu động, từ xa đã có thể ngửi được một cỗ mùi tanh tưởi kịch liệt. Đây là sông sao? Chu Bí túi đầu nhìn vào trong mương, sao lại không thấy dòng nước? Đây là kênh đào nột năm đó chuẩn bị liên hệ với kinh Tương và kinh Thành, chỉ là núi Phương Thành có địa thế cao, hai lần đào đới đều thất bại, không thể thông nước. Cuối cùng chỉ giữ lại đoạn danh sông này ở đây. Mã Trúc cười nói với Hàn Cương và mấy người bạn trên màn hưu, hai năm trước bởi vì đi Ngạc Châu thăm bạn, từng đi trên con đường này. Nếu núi Phương Thành có con đường có thể thông hành, vậy không cần đi qua biển Hà, liền có thể đi đường thủy thẳng xuống phía nam, mà cương lương của kinh Tương cũng không cần đi đường biển Hà nữa. Trần Trấn nói, Thái Bình Hưng Quốc năm thứ ba, vì có thể để cho thủy vận kinh hồ nối thẳng kinh thành mà đảo kênh đảo. Nam Dương hạ hướng miệng sông, nước về sông Thạch Đường, sông Cát Hà, hợp Thái Hà đạt kinh sư, để thông hồ tương chi thương. Chỉ tiếc thấy sự không có công, nếu không kinh thành an nguy cũng không cần phó thác toàn bộ ở trên một con sông biển Hà. Mã Trúc, Trần Trấn, hai người quan tây này có thể nói rõ ràng lai lịch của con kênh bỏ hoang trước mắt, cũng không ai cảm thấy kinh ngạc. Đệ tử nhập thất dưới trướng Trương Tái không có một hai là mọt sách chỉ biết đọc kinh thư, thủy lợi Hà Công là một trong những chính vụ quan trọng nhất thời đại này, chỉ cần có lòng làm việc, đều phải biết một chút. Chu Bí cũng giống như là vì ở trước mặt Hàn Cương thể hiện mình, không cam lòng yếu thế nói, Bạch Hà nhập Hán thủy nhập Đại Giang. Sa Hà thì nhập Hoài thủy, đi Thái Hà vào kinh thành. Cầu thông hệ thủy hai hà, thông thủy vận ở kinh sư. Nếu kênh mậu đạt thông, có thể từ kinh thành ngồi thuyền năm hành, thẳng tới Quế Châu. Đáng tiếc chính là địa thế kém một đoạn. Lần đầu tiên đào đới, rất nhanh đã bị lũ quét phá hủy. Lần thứ hai đào tuy rằng thành công, nhưng dùng hơn 10 vạn quân dân đả thông con đường, cuối cùng nước sâu cũng chỉ có không đến một thước. Trần Trấn chỉ vào Hà Mương phía dưới, rất nhiều địa phương chỉ có thể không có chân, miễn cưỡng để cho không thuyền đi. Tuy rằng Tương Hán cốt cử hai lần đều không thể thành công, nhưng không phải vẫn còn một đoạn sao? Lý Phục nói, tuy rằng ông ta cũng không biết khe danh trước mắt, nhưng ông ta vẫn có hiểu biết sâu sắc về kênh đảo thủy lợi trong nước, kênh đảo nối liền với sông Hán ở Giang Lăng đã được thông. Từ Tương Châu từ Hán Giang Nam Hạ, không cần đi thẳng đến Ngạc Châu Võ Hán có thể trực tiếp thông qua kênh Giang Hán cốt chuyển vào Giang Lăng, ít đi lên ngàn dặm đường thủy. Đường thủy không thông, nói thế nào cũng vô dụng. Mã Trúc thở dài, định dàn xếp ổn thỏa, đáng tiếc. Trần Trấn đột nhiên cười nói, tiểu đệ đối với nơi này địa lý không rõ, không dám vọng luôn. Bất quá nếu như chỉ là thủy thế thấp kém, có chút biện pháp biển báo. Có biện pháp gì? Mấy người đồng thời truy vấn. Dùng đấu môn. Trên sông biển chính là dùng đấu môn điều tiết thủy thế, đồng thời thả nước đọc ruộng. Nếu có thể dùng thì đã dùng từ lâu rồi. Chu Bí lắc đầu, đấu môn đích sắc có thể điều tiết nước sâu, nhưng sông biển vốn có nước chảy, còn sông Tương Hán tầm trước mắt này, nước trong mương chỉ có thể không có chân, đấu môn căn bản vô dụng. Bốn gã đồng môn mơ hồ đỏ sức học thức của mình, Hàn Cương ngược lại rất vui mừng, tính cạnh tranh tốt là chuyện tốt. Hơn nữa chờ bọn họ đến nhậm chức, tự nhiên sẽ phân công cho từng người. Bên mình cũng sẽ khống chế được tâm tình của bọn họ. Hắn cũng nhìn con mương trước mắt. Ngày đó lúc xuôi nam, hắn cũng nói chuyện với Trương Hàm về chuyện kênh đào bỏ hoang này. Kỳ thực đây là con đường điều động từ nam chí bắc của đời sau, chắc là tuyến giữa. Hàn Cương vẫn còn chút ấn tượng với kho nước bọt của Đan Giang. Hắn nhớ tuyến giữa của Nam Thủy Bắc có thể tự chạy đến Bắc Kinh, hẳn là dựa vào đập lớn của kho nước bọt Đan Giang để nâng cao mực nước. Trước mắt đương nhiên sẽ không có kho nước Đan Giang, cho nên khai thông hai lần thất bại. Lần đầu tiên bị mưa to làm hỏng cử thủ thạch tiến. Lần thứ hai đích xác đã thông, nhưng mực nước quá nông, không cách nào đi thuyền. Chỉ cần đoạn kênh Phương Thành này có thể mở ra, là có thể đi đường thủy từ Ung Châu thẳng đến Khai Phong, chỉ cần ở giữa đổi mấy lần thuyền. Hiện tại kỳ thật cũng được, nhưng đó là phải đi đường vòng Dương Tử Giang vào biển Hà, nhiều hơn mấy ngàn dặm đi ra ngoài, mà quan trọng hơn chính là vừa rồi Trần Trấn nói, Khai Phong câu thông mạch máu phía nam sẽ không chỉ có một mạch biển Hà. Nhưng Phương Thành Đắc Khẩu nhìn như bình thản thấp bé, nhưng trên thực tế lại cao hơn một khúc, khiến cho đường thủy khó có thể thông suốt. Nhưng theo Hàn Cương thấy, đoạn kênh vượt qua núi Phương Thành này cũng không phải là không thể sử dụng. Thủy vị thấp, vấn đề này cũng rất dễ giải quyết. Đào sâu đáy sông, lại sử dụng đập và cổng thuyền, lúc này gọi là đấu môn điều tiết thủy vị là được. Phương tiện điều tiết thủy vị trên biển Hà có, mà 36 đấu môn trong linh cử từ thời Tần vẫn dùng đến bây giờ. Nhưng chính như Chu Bí nói, năng lực điều tiết thủy vị của một mình một đấu môn quá nhỏ, mà đoạn kênh này của Phương Thành Hoàng Khẩu thì cần mực nước càng dày hơn, cho nên không thể không từ bỏ. Nhưng vấn đề này, chỉ cần có thể sử dụng đê đập cộng thêm nhiều công suất, hoàn toàn có thể giải quyết. Thông qua đê đập nâng mực nước trong mương lên, cũng sử dụng nhiều cấp để thuyền thông qua đê đập, có hy vọng thành công rất lớn. Hơn nữa thật sự không được, còn có quỹ đạo, chỉ cần ở giữa xoay mấy chục dặm một chút, cũng không tính là phiền toái. Nhưng đây là chuyện sau này, trước mắt vẫn là nghỉ ngơi trước, làm sao bình diệt giao chỉ mới là vấn đề cần ứng đối trước mắt. Cùng nhau tiến vào dịch trạm, ăn xong cơm chiều đơn giản, đám người Hàn Cương cũng không thoải mái lắm, nhưng cũng coi như là ngủ trong phòng sạch sẽ. Chỉ là đến nửa đêm, một trận tiếng vó ngựa đã làm Hàn Cương giật mình. Vén chăn lên xuống giường, nghe thấy bên ngoài thúc dục dịch tốt nhanh chóng thay ngựa. Hàn Cương cảm thấy có chút không đúng. Đêm khuya còn đang trên đường 43, nhất định là quân tình khẩn cấp. Hiện tại phía nam có chiến sự đương nhiên chính là Quảng Tây. Hơn nữa bọn họ từ con đường này xuôi nam, mà chiến báo Quảng Tây đương nhiên cũng từ nơi này bắt thượng. Hàn Cương khoác y phục, gọi thân vệ ngủ ở gian ngoài dậy, đi hỏi một chút là người nào một đường. Thân vệ vội vàng đi xuống, nhưng chỉ trong chốc lát này, phô binh đã thay ngựa đi xa rồi. Thân vệ sau khi trở về, bẩm báo nói, Dịch Thừa nói là từ Quảng Tây tới, nhưng rốt cuộc là chuyện gì thì lại không biết, cũng không dám hỏi thăm, nhưng hắn không thấy trên người phô binh mang theo lộ bố. Chương 126. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 2. Chương 126. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 2. Trương Hàm ngồi trước bàn sách, cầm bút chấm mực đậm trên tay, lại chậm chạp không thể hạ bút. Mắt nhìn tờ giấy trắng trên bàn, nhưng tiêu điểm lại không biết rơi vào nơi nào. Nước mực dưới tác dụng của trọng lực dần dần hội tụ trên ngòi bút, Trương Hàm không biết ngồi yên như vậy bao lâu, mực ngưng tụ trên ngòi bút rốt cuộc rơi xuống, bút một cái nện lên mặt giấy hơi vàng, trong nháy mắt liền hôn mê bất tỉnh. Một tờ giấy đẹp đẽ bị mực rơi xuống, nếu như là làm giấy viết thì vẫn có thể tiếp tục sử dụng, nhưng Trương Hàm phục hồi tinh thần lại, đem bút đặt lên nghiên mực, liền đem tờ giấy viết hỏng ném xuống đất, liền dựa vào lưng ghế, lưng cong lại, hoàn toàn không còn nhuệ khí như lúc bình thường. Một màn nước treo trước cửa sổ rộng mở, dòng nước càng ngày càng nhỏ, dần dần biến thành một giọt. Một trận mưa to vừa mới qua đi, nước mưa từ mái hiên chảy xuống nện vào phiến đá xanh dưới mái hiên, lại dọc theo rãnh ngầm chảy xuôi về phía hồ nước hậu viện Châu Nha. Nếu như ở trong kinh, lúc này đã là thu sắp phủ xuống, nhưng ở Quảng Tây Quế Châu, vẫn là khí hậu mùa hè. Sau giờ ngọ thỉnh thoảng có một trận mưa to ràng rụa, khiến không khí ẩm ướt làm cho người ta rất không thoải mái. Nhưng quấy nhiễu Trương Hàm không phải khí hậu Quế Châu làm người ta khổ sở, cũng không phải chiến cuộc trước mắt. Tuy rằng hắn cau mày, bản thảo đặt ở trước mắt đã bị vứt bỏ hết bản nháp này đến bản khác, từng tấm bị ném ở dưới mặt bàn và dưới chân, nhưng Trương Hàm cũng không thất bại, kinh lược chiêu thảo Ti An Nam cũng không thất bại, hắn không phải đang viết tấu thỉnh tội. Mặc dù khi 36 bộ lạc Si Man bị cổ động xâm nhập vào trong giao chỉ cảnh, có mấy bộ tộc bị quân giao chỉ xinh đẹp đánh mấy cái mai phục, chịu thiệt không nhỏ, nhưng thành công của bộ tộc khác cũng bù đắp tổn thất tổng thể. Hơn nữa trải qua mấy tháng càn quét, biên cảnh giao chỉ đi sâu vào trong 7-80 dặm đều đã mịt mờ không một bóng người, thành quỷ địa rõ đầu rõ đuôi. Từng đám man nhân trong hang suối giống như châu chấu đem nơi bọn họ đi qua thanh tẩy không còn một mảnh, chỉ cần có thể cầm về thì cùng nhau mang về, khiêng không được thì một mùi lửa thiêu hủy. Phong ốc dùng cây trúc tạo thành, trong ngọn lửa hừng hực chỉ còn lại cho tàn, chứng cứ hàng ngàn người sinh hoạt ở chỗ này, chỉ còn lại đất vàng làm nền tảng. Mà người Hán được cứu trở về có hơn 8,500, ngoại trừ một bộ phận gần đây bị bắt đi từ Cù Châu, còn lại đều đã được an bài đi Khâm Châu, Liêm Châu chuẩn thận. Theo lệ cũ, quan phủ phân cho bọn họ đất này, cũng cho mượn hạt giống, nông cụ, châu cày cùng phong ốc, để mau chóng khôi phục nguyên khí hai châu. Mặc dù trong đó có rất nhiều không phải là người Hán chân chính, chỉ là nói tiếng phổ thông, cũng có rất nhiều người Hán, chỉ là bọn họ chủ nghiệp chuyển rời đến giao chỉ, càng có một số người tuy bị bắt đi, nhưng dựa vào hai tay của mình đã thoát ly thân phận nô lệ, ở trong giao chỉ cảnh lấy vợ sinh con, đây cũng là nguyên nhân Trương Hàm cùng Hàn Cương không dám đem bọn họ an bài ở làm châu, bất quá Trương Hàm cũng không để ý bọn họ nghĩ như thế nào, bởi vì số Hán nhi bị ép làm châu làm. Ngựa càng nhiều hơn nữa hành động này do quan phủ khởi xướng, cũng ở khu vực Nam Man xác định địa vị người Hán so với Man nhân cao hơn một bậc. Từ phương lược mà hắn và Hàn Cương định ra, một loạt chiến sự mấy tháng nay hoàn toàn là một thắng lợi huy hoàng, cái giá phải trả có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Nhưng kết quả thắng lợi này mang đến so với thất bại còn khiến Trương Hàm nghẹn một ngụm buồn bực trong lòng, bởi vì hắn thắng, Hoàng Tống cũng thắng. Không đúng. Trương Hàm chậm rãi lắc cái đầu nặng trịch, hắn không thắng, Đại Tống cũng không thắng, là không đánh mà thắng, càng là một trò cười khiến người ta cười không nổi, nộp đơn xin hàng. 5 ngày trước, sứ thần đến dâng biểu hàng lên Khâm Châu. Dân chúng Khâm Châu không báo thù rửa hận, khiến Trương Hàm rất tiếc nuối. Bọn họ không lựa chọn đi đường bộ, khiến Trương Hàm càng tiếc nuối vạn phần. Trương Hàm thật lòng muốn ngăn sứ giả giao chỉ phải tới, tốt nhất là băm nhỏ mấy cây chuối chôn trong hậu hoa viên của y, nhưng y không thể một tay che trời, người giao chỉ cần chèo thuyền trên biển, liền có thể lên bờ từ Quảng Đông, vẫn có thể đưa đơn hàng đến Đông Kinh. Hắn chỉ có thể hạ lệnh để Khâm Châu giữ sứ giả lại chiêu đãi, còn mình thì phái người lên kinh bẩm báo, xem triều đình sẽ có phản ứng gì. Chiêu này của giao chỉ rất được, vòng qua An Nam chiêu Thảo Ti trực tiếp đi tìm hoàng đế Tống Quốc. Bởi vì bọn họ biết, lực lượng có thể ngăn cản quan quân diệt quốc báo thù trước mắt, cũng không ở trong giao chỉ quốc, mà ở trên triều đình Hoàng Tống. Lúc này Trương Hàm còn chưa rõ ràng dị biến ở Phong Châu, càng không rõ ràng đã thuộc về hơn 1,800,000 tinh binh Tây quân dưới trướng hắn, bây giờ chỉ có thể có 5,000 người đúng chỗ. Nhưng hắn biết rõ, tình hình phương Bắc rất phức tạp, khi ba nước phân tranh, bất cứ hướng đi nào cũng sẽ khiến cục diện thay đổi trong mấy mắt. Thái độ Liêu quốc mập mờ không rõ, khiến cho hắn và Hàn Cương phải nghĩ trăm phương ngàn kế từ trong tay Thiên Tử và Chư Công hai phủ, đẩy binh lực mà bọn họ cần ra. Sau khi Hàn Cương lên kinh, đích xác dựa theo kế hoạch đã định làm được tất cả những chuyện này, có 2 vạn cấm quân tinh nhuệ trong tay, Trương Hàm tin tưởng Minh Hữu bên cạnh mình sẽ càng đánh càng nhiều. Sau khi giao chỉ tự lập quốc, vẫn bày ra tư thái tiểu Trung Hoa, coi láng giềng là phiên thuộc nhất định phải hàng phục. Bất luận là chiếm thành và chân tịch phía Nam, hay là rất nhiều man bộ phía Bắc, đều bị khi dễ, không thể không tiến cống cho Thăng Long phủ. Hiện giờ chỉ cần triều đình biểu hiện ra đủ cứng rắn, lấy diệt quốc làm mục đích, những bộ tộc từng bị ước hiếp này, quốc gia tất nhiên sẽ chen chúc mà đến, tranh nhau chen lấn làm việc. Nhưng nếu triều đình do dự bất định, lặp đi lặp lại vô thường, sợ vênh váo tự kỷ, có thể trở thành quốc gia cùng bộ tộc của quân liên minh, sẽ lâm vào trong do dự cùng quan sát, thậm chí không tránh được hậu hoạn, mà quay đầu giao chỉ, cùng chống lại quan quân. Trương Hàm hiểu rất rõ, trước mắt y phải mau chóng có một đại thắng để báo đáp cho Thiên Tử, để Thiên Tử cho rằng mình có thể mang đến cho y vinh quang phá quốc diệt tộc, có thể tự hào đi thái miếu gặp liệt tổ liệt tông mà không cần cảm thấy áy náy, hơn nữa có thể để Vương An Thạch ngăn chặn tất cả phản động trên triều đình. Nói cách khác, hắn nhất định phải mau chóng xuất chiến, mà không thể chờ toàn sư đến. Nhưng rốt cuộc có nên đánh hay không, có thể đánh hay không, đây chính là nguyên nhân mà mấy ngày qua Trương Hàm vẫn luôn không thể quyết định chủ ý, dựa vào 5000 binh mã đến trước, cộng thêm Kinh Nam quân và Tân binh vừa huấn luyện ra, rốt cuộc có thể thắng được đại quân giao chỉ 7 trận địa sẵn sàng đón quân địch hay không, trong lòng Trương Hàm cũng không chắc chắn. Tiến công và phòng thủ là hai việc khác nhau, quân đội nghỉ ngơi và chỉnh đốn quân đội dưới thành Y Y Châu cũng là hai việc khác nhau. Cùng một chi quân đội, dưới tình huống khác nhau biểu hiện ra sức chiến đấu có thể là một trời một vực. Nhưng quyết tâm này nhất định phải hạ, nếu như mình cũng do dự, càng đừng nghĩ thuyết phục thiên tử cùng triều đình, trên văn tự chỉ cần hơi có sơ hở, sẽ tạo thành kết quả không thể vãn hồi. Mà nước trước cửa sổ đã không thấy, nước mưa lưu lại phải thời gian rất lâu mới có thể nhỏ xuống một giọt. Tầng mây thật dày cũng tan đi, ánh mặt trời sau ngọ từ ngoài cửa sổ dưới mái hiên phía tây chiếu tới, đọng giọt mưa lộ ra bảy màu. Trương Hàm từng nghe Hàn Cương nói, ánh mặt trời vốn là bảy màu, chỉ là trộn lẫn với nhau mới trở thành ánh sáng trắng. Sau đó ở rất nhiều nơi thí nghiệm qua, kính thủy tinh hình ba cạnh, để vô số người tận mắt chứng kiến thành nhân cầu vồng. Nếu như Hàn Cương ở đây thì sẽ nói như thế nào? Trương Hàm mỉm cười, không cần nghĩ, hắn nhất định sẽ nói muốn đánh. Hàn Cương là thuộc hạ của mình, có cấp dưới như vậy, làm cấp trên, áp lực sẽ rất lớn. Nhưng Trương Hàm sẽ không ghen ghét công tích Hàn Cương lập ra, bởi vì hắn có thể chiếm một phần công lao. Nhưng luôn chiếm tiện nghi của Hàn Cương, có lẽ có người vui vẻ hưởng thụ, nhưng Trương Hàm sẽ không cam tâm. Sĩ khí không thể để lộ, nếu bỏ dở nửa chừng, ngày sau quan phủ ở trong Man Bộ Quảng Tây sẽ không còn uy tín gì nữa, mà tiểu quốc Tằng Nhĩ Chỉ này sẽ càng thêm ngông cuồng. Từ góc độ cá nhân của Trương Hàm mà nói, cửa lớn Tấn Thân Tây phủ đang ở trước mắt, không đẩy ra đi vào, hắn làm sao cam tâm? Bất quá trước đó, nhất định phải đem ý kiến của mình nói rõ ràng với thiên tử, mà không phải tùy ý người phản đối đến quấy rối sự vụ của Kinh Lược Lược Ti An Nam hắn. Đây là công tác của Kinh Lược Chiêu Thảo sứ kiêm tổng quản binh mã hành doanh An Nam, không thể giao cho người khác. Chủ ý đã định, cũng không lấy ra bản thảo giấy khởi thảo văn chương mới, Trương Hàm cầm tấu chương chuyên dụng bẩm lên thiên tử, vung bút viết nhanh. Từng hàng chữ nhỏ chỉnh tề xuất hiện trên giấy, trong tấu chương bày tỏ tâm ý của mình. Thế cục của Phong Châu ảnh hưởng đến đại cục thiên hạ, nhưng cũng không phải nói, Loan Duyên Lộ nơi này có thể dứt khoát xem nhẹ không để ý chủng ngạc không muốn làm người đứng xem, trở thành lá xanh phụ trợ quách quỷ, cũng sẽ không để cho đảng hạng nhân đối diện Hoành Sơn an ổn ổn thủ tại trong trại bảo thành trì của bọn họ. Vương Tuấn Thần rốt cuộc đã có được cơ hội dẫn quân xuất chiến. Tướng kỳ của hắn vẫn treo cao trên thành Lang Nột, nhưng bản thân hắn đã dẫn hơn 1000 tinh nhuệ tiềm hành về phía Gia Lô Xuyên, đây là một hành động cố gắng che giấu, bộ dạng lén lút cho dù để bản thân Vương Tuấn Thần xem, cũng là vì không kinh động quân Tây Hạ gần trong gang tấc, để đi trợ giúp chiến cuộc đường Hà Đông, mới làm ra tư thái. Nhưng mỗi một tướng lĩnh của Diêm Duyên Lộ đều biết, để phòng ngừa Diêm Duyên Lộ chân ngòi thổi gió cho Hà Đông, đảng hạng nhân không biết đã phái bao nhiêu cặp mắt ẩn nấp trong núi rừng. Mà hơn 2 vạn quân đóng ở Tả Xương quân Tư Thần Dũng quân Tây Hạ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng xuất phát, sẵn sàng cắt đứt con đường thông đến Gia Lô Xuyên bất cứ lúc nào. Nhìn địa thế hai bên đường càng lộ ra ngàn đồi và suối, Vương Tuấn Thần biết mục tiêu cách hắn càng ngày càng gần. Nên tới rồi. Trùng Phác đột nhiên ở bên cạnh nói. Vương Tuấn Thần nặng nề gật đầu, cách Hà Đông càng ngày càng gần, cũng càng ngày càng tiếp cận Gia Lô Xuyên. Đối với quân Tây Hạ mà nói, địa thế trước mắt là địa điểm xuất kích tốt nhất, đợi qua Gia Lô Xuyên là không kịp nữa. Mà nhìn từ tốc độ truyền tin, binh mã Thần Dũng quân Tư cũng chỉ có thể kịp chạy tới đoạn đường này. Các tướng sĩ dưới trướng hắn cũng đều biết điểm này, mỗi một người khi đi đường đều cảnh giác vạn phần dùng ánh mắt tìm kiếm núi rừng hai bên. Tiếp tục như vậy, nếu không đến, sẽ không còn sức đánh trận nữa. Vương Tuấn Thần trong lòng có chút lo lắng đúng lúc này, trong một rừng cây phía trước đột nhiên có rất nhiều chim chóc kinh sợ. Vương Tuấn Thần siết chặt chiến cung trên tay, dưới gương mặt râu quai nón, khóe miệng cong lên thành một nụ cười, rốt cuộc đã đến. Chương 127. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 3. Chương 127. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 3. Thu sát phủ xuống mặt đất phía bắc. Một tòa thành thị do lều vải tổ kiến, cũng y theo lệ thường xuất hiện tại biên giới Tây Bắc Khánh Châu, Tây Bắc Phục Hổ Lâm của Liêu Quốc. Người ngựa xe lấy hàng vạn mà tính, lều trại to to nhỏ nhỏ giống như nấm sau mưa, liếc mắt một cái cũng nhìn không hết. Ở vị trí trung tâm nhất, thậm chí có lều lớn cao rộng đều có 10, 20 bức cùng một dãy cung điện bằng trúc nối liền với nhau, Tỉnh Phương Điện, Thọ Ninh Điện nơi thiên tử quản lý chính sự, điện công cộng tiếp kiến bộ tộc phiên thuộc Tam Vương. Những lều vải lấy cung điện làm tên đều lấy trúc làm cột, lấy chăn làm nắp, trên cột treo hoa văn màu, gấm vóc treo 4 vách tường, vải thêu rồng vàng trải trên mặt đất, cửa sổ, rèm đều làm bằng nhỉ, bên ngoài bao phủ lụa bơ, đây chính là hoàng đế Liêu Quốc Kiềm Bác. Hoàng đế Đại Liêu 4 mùa tuần tra trong nước, trấn phục tứ di. Nơi ở gọi là Nại Bác. Đông Nặc Bác thiết lập ở Nghĩa Bình, xuân về đặt ở sông Áp Tử, mùa hè ở núi Thổ Nhi, mà mùa thu chính là ở Phục Hổ Lâm. Đi săn, chăn thả, quản lý chính sự, tiếp nhận yết kiến bộ tộc dưới trướng, quân chính đại sự của Liêu Quốc đều hoàn thành ở trong Nại Bác, đây là truyền thống đã tập kích 200 năm. Tuy nhiên đổi lại là thiên tử Đại Liêu hiện giờ, chính là dụng tâm săn bắn hơn một chút. Từng tiếng kèn bắt trước tiếng lộc minh, tuyên cáo lần săn bắn đầu tiên của Kim Thu sắp bắt đầu. Quyền thần Liêu Quốc, Su Mật Sứ Bắc Viện hiện giờ được phong làm Ngụy Vương, Thái Sư, Gia Luật Tất Tân họ Gia Luật, cũng thay xong trang phục săn bắn trong lều của mình, từ trong lều đi ra. Gia Luật Tất Tân thời niên thiếu lấy tướng mạo xuất chúng mà được Hưng Tông Hoàng đế và Hoàng hậu coi trọng đề bạt, hiện giờ tuy tuổi tác đã cao, nhưng nắm trong tay triều chính lâu ngày, khiến cho khí độ toàn thân hắn cũng càng thêm bất phàm. Thái Sư, thân tín Gia Luật Tất Tân, Lâm Nha Tiêu Đắc Lý Đặc ở phía Bắc vừa vặn đi tới ngoài cửa trướng, thần sắc có chút kinh hoàng, ghé sát vào nói khẽ với Gia Luật Tất Tân, bên thái tử hình như có dị động. Không cần hoảng, Gia Lỗ Hoắc không lật được người. Đều an bài tốt rồi, hai ngày nay hắn không thể đến gần bên cạnh thiên tử. Mẹ ruột hắn đều vì tội thông dâm mà bị ban chết, hắn là thái tử còn có thể ngồi ở vị trí này bao lâu? Gia Luật Tất Tân không thèm để ý gọi nhũ danh thái tử, cầm miếng thịt tươi trêu chọc một con hải đông thanh bưu hãn tuấn tuấn đứng trên cánh tay trái. Con chim ưng này được lấy từ Đông Hải nữ chân, lại do chính hắn huấn luyện ra, là mấu chốt săn bắn mùa thu này. Phải hầu hạ tốt hoàng đế, củng cố địa vị của mình, phải tùy thời hầu hạ bên người, không thể để cho vị kia mất hứng thú. Trên mặt Tiêu Đắc Lý đặt lộ vẻ sốt ruột, không chỉ có thái tử, còn có cung vệ bên kia. Xuất phát từ việc quý thích làm thị vệ, lấy trướng làm cận thị, Bắc Nam bộ tộc làm hộ vệ, võ thần làm túc vệ, thân quân làm cấm vệ, bách quan luân chú làm túc trực. Thị vệ, cận thị, hộ vệ, túc vệ, cấm vệ, túc trực đều là hộ vệ chức vị hộ vệ an toàn màn trướng của thiên tử. Nhưng mà người làm việc chân chính, chủ yếu vẫn là hộ vệ và cấm vệ, những người khác đều là công việc trên danh nghĩa. Gần đây Bắc hộ vệ ti có chút bất ổn, trong âm thầm có lời đồn rằng có người ở giữa muốn ám sát vị quyền thần gia luật đất tân này. Tiêu Đắc Ly đặc cũng nghe được tin tức liền chạy tới. Thái tử và hộ vệ bên cạnh thiên tử, gia luật đất tân sơ sẩy một cái là có thể mất mạng. Hộ vệ bên kia có cha lạt đang nhìn chằm chằm, ai có lòng làm loạn, ta cũng hiểu rõ. Gia luật đất tân cười lạnh, hộ vệ thái bảo gia luật cha lạt là người của hắn, căn bản không cần lo lắng. Nếu không thể ở bên cạnh thiên tử sắp xếp hai mắt thân tín của mình, hắn uổng làm quyền thần. Nếu mày suy nghĩ một chút, hình như là Tiêu Hốt cổ. Hiện tại không cần động đến hắn, giữ lại hắn sau này sẽ hữu dụng. Đến tột cùng có ích lợi gì, Tiêu Đắc Ly đặc không cần nghĩ cũng biết, do dự mở miệng, nhưng bệ hạ chỉ có một đứa con trai như vậy, không phải còn hoàng tôn sao? Trong nụ cười của gia luật đất tân lộ ra sát ý lạnh thấu xương. Tiêu Đắc Ly đặc sợ hãi, không dám nhìn thẳng gia luật đất tân giống như một thanh băng đao, túi đầu xuống. Chỉ là tầm mắt hắn rời xuống, lại phát hiện gia luật đất tân cầm miếng thịt tươi, chọc cho đôi mắt liệp ưng đào theo, không tự chủ được run rẩy, có thể thấy được chủ nhân của bàn tay tuyệt đối không bình tĩnh như bề ngoài. Nuốt khan nước bọt, Tiêu Đắc Ly đặc cũng âm thầm hận. Nếu không phải thái tử trước tuổi đã dự triều chính, mọi chuyện đều nhằm vào gia luật tất tân, luôn căm thù đám người bọn họ phụ thuộc Ngụy Vương này, Ngụy Vương làm sao phải hạ độc thủ như vậy? Hiện giờ hoàng hậu đã được ban chết, thù giết mẹ thế nào cũng không thể hóa giải được. Không trừ thái tử, kẻ chết chính là gia luật tất tân và bọn họ, đã là tên đã lên dây không thể không bán, không thể lui thêm nửa phân. Hắn lại một lần nữa ghé sát tới, hung hăng nói bên thái gia luật tất tân, "Thái sư, cẩn thận đêm dài lắm động." Gia luật tất tân gật gật đầu, đạo lý này hắn đương nhiên hiểu được, cười nói, "Ngươi dám nói hơn Trương Hiếu Kiệt." Đó là bởi vì tiểu nhân rất trung thành với thái sư. Tiêu Đắc Ly đặt vội vàng quỳ xuống, trong lòng hoảng loạn, không biết có phải nói sai hay không. Trương Hiếu Kiệt là tể tướng Bắc phủ, xuất thân người Hán, nhưng gần đây được ban cho quốc họ, đổi tên thành Gia Luật Hiếu Kiệt. Có điều Trương Hiếu Kiệt luôn dựa vào Gia Luật Tất Tân, cho nên Gia Luật Tất Tân nên xưng hô như thế nào thì xưng hô như thế đó. Liêu quốc và Tống quốc bất đồng, tể tướng đặt lên trên đầu Su Mật Sứ. Mà Liêu quốc dùng võ trị quốc, tể tướng phải đứng dưới Su Mật Sứ, nhưng Lâm Nha phía Bắc của Tiêu Đắc Ly đặc vẫn kém xa quyền vị tể tướng, sợ Gia Luật Tất Tân đang nói lời phản. Gia Luật Tất Tân đưa tay nâng Tiêu Đắc Ly đặt lên, ta biết lòng trung thành của ngươi, cho nên sự tình đều không giấu giếm ngươi. Chỉ là hai câu nói, Tiêu Đắc Ly đặc đã cảm động đến rơi nước mắt, vành mắt đỏ lên, nhìn thấy liền muốn khóc lên, thái sư mắt xanh, tiểu nhân nhất định phấn thân thoái cốt kiệt lực báo đáp. Gia luật tất tân vẫy vây tay, gọi tới không dám nghe lời không nên nghe, cùng nhau tránh xa thị vệ, phân phó, đi tìm Tiêu Thập Tam đến. Quay đầu lại, gia luật tất tân cười nói với Tiêu Đắc Ly đặc, không biết vị Tiêu Thập Tam này trước điện đều điểm kiểm kiêm đồng chi su mật viện, chuyện đã an bài xử lý như thế nào. Nếu là bộ tộc quân, chết vạn người cũng không sao. Nhưng bên phía bị thất quân, một đội nhân mã cũng không thể mất. Dược sư nô là người thông minh, nên biết tiến thôi. Tiêu Đắc Ly đặc cung kính nói. Gia luật tất tân gật gật đầu, nếu không hắn cũng sẽ không để cho người này đi Tây Kinh đạo làm việc đùa đường này. Gia luật tất tân cuối cùng cũng đưa thịt tươi đến bên miệng Hải Đông Thanh. Lông vũ dựng lên, cổ vươn ra, mỏ ưng như móc câu nuốt thịt tươi xuống. Lập tức một đôi mắt ưng sáng quắc lóe lên hàn quang lại nhìn chằm chằm ngón tay Gia luật tất tân. Gia luật tất tân đem ngón tay lau qua lớp da trên bao tay một chút, không có nhiều hơn nữa. Hải Đông Thanh đói bụng hai ngày, chỉ là một miếng thịt tươi lớn chừng ngón tay cái xa xa không đủ thỏa mãn khẩu vị dốc tuyết, đói khát bị trêu chọc ngược lại sẽ tiến thêm một bước buộc liệp ưng tham dự vào trong săn bắn. Hải Đông Thanh vuốt ve Hải Đông Thanh giá trị liên thành. Gia luật tất tân nói, có thể giúp đảng hạng giữ được Phong Châu hay không cũng không quan trọng, chiến sự bất lợi thì lui trước rồi nói sau, chỉ cần có thể dò ra hư thực của cấm quân nam nhân là đủ rồi. Tiêu Đắc Ly đặc khinh thường nói, nam nhân cũng chỉ ỷ vào binh lợi giáp kiên mà thôi, sao có thể so sánh với thiết kỵ khiết đan ta. Nam nhân vẫn còn có chút năng lực. Gia luật tất tân ngẩng đầu nhìn về phía Thọ Linh Điện, trên không trung trướng đồng thật lớn, một điểm đen lớn trên đầu ngón tay đang lơ lửng ở trên không trung mười trượng, phi thuyền của nam nhân đối với thiết kỵ khiết đan ta mà nói, tác dụng thực sự không lớn, bất quá dùng để tìm kiếm con mồi vẫn là có chút hữu dụng, thiên tử cũng thích. Tiêu Đắc Ly đặc cũng nhìn theo. Hoàng đế mà bọn họ hầu hạ đang ngồi phi thuyền đi dạo trên bầu trời. Đó không phải phi thuyền mua từ Nam Triều, mà là do thợ thủ công của nước Đại Liêu chế tạo. Diện tích lãnh thổ của Đại Liêu vạn dặm, đinh khẩu ngàn vạn, có mẫu và bản vẽ, muốn tìm ra mấy thợ thủ công có thể chế tạo phi thuyền một chút cũng không khó. Thứ này, chỉ cần Hải Đông Thanh mổ lên phi thuyền này một cái là xong. Lần đầu tiên nhìn thấy phi thuyền, thậm chí Tiêu Đắc Lý đặc còn kinh hãi đến mức nói không ra lời, dựa vào người phi thuyền mà có thể bay lên trời. Nhưng đợi đến khi hắn nhìn quen mắt, cũng cảm thấy bình thường rồi, xông lên chém dây thường phía dưới, gió thổi cùng một lúc cũng không biết sẽ bị thổi đến nơi nào. Gia luật tất tân đem liệp ưng rời đến trên kệ ưng, ánh mắt trở nên thâm trầm hẳn lên, phi thuyền cũng tốt, bản giáp cũng tốt, cộng thêm thần tí cung, chả ma đao, những quân khí này đều là phối hợp quân đội Nam Triều đến sử dụng, cùng Đại Liêu ta có tác dụng không lớn. Phi thuyền không cần phải nói, hành trình theo không kịp kỵ binh, thủ thành, công thành mới có thể dùng. Bản giáp mặc dù tốt, nhưng Đại Liêu lấy đâu ra nhiều sắt thép như vậy? Nhân công ngược lại dễ nói. Chỉ có không thiếu sắt, chỉ có Nam Triều thiếu nhân công, mới có bức thiết cần chế tạo bản giáp. Thần tí cung, chả mã đao đều là bộ tốt sử dụng, lấy kỵ binh lập quốc Đại Liêu học chế tạo. Chẳng lẽ phải trang bị cho quân Hán cùng bột hải quân? Giọng nói của Tiêu Đắc Lý đặc cũng trầm xuống, nam nhân mềm yếu, vốn không tính là gì, có thể phối hợp với bản giáp, phi thuyền, thần tí cung, chả mã đao, đích thật là càng ngày càng mạnh. Nghe nói đầu năm, ở phía nam còn đánh ra một đại thắng thiên ngũ phá vạn. Cái đó cũng không có gì ghê gớm. Gia Luật Tất Tân lắc đầu cười lạnh, cái gì giao chỉ quốc, cái gì thiên ngũ phá 10 vạn, đó đều là trò cười. Muốn định cao thấp, cần phải cùng Thiết Kỵ Khiết Đan ta đọ sức một phen rồi nói tiếp. Hoàng đế Nam Triều cho tới nay đều muốn đoạt lại Yến Vân, nói không chừng lúc nào đó sẽ nổi điên, thật sự khởi binh công tới. Gia Luật Tất Tân cười hắc hắc hai tiếng, chỉ cần còn có đảng hạt nhân, nam nhân sẽ không thể tấn công ta trước. Gia Luật Tất Tân không có ý chủ động khơi mào chiến tranh với Nam Triều. Hắn đã là dưới một người trên vạn người, thắng hắn không lên được đế vị, thua vị trí của hắn bây giờ khó giữ được, khai chiến với người Tống đối với hắn lại có chỗ tốt gì? Lại là tội gì phải khổ sở? Nhưng Nam Triều từ Tân Đế đăng cơ 10 năm qua, vẫn luôn hùng hổ dọa người, không ngừng tăng cường võ bị. Nếu như không nói đến chuyện này, quý thích trong nước vẫn luôn bị hắn áp chế tất nhiên sẽ lòng mang bất mãn, cuối cùng có mưu đồ bí mật. Cho nên Gia Luật Tất Tân hắn phải duy trì thái độ cường ngạnh với Nam Triều, yêu cầu thay mặt Bắc Địa cũng tốt, gả công chúa cho bình thường cũng tốt, trước mắt giúp Tây Hạ tấn công Phong Châu cũng tốt, đều là thái độ nhất định phải biểu hiện ra ngoài. Thân là quyền thần, đối với Nam Triều, hắn không thể có nửa điểm mềm yếu. Chỉ là phải nắm chắc mức độ này, không thể để cho thế cục trượt xuống đến tình trạng hai nước khai chiến. Hiện tại vũ khí tốt nhất trên tay Gia Luật Tất Tân chính là Tây Hạ, nếu như lợi dụng tốt, chính là một con chó săn tốt nhất, nếu như nó rơi vào trong tình thế nguy cấp, thì cần phải giúp đỡ một chút. Tây Hạ là một con chó tốt. Gia Luật Tất Tân nhảy lên tọa kỵ của mình, cách đó không xa, Tiêu Thập Tam cưỡi ngựa tới, chỉ cần Thiên Tử Nam Triều còn muốn đoạt lấy Hưng Linh, đảng hạng nhân phải ngoan ngoãn làm chó đại liêu. Chương 128. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 4. Chương 128. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 4. Một doanh trại đang mọc lên từ dưới chân núi. Hơn 1000 dân phu đi theo quân đội, đang ở dưới sườn núi thiết lập doanh trại cho đại quân. Tiếng kèn của bọn họ từ dưới thành truyền thẳng vào trong hai. Dân phu đắp đất đào hảo, đem doanh trại thiết lập chu vi vài dặm bao vây lại. Tường trại bốn lượn dọc theo đường sông kéo dài lên sườn núi, có nước có thể dùng, có thể bằng hiểm, đạo lui đi, đây là điều kiện cơ bản nhất để lập trại. Hai mắt Chiếc Khả Khả mở to đầy tơ máu, mấy ngày không ngủ không nghỉ khiến hắn nhìn qua có chút tiểu thụy. Phong Châu thành cách đó 12 dặm, là nơi tầm mắt miễn cưỡng có thể đạt tới cực xa. Ở khoảng cách đó, ngọn núi màu xanh lục, tường thành màu vàng đất, đều trở nên mơ hồ hình dạng cùng màu sắc. Cũng không phải Chiếc Khả Khả không muốn hạ trại ở nơi gần hơn, nhưng có cây phụ cận thành Phong Châu đều được thanh lý sạch sẽ cho đảng hạt nhân, nếu muốn thiết lập doanh trại ở nơi gần thành Phong Châu thì cần phải tiêu phí nhiều nhân lực và thời gian hơn để chặt cây, thời gian vận chuyển gỗ cũng sẽ kéo dài rất lâu, tự nhiên tính nguy hiểm sẽ tăng lên gấp bội, cũng chỉ có thể toàn quyền. Bất quá hiện tại chính là chủ doanh, đợi đến khi công thành, còn phải bố trí doanh địa công thành ở địa phương cách thành Phong Châu 1-2 dặm, thiết trí gần hơn một bước. Đến lúc đó, sự tình sẽ rất phiền toái. Chiếc Khả hữu nheo mắt lại, nhìn núi rừng hai bên, xem ra chỉ có thể chờ khống chế vùng núi xung quanh thành Phong Châu, mượn nhờ thế nước từ trên núi cao hơn thả gỗ xuống, phiêu lưu đến địa điểm hạ trại. Chỉ là chuyện cũng không đơn giản như vậy. Mấy ngày trước đã có hai lần rồi, không biết hôm nay có thể có lần thứ ba không. Chiếc Khả Tuấn lẩm bẩm. Bất quá lời của hắn nghe vào bên tai Lý Thiết Cước, giống như đang nói với mình, đắc, chỉ cần sói con ăn thịt người, phía dưới sẽ nhìn chằm chằm người đến cắn. Khẳng định sẽ còn có. Hẳn là thủ đoạn của đội kỵ binh khiết đan kia. Lý Thiết Cước cắn răng tiếp tục nói, một chất nhi trong tộc đã chết trong quá trình áp vận thất bại đầu tiên, nếu như là Tây Tặc, dùng thần tí cũng là có thể bắn đi. Hơn phân nửa chính là bọn họ. Chiếc Khả Khả có lý giải sâu sắc về đảng hạt nhân, có thể nắm bắt được cơ hội tập kích, lại không chút do dự đốt sạch tất cả lương thực, đội ngũ sẽ không lo ăn lo uống. Nói vậy đảng hạt nhân không dám để cho viện binh đến từ phương bắc của bọn họ bị đói, đây là công kích nhằm vào đường lương đạo của quan quân. Bởi vì chủ lực của quan quân còn đang tiến về phía thành Phong Châu, thời gian quân địch tập kích trên đường cũng không nhiều. Mặc dù quan quân còn chưa hoàn toàn khống chế cả con đường, hai ngày qua đã bị tập kích nhiều lần, nhưng chỉ làm cho Tây Tặc thành công hai lần, tạm thời không có vấn đề. Thứ Lang, không thể để cho Liêu Cầu ở phía sau cản rỡ nữa. Trên mặt Lý Thiết Cước tràn đầy sầu lo. Đợi đến khi Quách Thái Úy dẫn trung quân đến dưới thành Phong Châu, chỉ bằng thủ bị dọc đường của trại bảo, đường lui hơn phân nửa sẽ càng thêm nguy hiểm. Ngay từ đầu Phương Lược đã dùng một nửa binh lực, cũng chính là 3 vạn binh mã, tấn công Phong Châu, mà quân lực còn lại thì phân tán ra, hộ vệ đường lương, phân trấn dọc theo trại bảo, cũng giám thị các hiểm địa bên trái đường. Nếu quả thật tất cả thuận lợi, sau này cũng không cần quá lo lắng. Chiếc Khả hành lên đường đi xuống sườn núi, chỉ là cũng không thể chỉ nghĩ đến đường lương, nói không chừng hôm nay sẽ đến phiên chúng ta. Hắn quay đầu nhìn Lý Thiết Cước, trung quân chạy tới nơi này, ít nhất còn cần 2 ngày. Doanh trại nhất định phải tăng tốc. Hôm nay trước khi đem xuống phải xây xong, chỉ cần doanh lũy được xây dựng xong, có 5000 binh mã nơi này, cho dù tặc quân Phong Châu đều tới, cũng vẫn có thể bảo vệ được. Quách Quỳ xuất lĩnh bản trận vừa mới tiến vào địa giới Phong Châu, bất quá binh mã Tống quân dưới thành Phong Châu đã có hơn 5000, Lý Thiết Cước rất tự tin, nếu người khiết đan dám tới, vừa vặn giết bọn họ đến hoa rơi nước chảy. Chiếc Khả Khả cười cười, lại nhìn doanh trại công trường tu kiến khí thế ngất trời, trong lòng lại cảm thấy một trận tiếc nuối, đáng tiếc bách tính ở lại Phong Châu đều bị giết sạch, bằng không điều tới một nhóm dân phu ngay tại chỗ, tu kiến có thể nhanh hơn một chút. Làm gì còn có người, ngay cả một con súc vật cũng không thấy. Lý Thiết Cước lắc đầu, hắn đã tới Phong Châu không biết bao nhiêu lần, trước mắt Phong Châu so với trí nhớ quá khứ của hắn kém không biết bao xa. Sau khi Phong Châu sụp đổ, trong thời gian một năm, dân chúng nơi đây chết thì trốn. Vốn là chuẩn bị dùng Phong Châu để trao đổi Lang Ngột Thành, người Tây Hạ căn bản không có ý định thống trị Trần An, một phen cướp bóc giết chóc, trong địa giới Phong Châu đã không còn bao nhiêu bách tính bình thường. Hàm răng Lý Thiết Cước cắn răng lộ bột văng lên, ngày khác Tây Tặc con chim gì, cho dù đoạt lại được, Phong Châu cũng là phế bỏ. Chiếc Khả khanh mím chặt đôi môi mỏng manh, ánh mắt lạnh lùng. Đây vốn là địa bàn chết ra, nếu như không phải cựu Phong Châu luôn hãm, cũng sẽ không phân tách ra. Nơi này dân chúng có rất nhiều người thân quen biết từ Phủ Châu, tỉ như họ hàng của Lý Thiết Cước có rất nhiều người sinh sống ở Phong Châu. Sau khi đảng hạm nhân chiếm cứ, trốn ra 1/3, còn lại tất cả đều không có tin tức. Trở lại doanh địa đang khởi công xây dựng, lều trại thuộc loại chiết rượu có thể thích ứng đã dựng lên ở một góc doanh địa. Đi vào trong lều, chỉ chốc lát sau, thiên tướng tỷ tướng cùng chỉ huy sứ thuộc hạ, cả đám đều tụ tập đến trước mặt hắn. Chiết Khả Khả đang định phân phó tướng tá dưới trướng tối nay cẩn thận phòng bị, thì nghe thấy có người cưỡi ngựa thẳng đến doanh trướng của mình. Tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa trướng, sau đó có một người xông thẳng tới gần. Trùng Ngạc. Người xông vào là đệ tử Chiết gia, vội vàng quên lễ pháp, kêu to trong trướng, ngày hôm trước quân của Trùng Ngạc lĩnh là Lữ Diên ở bên sông Gia Lô, đại phá 20,000 Tây Tặc, chém đầu không biết bao nhiêu lần. Trong trướng xôn xao, không ai có thể không kinh ngạc, làm sao quân triều duyên lại tới Hà Đông này? Gia Lô xuyên. Chiết Khả Khả đặt tin tức này trong đầu liền hiểu, không ngờ lại nhặt được món hời lớn cho hạt giống. Những người khác trong trướng còn đang suy nghĩ, Chiết Khả 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 dương mắt trừng mắt nhìn huynh đệ trong tộc của mình, nhướng mày, quát hỏi, có biết nói chuyện hay không, lẽ nào chưa từng học quý củ? Bị Chiết Khả lễ trừng mắt, tín sứ đã biết quý củ, cung kính nói, khởi bẩm tứ tướng quân. Ngày hôm trước, Trùng Thái úy sai Lang Lột thành chủ Vương Đô tuần lĩnh quân đi về Hà Đông, dụ dỗ Tây Tặc nghĩ là bọn họ muốn trợ giúp Lân phủ, cho nên từ thần dũng quân tư vội vàng đuổi theo, cuối cùng đại chiến một trận bên Gia Lô xuyên, Vương Đô tuần tra ác chiến phía trước, Trùng Thái úy truy bắt phía sau, cuối cùng đại phá 20,000 Tây Tặc. Chiết Khả Khả lại trừng mắt nhìn hắn ta một cái, ám chiến ở phía trước, đuổi theo phía sau, tiểu tử này căn bản là đang đắc ý rào rạt truyền tin chiến thắng cho Trùng Ngạc chung quanh quân châu, lời này của đại phá 20,000 Tây Tặc coi như là khoác lác. Thần dũng quân ti mới bao nhiêu binh, không có khả năng toàn bộ xuất động. Thở dài một tiếng, nhưng thần dũng quân tư binh tan, việc này không có khả năng là giả. Bọn họ rơi vào trong tính toán của Trùng Thái úy, thương vong cũng sẽ không nhỏ. Chiết Khả Khả nhìn lướt qua các tướng tá đang dần dần tỉnh ngộ, thần dũng quân ti gặp thảm bại, chú quân của Tây Tặc tại Ngân Châu Hạ Châu một biện pháp duy nhất chính là tấn công thẳng vào Lang Nội Thành, nghị cách tiêu diệt quan quân từ Gia Lô xuyên chạy về, đây là kế sách chuyển bại thành thắng. Nhưng với trí tuệ của Trùng Ngạc, Trùng Thái úy sẽ không để lại sơ hở này, rất có thể sẽ thừa cơ cắn một cái. Nếu không có ý định tấn công thành Lang Nội, Tây Tặc Ngân Hạ chỉ có thể nghị cách chia binh đi trợ giúp thần dũng quân tư phòng ngự. Kế tiếp quân triều duyên sẽ làm thế nào, các ngươi hẳn là có thể nghĩ ra. Trùng Thái úy là muốn đánh Ngân Hạ, đó không phải là đương nhiên sao? Lấy tính tình của Trùng Thái úy, sẽ cam tâm nhìn Quách Thái úy kiến công lập nghiệp tại Phong Châu sao? Chiết Khả Khả vẫn hỏi, chúng tướng dưới trướng đồng loạt lắc đầu. Tính cách Trùng Ngạc là gì, mọi người đều biết. Quan hệ ác liệt giữa y và Quách Quỷ trong quân cũng không phải là bí mật. Hơn nữa chú quân của Ngân Hạ và mấy đại tộc của Thần Dũng quân ti đều không có giao tình gì. Chiết Khả thích tiếp tục nói suy đoán của mình, không thân không quen, khả năng liều mạng vì bọn họ rất nhỏ. Cho nên khả năng lớn sẽ đi mạo hiểm tấn công Lang Ngột thành, ngược lại phân ra một bộ phận binh mã đi Thần Dũng quân tư trông coi, mấy lần đều có thể thông báo được. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không ai cam nguyện tự mình liều mạng, lại để cho Trùng Ngạc ở bên cạnh chiếm tiện nghi. Đương nhiên là nhân cơ hội tốt này tuyên dương, giao động quân tâm của đảng hạm nhân, để cầu tận tốc phá thành khắc địch. Nói không sai. Ngoài trướng truyền đến âm thanh quen thuộc, Chiết Khả Khả dương mắt nhìn, thân ảnh quen thuộc hơn đang vén rèm đến gần trướng. Phụ thân, sao người lại tới đây? Thấy phụ thân Chiết Khắc Hành vén rèm vào trướng, Chiết Khả Khả hành lắp bắp kinh hãi. Cho dù Chiết Khắc Hành mệnh thủ vệ bên ngoài không cần thông báo, mình cũng nên nghe được thanh âm binh mã vào doanh chứ. Dường như Chiết Khắc Hành đoán được con trai mình đang giật mình cái gì, đi vào trướng, ngồi xuống chủ vị rất tự nhiên. Trên đường gặp quân Khiết Đan, liều mạng một chút, để cho bọn họ chạy thoát. Bị thương một số người, đi chậm một chút. Chiết Khắc Hành hồn không coi việc bỏ lại đại đội, mang theo mười mấy thân binh chạy tới tiền tuyến là một hành động nguy hiểm, nhưng cũng bắt được một người sống. Sau khi tức đi mấy ngón tay, ngược lại thừa nhận mình xuất thân từ Bị Thất Quân ở Tây Kinh đạo, phía sau cho hắn một cái thông khoái. Trước đây tuy rằng đoán được có kỵ binh uy thế như vậy, tất nhiên là xuất từ đội ngũ tinh nhuệ nhất của Liêu quốc, nhưng sau khi nghe được chính miệng Chiết Khắc Hành xác nhận, chúng tướng trong trướng vẫn biến sắc. Liêu Cầu Thiên Vị giúp đỡ đảng hạm nhân, Lý Thiết Cước này ngoan đạo, bắt mấy người sống áp giải đến phía bắc, xem các tể tướng hoàng đế của Liêu Cầu có nhận hay không. Vô dụng thôi. Chiết Khả Khả thích lắc đầu trong lòng. Cho dù thân phận của bọn họ được chứng thực, Khai Phong cũng không dám chọc thủng, nếu không quan trường, Sĩ Lâm, dân gian đều sẽ xảy ra đại loạn. Điều duy nhất có thể làm chính là tất cả đều trở thành công lao chém đầu đảng hạm nhân. Dù sao phía bắc đã để bọn họ dương cờ hiệu Tây Hạ, đương nhiên cũng không dám thừa nhận thân phận của bọn họ, đội kỵ binh Khiết Đan này phải nhanh chóng giải quyết bọn họ. Nếu để cho bộ quân phòng vệ Tây Kinh đạo kia nghĩ lầm chúng ta dễ bắt nạt, lại phái thêm người đến, sự tình sẽ không dễ xử lý. Biện pháp cũng là có, bất quá cái này phải có người mạo hiểm một chút. Đôi mắt sắc bén như chim ưng của Chiết Khắc Hành nhìn chằm chằm vào nhi tử của mình. Hai. Chiết Khả Hữu dừng lại, đổi giọng ốc quyền, mặt tướng nguyện đi. Ý chí dũng mãnh, khí khái đấu châu. Cẩn thận một chút. Trong ánh mắt của Chiết Khắc Hành như thủ trưởng đối đãi với thuộc hạ, lúc này lại có thêm sự dịu dàng của cha con, phải cẩn thận một chút. Chương 129. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, Nam. Chương 129. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, Nam. Rời xa sự ồn ào náo động trên đường, trong một thung lũng nhỏ hẹp, mấy trăm kỵ binh hoặc ngồi hoặc nằm, khuất thân dưới bóng cây, nói chuyện với nhau đều là tận lực hạ thấp thanh âm. Có người là kiểm tra cung tiễn mang theo bên người, còn có một số thì mài đao ở eo, còn có một số càng là nhắm mắt dưỡng thần, lặng lặng không nói một lời. Hàng trăm chiến mã đều được mang theo cẩn thận, lại có một tấc ngựa bị buộc trên cây, không có động tĩnh quá lớn. Nếu như nhìn về phía nửa đoạn đáy cốc rộng lớn phía sau, nơi đó còn có càng nhiều ngựa hơn. Tiêu Dược Sư Nâu ngồi trên một cái ghế nhỏ, hắn đang chờ hai mắt phía trước đưa tin tức trở về. Ván chuyện này, tuy rằng trong lòng có chút oán hận, nhưng chuyện nên làm vẫn phải làm tốt, dù sao cũng là việc Ngụy Vương tự mình phân phó. Cho dù lá gan của Tiêu Dược Sư Nâu có lớn hơn nữa, cũng không dám có nửa phần làm trái. Hơn nữa hiện tại Tiêu Dược Sư Nô cũng cảm thấy Ngụy Vương điện hạ nhìn xa trông rộng, người Tống đích xác đã không giống với Dĩ Vãng, nếu không phải tự mình đến nhìn một cái, như thế nào cũng không thể tin tưởng. Lúc vừa mới tiến vào Phong Châu, Tiêu Dược Sư Nô cũng không nghĩ tới đối thủ trước mắt sẽ làm cho mình đau đầu như vậy. Cấm quân Hà Đông đích thật là tinh nhuệ khó gặp, mà Quách Quỳ cũng không hổ là nam triều đệ nhất danh tướng. Mặc dù ở trong Đại Liêu quốc, danh tướng nam triều đều chỉ là trò cười mà thôi, chưa từng mặt đối mặt giao thủ với Thiết Kỵ Khiết Đan, ai sẽ để bọn họ vào mắt. Nhưng mấy ngày qua giao phong, chẳng những khiến cho Tiêu Dược Sư Nô hiểu rõ được sự cường hãn của quân Tống, cũng để cho hắn nhìn thấy tướng lĩnh Tống quốc khôn khéo cưỡng ép Quách Quỳ bố trí một phen, hoàn toàn không nhục danh tướng. Lợi dụng chủ lực áp sát đến thành Phong Châu, để ép đảng hạng nhân không tiện hành động thiếu suy nghĩ. Tiếp theo lại phân phái binh lính trông coi trại vào cùng yếu địa dọc đường. Nhìn như là hành động ngu ngốc phân binh, nhưng quân Tống không chỉ có sức chiến đấu đã triệt để chế trụ đảng hạng nhân, ngay cả quân lực tiến vào Phong Châu cũng thắng xa xa. Quy mô mấy ngày qua tuy nhỏ nhưng số lần giao phong thường xuyên đều là lấy thất bại của đảng hạng nhân mà kết thúc. Cho dù Tiêu Dược Sư Nô lĩnh quân mấy lần trợ trận, cũng bất quá vãn hồi hai lần mặt mũi. Dưới sự dẫn dắt của Quách Quỳ, mỗi một bước đánh vào Phong Châu quân Tống đều vững vàng, không lộ bao nhiêu sơ hở. Giống như một con nhím muốn cắn một cái, phải làm tốt chuẩn bị miệng bị đâm xuyên. Trước mắt quân Tống không ngừng tăng cường khống chế nhiều chỗ yếu địa hai bên đường, cũng dần dần cô lập thành Phong Châu. Đây giống như một sợi dây treo trên cổ, từng chút một bị buộc chặt, không gian hoạt động cho Tiêu Dược Sư Nô càng ngày càng nhỏ. Nên đi rồi. Hai ngày nay Tiêu Dược Sư Nô vẫn luôn tính toán. Trước khi nhận lệnh dẫn binh đi tới Phong Châu, Tiêu Dược Sư Nô vẫn cho rằng y có thể dễ dàng đánh bại quân Tống gấp 3 trở lên, cho dù đối thủ bảy trận mà chiến, cũng có thể dưới sự phối hợp của đảng hạt nhân, dễ dàng đánh tan chiến trận. Nếu như đến trên chiến trường hai quân Tống hạ quyết chiến, chỉ cần nắm bắt thời cơ xuất kích, Thiết Kỵ bị thất quân trên tay y hoàn toàn có thể trong nháy mắt xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng hiện tại, y tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy nữa. Chỉ cần gặp phải quân tinh nhuệ Tống mang theo thần tí cung, khoác giáp trên người, cho dù chỉ có một chỉ huy, Tiêu Dược Sư Nô cũng sẽ quay đầu rời đi, chút binh lực trên tay y không chịu nổi tổn thương. Hai lần đắc thủ gần đây đều là đánh đội ngũ hộ vệ quân Nu. Tiêu Dược Sư Nô phụng mệnh tới đây, cũng không nhất định phải giúp đảng hạng nhân giữ lại Phong Châu, đảng hạng nhân cũng không nghĩ tới có thể bảo vệ thành Phong Châu mà là tận lực giúp đỡ đảng hạng nhân tiêu diệt tinh nhuệ của Nam Triều. Chèn ép khí thế của Nam Triều, làm cho bọn họ vĩnh viễn sợ hãi Đại Liêu. Nếu như không thành công, cũng phải thử một lần sâu cạn của quân Tống. Một khi xác nhận đảng hạng nhân không cách nào một mình chống lại thế công của quân Tống, ngày sau Đại Liêu sẽ dốc toàn lực ủng hộ Tây Hạ, để phòng ngừa miệng hở răng lạnh, nhưng điều kiện tiên quyết là thanh danh của bản thân Tiêu Dược Sư Nô sẽ bị tổn thương. Thật sự là rất thiệt thòi. Tiêu Dược Sư Nô đang suy nghĩ nên đi hay nên ở, đột nhiên ánh mắt khẽ động, ánh mắt sắc bén như lao rơi vào con đường có cây um tùm. Hai người một trước một sau đi tới con đường nhỏ thấp thoáng trong rừng sâu. Phía trước là lính gác của Tiêu Dược Sư Nô xếp hàng bên ngoài, phía sau là một gã đảng hạng nhân. Tiêu Dược Sư Nô lệ từng đối mặt với thân tín của tên A Ngô, cũng không phải là thám báo mà hắn đang chờ đợi. Thân tín của tên A Ngô bước nhanh đến trước mặt Tiêu Dược Sư Nô, sau khi hành lễ cũng không đứng lên, túi đầu nói: "Khởi bẩm Tiêu tướng quân, hôm qua thái úy nhà ta nghe nói tướng quân lại đại bại người Tống, liền ở trong thành rết dê mua rượu, chờ tướng quân trở về ăn mừng, không muốn tướng quân đi trại Bảo Ninh nghỉ ngơi. Hôm nay thái úy nhà ta biết tướng quân tất nhiên không thể thiếu tin chiến thắng truyền về, lại vẩy nước quét đình viện, bày yến tiệc, chờ tướng quân tấu khải ca trở về." Sau khi đi tới Phong Châu, điều duy nhất khiến cho Tiêu Dược Sư Nô cảm thấy hài lòng chính là đảng hạng nhân đầy đủ kính cẩn nghe theo. Trận chiến ngày hôm qua căn bản không tính là thành công, chỉ là xông lên một chút, nhìn thần tí cung sắc bén không chịu nổi ở đối diện, Tiêu Dược Sư Nô trực tiếp rút lui. Quân Tây Hạ lúc ấy bị vứt bỏ trên chiến trường đương nhiên đều thấy được, không thể tưởng được thái độ của tên A Ngô vẫn kính cẩn như vậy. Tiêu Dược Sư Nô tự hỏi tên A Ngô vì sao vẫn cung kính như thế, mang theo nụ cười nhìn thấu hết thảy, nghe nói hai ngày trước, thần dũng quân tư nhà ngươi bị bại trận. Tên thân tín kia lập tức ngẩng đầu lên trống, tướng quân tin lầm lời đồn của người Tống. Tả xương thần dũng quân ti chỉ là hơi có tổn thương mà thôi. Hơn nữa trận chiến này cũng ngăn cản quân Tống của Diêm Duyên Lộ, làm cho bọn họ không cách nào đến trợ giúp Quách Quỳ. Nếu nói ai thắng ai thua, ngược lại là người Tống càng chịu thiệt một chút. Ngược lại sẽ biết nói chuyện. Tiêu Dược Sư Nô cười lạnh hai tiếng, ngươi đi về nói với thái úy nhà ngươi, cứ yên tâm, tối nay bổn tướng sẽ về Phong Châu thành, để cho lão ta nhìn chằm chằm đường đi, đừng để người Tống mai phục. Tiêu Dược Sư Nô nói không khách khí, thần sắc thân tín không thay đổi, cái chán dán xuống đất, tiểu nhân hiểu, cái này liền truyền lời của tướng quân trở về. Chờ một chút. Nhìn thân tín tên A Ngô muốn đi, Tiêu Dược Sư Nô gọi hắn lại, hỏi, thái úy nhà ngươi ngày nào quyết chiến với người Tống, chẳng lẽ phải đợi đến khi lương thực trong thành Phong Châu ăn sạch hay sao? Việc này can hệ trọng đại, cũng chỉ có tướng quân và thái úy nhà ta quyết định, tiểu nhân làm sao có tư cách nói một câu nửa câu. Nhìn đảng hạng nhân lại quỳ xuống, Tiêu Dược Sư Nô phiền chán phất phất tay, ngươi về trước đi. Tên A Ngô phái người đưa tin tới sau đó truyền tin tức rời đi, Tiêu Dược Sư Nô thì vớt cằm trầm ngâm. Thoạt nhìn, tựa hồ là muốn cùng Tống quân quyết chiến, hoặc là trái lại, Tống quân đã chuẩn bị công thành, cho nên mới trông mong phái người tìm đến mình trở về Phong Châu. Nhưng Tiêu Dược Sư Nô không muốn về Phong Châu. Mấy lần thăm dò quân Tống trước đây, bởi vì y cẩn thận, nhân số thương vong dưới trướng rất ít. Nhưng nếu y trở về Phong Châu, trận quyết chiến tiếp theo chắc chắn sẽ không dễ dàng trải trôi qua. Hơn nữa sau mấy ngày du kích, sức lực của chiến mã đã tiêu hao gần hết. Liên tục tác chiến, hao tổn lớn nhất chính là chiến mã. Thường thường một trận buôn tập kéo tới, mỗi một thất chiến mã đều có thể giảm xuống 10-20 cân. Hiện tại càng là từng ngày ra trận, mỗi ngày buôn ba không ngừng, cho dù là một người ba ngựa thay phiên, cũng đã nhanh đến cực hạn. Mấy ngày nay, sức chiến đấu của quân Tống đã được Tiêu Dược Sư Nô nhìn thấy rõ ràng, nếu như quyết chiến ở thành Phong Châu, Tây Hạ căn bản không có bao nhiêu phần thắng. Muốn chặn đường lương thực của quân Tống cũng là một kế sách, nhưng xác suất thành công quá thấp, hơn nữa đầu tiên chắc chắn là thành Phong Châu cạn lương thực. Trong tay vô thức vô lùi, ánh mắt Tiêu Dược Sư Nô dần dần ngưng tụ. Đông nhiên hắn hạ quyết tâm, hôm nay chính là lần cuối cùng, đánh được đội quân nhu của Tống Nhân, cho Ngụy Vương một cái công đạo rồi lui về phía Bắc trại Bảo Ninh, lương thực ở đó còn ăn được mấy ngày, sau đó xem tình hình quyết chiến dưới thành Phong Châu rồi mới quyết định dừng lại. Bất luận như thế nào, hắn cũng tuyệt đối sẽ không liều mạng vì đảng hàm nhân. Một tiếng còi đột nhiên vang lên, trên con đường nhỏ thông tới quan đạo cũng có hai người vội vàng chạy tới. Phía trước là thám báo của Tiêu Dược Sư Nô, phía sau là sứ giả đưa tin của Thiết Diêu Tử ở gần đó tới liên lạc. Xem ra là đội quân nhu của Tống quân rốt cuộc đã tới. Không cần Tiêu Dược Sư Nô thúc giục, tất cả binh sĩ dưới trướng hắn đều đứng lên, thu lại cung đao, đi tới bên cạnh chiến mã của mình, cởi dây cương, chờ mệnh lệnh của chủ tướng. Tiêu Dược Sư như nước chảy mây trôi xoay người lên ngựa, rút yêu đao ra, dùng sức vung về phía trước. Mũi đao sắc bén chỉ rõ phương hướng cho tướng sĩ dưới trướng. Lập tức một đám kỵ binh tinh nhuệ nhất xuyên rừng đạp lá, đi thẳng đến phương hướng mà Tiêu Dược Sư Nô chỉ. Chiếc Khả Thích ngồi trên ngựa, quay đầu nhìn đội ngũ phía sau. Từng chiếc xe cút kích theo sát bước chân của hắn, đường xá từ Phủ Châu đến Phong Châu rất ác liệt, hai bánh xe ngựa cũng không dễ đi, chỉ có thể sử dụng xe cút kích. Một chiếc xe cần hai người hầu hạ, người phía trước kéo, người phía sau đẩy. Như vậy mới có thể khó khăn cấp bách cần lương thực quân nhu đưa đến tiền tuyến. Chiếc Khả Thích mấy ngày nay theo quân áp vận, tập kích thường thấy nhất chính là trạm canh gác của tặc quân ở rừng cây hoặc bụi cỏ bên đường thỉnh thoảng bắn mấy mũi tên, sau đó quay đầu chạy trốn. Một khi hộ vệ áp tải lương thảo bắt đầu thích ứng với quấy rối như vậy, đối với một loạt dị động trở nên coi thường, tiếp theo chính là thức ăn lên bàn. Thiết Diêu Tử và Bì Thất Quân trước sau giáp công, hai đội quân nhu bị đánh tan trước đây đều thất bại như thế, đối với chiến pháp nhằm vào quân địch, quân Tống chọn dùng biện pháp ngu ngốc nhất nhưng cũng ổn thỏa nhất, giám thị địa điểm bọn họ có thể xuất hiện, sau đó toàn bộ hành trình đều đề cao cảnh giác. Mặt khác phái ra tiểu đội tinh anh, tìm tòi xung quanh con đường, thậm chí nhắm chuẩn hướng gió, trực tiếp phóng hỏa đốt núi. Nhưng đòn sát thủ chân chính vẫn là chiếc khấu thích hợp nơi này. Chiếc Khả Thích dẫn quân tuần tra trên tuyến tiếp tế đã là ngày thứ ba, cùng Thiết Diêu Tử và Bì Thất Quân giao thủ qua nhiều lần, mỗi một lần đều là Thiết Diêu Tử bị lưu lại bảo hộ, mà Bì Thất Quân đều là thấy sắc gió không đúng liền quay đầu rời đi. Tuyệt không chỉ hoãn. Hành vi bị Thất Quân lâm trận bỏ chạy liên tiếp mấy lần, tướng sĩ dưới trướng hắn ngược lại là đem kỵ binh khiết đan coi thường, không hề giống ngay từ đầu lòng mang kiêng kỵ. Nhưng làm sao để giữ lại đội quân phòng ra chân trượt không lưu thủ này, chiếc Khả Khả đã hao tổn rất nhiều tâm thần, cũng không thể để phòng kẻ địch giảo hoạt như rắn độc này mãi được. Chủ soái Quách Quỳ đã dẫn dắt trung quân lục tục đến đại doanh bên ngoài thành Phong Châu. Hiện nay bọn họ đang thanh lý núi rừng xung quanh thành Phong Châu, kịch liệt giao phong với Thiết Diêu Tử và bộ bạt tử đang mai phục ở trong đó. Khi quan quân đánh bại bọn họ, có thể ổn định khống chế được 10 dặm cuối cùng, sau đó có thể tiến thêm một bước, thiết lập doanh địa công thành ở dưới thành Phong Châu. Quách Quỳ dụng binh lấy ổn làm chủ, mặc dù có binh lực các đảo, nhưng y vẫn không đội tiến, mà là vững vàng từng chút một đoạt lại đất đai Phong Châu. Hiện tại, rất nhiều trại bảo ở Phong Châu đã đoạt lại hơn phân nửa, chỉ còn vài tòa phía bắc, mà mười mấy chỗ yếu địa dễ bị công kích nhất trên tuyến tiếp tế, cũng đều phái người giám thị, cứ như vậy, khu vực quân địch có khả năng xuất hiện đã rút nhỏ. Cho nên cho tới bây giờ, cũng không thấy quân địch mà hắn chờ đợi xuất hiện. Lẽ nào lần này phải trắng tay trở về? Chiếc Khả Khả vừa nghĩ vậy, đột nhiên trong lòng có dự cảm báo động, cảm thấy tim đập nhanh một cách khó hiểu. Hắn vội vàng nhìn xung quanh, một tiếng huýt sáo đồng thời truyền vào tai. Chiếc Khả Hữu chấn động tinh thần, tới rồi. Chương 130. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 6. Chương 130. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 6. Không biết tình huống Phong Châu thế nào. Rời khỏi Linh Kên, treo thuyền du ngoạn trên mặt nước, nhìn thành Quế Châu đã lâu không gặp, Hàn Cương đột nhiên nhớ tới Phong Châu cách xa mấy ngàn dặm. Thành bại của chiến dịch Phong Châu quyết định Quảng Tây rốt cuộc có thể nhận được sự ủng hộ đầy đủ hay không, Hàn Cương từ khi xuôi nam, dọc theo đường đi đều nhớ kỹ trong lòng. Đến Quế Châu rồi. Phía sau vang lên tiếng bước chân. Hai người Lý Phục và Trần Chấn gầy gò hốc mắt lảo đảo, lên bong thuyền đầu thuyền đại khái là không nghe thấy Hàn Cương nói, bốn con mắt nhìn chằm chằm thành trì phía trước. Hai vai sụt xuống trong tích tắc, đều như chút được gánh nặng, thiếu chút nữa hô to, rốt cuộc cũng đi hết đoạn đường này. Sau khi qua phương thành, đám người Hàn Cương liền đổi con thuyền. Một đường xuôi nam đều là đi thuyền, bởi vì khó được thuận buồm xuôi gió, nên đi hơn 20 quãng đường thủy, chỉ cần dùng 13 ngày là xong, so với năm ngoái còn phải đi Đàm Châu dẫn binh xuôi nam nhanh hơn rất nhiều. Nhưng mà ngoại trừ Hàn Cương ra, những người khác đối với hành trình thuận buồm xuôi gió đều là không thích lắm, sắc mặt cũng không phải rất tốt. Trên nước, khi chịu gió thổi tốc độ như tuấn mã, nhất là khi ở trên sân trống, không ngờ lại gặp phải một cơn gió lớn, tuy rằng bọn họ ngồi trên thuyền quan cũng không bị lỡ úp, đối với những người chèo thuyền già đi trên nước mà nói, cũng không tính là chuyện lớn gì, nhưng phần lớn người quan tây trên thuyền đều sợ tới mức hồn vía lên mây. Thậm chí có vài người trong chuyến đi này đều bị bệnh, mãi đến khi tiến vào Linh Cử vững vàng, mới có chút khởi sắc. Hàn Cương nhìn đám thuộc hạ lên thuyền, lắc đầu, không phải vì bọn họ, mà là lo lắng chuyển hướng từ thuộc trung xuôi nam 5000 binh mã Tây quân. Bọn họ cũng là một đường đi thuyền, kết quả đến Quế Châu sẽ không tốt hơn đám người trên thuyền hiện tại này chỗ nào. Thuyền quan dừng lại ở bến tàu, Hàn Cương đã sớm thông qua ngựa chuyển tin cho Quế Châu. Trương Hàm sớm đã sai người đến bến tàu nên đón Hàn Cương. Mặt khác thay thế Hàn Cương quản lý sự vụ phó sứ chuyển bận trong phủ, Thời Trung cũng đích thân dẫn người tới nên đón. Nhậm Trung còn biết con thuyền này mang đến cho người quan Tây sự tra tấn lớn thế nào, cùng nhau phái tới 5-6 chiếc xe. Trước hết để cho đám người Lý Phục lên xe, Hàn Cương và mấy hộ vệ giống như không có việc gì tiếp tục cưỡi lên ngựa, xuất phát về phía Quế Châu thành đã lâu không gặp. Hàn Cương về nha môn chuyển vận đi trước, vốn định rửa mặt trải đầu rồi mới đi bái phòng Trương Hàm, không ngờ Trương Hàm lại đích thân đến nha môn chuyển vận chờ hắn. Hàn Cương tiến lên hành lễ trước, cười nói: "Từ biệt mấy tháng, tử hậu huynh vẫn khỏe chứ?" Trương Hàm đáp lễ xong liền kéo Hàn Cương vào trong đường, xua đuổi người rảnh rỗi, mới lắc đầu nói: "Tốt cái gì, Ngọc Côn ngươi xuôi nam hẳn là đã nghe nói, người khiết đan tới Phong Châu." Hàn Cương gật đầu, trên mặt mang theo vẻ cười khổ: "Đương nhiên." Trương Hàm bỗng nhiên thở dài một tiếng: "Lần này, thật sự chỉ có 5000 binh mã Tây quân. Thông qua mã truyền tin tức đến tay hắn, so với Hàn Cương đi thuyền buổi sáng chỉ đi một bước, cũng chỉ là trước một ngày đến Quế Châu. Mở ra xem xét, Trương Hàm chưa lật tung bản sách lên, người khiết đan quả nhiên là có bản lĩnh, chẳng qua là 3-500 con số, một lần đã kiểm chế được mấy chục vạn binh mã ở các lộ phía bắc không thể khinh động. Chỉ có thể nhìn bản lĩnh của Quách Quỳ, nếu như hắn có thể nhanh chóng giải quyết chuyện Phong Châu, có lẽ còn có thể nhiều một chút binh lực xuôi nam. Đến lúc đó chúng ta cũng có thể nhẹ nhõm một chút. Vậy cũng không nhất định. Sắc mặt Trương Hàm vẫn như cũ dán chặt nghiêm sương, có chuyện Ngọc Côn ngươi đại khái còn không biết.
Cái gì?
Hàn Cương hỏi. Hắn nhìn bộ dáng Trương Hàm, trong lòng đã có dự cảm không lành. Chỉ là nếu có đại sự gì, khi mới vừa vào thành, Nhậm Trung Tài hẳn là nên nói với hắn mới đúng. Trương Hàm không thừa nước đục thả câu, rất dứt khoát nói ra, ngày hôm trước giao chỉ đã dâng lên bằng hàng. Thật sao? Vậy thì thật sự là không biết. Đồng tử Hàn Cương trong nháy mắt phóng đại, chỉ là tâm tình hỗn loạn trong nháy mắt sau đó bình phục lại, càng muốn giữ bí mật đối với chuyện này với Trương Hàm thật đúng là tốt, thậm chí ngay cả chuyện vận phó sứ cũng không biết. Năng lực tự chế hơn người của Hàn Cương cũng không khiến Trương Hàm để ý quá nhiều, thở dài, sứ thần phái tới hiện tại đang ở Khâm Châu. Ta đã đưa tấu chương và biểu hiện hàng đầu của bọn họ cùng đưa tới kinh thành, cũng không biết trên triều đình sẽ như thế nào. Hàn Cương cau mày, nội dung trong bảng giảm giá như thế nào? Nói xuống mà thôi, cả bài toàn là lời giải thích. Chỉ là nói dân chúng giao nộp con bắt đi, ngày sau theo thời gian nhập cống, cũng cắt nhường Quảng Nguyên Châu. Nếu là dạng hàng biểu này, Tử Hậu huynh ngươi còn lo lắng cái gì? Ngươi nói tại sao? Trương Hàm trực tiếp hỏi lại, sau khi nhìn thấy Hàn Cương sửng sốt một chút, liền không còn lời nào để nói. Sắc mặt cười như không cười, đúng rồi, bọn họ còn tìm được đầu sỏ gây nên. Không phải ra nhà sao? Hàn Cương còn nhớ rõ lúc giao chỉ xâm lấn, phát ra Hịch Văn Trung đem tội danh quy tội cho người nào. Đương nhiên không phải, là Từ Bách Tường. Trương Hàm nhăn mày, đau khổ suy nghĩ nói với Hàn Cương, là một tú tài không có thứ tự, theo lời của chỉ hàng biểu, chính là Từ Bách Tường viết thư nguyện làm nội ứng, khuyên bảo bọn họ xuất binh. Bản lĩnh tốt đấy. Hàn Cương giận dữ, ngược lại bật cười thất thanh, một tú tài không đệ nhất đã có thể để cho bọn họ xuất binh tấn công Củ Châu. Nếu ta nói một câu, có phải có thể để cho bọn họ đánh tới Liêu Dương phủ Liêu Quốc hay không? Trương Hàm căm hận nói, Ngọc Côn ngươi cũng chớ nói nhảm. Chính là kế công thành Nang Thổ mà Từ Bách Tường dâng lên. Bằng không, Y Châu thành cũng sẽ không dễ dàng bị công phá như vậy. Hóa ra là hắn. Một luồng khí xanh hiện lên trên mặt Hàn Cương, hắn giơ nắm đấm lên bàn trà bên cạnh ghế bành, rồi đấm một cái thật mạnh, người này phải cho là thiên đạo vật quả. Tiếng gầm của Hàn Cương theo thanh âm gỗ gãy cùng nhau phát ra, mấy án đang yên đang lành dĩ nhiên bị hắn một quyền đánh thành hai đoạn, chén chén trên bàn cũng vỡ nát đầy đất. Trương Hàm thầm giận mình, hắn luôn biết võ dung của Hàn Cương, trong văn thần tuyệt đối xếp hạng mấy. Không ngờ hắn dưới cơn nóng giận, lại có thể một quyền đánh hỏng bàn làm bằng gỗ hoa tốt nhất. Hộ vệ canh giữ ở ngoài cửa chạy vào, Trương Hàm vất tay bảo bọn họ đi ra ngoài, quay lại ân cần hỏi, "Ngọc Côn, tay của ngươi có khỏe không?" Hàn Cương xoa xoa khớp xương đau nhức, lắc đầu, "Không có việc gì." Lại vội hỏi, "Người này còn bắt được không?" "Đã xuống đại lao, nuôi cho tốt, ngày đêm đều có người nhìn chằm chằm bên cạnh hắn, tuyệt đối sẽ không để hắn chết trước điện hình minh chính." Trương Hàm nói tới nghiến răng nghiến lợi, hắn cũng hận hắn gian này thấu xương. Chờ lệnh của triều đình đến, lăng trì hắn ngay trước trung dũng từ đường. Hàn Cương lắc đầu oán hận, thu lại tính tình, lại nói về chính sự, trên triều đình có gia nhạc, hơn nữa với tính nết của thiên tử, hạ biểu như vậy nhất định là không lọt vào mắt, sợ là sợ mấy vị tể chấp khác sẽ quay phá. Chỉ có thể mau chóng phát binh. Trương Hàm nói xong tính toán của mình, chờ 5000 binh mã hai lộ Tần Phượng Nguyên vừa đến, sẽ bắt đầu xuôi nam, trước lúc đó, để kinh nam quân của Cụ Châu đi đến trại Vĩnh Bình biên cạnh trước. Mi tâm Hàn Cương lại viết ra một chữ xuyên, bọn họ cũng đi thuyền, ít nhất phải nghỉ ngơi hồi phục nửa tháng, nếu không căn bản không khôi phục được nguyên khí. Ngô Minh cũng viết tấu chương, kéo dài 2 tháng không thành vấn đề, chỉ là dài hơn nữa chỉ sợ cũng khó. Có 2 tháng là đủ rồi. Hàn Cương nở nụ cười, nếu triều đình chỉ cho 5000 binh mã, nhưng binh giới quân khí đều là dựa theo tổng số mà đến, rất nhanh sẽ vận chuyển đến lĩnh Nam. Có những binh khí quân quốc này, trước đánh ra đại thắng đi ra, kế tiếp có thể ngồi xem thế cục phương Bắc biến hóa. Tâm tình Trương Hàm cũng thoải mái một ít. Có một đại thắng trong tay, nhìn sắp diệt được giao chỉ, thiên tử cho dù chen chúc cũng sẽ chen ra người, không biết tình huống Phong Châu bây giờ như thế nào, nên có kết quả. Kết quả đương nhiên tốt vô cùng. Mặc dù đảng Hạng Nhân chủ lực dưới sự dẫn dắt của tên A Ngô chủ động từ bỏ thành Phong Châu, nhưng Quách Quỷ vẫn đánh ra một đại thắng chém đầu 2000 người, trong đó bao gồm hơn 400 thiết kỵ khiết đan của quân bị thất đến từ Tây Kinh. Mà chiếc khả đắc ở Phong Châu đại thắng trung lập công lao hiển hách, đã bị thiên tử chiêu mộ vào trong cung, tự mình hỏi quá trình hắn lập công. Sau khi thần nghe được cảnh báo của các chính sát, tất cả dân phu đẩy xe đều lập tức rời khỏi quan đạo, trốn vào trong núi rừng hai bên quan đạo, cũng ném xe đẩy một bánh xuống đất. Triệu Tuân cắt ngang lời tự thuật có thể thích hợp, đây là cạm bẫy sao? Bệ hạ anh minh. Chiếc khả khả gật đầu, dân phu đẩy xe, thật ra đều là cấm quân đóng giả, trên người còn mang theo thần tí cung, tiến vào trong núi rừng, liền lập tức tập kết lại đường lui của quân bị thất. Mà trong xe cũng đều là có khô dễ cháy, bên trong còn cất giấu lưu hình, thạch tín, lang độc, hạt đậu các loại độc vật phát khói, chuyên môn dùng để hương ngựa. Kế tiếp là làm như thế nào? Triệu Tuân hứng chí ngẩng cao, kể cả tể chấp trong sùng chính điện, thậm chí bao gồm nội thị, ban trực cũng đều đang chuyên chú lắng nghe. Có thể một hơi diệt hết 400 quân phòng vệ, so ra còn hơn 4000 thiết diêu tử. Dù sao cũng là quân phòng vệ tinh nhuệ của Thiên tử Đại Liêu, cùng cấp bậc với tứ quân, thiết kỵ bảo vệ xung quanh Tây Hạ của Đại Tống. Xuất hiện trước tiên là một đội thiết diêu tử, thần chỉ huy bản bộ ngụy trang thành hộ vệ quân nhu chắn trước mặt bọn họ. Lần này, Tiêu Dược Sư Nô vẫn làm theo cách cũ, thiết diêu tử trước tiên công kích hấp dẫn lực chú ý của quân ta, mà bị thất quân sau đó đột kích. Chỉ cần phối hợp tốt, ngược lại để cho bọn họ thành công qua 2 lần, cho dù thất bại, bị thất quân cũng có thể chạy trốn. Nhưng lần này, thần lại chờ đã lâu. Chân chính mà nói, sau đó chết khả khả hành cũng cân nhắc nhiều lần. đội quân bị thất kia hẳn là bị quân bạn của bọn họ hãm hại. Nếu không với tính tình của chủ tướng Tiêu Dược Sư Nô xuất lĩnh quân bị thất, hẳn là thấy tình thế không ổn liền bỏ đi, làm sao có thể bị viện quân từ phía sau chạy tới cắn không thể thoát thân. Lấy quân bị thất đi giữ lại cho mình, cũng không thèm để ý hành vi của đồng bạn, bọn họ ở trên chiến trường bị đảng hạng nhân đâm một đao ở sau lưng, không kỳ quái chút nào. Nhưng lời này không thể nào nói với thiên tử và đám tể phụ, Chiết Khả áp dụng thanh âm trong trẻo, kể lại quá trình đã trải qua chỉnh sửa ở trên sùng chính điện. Chương 131. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 7. Chương 131. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 7. Đầu tiên là hai đội thiết diêu tử trái phải tấn công, chỉ là vi thần trước một bước bày trận, có thần tí cung trong tay, một khi bắn một lượn, tặc quân mặc dù gấp ta 10 lần, cũng không thể tới gần. Chiến đến giữa đường, bị thất quân từ sau lưng đánh tới. Vi thần may mắn có chuẩn bị, lập tức thu chặt trận thế, lương dựa vào núi rừng. Ngay tại xung quanh vi thần bày trận, là trên 100 chiếc xe lương ngã trên đường. Bị thất quân cùng thiết diêu tử, muốn vượt qua xe lương thẳng công bản trận vi thần, đều không xông lên được. Nhưng bọn họ vẫn đông người, để không dọa đội quân bị thất này chạy mất, khi bọn họ lao ra, tiền trận đổi sang dùng mạch đao tự bảo vệ. Thần tí cung của hậu đội vẫn bắn nhiều về phía đảng hạng nhân hơn, chỉ dùng mấy chục người đè lên mã cung của quân bị thất. Tài ăn nói của Chiết Khả khả thích kém xa Đinh Tam Tứ, Lưu Hợp Vạn kể chuyện trong ngói nhà họ Tang, nhưng Triệu Tuân vẫn nghe đến say sưa. Lời nói một mạc, vẫn có thể khiến thiên tử Đại Tống có cảm giác lạc vào cảnh giới kỳ lạ. Chiết Khả có thể dẫn theo bên người chỉ huy một bộ tốt, phải ngăn cản ba đường kỵ binh, hơn nữa trong đó còn có một nhánh quân bị thất binh lực tương đương. Áp lực như vậy, cho dù có một chút bố trí, cũng nguy cơ từ phía, Triệu Cắt nghe xong cũng cảm thấy kinh hãi vì Chiết Khả khả thích. Nuốt khô nước miếng, lòng bàn tay nắm chặt toát mồ hôi. Quân bị thất quả nhiên vẫn mắc lửa. Thanh âm của Chiết Khả khả thích cao vút lên, vừa thấy mũi tên thưa thớt, liền từng nhóm vọt lên. Đợi đến khi bọn họ vượt qua trận tiền, giấu cung thủ vào trong núi, liền bắt đầu đồng loạt bắn hỏa tiễn đốt cháy xe lương thực. Đúng rồi, Triệu Tuân nghĩ tới, còn có cung thủ ngay từ đầu trốn vào trong núi, bọn họ ngụy trang thành dân phu, chính là vì để cho quân bị thất rơi vào trong cạm bẫy. Trên con đường dài hơn 200 bước, thoáng cái tất cả đều là lửa và khói độc. Tuy khói bị gió thổi tan một chút, nhưng ngựa ở trong khói lửa căn bản cũng không ở lại được, quân phòng ra thoáng cái tất cả đều rối loạn. Vi thần cũng nhân cơ hội dẫn bộ lui đến trên núi sau lưng, phối hợp với cung thủ trước đó, chặn đường xông ra từ trong khói lửa của quân phòng ra. Núi cao, loạn tiễn bắn ra, mà thần lại dẫn đầu đi đường vòng, đợi viện quân chạy tới, bị thất quân đã là cá trong chậu. Cuối cùng bộ bị thất quân này đến công, cũng chỉ có hơn 30 kỵ binh chạy thoát ra ngoài. Tính cả chủ tướng Tiêu Dược Sư Nô, tổng cộng 412 kỵ đều bị chém đầu. Kỳ thực trong đó có rất nhiều điểm đáng ngờ. Cho dù khói lửa có lớn, cũng không thể hoàn toàn bịt kín đường đi. Với biểu hiện trước giờ của bị thất quân, lúc bắt đầu lạc quan nhất cũng chỉ là có thể tạo thương vòng cho bị thất quân 3-4 thành, công tích lớn nhất vẫn là ở trên người thiết diêu tử. Nhưng lần này là thiết diêu tử trốn trước, sau khi bọn họ đi ra, bị thất quân lại kéo dài thêm nửa khắc đồng hồ, điều này khiến viện quân có thể đi trước một bước chạy tới chiến trường. Hơn nữa sau khi thiết diêu tử trốn thoát, căn bản không có ý cứu viện bị thất quân, nếu không ít nhất có thể cứu ra một nửa. Ngoài ra chỉ cần nhìn số lượng thương vong của hai đội thiết diêu tử hoàn toàn không giống với bị thất quân, là biết bọn họ hơn phân nửa đã sớm chuẩn bị kỹ càng, nói không chừng ngay từ đầu khi nhường ra vị trí tiến công cho bị thất quân, cũng đã nhìn thấu kế sách mà quan quân sử dụng, nhưng bọn họ cũng không nhắc nhở bị thất quân. Nhưng lời này không thể nói ra ngoài, căn bản không có chứng cứ, chỉ là suy đoán mà thôi, nói ra sẽ chỉ làm tổn hại đến đồng đội huynh đệ và mình. Chiết Khả thích giấu giếm một đoạn dị động cuối cùng của quân đảng hạng, còn lại thì theo sự thật mà nói. Trung Quốc có tinh binh cường tướng, bị thất quân xem ra cũng chỉ như thế mà thôi. Triệu Tuân ngại các tể phụ đều ở đây, không tiện cất tiếng cười to, nhưng trong lòng hắn là đắc ý phi phạm. Mặc dù dùng kế sách mới đánh thắng, nhưng chết có thể áp dụng cho 500 bộ binh, địch lại ba lộ tinh binh mà không lộ vẻ bại trận, bản thân đã nói rõ sức chiến đấu của quan quân. Hơn nữa nếu Quách Quỷ và Chiết Khắc Hành dám sử dụng kế sách này, cũng chứng minh biểu hiện của quan quân quyết không phải là ngẫu nhiên, mà là sự thật các tướng soái công nhận. Hiện nay cục diện tổng thể ở Hà Đông và Thiểm Tây đều là quan quân hoàn toàn áp đảo đảng hạm nhân. Xu Ngạc, Vương Tuấn Thần đại thắng ở sông Gia Lô, củng cố sự khống chế của triều đình đối với Hoành Sơn. Quách Ngọc đoạt lại Phong Châu, bảo vệ Phủ Châu. Quân bị thất tuy mạnh, nhưng gặp tinh nhuệ của ta lại như gà đất chó sành. Thần chúc mừng bệ hạ. Vương Củng tiến lên trước một bước, tay cầm hốt bản vái chào, cao giọng chúc mừng Triệu Củng, làm cho thiên tử Đại Tống meo mắt không ngừng gật đầu mỉm cười. Vương Tiễn tiến lên lịnh nọ thiên tử, mấy tên tể phụ khác lại đều có chút lạnh lùng. Trận chiến này đích thực là đại thắng, trước đây Vương An Thạch cũng dẫn theo quần thần cùng chúc mừng thiên tử. Nhưng khinh thường kết đan, đảng hạng lại còn rất sớm, phải hắt chậu nước lạnh cho thiên tử. Không chỉ có Ngô Sung suy nghĩ như vậy, đám người Vương An Thạch, Lữ Huệ Khanh cũng đều nghĩ như vậy. Quan quân hiện giờ khí thế như hồng, giao chiến với quân đảng hạng như bẻ gãy nghiền nát. Chỉ cần đợi thêm mấy năm, chờ cấm quân trong nước phối hợp với thiết giáp, mạch đao, thần tí cung, mà Thiểm Tây, Hà Đông lại chuẩn bị đầy đủ lương thực, liền có thể thu phục ngân hạng, đoạt lại Hưng Linh. Vương Thiệu nước lạnh hất đến huyền chuyển, Triệu Tuân cũng chỉ nghe được hai câu phía sau, thoải mái cười nói, đúng, phải thu phục ngân hạ, đoạt lại Hưng Linh. Vậy hạ, Nô Sung Lanh Thủy dội hơi mạnh một chút, quân bị thất có 10 vạn người. Ngoài ra còn có 10 vạn quân chia cung. Một trận chém đầu 400 người, cũng chỉ là tổn thương đến da lông mà thôi. Và lại quân bị thất bị thương, với tính của Bắc Triều tuyển, làm sao có thể nuốt xuống việc này. Hà Đông, Hà Bắc, Thiểm Tây phải sớm phòng bị, để ngừa khiết đan hương binh đến công. Triệu Tuân thu nụ cười lại, gật đầu nói, chuyện này không thể không lo. Vương An Thạch không đồng ý với lời nói của Ngô Sung, Liêu Quốc tuyệt đối không thể xé bỏ Minh Trừ Uyên, nhưng trước mắt lại là hát nước lạnh lên người thiên tử, cũng không tiện mở miệng bắt bỏ. Hơn nữa công khai xé bỏ Minh Trừ Uyên không có khả năng, nhưng trong âm thầm tuyệt đối sẽ không ít gian lận. Tin tức bị thất quân gần như toàn quân bị diệt, người Liêu hẳn là nhận được, cũng không biết bọn họ sẽ làm ra ứng đối như thế nào. Nghe nói tin tức Tiêu Dược Sư Nô toàn quân bị diệt ở Phong Châu, bị thất quân tả bộ chi ổn luật ngột nạp đầu váng mắt hoa, phun ra một ngụm máu. Hắn dốc lòng chọn lựa hơn 400 tinh nhuệ, vậy mà không một ai hoàn trả. Tên phế vật Dược Sư Nô kia. Hắn ở trong phòng ôm đầu kêu đau. Hơn 460 tinh kỵ phòng ra a. Thái tổ hoàng đế khi sáng lập bị thất quân là mấy vạn, khi đến Thái Tông, bị thất quân mở rộng ra, được xưng 30 vạn. Nhưng hôm nay trước túc vệ của bị thất quân bị cung vệ quân thay thế, địa phương đồn trú, ngũ kinh đạo cộng lại cũng bất quá 5-6 vạn, tây kinh đạo nơi này càng chỉ có không đến 1 vạn. Thoáng cái tổn thất hơn 400, hơn nữa là toàn quân bị diệt làm cho người ta không thể dễ dàng tha thứ nhất, một người cũng không chạy ra. Gia Luật ngột nạp tâm hỏa thẳng lên, hầu như muốn ngũ tạng lục phủ đốt thành than gốc. Ho mạnh một tiếng, ho đến nơi đều là máu tươi, dựa vật kia. Người đâu? Gia Luật ngột nạp cũng không để ý tới vết máu loang lổ trên miệng, đứng lên hét lớn, truyền lệnh cho các bộ điểm binh mã, nghe theo hiệu lệnh của bổn soái. Tuy rằng lần này thảm bại hoàn toàn là tự tìm, nhưng đúng tay trận chiến Tống Hạ đúng hay sai đối với Gia Luật ngột nạp mà nói cũng không quan trọng, quan trọng là làm sao trấn an bộ hạ của quân đội phòng ra, cùng với nên tiến hành trả thù đối với người Tống như thế nào. Không thể đi thẳng vào chỗ sâu trong Tống cảnh, đó là tuyệt đối không được, nhưng ở biên cảnh đánh một cái khe cỏ, phát tiết một chút hỏa khí, lại là một chút vấn đề cũng không có. Chút quyền hạn ấy, làm tả bộ tường ổn, Gia Luật ngột nạp lại là có. Chấm đã. Phó thủ của Gia Luật ngột Na Tiêu dẫn cắt từ ngoài cửa đi vào, việc này vẫn là cấp báo Ngụy Vương, nói không chừng Ngụy Vương đang chờ tin tức này. Nghe được Tiêu dẫn cắt nhắc tới Gia Luật Tất Tần, ngọn lửa đang thiêu đốt trong lòng hắn đột nhiên càng thêm thịnh vượng. Gia Luật Ngột Na hiện tại cũng không quan tâm Gia Luật Tất Tần, nhưng trong lời nói của Tiêu dẫn cắt lộ ra ẩn ý, lại làm cho đầu óc của hắn tỉnh táo lại. Nói vậy là sao? Tiêu dẫn cắt ngồi xuống. Từ khi Thiên Tử Nam Triều nhậm chức Vương An Thạch chấp chính tới nay, Nam Triều ngày một mạnh hơn ngày trước. Cho dù là quân tinh nhuệ như bị thất quân, cũng không ngăn được cấm quân có phi thuyền gấp 2-3 lần, bảng giáp, mạch đao và thần thí cung. Hộ khẩu Nam Triều nhiều hơn Đại Liêu, cũng càng giàu có và đông đúc, tạo ra được trang bị. Một khi hai nước giao chiến, Đại Liêu tuy không nói thất bại, nhưng muốn thắng cũng không biết phải bỏ vào bao nhiêu tính mạng. Sắc mặt Gia Luật ngột nạp đen lại, hắn không muốn nghe những lời nói nhảm này. Tiêu dẫn cắt ngồi lại càng thêm an ổn, so với Đại Liêu ta, Tây Hạ lại càng yếu. Bất luận là Thiết Diêu Tử hay là Bộ Bạc Tử, hiện giờ một trọi một cũng không thắng được cấm quân áo giáp Nam Triều, mấy năm nay càng không thắng được một trận, lần sau thua thảm hơn lần trước. Trước đây chiếm đoạt Phong Châu, cũng là vận khí chiếm đa số. Một khi Nam Triều phục hồi tinh thần, lập tức có thể đoạt lại. Gia Luật ngột nạp mặt đen hơn, ánh mắt cũng càng thêm nguy hiểm. Đảng hạng nhân thắng bại, lại cùng hắn có quan hệ gì? Một hơi hàm 400 tinh binh phòng ra mới là đại sự. Tiêu dẫn cắt vẫn đang nói, nếu như Đại Liêu không trèo chống Tây Hạ, vài năm sau, Thượng Kinh Đạo ở Hát Sơn có thể nhìn thấy binh lính tuần tra của Nam Triều. Thần sắc Gia Luật ngột nạp thay đổi, Tiêu dẫn cắt nói đến mức này, hắn cũng không thể nào nghe không hiểu, lẽ nào Ngụy Vương ngay từ đầu đã tính toán ngày sau toàn lực ủng hộ Tây Hạ, mới muốn ta điểm một đội binh mã đi Phong Châu. Tiêu dẫn cắt gật đầu, chắc hẳn Ngụy Vương đã sớm thấy được điểm này, cho nên mới phái Dược Sư Nô đi. Hôm nay trải qua một trận chiến ở Phong Châu, mỗi người trong nước đều phải thấy rõ ràng. Có lẽ đây chính là ý nghĩ của Ngụy Vương. Nói cách khác, vì lý do này, Ngụy Vương cầm hơn 460 binh sĩ dưới trướng ta đi chịu chết. Giọng nói của Gia Luật ngột nạp trầm xuống, ẩn chứa phẫn nộ thật lớn. Cũng không phải là để cho bọn họ đi chịu chết, mà là thăm dò, là muốn xác nhận suy đoán là đúng hay sai. Tiêu dẫn cắt giải thích, chỉ là bất hạnh chứng minh suy đoán của Ngụy Vương. Đây cũng là để cho trong nước sớm tỉnh ngộ một bước mới không thể không đi làm. Ít nhất vì Đại Liêu kiếm được nhiều hơn 2 năm thời gian. Nếu đợi đến khi người Tống bắt đầu tấn công Tây Hạ, chúng ta nơi này còn chưa xác định là đứng ngoài quan sát hay đúng tay, khi đó liền thật sự chỉ có thể trơ mắt nhìn binh lính tuần tra của Nam Triều giết tới biên cảnh Thượng Kinh Đạo. Qua vài năm nữa, nói không chừng có thể dùng tiền đem các bộ lạc chặn Bắc Chư đều mua qua, đưa tiền tặng binh khí, đường Tây Bắc Triều Ti có thể chấn áp được bọn họ không? Đối mặt với sự im lặng không nói gì của bộ lạc bên trái, Tiêu dẫn cắt nói thêm một bước, hiện tại các bộ lạc trở Bắc dùng mũi tên xương đã rất phiền phải rồi, sau khi bọn họ có tên sát, Thượng Kinh Đạo. Không, cục diện trong nước Đại Liêu sẽ trở nên như thế nào? Chương 132. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 8. Chương 132. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 8. Hàng Cương ở Quế Châu 7 ngày. Trước tiên dùng thời gian một ngày, cùng thế cục trước mắt Trương Hàm và những gì bọn họ có thể làm, cùng nhau thương nghị qua. Trong 6 ngày kế tiếp, Hàn Cương chính là đi chỉnh đốn và hiểu rõ hiện trạng của Quảng Tây chuyển vận tư. Làm chủ quan Tào Ti, Hàn Cương có thể giao tất cả sự vụ cho phụ tá làm y địa chế, chuyển vận sứ một năm chí ít có nửa năm phải lưu động địa phương, chỉ có phó sứ mới có thể hàng năm ở lại trị sở xử lý công việc. Nhưng việc giám sát lại phải làm đến nơi, sổ sách, khố phòng đều phải kiểm kê rõ ràng. Sau khi kiểm tra xong, Hàn Cương không chút chỉ hoãn khởi hành xuôi nam. Việc cấp bách trước mắt chính là chuẩn bị tốt tất cả những việc cần thiết cho cuộc chiến trước một bước, chứ không phải chờ quân đội và vật tư đến đông đủ rồi mới tính toán. Mà trong những sự chuẩn bị này, xuất phát từ Lam Châu chính là mấu chốt lớn nhất. Hàn Cương viễn quen thuộc với Cửu Châu hơn Trương Hàm, sau khi hai người thường nghị một phen, quyết định cuối cùng là Hàn Cương xuống Cửu Châu trước, chỉnh đốn quân bị, lương thảo, đường xá, trại phòng. Đợi đến khi Yến Đạt lĩnh quân đến Quảng Tây, nghỉ ngơi và hồi phục mấy ngày, Trương Hàm sẽ cùng 5000 tinh nhuệ Tây quân này đồng loạt nam hạ. Mặc dù từ Quế Châu đến Lương Châu có thể đi thuyền thẳng, chỉ là phải đi vòng một chút, nhưng Hàn Cương mang theo hai gã phụ tá xuôi nam đều lắc đầu cự tuyệt lại lên thuyền, mà là nói nếu vẫn là cưỡi ngựa nhanh hơn một chút, không nên chỉ hoãn thời gian đi theo Hàn Cương xuôi nam là Lý Phục và Trần Trấn, Mã Trúc và Chu Bí trước tiên phải làm quen với công tác trong chuyện vật ti, qua một thời gian nữa sẽ hành động cùng với Trương Hàm. Mặt khác Hàn Cương từ lúc vừa mới đến Quế Châu, liền hạ một đạo mệnh lệnh, để cho động chủ Tả Hữu Giang Tam Thập Lục Hảo lập tức chạy tới Trác Châu chờ đợi hiệu lệnh. Cứ mấy tháng ở Giao Chỉ Quốc, Tả Hữu Giang Tam Thập Lục, Si Man Bộ cũng gần như đã đến cực hạn, đều tự hồi hương nghỉ ngơi lấy lại sức, đồng thời cũng chỉnh lý thu hoạch của bọn họ. Khi Hàn Cương đến Quế Châu, Trương Hàm đã nhắc nhở Hàn Cương, người Hán 36 lữ man bộ đưa về có 8000, như vậy người giao chỉ bọn họ cướp được lại có bao nhiêu? Phải ứng đối với việc này. Không giống với lần trước, lần này Hàn Cương truyền lệnh Tả Hữu Giang, người người sợ hãi nghe lệnh, không có một người nào dám chậm trễ. Chờ 10 ngày sau, thời điểm hắn rốt cục đến Lam Châu, 36 liên động chủ cũng hầu như tất cả đều đến đông đủ. Hàn Cương cũng không kéo dài, vừa đến Cụ Châu, rửa mặt chải đầu xong, trước gặp qua Tô Tử Nguyên và Lý Tín gầy gò, cùng ngay liền tìm tới hơn 70 vị động chủ ở trong thành. Mấy chục vị động chủ lớn nhỏ này, có kẻ thù, có kẻ thì là thích lý, vừa thấy mặt liền cãi nhau, gặp bạn bè thân thích ân cần thăm hỏi vài câu, gặp được kẻ thù mặc dù không dám ở trên công đường vén tay áo lên đánh nhau, nhưng cũng không thiếu mắng chửi vài câu, huyên náo đến mức đại đường châu nhã như là nước sôi. Chỉ nghe thấy vài tiếng chiêng trống vang lên, mấy tên vệ sĩ ngồi nghiêm nghị, Hàn Cương cùng Tô Tử Nguyên và Lý Tín đi từ cửa sau lên đại đường. Từng thủ lĩnh man bộ đang cãi nhau không ngớt, bị ánh mắt ôn hòa ấm áp của Hàn Cương đảo qua, đại đường ồn ào như chợ lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy. Bất ý uy thế Long Học tích lũy cũng chỉ đến mức này. Lý Phục, Trần Chấn ở phía sau cảm thán uy thế của Hàn Cương. Bọn họ đương nhiên biết Hàn Cương ở Y Kỳ Châu đã làm được công lao sự nghiệp cỡ nào, cũng đã thấy được quân sĩ trong thành ở Quế Châu. Tào Ti cung kính với Hàn Cương, nhưng hiện tại tận mắt thấy từng hình xăm trên mặt, trên hai đeo quyền, đầu bù tóc rối, thủ lĩnh man bộ giống như yêu ma quỷ quái. Sau khi Hàn Cương xuất hiện, ngay cả thở mạnh cũng không dám, bộ dáng còn thành thật hơn so với con cháu sau khi vào từ đường. Lúc này bọn họ mới càng thêm thiết thân thể tới Hàn Cương lập uy danh hiển hách ở Quảng Tây đi vào đại sảnh. Hàn Cương ngồi xuống trước, lại mời Tô Tử Nguyên và Lý Tín ngồi xuống. Động chủ ai nấy đều nín thở, đầu tiên là quỳ lạy đại lễ, sau khi đứng lên liền túi đầu nghe theo Hàn Cương xử lý. Hàn Cương nhìn hơn 70 động chủ trên đường, đi thẳng vào vấn đề nói, mấy tháng nay, các ngươi có thể tuân theo hiệu lệnh của bản quan, quét sạch giao chỉ Bắc Cương, cứu ra hơn 8000 con dân Hán gia ta, bản quan rất là vui mừng. Nghe được Hàn Cương định ra ý kiến, cả đám động chủ đều thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cũng thả lỏng một chút. Một động chủ trong đó thao túng giọng phổ thông lưu loát quảng tây, túi đầu không lưng, tướng công hiệu lệnh, tiểu nhân tất nhiên phải toàn tâm toàn lực, không dám giảm nửa phần. Chắc hẳn ở trong đó có không ít người đến từ giao chỉ. Hàn Cương biết, nói chuyện với những động chủ này, thay vì nói tới nói lui, không bằng gọn gàng dứt khoát hỏi, nghe nói mấy tháng nay, có mấy nhà một hơi chiếm được hơn tiên đinh khẩu. Lời nói của chuyển vận sứ Quảng Tây trẻ tuổi dường như có thâm ý, bị ánh mắt quét qua khi hắn nói chuyện để ép, các động chủ lại đều hoảng loạn bất an. Hàn Cương cũng không bí ẩn với bọn họ, các ngươi không nghĩ tới, vạn nhất có một ngày bọn họ nổi lên ác tâm, liên thủ phản loạn, đến lúc đó, trong lòng các ngươi sẽ phải chịu tội lớn đến mức nào. Lời nói này không ai nhận lầm Hàn Cương là đang quan tâm trong nhà bọn họ ngày sau có thể có phiền toái hay không, những người ở đây không có ngu như vậy. Nhưng rốt cuộc phải làm như thế nào, nhất thời không ai mở miệng hỏi, đều không muốn nghe Hàn Cương nói ra những lời bọn họ không muốn nghe. Chỉ là không thể tiếp tục im lặng, sau một lúc lâu, động chủ vừa lên tiếng lại ra mặt trước nói, tiểu nhân kia sau khi trở về chém hết bọn họ, đỡ phải ngày sau phiền phức. Sắc mặt của một đám động chủ đều khó coi, nhưng Hàn Cương lại lắc đầu, an tâm của bọn họ, giết chóc bừa bãi sẽ làm hại đất trời, không nên làm như vậy. Hơn nữa tôi tớ đời này đều là các vị vất vả đưa tới, bản quan cũng sẽ không để cho các ngươi giết tất cả chỉ với một câu. Vậy rốt cuộc nên làm thế nào? Mọi người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Động chủ kia suy nghĩ một hồi, cũng nghĩ không ra lông mày, túi đầu không lưng, cẩn thận hỏi, không biết tướng công muốn tiểu nhân làm thế nào, xin chỉ rõ. Hàn Cương nhấp một ngụm trà, cũng không nói lời nào. Lý Tín ho khan một tiếng, không kiên nhẫn mở miệng, chỉ cần không để cho bọn họ có thể tái phạm tội là được rồi, phải suy nghĩ thật kỹ nên làm như thế nào. Động chủ kia chớp chớp mắt, gật đầu nói, tiểu nhân hiểu rồi. Sau khi trở về liền chặt hết ngón chân của bọn họ, chỉ cần có thể trồng trọt làm việc là được. Hắn ngẩng đầu nặn ra một bộ mặt tươi cười, thời Tần Hán tùy đường, phía nam đều là giao châu của Trung Quốc, không có cách nói giao chỉ. Chém ngón chân của bọn họ, ngày sau cũng chỉ có giao châu, không có giao chỉ. Hàn Cương hơi cảm thấy kinh ngạc nhìn kỹ vị động chủ biết thức thời này. Trong số đông đảo người Man, chỉ có hắn trang phục giống như người Hán, hoặc có thể nói căn bản chính là một người Hán. Nhưng lần trước triệu tập động chủ, cũng không có nhìn thấy hắn xuất hiện. Tiểu nhân Long Lễ Hợp, hiện tại là Đông Châu động chủ. Thiếu niên lúc ở trên sông kiếm ăn, cũng từng đọc sách vài năm, biết như thế nào là trung nghĩa. Sau đó nhân duyên tế hội, bị lao động chủ tuyển làm con rể, 3 tháng trước mới tiếp vị trí. Thì ra là thế. Hàn Cương gật đầu, xem ra lao động chủ Đông Châu chọn được một con rể tốt. Long Lễ Hợp dập đầu mấy cái, đa tạ tướng công khen ngợi. Sau khi đứng lên liền vui vẻ ra mặt, hồn gia của hắn tuy là con gái duy nhất của lao động chủ, nhưng lao động chủ còn có mấy đường huynh đệ và cháu họ cách một tầng quan hệ. Mà Hàn Cương nói một câu, liền để cho hắn hoàn toàn ngồi vững vàng vị trí động chủ Đông Châu. Đợi đến khi ánh mắt Hàn Cương đảo qua mặt từng động chủ, tất cả mọi người đều quỳ xuống, nhao nhao dập đầu đáp ứng, chờ sau khi trở về, liền đem tất cả ngón chân nam đinh nô lệ trong giao chỉ na lấy đi. Chuyện này đã định, Hàn Cương cũng không có gì phân phó, lại nói chút ít độc viên, liền bày xuống tiệc rượu, chiêu đãi một đám động chủ đợi đến đêm khuya, tịch trung người giải tán, Hàn Cương cùng hai gã phụ tá trở lại phòng. Lý Phục liền hỏi, Long Học vì sao nhất định phải thi hành nhục hình đối với đám người giao chỉ kia? Hàn Cương cũng không giải thích, hỏi ngược lại một người khác, không biết Tử Hiếu đối với việc này có ý kiến gì. Trần Trấn nói, Long Học không muốn để cho 36 hào thế lực này quá lớn đúng không? Ừ, xác thực là có ý này. Hàn Cương cười cười, Y Châu lần này nguyên khí đại thường, hộ khẩu tổn thất mấy vạn, trong vòng 20 năm cũng không khôi phục được. Nếu 36 bộ hình danh nhiều thêm một nhóm binh nguyên, ngày sau sẽ là phiền toái. Long Học đương còn có dự định lấy việc này làm tiền lệ, Trần Trấn lại nói tiếp, nếu có tiền lệ như vậy, sau này đánh vào giao chỉ, có thể dùng hình phạt quốc gia. Hàn Cương cười gật đầu, đúng như lời Tử Hiếu nói, ngày sau đánh vào trong giao chỉ cảnh, phàm là nam đinh bắt được, ta mặc dù sẽ không giết bọn họ, nhưng cũng phải nghĩ cách để cho bọn họ không thể làm ăn nữa. Long Học nói đùa sao? Lý Phục sắc mặt đại biến, lần này tổn hại danh vọng của Long Học. Trong giày có còn nhớ ta đã từng nói qua, lúc trước đối đãi với giao chỉ tù binh như thế nào không? Đã sớm làm qua rồi. Hàn Cương không để ý, có bao nhiêu người sẽ quan tâm chân giao chỉ nhân có 10 cái đầu hay không, một ngón chân đổi một cái mạng, nguyện ý trao đổi không ít. Các ngươi có từng nghĩ, sau khi đánh hạ Thăng Long phủ, nên làm như thế nào mới có thể cam đoan Nam Cương ổn định và hòa bình lâu dài? Là Thiết Châu lập huyện, hay là trả lại cho Tôn thất giao chỉ, hay là đem đất đai chia cắt cho đại tộc địa phương? Giao Châu nằm ở hải ngoại, cho dù là huyện Thiết Châu cũng không cách nào thuận lợi đưa tới bao nhiêu người Hán tới đây an cư lạc nghiệp, ít nhất phải mất 30 đến 50 năm công sức. Trần Chấn lắc đầu, an trí giao chỉ như thế nào, mấy người bọn họ đã sớm thảo luận qua, phương pháp này không nên dùng. Giao trả Tông thất giao chỉ càng không thể. Tội của An Nam quận vương, đáng chu cựu tộc, làm sao có thể để người họ Lý phong vương? Lý Phục cũng nói, chỉ có chia đất này, chia phong cho đại tộc địa phương, thậm chí còn có quan hoạn giao chỉ, để cho bọn họ đi tranh đoạt chém giết, có thể bảo đảm ngày sau Nam Cương bình an. Hàn Cương thì lại có một ý nghĩ khác. Hiện tại không thể thiết lập châu huyện, không có nghĩa là về sau không thể. Giao chỉ lập quốc hơn trăm năm, lòng dân đã xa cách Trung Quốc, bất luận phân chia quốc thổ như thế nào, cuối cùng cũng chỉ làm bọn họ một lần nữa xác lập trật tự. Đã như vậy, còn không bằng trước giao cho những man bộ này, ngày sau thiết lập châu huyện, lực cản sẽ nhỏ hơn một chút. Hàn Cương nhìn hai gã phụ tá còn có chút không nghĩ thông, cười hỏi, lập văn pháp cùng chưa lập văn pháp, hai nhà phiên thuộc khác nhau, các ngươi cảm thấy nhà nào thì tốt hơn? Chương 133. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 9. Chương 133. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 9. Cái gọi là văn pháp chính là chế độ thành văn, quy điều, là nền tảng để một quốc gia bình thường vận chuyển. Hiện giờ hình thống thông hành trong nước, sơ luật là văn pháp, vũ công trong, 500 dặm đồ quân đội, 500 dặm hồi phục cũng là văn pháp. Khiết Đan, đảng hạng thành lập Liêu quốc, hạ quốc đều là bắt đầu từ việc thiết lập văn pháp sáng tạo quan chế thành văn. Một khi có văn pháp, liền đại biểu một bộ tộc man hoang, biến thành quốc gia có trật tự, từ dã man đi hướng văn minh. Đối với vương triều Trung Nguyên mà nói, man bộ đơn thuần mang đến uy hiếp, nhiều nhất cũng chỉ là rối loạn mà thôi, chỉ là bệnh gãy lở. Nhưng sau khi có văn pháp, một quốc gia mới nổi có thể không ngừng hấp thu bộ tộc và nhân dân chung quanh, khuyết trương thế lực của mình, uy hiếp đối với Trung Quốc thường thường phải lớn hơn mấy chục lần, mấy trăm lần. Từ lịch sử cũng tốt, từ hiện thực cũng tốt, chứng cứ rõ ràng khắp nơi đều có thể thấy được. Lúc trước Tán Phổ Thổ Phiên là Chử Tư La đã ký kết văn pháp ở Vương Thành Thanh Đường, khiến Tống Đình vẫn luôn lo lắng sâu sắc, mãi đến khi cha con Chử Tư La tấn công, lúc này mới yên tâm. Mà Hy Ninh năm đầu, trên triều đình tranh luận về việc có khai thác Hà Hoàng hay không, trong đó lý do quan trọng nhất để tán thành phái chính là Đồng Thiên, Mục Trinh bắt đầu ký kết văn pháp ở Hà Hoàng, có thể sẽ khiến khu vực Thanh Đường biến thành Tây Hạ kế tiếp. Có Liêu quốc, Tây Hạ hai nước liên tục mang đến uy hiếp, Đại Tống cực kỳ cảnh giác với các bộ tộc xung quanh, hủy diệt trật tự giao chỉ, mang hỗn loạn về Giao Châu, để Giao Chỉ từ một quốc gia có văn minh biến thành thổ địa man bộ tụ cư, đối với Đại Tống trăm không một hại. Trên triều đình có lẽ có tạc âm, nhưng trong Thiên Tử và hai phủ, không ai có thể cầm hai chữ nhân nghĩa đến chỉ trích Hàn Cương làm việc. Hai phụ tá đều hiểu đạo lý này, nhưng Lý Phục vẫn rất khó thích ứng với sự thay đổi của Hàn Cương. Lúc ở kinh thành, tuy rằng Hàn Cương miệng không đầy nhân nghĩa đạo đức, nhưng cũng sẽ không hời hợt nói chuyện mấy chục vạn người bị xử phạt là không đáng. Ôn Văn Nhĩ Nhã thảo luận văn tự trong kinh truyền, nhưng sau khi đến Quảng Tây, há miệng chính là lời nói đẫm máu. Vượt có Man Di, hấp Trinh Nam Hải, thuộc chư hạ. Lý Phục đã quên thân phận của Hàn Cương, chỉ coi hắn là đồng môn đang biện luận kinh nghĩa trong thư viện, trên dưới giao chỉ triều đình đích thật tội không thể tha, mà dân chúng giao chỉ tội gì, sao không lấy đạo nhân thứ giáo hóa, ngày sau cho rằng con dân đại tống. Nhân giả, nhân giả. Giọng nói lạnh lùng cứng rắn của Tô Tử Nguyên từ ngoài cửa truyền vào, lập tức Chi Châu Y Châu bước vào phòng, Man Di hóa ngoại, không khác gì cầm thú, há có thể đối xử bình đẳng với con dân Hoa Hạ. Giao tặc nhập khẩu, sinh linh đồ thán ba châu, 10 vạn đại quân, nhà nhà hộ hộ đều có xuất binh. Chuyện liên quan đến mưu phản, vốn chính là muốn liên lụy cửu tộc. Chỉ dùng trảm hình xử trí Nam Đinh, đã là nhân đức vô cùng. Cả nhà Tô gia tử nạn, tính cả 5 vạn dân chúng ương châu cùng bị binh tiêu, trong mắt Tô Tử Nguyên hận ý ngập trời, vội vàng nhảy lên nên đón Lý Phục, Trần Chấn thậm chí không dám nhìn thẳng, chỉ có thể túi đầu hành lễ. Tô Tử Nguyên đại biểu dân chúng ương châu phải giao nợ máu trả bằng máu, ai có thể phản bác? Vớt ve Man Di, điều kiện tiên quyết là phải ngoan ngoãn. Nếu không thuận, tất nhiên sẽ lôi đình và quân. Hàn Cương cũng phối hợp với Tô Tử Nguyên, giao tặc phạm thuận, trên dưới cùng tội, tự nhiên cũng sẽ bị phán tội. Chỉ là nếu dùng phương pháp này, sợ giao người ngoan cố chống lại đến cùng, không chịu hàng phục. Không sao. Hàn Cương nét miệng cười rộ lên, lộ ra mấy cái răng trắng dày đặc hàn quang, so với Hoa Di Vi hắn thì dễ dàng hơn nhiều. Vì thiên hạ mở thái bình, đao kiếm luôn lên trước. Hắn không ngại dạy một người trẻ tuổi mới ra đời, cái gì gọi là hiện thực, hai chữ giáo hóa, chỉ dùng bút viết là không đủ. Chinh phục một quốc gia đã thành hình, xoay chuyển một nền văn minh bản nguyên, đã có được văn minh đặc sắc của riêng mình, ít nhất phải nghèo 30-50 năm công mới có thể tiểu thành. Trong khoảng thời gian này, quan viên không thể chọn phái sai lầm, không thể chấp hành chính lệnh sai lầm, vẫn luôn phải cẩn thận đối đãi, cũng không ngừng tăng cường liên lạc với bản thổ, thẳng đến sau hai đời người, dân chúng địa phương một lần nữa trở thành một thành viên của chư hạ, như vậy không sai biệt lắm mới có thể an định lại. Nhưng đi làm như vậy quá phiền toái, rất có thể đến nửa đường thì tất cả vất vả đều tan thành mây khói. Thậm chí không cần tự tay đi làm, chỉ cần mưu đồ một chút, tưởng tượng một chút, liền biết làm như vậy phiền toái đến cỡ nào. Giống như sửa chữa một tòa nhà cũng hỏng mất nửa đoạn, không bằng hủy đi trọng tạo, trực tiếp động thủ thanh lý, liền dễ dàng hơn nhiều. Giải quyết mối họa giao chỉ trăm năm, cách đơn giản trực tiếp nhất là đánh đuổi kẻ đã thoát khỏi vòng đua cũ về Man Hoang, sau đó lại mang văn minh chư hạ về. Đối với bộ lạc Man tham tài hám lợi, trói bọn họ ở trên người Đại Tống cũng không phải là chuyện gì khó khăn. Hàn Cương cũng có một phen tính toán, tựa hồ là muốn hòa hoãn bầu không khí một chút, Hàn Cương cười một cái, tự nhiên, hiện tại thảo luận xử trí giao chỉ như thế nào, không khỏi quá sớm một chút, ngày sau có rất nhiều thời gian. Trước lúc đó, vẫn là đánh vào Thăng Long phủ trước rồi nói sau. Không cần dê còn chưa giết, liền thảo luận nên thả ra vị gì. Hắn nhìn Tô Tử Nguyên, bá tự lần này đến, cũng là muốn nói với ta về việc này a. Đương nhiên. Tô Tử Nguyên gật đầu, sau khi Hàn Cương trở lại Lam Châu, chuyện đầu tiên hắn làm chính là hiệu lệnh 36 bộ lạc man tộc, trong khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện còn chưa kịp thương nghị với Hàn Cương. Trần Chấn nhìn Lý Phục đang có chút ngây người, đứng dậy, Long Học, sứ quân có chuyện quan trọng cần thương nghị, chúng ta cáo từ trước. Không sao. Hàn Cương lắc đầu, ở lại nghe một chút đi. Tiến Đạt sắp đến rồi, các ngươi hay giúp ta thu phục, chuyện trong quân, vẫn nên nghe thêm một chút thì hơn. Tiến Đạt vững vàng đạp lên bong thuyền, đi lên thổ địa Quế Châu. Hai bờ Ly Giang Sơn thủy tú lệ vô song, khiến Yến Đạt đã quen nhìn dãy núi dày nặng tục tằng, cũng không khỏi lòng say mê. Có khác biệt ở đây hít sâu một ngụm không khí tươi mát ướt át khác hẳn với phương Bắc, hắn cảm thấy mình trong nháy mắt thích nơi non xanh nước biếc này. Chỉ là hoảng hốt duy trì trong nháy mắt, Yến Đạt lập tức quay đầu lại, nhìn tướng sĩ tiểu tụy dưới chúng thuyền, nhíu chặt lông mày. Vào giữa tháng 10, 5000 tướng sĩ Tây quân rốt cục dưới sự dẫn dắt của Phó tổng quản binh mã hành doanh An Nam Yến Đạt đã tới Quế Châu Quảng Tây. Tuy nhiên nơi bọn họ rời thuyền, cách Quế Châu thành rất xa, cũng không có trực tiếp cập bến tàu bên thành Quế Châu. Tiến Đạt dẫn theo 14 chỉ huy Tần Phượng Lộ và Tỳ Nguyên Lộ xuôi nam, trong đó có 8 bộ quân chỉ huy, 6 mã quân chỉ huy, tổng cộng 5300 người. Bọn họ trải qua lặn lội đường xa, hơn nữa là đường thủy thời gian dài, có rất nhiều binh sĩ sinh bệnh, tuyệt đại bộ phận đều tiểu tụy vô cùng, chớ nói ra trận, ngay cả hành quân cũng khó đảm nhiệm được. Vì phòng ngừa bọn họ xuất hiện, ảnh hưởng đến dân tâm sĩ khí Quế Châu thậm chí Quảng Tây. Trương Hàm ở cách Quế Châu thành 20 dặm, an bài cho bọn họ binh doanh đặt chân. Tất cả làm như là muốn che giấu một nhóm viện quân này. Mặc dù tin tức căn bản không che giấu được, cho dù phụ nhân trong thành Quế Châu chỉ biết rửa rau nấu cơm xử lý việc nhà đều biết đại quân đã đến Quế Châu. Nhưng trong lời đồn trong dân gian, đều chỉ cho rằng kinh lược trương tướng công là vì đánh lén giao chỉ, mới cố ý che giấu bọn họ đến, mà không có ai đoán là nguyên nhân không hợp thủy thổ, không hợp khí hậu. Nực cười, cũng không nhìn xem hiện tại là vị nào làm chuyển vận tướng công. Đây chính là đại đệ tử của Dược sư Vương Bồ Tát ta. Tuy đồn đại trải qua mấy ngàn dặm truyền bá, đã trở nên vô cùng thái quá, nhưng quyền uy trong sự vụ chữa bệnh của Hàn Cương vẫn được mọi người khẳng định. Bất quá vì cam đoan 5000 Tây quân có thể sớm ngày khôi phục, Trương Hàm trước đó đã phái ra tất cả y quan trong tay ở trong doanh địa chờ đợi. Y quan đầu lĩnh Lôi Giản là người quen từ trên chiến trường Quan Tây xuống, trong 5000 người này cũng rất có uy tín, hiện nay đang chăm sóc 5000 tướng sĩ khỏe mạnh, đặt sự lo lắng chủ lực hành doanh An Nam có thể kịp thời khôi phục hay không. Về việc 14 chỉ huy này rốt cuộc có bao nhiêu binh lực, hiện tại Trương Hàm càng để trong lòng. Chỉ là y không thể tự mình đi tính toán, trước tiên hỏi Yến Đạt. Trương soái cứ yên tâm, Yến Đạt tuyệt không giấu giếm, ngay cả số lượng binh lực phe mình cũng giấu giếm vị chủ soái Trương Hàm này, chỉ thêm phiền phức cho chiến sự sau này. Mặt tướng dẫn đầu bộ chúng, tổng cộng hơn 4600 người, hơn 1200 chiến mã. 14 chỉ huy này là mặt tướng tự mình lựa chọn, là chỉ huy tinh nhuệ nhất trong hai lộ. Trương Hàm rất hài lòng, trên mặt nở nụ cười chân thành. 5300 trên binh tịch, có thể thực sự là 4600, tỷ lệ này có thể xem như rất cao, cũng có thể chứng minh lời Yến Đạt nói không phải giả. Chỉ là mặt tướng lo lắng cho chiến mã. Yến Đạt lộ ra khuôn mặt hung ác đến mức có thể dọa khóc tiểu hải tử, mặt phát khổ, chiến mã 1200 đều xuất thân từ Hy Hà, không tập khí hậu phương Nam. Hiện tại người có ý nghĩa, nhưng không có xúc ý thời gian dài, sợ rằng sẽ có tổn thương. Việc này phùng thần ngươi có thể yên tâm. Trương Hàm tự tin cười nói, chờ thân thể các ngươi điều dưỡng tốt, lúc xuôi Nam, bản soái có thể cho các ngươi thêm 2000 con ngựa la. Thật chứ? Tiến Đạt kinh ngạc hỏi, lập tức chú ý tới lời nói của mình, vội vàng xin lỗi, mặt tướng không phải hoài nghi Trương soái, chỉ là không nghĩ tới làm chu toàn như thế. Trương Hàm lơ đễnh, Quảng Tây nhiều châu, ngựa cũng không thiếu. Bên cạnh chính là Đại Lý quốc, ngựa xuất từ Đại Lý tuy rằng không cần lên ngựa Hà Tây cao tuấn, nhưng quen ở trên núi đi lại, cũng có thể chịu được khổ. Chẳng lẽ nói Quảng Tây có chợ ngựa? Tiến Đạt càng thêm kinh ngạc, ngựa nước ngoài muốn vào Trung Quốc, chỉ có thông qua chợ, nhưng khi hắn xuôi Nam thì chưa nghe nói. Đây là kết quả hai đời cha con Tô Trung Dũng và Tô Bá Tự vất vả. Trương Hàm nhẹ giọng thở dài, Tô Trầm và Tô Tử Nguyên đều buôn ba mệt nhọc vì mở chợ ngựa, tuy rằng sau đó có Trương Hàm, Hàn Cương trên danh nghĩa mới thành lập chợ ngựa, nhưng công lao vẫn là cha con Tô gia, hai người đều không có ý nghĩ cướp người, Hoành Sơn trại, còn có Nghi Châu, hai chợ ngựa tuy nói chỉ mở 3 tháng, nhưng ngựa tới tay đã có hơn 4000. Nghe thấy có nhiều ngựa như vậy, giọng nói của Yến Đạt lập tức cao lên một đoạn, xoa xoa tay, hưng phấn nói, có nhiều ngựa như vậy, kế tiếp sau khi 13000 binh mã xuôi Nam, cũng đủ để bổ sung. Trương Hàm nhìn Yến Đạt đang cao hứng, ảm đạm thở dài một tiếng, xem ra phùng thần ngươi không có nghe nói. Bởi vì Khiết Đan ở Phong Châu ngầm trợ giúp Tây Hạ, sẽ không còn viện binh đến nữa. Chủ lực hành doanh An Nam có thể vận dụng cũng chỉ có ngươi mang theo 5000 binh mã xuôi Nam và 1500 quân Kinh Nam lần trước theo ta xuôi Nam. Cùng với 5000 tân quân mã Quế Châu, Duyện Châu vừa mới huấn luyện ra. Chương 134. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 10. Chương 134. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 10. Đã tiến vào mùa đông, tháng 11 Quan Tây đã sớm đông cứng cả Hoàng Hà, tầng tuyết cũng sẽ bao trùm dốc cao hoang vu, nhưng mùa đông ở Quảng Tây tuyệt không thấy rét lạnh, nước chảy róc rách, cỏ cây xanh tươi, thậm chí còn có mầm non hoa dại điểm xuyết ở bên đường, phảng phất mùa xuân tháng 3 phương Bắc ánh mặt trời ấm áp từ trên không trung chiếu xuống, không có không khí ẩm ướt, không có rồi mỗi quấy nhiễu người, nhất thời trời cao mê nhạt. Ngay cả tướng sĩ Tây quân sau khi đến Quảng Tây, thủy chung khó có thể thích ứng, lúc này cũng tinh thần phấn chấn lên. Trong thư tướng công nói thế nào? Trương Hàm hỏi Hàn Cương đang đi song song với hắn. Phía trước hai người là hàng ngàn tinh nhuệ Tây quân. Bọn họ xuất phát từ Quy Nhân Phô vào buổi sáng, đến bây giờ đã đi được 20 dặm, mà Hàn Cương thì trời còn chưa sáng, tự mình đi Quy Nhân Phong nên đón đại quân đến, thuận tiện còn nhận được thư của Vương An Thạch và người nhà gửi tới. Hàn Cương một tay nắm dây cương, một tay đưa thư riêng vừa nhận được cho Trương Hàm bên cạnh, chỉ nói là thiên tử nhìn thấy đơn hàng liền ném xuống đất, nói giao chỉ khinh người quá đáng, nhất định phải đánh vỡ Thăng Long phủ, bắt toàn bộ quân thần giao chỉ vào kinh hỏi tội. Còn nói bảo chúng ta không nên gấp gáp, nhu tính thỏa đáng rồi mới xuất binh. Trương Hàm liếc mắt nhìn bức thư Vương An Thạch viết cho Hàn Cương, không khác gì những gì Hàn Cương nói. Ngẩng đầu nhìn Hàn Cương, hai người đồng loạt lắc đầu cười khổ. Vương An Thạch nói như vậy mới có vấn đề. Nếu trên triều đình một mảnh bình ổn, không có bất kỳ tiếng phản đối nào, y căn bản không nên nói thêm, nhu đồ thỏa đáng rồi xuất binh. Khẳng định là có người đặt đơn hàng giao chỉ của thiên tử, hành quân lặng lẽ như vậy, cho nên Vương An Thạch mới lo lắng Trương Hàm. Hàn Cương nóng nội, vội vã đi tấn công giao chỉ, thế cho nên phạm phải sai lầm khó có thể vãn hồi. Hàn Cương cũng đoán được người khuyên can thiên tử là ai. Nhưng phản ứng của thiên tử khiến hai người có thể thở phào một hơi, ít nhất trong vòng 2-3 tháng không cần lo lắng hậu phương có vấn đề. Mấu chốt là trong quân nên làm gì? Soái kỳ của Trương Hàm giơ lên cao trước ngựa của hai người, bị gió mát thổi đến bên thai Hàn Cương, đám binh sĩ phía trước phía sau đang ngẩng đầu ưỡn cao cờ xí và đao thương đi trên quan đạo. Một đám hùng dũng, khí phách hiên ngang, bệ nghệ đương thời, nhìn quanh tự hào. Đã hoàn toàn không thấy dáng vẻ mệt mỏi của một tháng trước, bao phủ trên dưới toàn quân. Nhưng 5000 tướng sĩ Tây quân này là vì đánh bại giao chỉ mà đến, vì công lao của vợ con mà đến. Chỉ là một bó cỏ khô tươi mới trước mắt một đám lửa này, chỉ là nhằm vào võ tướng mà nói. Đối với binh sĩ cấp thấp nhất mà nói, cho dù không có chiến đấu với giao chỉ, cũng chỉ là ít một chút ban thưởng mà thôi. Nếu như triều đình tiếp nhận biểu thị đầu hàng, bọn họ không chỉ là rời khỏi địa phương quái quỷ Quảng Tây này sớm hơn một bước, còn có thể miễn đi giao chỉ phương Nam càng chịu tội. Hiện tại khí phái này chỉ là bởi vì không có nghe nói giao chỉ dâng lên bằng hàng, chỉ cần tin tức mục tiêu đầu hàng truyền ra ở giữa bọn họ, bầu không khí cầu chiến khẳng định giảm bớt đi nhiều. Binh bất tiếm trá, dấu diếm là khẳng định không thể gạt được, chỉ có thể thế từ lừa gạt qua. Trương Hàm lập tức lại lắc đầu, cũng không thể nói là lừa gạt, người giao chỉ vốn cũng không phải thật lòng đầu hàng. Chỉ có tự trói ra khỏi thành mới gọi đầu hàng, chỉ chịu dâng lên bảng hàng đó là giả, chỉ là muốn trà trộn qua mà thôi. Chỉ bấy nhiêu thôi thì không đủ. Hàn Cương cũng không cảm thấy có bao nhiêu sức thuyết phục. Ở thời đại này, dâng lên bảng hàng đã có thể coi như đầu hàng. Cho dù lấy ra luận điệu Thái Tổ Hoàng đế nằm trên giường, cũng không thể ngăn chặn tất cả dị luận. Vậy cũng chỉ có Thăng Long phủ. Trương Hàm không chút do dự ném giao chỉ vương ra xem như ban thưởng. Mở thành cướp lớn sao? Hàn Cương chỉ có thể lắc đầu, một khi thả ra cướp bóc, bên cạnh chúng ta còn mấy người. Đến lúc đó nếu trong thành phản kích, chúng ta sẽ gặp phiền toái. Ly đế nhị trinh cao cú lệ, tùy quân đã vượt biển đánh vào thành Bình Nhưỡng, cũng là bởi vì đại quân tản ra cướp bóc, mới bị toàn quân tiêu diệt. Ngọc Côn có thượng sách không? Thượng sách thì không có, nhưng Chu Bí có một đề nghị. Nhà hắn mở mấy kho chất liệu, với mặt tài kế có chút tài năng. Hàn Cương bây giờ là tận lực khảo nghiệm cùng rèn luyện mấy tên phụ tá của hắn, có thể giao cho bọn hắn thì tận lực dựa vào bọn hắn, cũng thường xuyên để cho hắn bày mưu tinh kế. Về phần làm sao cam đoan trung sĩ khí trong quân, Hàn Cương mặc dù không có hỏi qua các phụ tá, nhưng về phân chia chiến lợi phẩm như thế nào, mới có thể làm cho trên dưới trong quân trên dưới đều tán đồng, ngược lại coi như đề tài khảo thí Lý Phục, Chu Uy bốn người. Trương Hàm có chút ấn tượng với vị phụ tá này của Hàn Cương, đoạn thời gian trước bị Hàn Cương giữ lại Quế Châu kiểm tra mục đích của Tào Ti, hắn nói thế nào? Trương Hàm hỏi. Theo đề nghị của Chu Bí, tốt nhất là trước tiên ước định phân chia như thế nào, tướng tá, binh lính, trước tiên định xong quy củ, đợi sau khi mở thành, thu hoạch tất cả đều lấy được sau đó phân chia theo tỷ lệ, không chỉ quan kho, toàn bộ thu hoạch đều như thế. Trương Hàm nhíu mày suy nghĩ, phải cam đoan quân đội vào thành cướp đoạt của cải không có tư tâm có chút phiền phức, cho dù phái người soát người cũng không tránh được tư tàng, nhưng sách lược này đã miễn cưỡng xem như có thể dùng được, không tính là tốt nhất, cũng chỉ có thể như vậy. Là 5 năm hay 46? Quan trong chẳng lẽ không chiếm một phần? Một chút cũng không dính, binh lính phía dưới ngược lại sẽ không tin tưởng, 43 mới đúng. Hàn Cương rất thành thục nói, bọn lính chiếm 4 thành, tướng tá 3 thành, 3 thành cuối cùng vào trong quan. Hai gã thủ lĩnh cường đạo thảo luận chia của như thế nào, trên mặt cũng không có nửa phần xấu hổ, bởi vì bọn họ cảm giác mình đúng lý hợp tình. Bọn họ chuẩn bị làm, giống như giao chỉ người tại bá, khâm, liêm. Chỉ là sau khi thảo luận, lẫn nhau vừa nhìn, lại đều lắc đầu cười khổ, da mặt còn chưa đủ dày, ít nhất trong lòng cũng không có khả năng đem chuyện này coi là đương nhiên. Giống như muốn xử tử tất cả Nam Đinh, Hàn Cương, Trương Hàm, Trương Cương, đều đã có tâm ý, sẽ không sửa đổi, cũng sẽ không có nửa điểm do dự. Nhưng toàn bộ sự việc, bọn họ cũng chuẩn bị tận lực giao cho 36 bộ lạc Man Man đi làm, bởi vì đó chính là nô lệ của Man Bộ. Có phải lương thực đã chuẩn bị đầy đủ chưa? Trương Hàm nói sang chuyện khác, tránh bàn luận về vấn đề khiến bọn họ xấu hổ. Không thể nào không chuẩn bị đầy đủ chứ, Phong Châu đã giúp ta một đại ân rồi. Hàn Cương cười, trong giọng nói mang theo vẻ châm chọc cay độc, nhân mã ít đi hơn phân nửa, ăn uống đương nhiên cũng ít hơn nhiều. Ta là tùy quân chuyển vận, không thể thoải mái hơn. Trương Hàm cũng cười theo một tiếng, hành dinh An Nam làm sao không phải. Ngẩng đầu nhìn Yến Đạt đi ở phía trước nhất đội ngũ, ta và Yến Phùng Thần có thể tính là tổng quản và phó tổng quản lĩnh quân ít nhất. Binh lực của toàn bộ quân đội dưới trướng An Nam hành doanh cộng lại mới có 1.200.000 người, trong đó gần một nửa là tân binh, không có bao nhiêu tác dụng. Ưu điểm duy nhất chính là khi binh lực giảm bớt, áp lực hậu cần giảm bớt đi rất nhiều. Hàn Cương cũng không cần chuẩn bị lương thảo cho 36 quân Lận Man và Quảng Nguyên, chỉ cần lo cho người của mình là đủ rồi. Hiện tại ngược lại là súc vật sử dụng trong quân, so với người ăn còn nhiều hơn. Dược liệu cũng đã chuẩn bị đầy đủ. Hàn Cương lại bổ sung, thuốc phòng nóng, tránh trướng từng xe vận từ phương bắc tới, hơn nữa nhiều nhất là ngải cứu dùng để hồng y đổi mũi. Vốn là đủ cho 3 vạn người chi tiêu một năm, hiện tại mới hơn 1 vạn, dùng 2-3 năm cũng không có vấn đề gì. Trương Hàm gật đầu, đột nhiên thẳng eo lên, nên vào thành rồi. Duyện Châu thành sắp tới, người đi đường né tránh hai bên đường cũng dần dần nhiều hơn. Đại bộ phận ánh mắt của mọi người đều mang theo hưng phấn, nhìn thấy tinh nhuệ chi sư nghe đồn đã lâu, chỉ là mơ hồ cũng có chút sợ hãi. Hàn Cương ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mùa đông ở Y Thế Châu, trên trời không thấy một chút mây mù. Đã hơn nửa tháng không có mưa, nhưng không có nhiều bụi, ánh mặt trời cũng vừa vặn chiếu xuống. Cờ bay phấp phới, 5000 cấm quân mã bộ xếp hàng chỉnh tề tiến lên trên quan đạo. Trước khi vào thành, tất cả bọn họ đều thay thiết giáp lấp lánh. Trong 20 ngày nghỉ ngơi ở Quế Châu, các tướng sĩ quan Tây rảnh rỗi, chính là mài rũa giáp trụ trên người, cùng đao thương trong tay, sau khi mài không thấy một chút gì xét, lại bôi lên một lớp mỡ bỏ mỏng manh để chống gì. Hiện tại bất kể đao thương hay giáp trụ, đều lóe ra hàn quang khiếp người dưới ánh mặt trời. 36 bộ lạc, chỉ cần các động chủ còn ở Cù Châu, lúc này tất cả đều tụ tập ở ngoài thành, nên đón đại quân đến. Tính ra tinh binh toàn thân thiết giáp, khiến một đám động chủ man bộ mang giáp ra giấu ở trong nhà xem như bà bối, nhìn mà kinh hãi lạnh mình. Nhiều thiết giáp như vậy, vậy mà người người đều có. Nghe nói 60 vạn cấm quân phương Bắc đều có áo giáp. Chỉ có quan quân phương Nam sợ áo giáp gì xét mới chỉ có áo giáp. 30 năm trước, lúc địch tướng công đến Bình Chí Cao, cũng không nói người người đều có áo giáp. Đã qua 30 năm, tiểu tử sinh lúc ấy, ngay cả cháu trai đều có thể có. Chẳng lẽ các ngươi không nghe nói? Bên ngoài đều truyền khắp rồi. Hiện tại quan quân mặc giáp trụ là chuyển vận hàn tướng công tạo ra, so với thiết giáp trước kia dễ dàng rèn đúc gấp trăm lần, cho nên có thể tạo ra mấy chục vạn lĩnh. Tuổi còn trẻ đều làm được tướng công, đều là tích góp công lao. Đồng thời, một thanh trảm mã đao đang giờ cao trong tay cũng khiến cho đám động chủ đưa ra hà khí. Một thanh đao mà dùng nhiều sắc như vậy, ít nhất cũng có thể chế tạo ra 10 thanh trường thương. Không thấy lưỡi dao sao? Nhìn màu sắc liền biết nơi nào là sắt, căn bản là thép tinh luyện a. Khó trách nói bọn họ mạnh hơn Kinh Nam quân gấp 10 lần, tất cả đều là tiền chất đấu ra. Cũng chỉ có triều đình mới có tiền như vậy, đổi lại là giao chỉ, nghèo giống như hầu tử. Nhưng quan quân càng ngày càng gần, dần dần không còn ai nói chuyện nữa. Chỉ nhìn thấy thiết giáp hai mắt huyền hoa, còn có một thanh trường đao tựa hồ có thể cả người lẫn ngựa đồng loạt chặt đứt, thân thể mỗi một động chủ đều đang run rẩy. Thiên quân vạn mã hành quân, tiếng bước chân dần dần tụ hợp lại thành một, giống như mây đen sấm chớp sau giờ ngọ mùa hè, nặng nề đè xuống trong lòng mọi người. 1500 quân từ Kinh Nam điều đến đã khiến 10 vạn quân giao chỉ đại bại bỏ chạy, hiện tại lại có thêm 5000 quân Tây nữa mạnh hơn quân Kinh Nam gấp 10, tiêu diệt giao chỉ chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? May mắn là đầu quân cho quan quân. Ý nghĩ như vậy tràn ngập trong lòng mỗi một động chủ man bộ. Chương 135. Minh minh quỷ thần có cũng không, 11. Chương 135. Minh minh quỷ thần có cũng không, 11. Giao chỉ không có mùa đông, không có bốn mùa, chỉ có phân chia mưa hạn hán. Bây giờ chính là mùa khô, trời xanh trong suốt, chỉ có mấy đám mây mỏng tô điểm trên đó. Bả vai dưới thân theo bước chân kiệu phu, cùng nhau khẽ đung đưa. Lý Hồng Chân ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhẹ giọng thở dài, thời tiết như vậy, còn phải kéo dài mấy tháng. Thích hợp nhất cho khí hậu xuất hành, tự nhiên cũng thích hợp dụng binh. Năm ngoái Lý Thường Kiệt và Tông Diệp chính là lúc này dẫn quân bắc thượng, mà hiện nay, kẻ địch phương Bắc Nam hạ cũng chọn vào lúc này. Phòng tuyến biên cảnh phía Bắc, dưới gian kế của Tống Quốc, nửa năm qua đã bị đâm thủng trăm ngàn lỗ, thậm chí có thể nói là không còn tồn tại nữa. Bị man quân tả hữu 36B nghệ quét sạch qua, địa khu dãy núi tụ tập, hiện tại không tìm được thôn xóm hơi lớn một chút, không có hương dân xung quanh chống đỡ, bất cứ một tòa thành trại phương Bắc nào cũng không có khả năng ngăn cản quân Tống nữa. Từ biên cảnh mãi cho đến sông Phú Lương đều không có hiểm địa để thủ. Chỉ có một con sông Phú Lương cũng không tính là vô cùng rộng lớn, làm sao phòng được đại quân báo thủ từ phía Bắc cập tới? Lý Hồng Chân một năm qua thở dài bao nhiêu lần, Lý Thường Kiệt coi Tống Quốc như bùn nhão dễ nhào nặn, chuyện này thật sự làm đến 10 phần sai lầm, Thái Tổ Thái Tông lưu lại Đại Việt, dưới sự bại hoại của gian thần, dâm hậu, mắt thấy sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Tứ thái tử. Cửa cung đã ở trong tầm mắt, Lý Hồng Chân ngồi kiệu đi về phía cửa cung, phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi. Hắn quay đầu nhìn lại, gọi hắn là binh bộ thị lang Lê Văn Thịnh. Gần đây Lê Văn Thịnh và Lý Hồng Chân rất thân thiết, thậm chí gần như a dua. Lý Hồng Chân cũng cần càng nhiều quân cờ có đất dụng võ trên triều đình, cũng không ngại thu Lê Văn Thịnh vốn thuộc về phe Lý Thường Kiệt về môn hạ của mình. Binh bộ thị lang cách thật xa đã hạ kiệu của mình, vội vàng đi tới bên cạnh Lý Hồng Chân, ngẩng đầu hạ giọng hỏi, không biết tứ thái tử có nghe nói hay không, Trương Hàm đem sứ thần dâng biểu hàng đều chạy về rồi. Tin tức lớn như vậy, Lý Hồng Chân tự nhiên nghe nói, trong lòng biết Lê Văn Thịnh cũng chỉ là tính toán dùng cái này khởi đầu mà thôi. Y suy cười một tiếng, chỉ là một tờ hàng biểu, trả lại người Hán bị bắt tới, hoàng đế Tống Quốc làm sao có thể đáp ứng. Cho nên Trương Hàm còn nói muốn tự trói tới Đông Kinh thụ thẩm. Lê Văn Thịnh ngước cổ lên, dáng vẻ mang theo kiệu đi lên phía trước có vài phần buồn cười, như là vịt bị bóp cổ kéo đi, có điều Lê Văn Thịnh không nhìn thấy bộ dáng của mình, chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng Lý Hồng Chân nhàn nhạt cười, đây cũng là ý nghĩ của hoàng đế Tống Quốc và thể tướng. Nạn tội. Lý Hồng Chân nở nụ cười, Lý Thường Kiệt sao có thể chịu đi Đông Kinh? Nhưng sự tình phát triển tiếp, nói không chừng không phải do ý nữa. Đến lúc đó, tất cả tội lỗi đều có thể đưa vào Đông Kinh. Một câu này của Trương Hàm, Thái Hậu và Lý Thái Úy không thể hàng rồi. Lê Văn Thịnh nhìn Lý Hồng Chân mỉm cười, tứ thái tử là trụ cột vững vàng của Đại Việt, phải vì quân phân ưu. Ở trong giao chỉ quốc, chỉ cần là hoàng tử, ngoại trừ trên triều hội, lúc bình thường đều xưng là thái tử. Mà phi tử cao phẩm thì đa xưng hoàng hậu. Lý Hồng Chân xếp hạng thứ tư, là đệ đệ ruột của Lý Nhật Tôn, cho nên được gọi là tứ thái tử hoặc là Hồng Chân thái tử. Hắn đối với việc Lý Càn Đức lên ngôi, 100 người không phục. Lý Nhật Tôn là tam tử, mà Lý Hồng Chân lại là tứ tử, nếu Lý Nhật Tôn không có con, luận lý chính là nên do hắn lên ngôi. Nhưng sau khi Lý Nhật Tôn đến trung niên, một lần liền có hai đứa con trai. Chuyện này khiến người ta rất kỳ quái. Trước đây Lý Nhật Tôn không có con, phải hơn 40 tuổi, sau khi nạp thái hậu Ỷ Lan hiện giờ mới có hai con trai. Mà các phi tần khác, ngay cả cái giấm cũng không thả ra. nguyên do trong đó, hoặc là ỷ Lan có thần Phật tương trợ trong truyền thuyết, hoặc là trong đó có quỷ quái khác. Lý Hồng Chân tuy là vương thúc của Lý Can Đức, là thân phận tôn thất, nhưng trên tay hắn vẫn có một bộ phận binh mã, đây là lực lượng hắn tự bảo vệ mình, cũng là tiền vốn để hắn dòm ngó đại bảo. Thái độ của Lê Văn Thịnh rất rõ ràng, thậm chí quá mức thẳng thắn, mà Lý Hồng Chân lại hài lòng gật đầu với hắn, ngửa mặt lên trời thở dài một tiếng, vốn định làm vương công nhàn nhã, chỉ là trời không theo ý người. Khi nói chuyện, Lý Hồng Chân đã cùng Lê Văn Thịnh vào cung thành. Trước tử thân điện, văn võ ba quan giao chỉ quốc đang chờ triều hội bắt đầu, cũng không có giới luật lạnh lùng như triều hội đại tống, mấy người một đám đang nghị luận tin dữ vừa chuyển đến. Lần này cũng chỉ có thể đánh. Đại Việt nhân số lấy 10 vạn, người người đều có thể ra trận, không cần e ngại mấy vạn quân Tống. Đừng khinh thường người Tống. Xuất thần được ban cho lễ hội là Trương Hàm, phụ tá hắn là Hà Cường, mà thực tế hai đại tướng lĩnh quân là Yến Đạt, Lý Tín, những quan văn quan võ này, có ai không phải quen đánh trận. Trận chiến này không thể liều mạng. Đừng quên người Bắc không phục khí hậu phương Nam, đến trong Đại Việt quốc ta, nên biết cái gì là cương ôn dịch. Chỉ cần có thể giữ vững Thăng Long phủ, không cần nửa năm, người Tống phải lui quân. Trước tiên phải kéo dài tới tháng 2 sang năm mới được. Vừa đến tháng Giêng, mưa bắt đầu nhiều hơn, chỉ cần chống chọi 2 tháng là đủ. Nghe nói quân đội người Tống Nam Hạ mới đến 5-6 ngàn, chờ toàn bộ đến đông đủ, khẳng định phải tới sang năm. Mưa cùng một chỗ, chứng khí sẽ theo đó mà đi, đến lúc đó, người Tống ít nhất chết một nửa. Lý Hồng Chân mím môi. Một đám đại thần lại ngây thơ gửi gắm hy vọng vào bệnh tật, cũng không biết bọn họ có nghĩ tới hay không, vạn nhất người Tống không sinh bệnh thì làm sao bây giờ. Lê Văn Thịnh cười lạnh bên tai Lý Hồng Chân, hy vọng người Tống sẽ vì dịch bệnh, không biết Hàn Cương đại bại Lý Thường Kiệt là ai. Dược sư Vương Phật tọa tiền đệ tử chuyển thế. Kinh Nam quân đến Quảng Tây một năm, phái bao nhiêu mật thám qua đó, cũng không nghe nói bọn họ có bao nhiêu người chết bệnh. Nghe nói ở Vũ Châu, có mấy chục y quan Trung Quốc chữa bệnh cho hoàng đế Thái Hậu, ngày đêm truyền thụ y thuật cho các sĩ tốt, lúc rảnh rỗi còn chữa bệnh cho dân chúng địa phương. Từng chuyện này đều không phải bí mật, nhưng bách quan trong nước lại làm như không thấy, nghe mà không nghe. Nên tỉnh táo rồi. Lý Hồng Chân mím môi. Một đôi mắt nhìn sang Lý Thường Kiệt đứng ở một bên, chắc hẳn ý không đến mức giống như những người khác, sau khi nghe nói qua tin đồn về Hàn Cương, còn có thể ký thác thắng lợi vào khí hậu giao chỉ. Quay đầu lại nhìn mấy đại thần nổi danh sáng suốt khác, đều là mặt tâm trầm, cũng không nói chuyện với người khác. Tầm mắt chuyển sang một bên khác, một đảng vũ của Lý Hồng Chân âm thầm chỉ vào Lý Thường Kiệt, nháy mắt với ý ý, Lý Hồng Chân gật gật đầu, ngầm hiểu. Mấy tiếng roi tịnh vang lên, văn võ bá quan giao chỉ quốc vội vàng xếp thành hàng, đi vào trong tử thần điện. Lý Thường Kiệt vẫn chưa đứng đầu hàng ngũ, sau khi cố mệnh đại thần, thái sư Lý Đạo Thành, ông ta vì cuộc chiến ở Vũ Châu mà dâng tấu thỉnh tội, do phụ quốc thái úy giáng làm Kim Ngô thái úy, quan giai cũng biếm trích ba cấp, cũng phạt đổng lộc 1 năm. Tuy nhiên, Lý Thường Kiệt thỉnh tội cũng chỉ là làm bộ, ai cũng không dám thật sự cho rằng ông ta đã là nhân vật quá mức. 3 vạn thiên tử binh đóng quân ngoài Long phủ, hơn phân nửa đều nghe theo Lý Thường Kiệt, một câu của ông ta so với hoàng đế Đại Việt hiện tại ngồi trên ngự tháp còn hữu dụng gấp trăm lần. Đương nhiên, trọng lượng lời Lý Thường Kiệt nói so với ỷ Lan thái hậu ngồi sau lưng Lý Càn Đức còn nhỏ tuổi, dùng một tấm lụa mỏng che mặt, ngược lại cũng không nặng hơn gấp trăm lần ỷ Lan thái hậu cách rèm che, hỏi quân thần, Tống thần Trương Lệ làm việc không thể nói lý, mang sứ thần ta ý đồ thông tốt chạy về. Hôm nay hắn tụ binh Vũ Châu, nhu đồ Nam Hạ công ta, không biết chư vị khanh gia có thượng sách gì để giải quyết. Đây là câu hỏi theo thông lệ trước khi khai chiến, thái hậu nói mấy câu cũng không phải là bà ta thuận miệng nói ra được. Chúng thần giao chỉ lặng lặng đứng đó, đều đang đợi Lý Thường Kiệt ra ngoài nói chuyện. Thân hình Lý Thường Kiệt muốn động, nhưng Lý Hồng Chân bước ra khỏi hàng trước, thần có lời muốn bẩm với thái hậu và bệ hạ. Ỷ Lan thái hậu phía sau màn rõ ràng hơi sửng sốt. Thái phó xin nói. Lý Hồng Chân không người thi lễ, người Tống ở Vũ Châu xuất binh, Đại Việt đã là lúc nguy cấp tồn vong, thần là tổn thất, con cháu thái tổ thái tông, không dám như người. Nguyện lĩnh một quân Bắc thượng, ngăn cản quân Tống nhập cấu. Thái phó đương triều, chú ruột của thiên tử lại muốn tự xin xuất chinh, lời này vừa nói ra, trên điện lập tức xôn xao, sắc mặt Lý Thường Kiệt đờ đẫn cũng trong giây lát có chút biến hóa. Lý Hồng Chân âm thầm cười lạnh, đừng tưởng ta không biết, không phải ngươi định đề cử ta đi phương Bắc cả. Bây giờ ta chủ động đi. Lý Thường Kiệt muốn đề phòng tôn thất do Lý Hồng Chân cầm đầu bán cho hắn và ỷ Lan thái hậu cho người Tống, mà Lý Hồng Chân lẽ nào lại không đề phòng Lý Thường Kiệt xuống tay với mình. Nghe được tin tức, trong lòng biết khó có thể né tránh, liền lập tức chủ động ra tay, lấy tiến làm lùi, muốn Lý Thường Kiệt do dự khó đoán, hoài nghi hắn có ý đồ xấu khác. Lý Thường Kiệt tựa hồ do dự bất định, ỷ Lan thái hậu cũng không thể quyết định rốt cuộc là gật đầu hay lắc đầu, vạn nhất Lý Hồng Chân đầu hàng người Tống, sự tình liền phiền toái. Khi thủ lĩnh của một phái đang khống chế triều đình rơi vào trầm mặc, đột nhiên đứng ra là lễ bộ thượng thư đảng vũ của Lý Thường Kiệt Trần Trọng Hòa, sự xuất hiện của y đã cắt ngang khí thế hùng hổ dọa người của Lý Hồng Chân. Thái hậu, thần có một sách lược, không động đao binh cũng có thể khiến người Tống tự dứt lấy thất bại. Chỉ nghe thanh âm đã biết ỷ Lan chấn động tinh thần, không biết Trần Khanh có thượng sách gì. Hàn Cương uy trọng còn tây, mà Trương Hàm thì thanh danh không hiện. Hiện giờ Tống quốc An Nam kinh lược ti lấy Trương Cương làm chủ, Hàn Cương làm phó, đây là nặng nhẹ đảo ngược. Lúc này lấy kế làm hai người bất hòa, tự mình tranh chấp. Trân Trọng và Lý Thường Kiệt tranh thủ thời gian, Trương Hàm đã làm chủ soái, quyền bính đương phía trên Hàn Cương, mà Lý Tín nghe nói lại là biểu hình của Hàn Cương. Nếu đã trở mặt với Hàn Cương, Trương Hàm cũng sẽ không lại mặc sức dùng Lý Tín. Chỉ bằng Yến Đạt không có chút kinh nghiệm nào, sao có thể đánh vào Đại Việt ta? Kế này tuyệt diệu, lập tức sai mật thám đi Lam Châu thi hành. Ỷ Lan nói, ánh mắt liếc nhìn Lý Thường Kiệt. Lý Thường Kiệt rốt cục mở miệng, kế này đương hành, nhưng chiến sự vẫn khó tránh khỏi. Người Tống tấn công ta, đương nhiên phải toàn lực chống đỡ. Bây giờ binh mã lương thảo đều đã chuẩn bị đầy đủ, chỉ chờ phát binh. Nếu thái phó đã xin chiến, thần xin thái hậu lập tức hạ chỉ, tập hợp binh mã, lấy thái phó làm soái đóng ở Môn Châu. Giọng điệu nói chuyện bình thường, nhìn không ra rốt cuộc có phải thật lòng đồng ý hay không. Lý Thường Kiệt muốn hắn đi Môn Châu, Lý Hồng Chân cũng không để ý bất luận đi hay ở, hắn có đường đi, hắn chỉ là muốn giành tiên cơ mà thôi. Hơi ngẩng đầu, nhìn Ỷ Lan sau lưng Lý Càn Đức và hắn trên điện, Thỉnh Thái Hậu, bệ hạ 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 chỉ. Chương 136. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 12. Chương 136. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 2. Ngọc Côn, không ngờ trong phố phường lại nói ngu huynh đến mức này, quả nhiên là hâm mộ ngươi. Khi lời đồn đãi đột nhiên bốc lên trong phố phường chuyển tới hai người Trương Hàm, Hàn Cương, hai người ngồi đối diện trên một giường, đang nhàn nhã chơi cờ vây. Nhìn từ trên mặt bàn, Trương Hàm rõ ràng chiếm ưu thế, mấy quân cờ liên tiếp nhau, cờ của Hàn Cương thì tan thành từng mảnh, không còn hình dáng. Tính cả cờ đầu, ít nhất phải nhiều hơn 4-5 quân. Hàn Cương túi đầu nhìn bàn cờ, lực chú ý đều đặt ở trên bàn cờ, ánh mắt chuyên chú tựa hồ đang nói kế ly gián của người giao chỉ căn bản không đáng nhắc tới, giao chỉ tiểu nhi kỹ cùng. Trương Hàm vỗ tay cười ha hả, xem ra bọn chúng thật sự không còn chiêu số, định dùng kế ly gián. Không sai. Hàn Cương từ trên bàn cờ ngẩng đầu lên, vỗ mạnh lên giường một cái, giao tặc kỹ cùng, chỉ có thể dùng kế ly gián. Nhưng chuyển đi nhanh như vậy, chắc hẳn là có chút mật thám tiềm tàng ở trong thành Y Lìa Châu. Trương Hàm trầm ngâm gật đầu, nên để Tô Bá Thụy tra xét một chút. Đỗ Hiền cái năng, tuy là bình luận ác, kỳ thật cũng coi như là chuyện thường tình. Người bình thường trông thấy người ở địa phương mình để ý mạnh hơn mình, đều sẽ không thiếu được có một chút ghen ghét như vậy. Có thể lòng dạ rộng lớn không chút để ý, cơ hồ là trong trăm không có một. Nhưng không thể khống chế mình trong lòng ghen ghét, để cảm xúc chi phối hành sự của mình, đó chính là người tầm thường. Trương Hàm không phải người tầm thường, hắn là chủ soái Nam Trinh, bất luận Hàn Cương, Tiến Đạt, Lý Tín lập công lao cỡ nào, hắn đều có thể lấy được một phần lớn nhất. Chỉ cần thắng trận chiến này, đánh vào Thăng Long phủ, nhất định có vị trí phó sứ khu mật. Hắn không cần thiết phải biểu hiện mình, cho dù chí thắng Hàn Cương, dũng thắng Yến Đạt, võ nghệ vẫn còn trên Lý Tín, nhưng chẳng lẽ tất cả mọi chuyện đều dựa vào chính hắn làm, còn không dựa vào đám người Hàn Cương? Bài biện tâm thái, xác định vị trí của mình, Trương Hàm căn bản sẽ không đem lời đồn để ở trong lòng, huống chi hắn cũng có đầy đủ tự tin. Nếu không có phần tự tin này, hắn làm sao có thể thi đậu tiến sĩ, lại đi thi lại một lần nữa? Cái kia cũng không dễ dàng hơn chúng Trạng Nguyên. Túi đầu nhìn bàn cờ, Hàn Cương mới vô mạnh một cái lên giường, để tất cả quân cờ trên bàn đều rời vị trí. Trương Hàm cầm cây quạt trên tay gõ gõ bàn cờ, "Ngọc Côn, ván này nên tính như thế nào?" Hàn Cương, "Ê," một tiếng, nhìn ván cờ rơi loạn, vẻ mặt tiếc nuối lắc đầu, vốn còn muốn lật bàn, xem ra lần này chỉ có thể luận điệu. Trương Hàm nhìn chằm chằm bàn cờ hồi lâu, ngẩng đầu nhìn Hàn Cương, "Ngọc Côn, cờ này của ngươi giống nhạc phụ ngươi như lúc đấy." Hàn Cương cười ha ha hai tiếng, coi như không nghe thấy. Phía trước thua liền hai ván, hơn nữa đều là hơn 10 người đại bại, thua liền mười mấy bình hương tinh trong nhà đưa tới đội mối, thua một ván nữa là hết rồi. Trương Hàm phất bàn cờ một cái, thu quân cờ vào hộp cờ, cười hỏi, "Thải tượng sẽ không ngốc nghếch chứ? Nguyễn Đỗ chịu thua, thua bao nhiêu, Hàn Cương đương nhiên sẽ nhận bao nhiêu." Hàn Cương không hề có chút xấu hổ nói, quay đầu lại đưa hương tinh cho Tử Hậu Hình. Thắng Hàn Cương không ít hương tinh quý giá, Trương Hàm cũng không tham, không ép Hàn Cương thêm một mâm, chỉ cười nói, "Ngọc Côn nhà ngươi hương tinh ngược lại là thứ tốt, so với hoa lộ ngươi đưa tới trước kia càng tốt hơn. Chẳng những trên người thêm hương, còn có thể tránh muỗi, chỉ tiếc quá ít một chút. Nếu không phải xuôi nam, tiểu đệ cũng không muốn trả mấy thứ này trên người." Hàn Cương lắc đầu cảm khái, vốn đều là dự vật, hiện nay tất cả đều biến thành uống, tất cả đều thiên về dự tính ban đầu. Thêm mặc hà, hương tinh của băng tinh là dùng để đuổi trùng vào mùa hè, ngâm hoa quế hoặc là hoa tưởng vi thì là đồ trang điểm của nữ. Nếu hỏi giá cả thì vô giá, căn bản là không bán ra ngoài. Hàn gia sản xuất ra xưởng trong trang viên của mình chỉ để tặng thân bằng hảo hữu mà thôi. Như Hàn Cương lần này xuôi nam, Trương Hàm, Lý Tín đều có mang theo đây cũng là kế hoạch của Phùng Thống Nghĩa. Trước tiên phải khiêm tốn sản xuất vài năm, cũng dần dần tạo dựng thanh danh của Ngọc Lộ Hương Tinh, sau đó lại buôn bán, như vậy mới có thể kiếm được nhiều tiền, thời đại này cũng nhận được hàng hiệu. Nếu tùy tiện đẩy ra, danh tiếng còn chưa được xác lập, công nghệ kỹ thuật gì đó sớm đã bị người có ý đồ trộm sạch sẽ. So ra kém xa kế hoạch của Phùng Tòng Nghĩa, để cho Hương Tinh Thuận Phong sản xuất đi tuyến đường giá cao của hàng hiệu, cho dù sau này kỹ thuật bị người ta học được, cũng chỉ có thể làm sơn trại. Trương Hàm vốn định hỏi phương thuốc của Hương Tinh, Ngọc Lộ, nhưng sau khi nghĩ lại, vẫn là buông tha cho hỏi. Phương thuốc này hơn phân nửa là bảo vật gia truyền của Hàn Cương gia ngày sau, có thể cam đoan phú quý mấy đời, mình tùy tiện hỏi, nói không chừng sẽ huyên náo không vui, vẫn là không mạo hiểm như vậy cho thỏa đáng. Cùng Hàn Cương thu thập từng quân cờ, Trương Hàm không nhịn được bực tức, Phong Châu có Quách Quỷ Linh Quân, hơn nữa lại là hơn 6 vạn trọng binh. Thế lôi đình này, không phải bình thường có thể so sánh. Không đến một tháng đã đại sự triệt để, còn thêm 400 quân lính phòng hở, quả nhiên là phúc khí tốt. Chúng ta chính thức chiêu thảo ti và hành doanh, lại đừng nói 6 vạn trọng binh, ngay cả 2 vạn cũng không có. Viện quân càng không trông cậy vào, có thể mang giáp trụ, binh khí đều chuẩn bị đầy đủ cho ta là được. Bây giờ còn nói thêm cái gì? Xem tình hình đều phải xé rách ra mặt với Liêu Quốc rồi, phương Bắc chính là thần hồn nát thần tính, còn trông cậy vào viện quân như thế nào? Hàn Cương ở trên bàn cờ tách quân cờ đen trắng ra, trực tiếp mang quân cờ trắng cùng nhau quét vào hộp cờ, thật vất vả hợp lại ra một cái phép canh phòng, đơn giản là người khiết đan vừa động, lập tức liền thành chuyện không thấy bóng dáng. Việc canh phòng pháp luật ngày sau vẫn còn hữu dụng, cấm quân thiên hạ luyện binh đều là không thể thiếu. Cũng không biết ngày sau là quân Hà Bắc đi quan Tây luyện binh, hay là quan Tây đi Hà Bắc luyện binh. Có lẽ là binh của các bên đều luyện binh, toàn bộ phương Bắc đều không có một chỗ yên tĩnh. Trương Hàm đậy nắp lại, đặt hộp cờ đẩy quân đen lên bàn, đây không phải đều là công lao của Ngọc Côn ngươi sao? Tử Hậu huynh nói đùa, chuyện liên quan gì đến tiểu đệ? Hàn Cương cũng cất kỹ hộp cờ, tiểu đệ không có bản lĩnh này. 60 vạn mang giáp, mặc cho ai nghe xong đều kinh hồn tán đảm. Không phải Ngọc Côn người công lao. Giáp trụ đối với quân đội ý nghĩa cực kỳ quan trọng. Có giáp hộ thân cùng không giáp hộ thân, sĩ khí cùng đảm lượng của các binh sĩ có khác biệt rất xa. Mà trong luật pháp thông hành thế gian cũng thể hiện ra điểm này. Trong âm thầm giấu đao giấu thương cũng không tính là gì, nhưng nếu cất giấu 2-3 bộ giáp trụ, cổ có thể đưa đến đao phủ. 60 vạn đại quân thiết giáp, các quốc gia xung quanh đại tống cộng lại, cũng không nhất định có 1/5 công lao. Đây là công lao của Hàn Cương. Tuy nhiên Hàn Cương cũng sẽ không thừa nhận là phát minh của hắn làm cho Liêu Quốc sinh lòng khiếp sợ, tiến tới ủng hộ Tây Hạ, cái này cũng không tính là quốc thế Trung Quốc dần dần phát triển, mới dần dần có xu thế áp đảo Khiết Đan. Vậy cộng thêm phi thuyền, phích lịch pháo cùng xe chữa tuyết thì sao? Thần sắc Trương Hàm khẽ động, tựa hồ nhớ tới cái gì, đúng rồi, 2 ngày trước công tượng đã mang theo phi thuyền đến Quế Châu, có phi thuyền, lúc ra trận cũng có thể có chút đất dụng võ. Hơn nữa thủ nghệ của các công tượng, tấn công Thăng Long phủ cũng dễ dàng hơn. Hơn phân nửa là hơn 10 công tượng bị bệnh, còn phải ở Quế Châu nghỉ ngơi vài ngày. Những công tượng này đều là Hàn Cương cố ý từ trong kinh tới, nhưng bọn họ sau khi xuôi nam vẫn không quen khí hậu, chỉ có thể dùng mấy ngày để điều dưỡng. Chờ bọn họ nghỉ ngơi tốt, liền triệu bọn họ xuôi nam tới đây, hy vọng bọn họ có thể đuổi kịp xuất binh. Trương Hàm đang muốn nói chuyện, lúc này thân binh ngoài cửa cất tiếng thông bẩm, "Học sĩ, Long Học, Mãng Chí Châu sẽ tới, đang cầu kiến ở ngoài đường." Vẻ mặt Quảng Tây kinh lược biến đổi, huynh đệ của Nông Chí Cao tới rồi, Ngọc Côn, có muốn cùng đi gặp hắn một lần không? Nông Chí Hội là huynh đệ ruột của Nông Chí Cao, bây giờ lại chấp trưởng biên cảnh Quy Hòa Châu. Nói tới tình trạng của Nông Chí Cao, nếu nói sai, triều đình lúc đó chắc chắn cũng có lỗi. Ngay từ đầu Nông Chí Cao đã xưng thần với Giao Chỉ, bởi vì bị bàn bắn bóc, ý muốn quy phụ lại Tống. Nhưng triều đình bởi vì Nông Chí Cao là thần tử của Giao Chỉ, lo lắng thu nhận thuộc hạ của hắn sẽ rước lấy biên chỉ, đồng thời lại lo lắng sau khi giao chức cho Nông Chí Cao, hắn sẽ dựa vào đó thu phục Tả Hữu gia, cuối cùng xuất hiện bản chân thứ hai, liền 3 phen 4 lượt tiến hành cự tuyệt, mà không phải nghĩ cách từ trong đó kích động Nông Chí Cao và Giao Chỉ là địch, lấy gì chế gì. Bởi vì triều đình không chịu tiếp nhận, áp lực mà Nông Chí Cao chịu ở chỗ Giao Chỉ cũng càng lúc càng lớn, cuối cùng y cũng dứt khoát dương cờ phản bội lên. Một trận đánh này, liên mạch trần gốc gác của Đại Tống ở Lưỡng Quảng, cuối cùng vẫn là dựa vào địch thanh dẫn quân từ Quan Tây tới Bình Định. Nông Chí Cao binh bại, Nông Chí sẽ thoát khỏi Lam Châu, chiếm cứ cổ vận động gần Quảng Nguyên Châu làm cứ điểm. Sau khi thiên tử đăng cơ, Nông Chí sẽ một lần nữa dâng biểu quy phụ, lúc này triều đình không giống Nhân Tông, rất dứt khoát đáp ứng, đem cổ vận động thăng cấp thành Quy Hóa Châu. Tuy rằng Quy Hóa Châu không thuộc về Tả Hữu Giang Tam Thập Lục Hảo, nhưng thế lực không thua bất kỳ một bộ tộc lớn nào trong 36 hảo. Trước đó 36 bệ nghệ dưới sự ủng hộ của Hàn Cương công vào giao lưu cướp bóc, đại phát hoành tài. Mà chính diện Quy Hóa Châu chính là Quảng Nguyên Châu, để Nông Chí hội không thể nào bắt tay vào làm, căn bản là đánh không đến Giao Chỉ cảnh. Nghĩ đến hắn bây giờ là nghe nói chuẩn bị chạy tới kiếm một chén canh, muốn gặp một chi châu Kỳ Lam Châu, không thể để cho hai gã chủ soái Trương Hàm, Hàn Cương đồng thời xuất mã. Hàn Cương lắc đầu, nhường cơ hội thu mua lòng người cho Trương Hàm, tiểu đệ đi viện điều dưỡng thăm Lý Hiến một chút, bệnh của hắn cũng gần như đã khỏi rồi. Nhắc tới Lý Hiến giáng quân, Trương Hàm làm chủ soái không thoải mái. Bên cạnh có hoạn quan giám thị mình, bất kỳ một vị chủ soái nào cũng không thích. Chỉ là trong lòng hắn cho dù hy vọng Lý Hiến ở trong viện điều dưỡng, mãi cho đến khi hắn đánh hạ Thăng Long phủ mới dưỡng bệnh xong, nhưng hắn cũng không thể nói ra như vậy. Chỉ có thể ở trên mặt hiện lên nụ cười dối trá, vậy thì xin Ngọc Côn thay Ngô huynh đi thăm hỏi Lý Thừa Thụ, Ngô huynh lúc này đi gặp thân huynh đệ Hưu Chí Cao một lần. Dứt lời, Trương Hàm liền vươn người đứng lên, đợi đến 2 ngày nữa tin tức từ Quảng Nguyên Châu truyền đến, chúng ta cũng nên động thủ. Chương 137. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 13. Chương 137. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 13. Sau khi Lý Hiến khỏi bệnh, bước chân còn có chút phù phiếm, thời điểm đi tới Trung Quân đại trướng, thân thể vẫn lung lay như cũ, nhưng hộ vệ phía sau đưa tay muốn đỡ hắn, lại đều bị hắn đẩy ra. Một bệnh nhiều ngày, ngay cả việc mình làm cũng chỉ có thể giao phó người khác, cái này đã đủ thất bại, nếu bị người đỡ đi đường, hắn nào còn có mặt mũi bước vào doanh trướng của Trương Hàm. Lý tiếp nhận. Nhận. Tiểu nhân đã gặp qua thừa nhận. Mặc dù như thế, Lý Hiến ở trong hành doanh An Nam vẫn nhận được đủ tôn trọng, mặc dù là quan chức cho phép. Trên đường đi, tướng tá binh lính nhìn thấy hắn đều lập tức né tránh sang một bên hành lễ vân an. Còn có một số người không mặc quân bào, nhưng lại quỳ trên mặt đất từ xa, đầu cũng không dám ngẩng lên. Đương nhiên không phải binh lính trong doanh trại, mà là quân đội. Cấm quân đều có bổng lộc, có binh tịch, bao nhiêu người cấp cũng không giành được một vị trí, mà tội tù quân đội thì lại là làm tạp vụ nặng nề trong quân doanh. Lưu vong phạm pháp, thứ nhất là đảo Sa Môn trên biển, thứ hai chính là lĩnh Nam. Quân doanh lĩnh Nam không có nhiều thứ khác, chính là tội tù quân đội. Từ Thiên Vương đường nằm ở góc tây bắc quân doanh ngoài thành Y Dĩa Châu, đến Trung quân đại trướng Trương Chính Thiết, khoảng cách gần một dặm. Lý Hiến xuất phát từ Thiên Vương đường, đi tham gia quân nghị do Trương Hàm chủ trì. Trong Thiên Vương đường thờ Đa Văn Thiên Vương phương bắc, cũng chính là Bỉ Sa Môn Thiên. Tuy nhiên hiện tại Thiên Vương đường trong đại doanh, ngoại trừ chủ địa ra, đều chiếm làm viện điều dưỡng, nhưng chỉ an bài tướng tá bị bệnh, Lý Hiến nằm bên trong 7-8 ngày. Lý Hiến làm nội thị, là tổng quản An Nam kinh lược triều thảo tổng quản cưỡi ngựa tiếp nhận công sự, tên gọi dài dòng đại biểu cho ánh mắt cùng hai tay của hắn, có thể tiếp xúc đến mỗi một góc của An Nam hành doanh. Nhưng hắn so với Hàn Cương sớm một bước từ kinh thành Nam Hạ, nhưng ở nửa đường liền ngã bệnh, ở Quế Châu tu dưỡng suốt nửa tháng. Đợi đến khi bệnh tình hơi tốt một chút, liền chạy tới Lam Châu, nhưng vừa mới tới địa phương, liền lại ngã xuống. Qua 10 ngày mới coi như tốt hơn, coi như là may mắn vượt qua thời gian cuối cùng xuất binh giao chỉ. Tham gia quân nghị, còn nhìn thấy tất cả quan viên văn võ trong hành dinh An Nam, Lý Hiến đều là lần đầu tiên. Lý Hiến từ những khuôn mặt chật ních trung quân đại trướng nhìn sang, trong đó có một số người đi Thiên Vương đường thăm bệnh, nhưng càng nhiều hơn vẫn là khuôn mặt mười phần xa lạ. Nhất là động chủ man bộ đầy hình xăm trên mặt, lại có tới 7-8 chục người. Lý Hiến âm thầm nghĩ ngợi, xem ra Trương Hàm cùng Hàn Cương cũng không định tạo ra mấy đại thủ lĩnh trong 36 bộ lạc man tộc, mà là tính toán bất luận lớn nhỏ đều đối xử bình đẳng, nếu không nên chọn vài bộ tộc có thế lực lớn hoặc đáng tin cậy mà đến, mà không phải để cho bọn họ chen chúc đầy lều lớn. Cách làm của hai người Trương, Hàn, Lý Hiến cũng không thể khẳng định tốt xấu, hai loại thủ đoạn đều có lợi và hại, chỉ là trong lều có quá nhiều người, nhìn giống như là chợ bán thức ăn. Giáng quân đến, đại biểu cho một lần cuối cùng này tiền quân nghị rốt cục có thể bắt đầu. Hôm nay tiến hành một lần quân nghị cuối cùng, ngày mai liền phải thể sư xuất chinh. Đây là hoàng đoàn luyện của Quảng Nguyên Châu. Hàn Cương giơ tay, giới thiệu cho Lý Hiến thủ lĩnh man bộ có chức quan. Vốn là tướng lĩnh hành doanh và kinh lược thảo luận quan viên ở Vũ Châu, Quê Châu, trên cơ bản đều dưới sự cho phép của Trương Hàm, Hàn Cương đi thăm hỏi Lý Hiến. Mặt tướng bái kiến thừa nhận. Trước khi chiến tranh chạy tới Vận Châu, Hoàng Kim Mãn hướng về Lý Hiến hành lễ ân cần thăm hỏi. Chỉ là Hoàng Kim tràn đầy chính là đoàn luyện sứ, luận quan giai thậm chí trên Trương Hàm, Hàn Cương, càng đừng nói Lý Hiến. Chỉ thấy hắn vội vàng đáp lễ, Lý Hiến bái kiến hoàng đoàn luyện. Chỉ là trong lòng tràn ngập nghi hoặc, vì sao Hoàng Kim Mãn dám đến Lam Châu lúc này, không sợ giao chỉ hoặc là đám người Lưu Kỳ sao chép hang ổ của hắn. Tứ đại thủ lĩnh Quảng Nguyên Châu thân cảnh quý, vi thủ an đều đã hàng thuận, chỉ còn Lưu Kỳ do dự không chịu đầu hàng, Hàn Cương theo sát đi lên giải thích nghi vấn trong lòng Lý Hiến, hiện tại bản thân vi thủ an đã theo hoàng đoàn luyện đến Lam Châu, mà thân cảnh quý cũng phái nhi tử đến biểu thị thành ý chờ sau khi quân nghị chấm dứt, có thể chiêu bọn họ tiến vào tra hỏi. Khó trách. Lý Hiến gật đầu, rất là cảm khái trương, thủ đoạn của hai người Hàn, vận chu trong màn trướng, quyết thắng ngoài ngàn dặm, bộ tộc chưa xuất trận, thân cận giao chỉ sợ cũng không còn lại bao nhiêu. Theo ước tính hiện giờ, binh lính có thể sử dụng giao chỉ cũng chỉ còn 5 vạn, trừ phi giao chỉ có thể chiêu mộ tất cả đình tráng trong nước, nếu không về mặt nhân số căn bản cũng kém đại quân sắp Nam Hạ. Hàn Cương chính là muốn ở trước mặt mọi người tuyên dương tình thế khó khăn hiện giờ của giao chỉ, hắn lớn tiếng giới thiệu một đám thủ lĩnh man bộ với Lý Hiến, những người này đều là động chủ các mang động nguyện tổng hiệu lệnh, tổng cộng 78 nhà, ủng binh tổng cộng 6 vạn, còn có 2 vạn binh mã Quảng Nguyên Châu, bọn họ sẽ đồng thời xuất phát cùng lúc quan quân xuất chiến. 10 vạn. Cùng hiện nay quan quân hành doanh An Nam binh lực hợp lại chính là 10 vạn. Cho dù giảm giá một chút cũng có hơn 5-6 vạn người. Lúc trước Lý Thường Kiệt mang theo động man của Quảng Nguyên giết tới Quảng Tây, hiện tại quan quân lại lợi dụng động man phản sát trở về. Chính là chất lượng không đủ cao, đám cường đạo này còn kém xa so với hai lỗ Tây Bắc cùng Hung Cực Ác. 10 vạn. Nhưng Lý Hiến vẫn cười khoa trương, ca ngợi Trương Hàm, Hàn Cương thủ đoạn, cộng thêm quan quân, đã đủ 10 vạn đại quân. Có 10 vạn đại quân gối giáo chờ sáng, chỉ là giao chỉ hỉ lại có gì đáng nói. Xoay người lại, hắn giao huấn một đám động chủ, các ngươi nên cố gắng, nếu có công tích, triều đình tất nhiên vui lòng ban thưởng. Trương Hàm và Hàn Cương ngồi trên ghế chủ soái nhanh chóng trao đổi ánh mắt, khóe miệng đều ngưng tụ một tia cười lạnh. Hai câu phát biểu này của Lý Hiến là nhân cơ hội xác lập địa vị của mình trong trướng, ngược lại là sẽ dựa thế. Các động chủ man bộ làm sao sẽ nghĩ nhiều như vậy, cùng nhau túi đầu thụ giáo. Động chủ Đống Châu Long Lễ hợp thanh nói, triều đình ban thưởng nhân khẩu, thổ địa cho bọn chúng, bọn tiểu nhân nào còn dám tham cầu nhiều hơn. Nhất định phải chết theo, thề phá giao tặc. Nhất định phải chết theo, thề phá giao tặc. Dưới sự dẫn dắt của Long Lễ hợp, các động chủ cùng thề, nhất định phải chết theo, thề phá giao tặc. Lý Hiến tựa hồ rất hài lòng, gật đầu cười xoay người. Chỉ là nhất thời liền nhìn thấy Hàn Cương trên mặt mỉm cười mang theo hàn ý, trong lòng đầu tiên là dùng mình, sau đó liền phát hiện tiêu điểm ánh mắt của Hàn Cương cũng không ở trên người mình, mà là rơi ở phía sau. Lý Hiến lập tức hiểu ra, đây cũng không phải nhằm vào mình, mà là xem ra muốn đoàn tụ Long Lễ của Man Bộ. Triều đình sẽ không cho phép trong Giang Tam thập lục hào xuất hiện một trung tâm, nếu có người có dạ tâm này, khẳng định sẽ bị theo dõi. Hàn Cương thu hồi ánh mắt nguy hiểm, tiếp tục giới thiệu mấy tướng lĩnh Man Bộ với Lý Hiến, ngay cả đệ đệ Nông Trí Tuệ cũng giới thiệu tới. Lý Hiến không ngừng gật đầu mỉm cười, đem tên người và tướng mạo đối ứng, trong lòng cũng tán thưởng thủ đoạn của Trương Hàm và Hàn Cương. Có thể tụ được nhiều thủ lĩnh Man Bộ như vậy, trên cơ bản đều là e ngại uy thế của quan quân, đương nhiên bọn họ cũng muốn khi chính nam, được chia một chén canh. Nhưng triều đình không thể nào để cho bọn họ thuận thuận lợi lợi đi theo phía sau quan quân kiếm tiện nghi, tất nhiên phải có phương lược ứng đối. Quyết không phải để cho bọn họ ra trận chém giết với quân giao chỉ. Nếu thật sự muốn mấy vạn man quân ra trận tác chiến, sẽ không cho phép bọn họ hiện tại năm bẻ bảy mảng như vậy, nhất định là phải chỉnh hợp lại. Hiện giờ nếu là từng người tự lập, như vậy chủ lực tác chiến sẽ chỉ là quan quân, mà một đám man bộ thì sẽ chỉ là phân tán ra ngoài, cướp bóc địa phương. Để phòng ngừa những man bộ này quá chiếm tiện nghi, cái gọi là lên hình, hẳn là một thủ đoạn rất quan trọng. Kỳ thực khi Lý Hiến nghe nói Hàn Cương uy hiếp động chủ thi hành cương hình với những nhân linh bắt tới, để quan thúc, liền suy nghĩ như vậy, trước mắt man nhân trong trướng càng được xác nhận. Chỉ từ việc đối đầu với chỉ đinh khẩu thi hành tra tấn, không thể coi là chuyện xấu, ít nhất cho dù các gia man bộ có được chỉ nhân cũng không thể dùng để khuyết trương thế lực của mình, chỉ có thể lấy những phế nhân này làm nông vụ công. Hơn nữa những nhân linh bị tra tấn này, mục tiêu chủ yếu của thù hận không phải là quân Tống đánh xong liền rút lui khỏi đây, mà nhất định là sớm chiều gặp lại giang man bộ. Man bộ nhất thời chiếm được đất này, nhưng ngày sau còn có thể là một đoàn loạn, không phải giao chỉ nhân khởi bình phản loạn, chính là bọn họ đem người giao chỉ giết sạch. Mà man bộ muốn lấy đất này, đinh khẩu, trước hết phải liều mạng chém giết với nô lệ trong dự định của bọn họ, chắc hẳn trong khoảng thời gian này, kinh lược chiêu thảo ti đã đem chuyện cáo hình lan truyền ra ngoài. Chính diện chống lại quân giao chỉ là quan quân, mà bên ngoài cướp bóc thôn Trang Châu huyện lại là man bộ, việc khổ cực mệt mỏi nhìn như đều là quan quân tới làm, mà man bộ có thể tránh nặng tìm nhẹ nhặt lợi, nhưng người giao chỉ chống cự tất nhiên sẽ thập phần kịch liệt. Bất quá chủ lực trợ giúp bọn họ đều đang đối chọi với quan quân, thất bại là tất nhiên, chỉ khi nào đánh ra cơ tức, xuống tay sẽ không nhẹ, đến lúc đó man bộ có thể đạt được bao nhiêu thu hoạch thật đúng là khó nói. Trên thực tế đây chính là hủy diệt trong vài chục năm sau này, bất luận kẻ nào mượn dùng mảnh đất giao chỉ này để hứng khởi. Cũng khó trách thiên tử lại đồng ý với ý kiến của kinh lược tư, đem đất đai vất vả đạt được chia cho đám man nhân này. Dù sao sớm muộn gì cũng là vật nhà mình, muốn lấy về thì rất dễ dàng, hơn nữa triều đình còn không cần gánh tiếng xấu, cũng chỉ là trong sĩ lâm sẽ có một số mọt sách nói lung tung. Nhận thức một đám man tướng, đứng ở vị trí của mình, nhìn qua mặt bên của Trương Hàm và Hàn Cương ở giữa đại trướng, Lý Hiến âm thầm than thở, thủ đoạn hay lắm. Trương Hàm đứng lên, trong trướng yên tĩnh lại. Trương Hàm không thay chiến bào, trông rất nho nhã. Nhưng ánh mắt Phong Duệ lại không mất đi sự trầm ổn, chỉ có những trọng thần đã trải qua tôi luyện mới có được, cho đến ngày nay, quan quân xuôi nam đã có 5000 người, cộng thêm binh lực Quảng Tây có thể vận dụng, tổng cộng là 12000 binh mã. Đây là số lượng thực, cũng không kiêng kỵ chuyển ra ngoài. Trương Hàm mỉm cười, hắn cũng không ngại nói ra số lượng binh mã thực tế, cũng không có ý định xưng mấy vạn. Bởi vì có chiến tích trong quá khứ, do ngày hôm trước Diêu Võ uy hiếp, hoàn toàn đủ rồi. Ngàn ngũ quan quân phối hợp với hoàng đoàn luyện 5000 nhân mã, đánh cho 10 vạn đại quân của Lý Thường Kiệt chật vật bỏ chạy. Hiện nay, quan quân 1 vạn 2000, lại có khoảng chừng binh mã của Quảng Nguyên Châu và Chư Kiền tổng cộng 8 vạn, giao chỉ nhân mặc dù có 100 vạn đại quân, cũng không nói chơi. Nhưng mà triều đình dụng binh luôn lấy ổn thỏa làm chủ, còn có 2 vạn tinh binh đến từ Thiểm Tây sắp đến Quảng Tây, chỉ là phải đến tháng giêng sang năm. Nhưng trước mắt chính là thời tiết tốt dùng binh, bản soái cũng không muốn trì hoãn, tính trước tiên sẽ đả thông con đường thông hướng Thăng Long phủ. Binh bất tiếu trá. Viện quân hậu kỳ sẽ không còn, chuyện này là giữ bí mật cao độ, chỉ có mấy người tầng cao nhất mới biết được. Lý Hiến nhìn Hàn Cương, Tiến Đạt và Lý Tín, thần sắc bọn họ đều như thường, coi lời nói dối này là sự thật. Trương Hàm giơ tay chỉ động chủ man bộ ở phía sau cùng, tiếp tục nói, đường núi giao chỉ Bắc Cương, bởi vì các vị động chủ chiến đấu hăng hái, hiện giờ đã không còn là trở ngại. Chỉ cần nổ Môn Châu, quan quân có thể thẳng tiến Bình Nguyên. Dự định kế tiếp, chắc hẳn chư vị đều đã biết, bản soái và Hàn phó soái cũng đã nhiều lần nói qua. Nhưng để phòng có người quên, bản soái hôm nay lặp lại một lần nữa. Rất đơn giản, chính là lục soát núi, kiểm tra biển, cày đỉnh quét huyện, lấy một tháng làm hạn định. Trước tiên lấy châu huyện nông thôn phía bắc sông Phú Lương làm mục tiêu, nghị cách bức quân giao chỉ từ trong phủ Thăng Long ra quyết chiến. Trương Hàm thu lại nụ cười, ngữ điệu phát lệnh, nếu như Lý Thường Kiệt định vây thủ phủ Thăng Long, phía bắc sông Phú Lương, cũng đừng nghĩ lưu lại một thôn trang. Chương 138. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 14. Chương 138. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 14. Ngay một ngày trước khi xuất quân xuất chiến, quan viên văn võ của kinh lược Ti An Nam và quan viên hành doanh An Nam đang vây quanh một sa bàn diện tích cực lớn, làm xác nhận cuối cùng đối với kế hoạch tác chiến. Phương án tác chiến chân chính tự nhiên là phải tận lực tường tận, đem các mặt đều phải cân nhắc hoàn mỹ, mà quyết không phải như hôm qua Trương Hằng nghị quân với động chủ man bộ ở đây nói, phương lược rất đơn giản. Trần Trấn phụ trách giải thích có chút khẩn trương, mặc dù đã sớm nghe Hàn Cương chỉ bảo, lại hiểu rõ kế hoạch, cũng không muốn hắn trình bày sâu hơn về kế hoạch, chỉ đơn giản thuật lại và tổng kết, mà mỗi một vị quan viên tham gia hội nghị đều có một quyển sổ tay nhỏ đó là phương án tác chiến lần này, nhưng tay của hắn vẫn nhịn không được mà run rẩy từng đợt. Một cây cột gỗ dài nhỏ cầm trong tay Trần Trấn run rẩy, chỉ vào từng cái đánh dấu trên sa bàn, quân trại phía Nam Cổ Châu, ba trại của Vạn, Thái Bình, Vinh Bình đã xây dựng lại hoàn thành. Hiện có 4 chỉ huy của Kinh Nam quân trấn thủ dọc đường. Đội thuyền vận chuyển lương thực sẽ từ Cụ Châu ngược dòng đến trại Thái Bình, lại do đội ngựa chuyển vận đến trại Vĩnh Bình ở biên cảnh. Trại Vĩnh Bình hiện có 8 vạn thạch lương thực, 2 vạn bó cỏ, 3 vạn thạch của trại Thái Bình, 8900 bó cỏ. Cổ Vạn trại là điểm vận chuyển, lương thực tồn chỉ có 1000-1000. Cỏ 3000, nhưng cũng đủ cung cấp lương thực 2 tháng cho 400 quân mã kéo dây thuyền bên bờ sông. Hơn nữa Vĩnh Bình trại lại có 8 đội gồm 698 con dịch mã, tùy thời có thể đầu tư thêm 500 con ngựa dự bị, vận chuyển lương thực dọc đường cho quan quân sau khi vào giao chỉ. Ngoài ra, muối, tương, rau, rượu, vải vóc, dược liệu đều được vận chuyển theo con lương, ở đây cũng không nhiều lời. Phùng Thần, chờ Trần Trấn tự thuật xong, ngươi cảm thấy còn có cái gì bổ sung về chuyện vận chuyển lương thực? Tầm mắt Tiến Đạt từ trên quyển sách nhỏ phương án tác chiến ngẩng lên, lắc đầu, ngắn gọn trả lời, không có. Trương Hàm lại nhìn thoáng qua Lý Hiến bên cạnh Yến Đạt, không mở miệng với hắn. Phóng ngựa không có tư cách bị chủ soái một quân hỏi phương sách chiến lược, mặt khác Trương Hàm cũng sẽ không cho hắn cơ hội nói chuyện. Hất hất cằm, ý bảo Trần Trấn tiếp tục nói điều tiếp theo. Trần Trấn can nuốt nước bọt một cái, nhuận giọng nói, lại cầm gậy gỗ chỉ vào sa bàn, từ biên giới Nam Hạ, bước đầu tiên chính là giao chỉ Môn Châu. Theo báo cáo tỉ mỉ lần cuối cùng đêm qua, chủ soái đóng giữ ở Môn Châu đã đổi người, nhưng tân soái chưa đến. Đây là tin tức 3 ngày trước mới phát trở về, nghĩ đến hiện tại tân chủ soái hẳn là đã đến Môn Châu. Dựa vào kế hoạch của Trương, Hàn nhị soái, từ Vĩnh Bình trại đến Bình Nguyên hạ du sông Phú Lương, từ bắc tới nam tổng dùng gần 200 dặm đường núi, hôm nay chỉ có một cửa ải Môn Châu có thể chống cự. Ngoài ra, trong một mảnh núi rừng ngàn dặm đông tây, tất cả các châu huyện đều đã bị hủy, đã không còn bộ tộc có thể trợ giúp Môn Châu. Chỉ cần đánh hạ Môn Châu, là có thể một lần hành động đánh vào Bình Nguyên bờ bắc sông Phú Lương Giang. Phùng Thần, Trương Hàm lại hỏi Yến Đạt, trận đầu tấn công Môn Châu, ngươi còn có nghi vấn hoặc ý kiến gì không?
Không có.
Yến Đạt lại lắc đầu, đánh hạ Môn Châu, là có thể rằng co cùng người giao chỉ cách sông. Trương Hàm liếc mắt nhìn Hàn Cương, Hàn Cương hiểu ý mở miệng, ngay ngày hôm qua, động chủ Tư Lang Châu cũng đã lên đường, tất cả động chủ trong thành Y Châu đều đã trở về bản cương. Theo kế hoạch, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến binh vào nội địa giao chỉ, vì muốn cướp được nhiều chiến lợi phẩm hơn người khác, động chủ man bộ sẽ không trì hoãn. Nhưng quan quân cũng phải tận tốc Nam Hạ, ngăn chặn chủ lực quân giao chỉ, phòng ngừa man quân bị tiêu diệt từng bộ phận. Trương Hàm lại nhìn về phía Yến Đạt, chỉ thấy phụ tá của hắn ở trong An Nam hành doanh tiếp tục lắc đầu, chiến sự có đại soái, phó soái chủ tính nhu đồ, mặt tướng chỉ cần làm việc theo mệnh lệnh. Thái độ của Yến Đạt nói là kính cẩn nghe theo cũng được, nói là có vài phần đoán thẩm, cũng hợp lý. Nhưng Trương Hàm và Hàn Cương đều không thèm để ý, cho dù Yến Đạt không tâm phục khẩu phục, chỉ cần ý không có cờ sĩ biểu thị phản đối, vậy là đủ rồi. Bản thân Yến Đạt là danh tướng thanh trấn thiên hạ, đảm nhiệm chức vụ binh mã phó tổng quản Trinh Nam hành doanh, lại là thành viên ngang ban thuộc cao tầng trong quân, chỉ là bởi vì thân là võ tướng, dưới áp chế của hai gã phó soái Trương Hàm cùng với hai gã văn thần phó soái Hàn Cương, hắn đối với phương lược cùng chiến sách Nam Trinh giao chỉ, đều chỉ có quyền đề nghị, mà không có quyền quyết sách đối với đãi ngộ này, Yến Đạt cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Hai người Trương Hàn đều là văn thần nổi danh thông hiệu binh sự, muốn cướp được một phần quyền quyết sách từ trên tay bọn họ. Nếu như đánh theo là được, nếu như phương lược của Trương Hàm, Hàn Cương có sai lầm, vậy hắn cũng không ngại nhân cơ hội này cầm về một bộ phận quyền quyết sách. Chỉ là để hắn đứng một bên gật đầu xác nhận thì cũng thôi đi, nhưng Trương Hàm và Hàn Cương lại để bạt nhiều hành doanh tham quân, đến xử lý rất nhiều sự vụ trong quân. Có thuộc quan của kinh lược ti và hành doanh, tướng tá, cũng có bản thân Trương Hàm, Hàn Cương thậm chí là phụ tá của Yến Đạt. Bọn họ là hành doanh tham gia quân đội, tham dự các sự vụ lớn nhỏ trong quân thảo luận, thậm chí còn tỉ mỉ đến lộ tuyến hành quân, sắp xếp lương thực, do bản thân Hàn Cương chủ trì, cũng giao cho Trương Hàm đánh nhiệm, về phần Yến Đạt thì chỉ có tư cách tham dự phát biểu, cũng không mạnh hơn hành doanh tham quân bao nhiêu. Triệu tập tướng tá, thuộc liêu trong quân, cùng nhau nưu lược, chiến sách, hành sự như thế, thật ra mấy năm trước Yến Đạt đã nghe nói qua. Lần đầu tiên Hoành Sơn công lược thất bại, vì thuận lợi xuôi nam Lang Ngột thành, các tướng lĩnh vây thủ tại Lang Ngột thành triệu tập mấy chục tướng tài tuổi trẻ tài cao, đến nhặt bổ sung, tham dự việc cần thiết trong quân, mà người đưa ra chế độ này chính là Hàn Cương. Tuy rằng sau khi Hoành Sơn công lược, chế độ hành doanh tham quân rất nhanh mai danh nhận tích, cũng chỉ là ở chiến sự Hà Hoàng Liều lĩnh mà thôi. Sử dụng phụ tá thân tín của mình, làm việc phụ trách với mình, đây là thói quen bao nhiêu năm nay các tướng lĩnh dưỡng thành. Mặc dù cách làm của Hàn Cương là có ích lợi đối với quân sự, nhưng đối với bản thân tướng lĩnh thì không tránh được cảm thấy rất phiền muộn, một khi để cho phụ tá không thể khống chế nhúng tay vào, ví dụ như mạo lĩnh quân lương, sai quân sĩ làm việc vì tư gia, một loạt hành động phạm pháp vậy thì không có khả năng giấu giếm. Có một tướng lĩnh nào không thích có người như vậy bên cạnh, những việc này có phụ tá nhà mình đi làm là đủ rồi. Âm tư của mình lúc nào cũng có nguy hiểm bị người vạch trần, cũng có khả năng bị người ta dễ dàng tước quyền. Tựa như An Nam hành linh, bởi vì có một đám tổng quân hành doanh, tất cả sự vụ đều bị Trương Hàm, Hàn Cương nắm trong tay. Hàn Cương cúi đầu nhìn xa bàn, nhưng trong lòng hắn đang suy nghĩ đến tâm tư của Yến Đạt. Hắn ta cho quân đội phụ tá của Yến Đạt vào quân đội, cũng chính là bộ tham mưu thực chất. Vốn dĩ là một cơ hội để Yến Đạt tự thuật lại suy nghĩ trong lòng mình, có ý kiến của vị danh tướng này tham gia, kế hoạch Nam Công giao chỉ càng thêm hoàn mỹ. Về phần quyền lực có nhiều hơn nữa, Trương Hàm sẽ không nhường, Hàn Cương cũng sẽ không nhường, điều kiện tiên quyết để thực hiện chế độ tham mưu là tước đoạt quyền khống chế quân đội dưới trướng của tướng lĩnh. Cho dù sớm đã không cần lo lắng tướng lĩnh như năm đời cố sự, mang theo binh sĩ dưới trướng tùy ý giơ cờ phản bội, nhưng triều đình vẫn thường xuyên điều động tướng lĩnh, không để cho bọn họ quen thuộc quân đội thủ hạ. Sở dĩ sẽ làm như thế, cũng là bởi vì tướng lĩnh có quyền khống chế lớn lao. Ở trong quân, từ trang bị đến tài kế đều là các tướng tá lĩnh quân định đoạt, chế độ kiểm tra của triều đình giống như cái sàng khổng mục thưa thớt, chỉ có thể ngẫu nhiên sàng mấy tên xui xẻo. Thực tế binh lực chỉ chiếm một phần mấy bộ binh tịch, lương bổng dư ra trở thành vật trong túi của các tướng tá. Tướng sĩ ra trận giết địch lại thành tướng soái môn hạ sai vặt, quét tước đình viện, làm công vụ nông, tướng soái vùng biên cảnh, một chi thương đội dưới danh nghĩa của bọn họ trở về đều là dùng binh lính dưới trướng làm chủ, từng chuyện đều là việc các làm xấu xảy ra ở trong hiện thực, nhìn thấy những gì bọn họ làm, cho các tướng soái quyền lực không đủ sao? Cho nên mới phải thường xuyên điều động, như vậy ít nhất còn có thể làm cho các tướng soái chấp trưởng quân vụ có chút cố kỵ. Tướng lĩnh trên thế gian thường xuyên điều động, tạo thành tướng không biết binh, binh không biết tướng, đây quả thực là sự thật. Nhưng nếu nói ảnh hưởng ác liệt đối với sức chiến đấu trong quân tạo thành bao nhiêu, khiến quan quân không chịu nổi một trận chiến, vậy thì không thể cơ đũa cả nắm, tình huống chân thật so với một hai câu phê bình viết trên tấu chương càng phức tạp hơn, chưa bao giờ là nghiêng về một bên tốt hay xấu. Hàn Cương tuy rằng tuổi trẻ, nhưng lại dẫn quân đi đánh trận nhiều năm, đối với tình hại trong quân vừa xem hiểu ngay. Chuyện trên đời chưa từng có đơn giản như vậy. Bất cứ chế độ, quy tắc cùng lệ cũ nào đã thành hình, sở dĩ khó có thể thay đổi, bởi vì sau lưng những chế độ, quy tắc này cùng với lệ thường, viết đầy hai chữ, ích lợi. Cho nên chế độ tham mưu, hắn thẳng đến khi Nam Hạ làm kinh lược chiêu thảo phó sứ, mới bắt đầu một lần nữa thúc đẩy. Cũng may đây là hành doanh, cơ cấu được thiết lập tạm thời với mục đích chiến tranh, thiết lập chế độ tham mưu trong hành doanh, sẽ không khiến các tướng tá phản lại. Chủ soái Trương Hàm một lòng kiến công lập nghiệp, mà Yến Đạt, Lý Tín cũng đều là tướng tài trẻ tuổi lòng mang cao xa, cộng thêm mấy bộ phận quan quân, hoặc là binh lực tinh nhuệ không chênh lệch nhiều so với binh tịch, hoặc là quân mới vừa mới thành lập, còn chưa kịp bại hoại, lợi ích chủ yếu của mọi người đều ở trên việc bình diện giao chỉ, mà không phải là mài răng hút máu đối với binh sĩ, thi hành hành doanh như vậy, sẽ rất đơn giản. Đây cũng là nguyên nhân vì sao năm đó khi Lang Ngột thành rút quân, có thể dễ dàng như vậy, chết đến nơi, làm sao còn để ý tới quy củ cũ đã ước định. Đổi thời gian, đổi địa điểm, đề nghị của Hàn Cương không phải sẽ bị lao tướng nào đó ha ha vỗ vai nói câu hậu sinh khả úy, sau đó bị ném qua một bên, chính là sau lưng bị người hạ ám chiêu, rơi vào kết cục không minh bạch. Tiến Đạt mặc dù đối với điều này cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể tiếp nhận. Sau khi có hành dinh tham quân suy nghĩ các mặt sự vụ, trọng trách trên người hắn liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, nhưng hắn đối với quân đội dưới trướng chỉ còn lại quyền chỉ huy lâm trận, ngoài ra, hết thảy đều là do An Nam kinh lược triều ti định đoạt. Phải xem hành quân hành doanh có thể làm được bao nhiêu việc chứ. Tiến Đạt nghĩ, cho dù quyền lực trong tay thực tế đã bị cướp đi, chỉ cần chỉ huy tác chiến còn trong tay, hắn cũng miễn cưỡng có thể thỏa mãn. Bất luận hai vị trường, hắn hai người mưu tính bao nhiêu, đến cuối cùng còn phải để mình đánh bại quân địch. Có ý nghĩ này, Tiến Đạt cũng có thể cảm thấy vài phần thư thái. Hắn cũng không muốn đến Quảng Tây kiếm công lao. Chương 139. Minh minh quỷ thần có cũng không, 15. Chương 139. Minh minh quỷ thần có cũng không, 15. Hội nghị cuối cùng sau khi vào đêm liền tuyên cáo kết thúc. Sáng sớm ngày thứ hai, khi sắc trời vẫn còn ảm đạm, một tiếng kèn rõ to phá vỡ bầu trời. Từ bách tường từ trong mê man bừng tỉnh, từ trong cửa sổ nhỏ cao hơn 7 thước, chỉ có nửa thước vuông, tiếng kèn vang dội truyền vào. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn nghĩ, chẳng lẽ là người giao chỉ lại đánh trở về rồi? Hắn lại tiến thêm một bước ảo tưởng. Từ bách tường liếm liếm răng không còn lại một cái, răng mang theo một mùi máu tươi, muốn đứng lên. Nhưng hắn chỉ thoáng di động một chút, xiềng xích treo trên người liền lắc lư không ngớt, trong ngục thất nhỏ hẹp phát ra tiếng cảnh cáo chói tai. Từ Bách Tường, ngươi muốn làm gì? Dưới ánh đèn mờ nhạt, hai gã ngục tốt ngồi đối diện, nghiêm nghị quát chính là một người trong số bọn họ. Hai người đang trừng mắt, nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của Từ Bách Tường, trên tay còn nắm chặt xích sắt, khi cần thiết có thể thoáng một phát phế bỏ năng lực hành động của tên tội phạm này. Khi Từ Bách Tường bị giải vào lao ngục, kinh lược Trương tướng công đã từng phân phó, không cho phép tên đầu sỏ này chết, vô luận là tự sát như thế nào, hắn giết hay là bởi vì bệnh tật mà chết, ngục tốt giám thị hắn hết thảy đều theo trọng luận. Tiếp theo Hàn Cương, Tô Tử Nguyên cùng mấy trọng thần thống trị Quảng Tây đều phân phó xuống như thế, giám thị Từ Bách Tường đều là ngày ngày lo lắng đề phòng giám thị nhất cử nhất động của Từ Bách Tường. Miệng hắn đầy răng đều bị mạnh mẽ nổ đi, đỡ cho hắn cắn lưỡi tự sát, hai tay dùng gông nặng 30 cân khóa chặt, mà hai chân cũng đều còn lại xiềng xích nặng nề nhất, bất kỳ hành động gì đều bị luân phiên ở trong cùng một phòng giam nhìn chằm chằm. Từ sáng sớm đến tối muộn, lại từ hoàng hôn sáng sớm, một ngày 12 canh giờ, mỗi một thời khắc đều sẽ có hai người, bốn con mắt nhìn chằm chằm hắn, sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái động tác khả nghi nào của hắn. Trong ngục giam không ai biết vì sao mấy tướng công, phụ quân đều coi trọng tên lịch thần tặc tử này như thế, chỉ biết hắn là chó bị người giao chỉ vứt bỏ, sau khi có chủ nhân, lại bị chủ nhân mới vứt bỏ chó. Hẳn là nên sớm giết chết, để cho dân chúng Cửu Châu thống khoái một phen, cũng để cho bọn họ trở về tế bái người nhà của người giao chỉ. Bất quá hôm nay bọn họ rốt cuộc biết giữ lại tính mạng Từ Bách Tường là vì chuyện gì. Đại soái truyền Từ Bách Tường. Dưới sự dẫn dắt của khổng mục trong ngục, hai gã quân hàn dáng người to lớn cao lớn đi tới trước phòng giam của Từ Bách Tường, cao giọng hét vào bên trong. Cái gì? Hai gã cai ngục vừa thấy cấp trên dẫn người đến, vội vàng đứng dậy, kinh ngạc hỏi, đại soái muốn truyền Từ Bách Tường. Bên ngoài không phải đang chuẩn bị xuất binh sao? Xuất binh sao có thể không thấy máu? Đại soái đang muốn lấy tên cẩu tặc này ra thể sư tế cờ. Một gã quân hàn uống, nuôi nhiều ngày như vậy, còn không phải là vì hôm nay sao? Từ Bách Tường vừa nghe, còn ôm một tia ảo tưởng, nhất thời chìm vào bóng tối hoàn toàn, liều mạng bắt đầu dãy rủa. Hắn không cam lòng cứ như vậy chết đi, hắn còn muốn làm chi huyện, làm chi châu, làm quyền thần khống chế một quốc gia. Một gã ngục tốt lập tức xoay người nhảy trở về trong phòng giam, giơ tay lên với xương cổ sống của Từ Bách Tường chính là một thước sắt, cậu tặc, rốt cuộc chờ tới hôm nay rồi. Thước sắt nặng nề rơi trên lưng, chính là thủ đoạn bắt trộm của bộ khoái. Từ Bách Tường đang liều mạng dãy rủa lập tức sủi lơ, thân thể tê liệt trong một trận trùng kích, bị người ta trực tiếp kéo ra khỏi lao ngục. Chỉ là hai con mắt trừng thật to, tràn đầy không cam lòng. Người này đáng chém ngàn nhát, muốn học theo Trương Nguyên, Nô Hạo cũng phải để mắt trường sóc trước. Mắt chó mù, ngay cả chủ tử cũng ném lên người một tên trộm. Làm chó, bị người ta vứt bỏ như chó chết, đáng đời có hôm nay. Trên đài cao, mấy tên tướng tá bình luận chủ khách vừa mới lên đài, dưới đài cao là gần vạn cấm quân mã bộ sắp nam hạ, sắp xếp ra trận thế chỉnh tề, chờ đợi Trương Hàm kiểm duyệt. Ở trung quanh bọn họ, còn có hàng vạn dân chúng Trương Châu, hôm nay, bọn họ hầu như là khuynh thành mà động. Chính là vì kết cục vừa thấy huyết hải thâm cựu tử địch địa điểm xuất binh của Ti đề cử ra quân không phải ở giáo trường ngoại thành, cũng không phải trước nha môn trong thành, mà là tế tự Tô Trầm cùng một đám quan viên văn võ đã chết trong trận chiến ở Lam Châu, thậm chí là sĩ tốt, quan lại nhỏ trong Từ Đường Trung Dũng. Đồng thời trong hậu điện của Từ Đường Trung Dũng, mấy bức tường đều là đá phiến được đặt trên xà nhà, trên đó khắc đầy tên người, đều là danh sách oan hồn thu thập được từ những bách tính Lam Châu còn sống sót. Tính mạng của hàng vạn người đều là bởi vì dã tâm của một người mà bị tàn sát thảm thiết. Một tòa thành trì tốt đẹp cũng là bởi vì một người tham lam mà lâm vào biển lửa. Tiếng gầm rú phẫn nộ từ bốn phương tám hướng truyền tới, không giống bình luận của quan binh đến từ phương Bắc đối với chuyện không liên quan đến Từ Bách Tường, đến từ mấy vạn dân chúng Ý Châu là đơn thuần phẫn nộ cùng căm hận. Bao nhiêu gia đình không còn tồn tại, những người lưu lại chỉ có thể hồi ức lại thời gian hạnh phúc năm xưa. Làm thịt hắn, làm thịt hắn, làm thịt hắn. Vô số người giống giận, hai gã đao phủ đem Từ Bách Tường cột lên trên đài gỗ, cắn vào trong miệng là một thanh chủy thủ lớn chừng bàn tay. Từ Bách Tường sợ hãi vạn phần trừng mắt nhìn hai đao phủ, khóe miệng lóe lên hàn quang. Hai chân đã không còn chút khí lực nào, toàn thân mềm nhũn. Giọt nước tí tách rơi xuống giữa cổ tay, một mùi hôi thối tràn ngập trên đài hành hình. Trên mặt đao phủ hiện lên vẻ buồn nôn, gạt mắt sang một bên. Sau đó cầm chủy thủ nhỏ, thong thả gọt từng miếng da thịt trên người Từ Bách Tường. Mỗi một đao chém xuống, Từ Bách Tường trên đài gỗ đều khàn giọng kêu thảm thiết, mỗi một miếng thịt bị cắt xuống, lập tức được người ta đưa đến chỗ dân chúng Lam Châu biểu diễn. Bạo động xuất hiện trong hàng ngũ dân chúng, không biết bao nhiêu người đang khóc hô vào tới, muốn chính miệng nếm thử huyết nhục của kẻ thù. Đây là nhẫn của kẻ đến sau. Trương Hàm lạnh lùng quát, quá hời cho hắn. Hàn Cương nhìn hai mắt liền rời đi ánh mắt. Hắn không có hứng thú gì đối với cha tấn một tù phạm đáng chết. Hàn Cương chỉ để ý kết quả cuối cùng, hành vi chút giận cũng không hợp tính cách của hắn. Có thể khiến dân chúng Trương Châu thư giãn hận cũ, để quân dân đồng lòng, lăng trì cũng tốt, chém đầu cũng được, giết châu tế cờ cũng thế, giết người tế cờ cũng thế, đều chẳng qua là một hình thức. Chỉ cần có thể phấn chân sĩ khí, thủ đoạn gì cũng được, không có gì khác biệt. Mặt trời trên cao có vài phần ảm đạm, đã là tháng mùa đông, gió thổi càng lạnh hơn. Gió rất khô ráo, trong đó cũng không mang theo bao nhiêu thủy ý cuộc sống như vậy, ở Quảng Tây thật sự có ít, chỉ có 3-4 tháng ngắn ngủi. Mà thời gian ngắn ngủi này hôm nay đã qua một tháng, nhưng phải nhanh một chút. Từ khi đến Môn Châu, Lý Hồng Chân mới phát hiện mình bị lừa. Khó trách khi mình chủ động xin điều đến Môn Châu lĩnh quân, Lý Thường Kiệt cũng không hề do dự đồng ý, không hề lo lắng mình sẽ đầu quân Tống, lại lợi dụng quân lực của người Tống để tranh đoạt vương vị. Lý Hồng Chân không ngờ người Tống lại muốn dùng nhục hình ép buộc toàn bộ Nam Ninh, hơn nữa bọn họ còn không phải tự mình làm, ngược lại còn để cho 36 bộ lạc giao chỉ kết huyết hải thâm cựu trong mấy tháng qua tới làm. Vốn Lý Hồng Chân từ trong thủ đoạn xúi dục 36 người man bộ, có thể nhìn ra được Tống Quốc cũng không có ý định chiếm đoạt thổ địa Đại Việt quốc, chỉ là dùng giết chóc trả thù trước đây Lý Thường Kiệt ở Lam Châu, Khâm Châu và Liêm Châu giết chóc. bằng không cũng sẽ không tùy ý man nhân ở cảnh nội Đại Việt quốc làm vậy. Bắt được điểm này, Lý Hồng Chân đã nắm chắc đi thuyết phục chủ soái người Tống, cũng chính là Trương Lệ và Hà Cương, đem Lý Thường Kiệt, Ỷ Lan cùng với Càn Đức cùng nhau bán đi, ít nhất có thể bảo trụ quốc thổ bờ Nam sông Phú Lương. Nhưng sự tình hoàn toàn ngoài dự liệu của Lý Hồng Chân, người Tống dĩ nhiên sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn như thế, thậm chí ngay cả tin tức cũng không che giấu. Môn Châu đã truyền khắp, chắc hẳn hơn 10 ngày sau, có thể đi khắp mỗi một góc trong Đại Việt quốc. Người Tống làm như vậy, chống cự đối với quân Tống trong nước khẳng định sẽ trở nên kịch liệt, nhưng bọn họ kịch liệt chống cự lại không kéo dài được bao lâu, chỉ cần thế công của quân Tống vượt qua một hạn độ, giữa cái chết và mất đi ngón chân, mọi người nhất định sẽ lựa chọn cái sau. Chết tử tế không bằng sống lại, thiếu hai khối thịt nhỏ mang xương mà thôi, cũng sẽ không mất mạng, chỉ là không thể ra trận đánh trận nữa, làm chút việc nhà nông vẫn là có thể. Mắt thấy trong Đại Việt quốc, nội ưu ngoại vây, nhân số nguyện ý toàn quân đánh trận có thể nói là ít ỏi không có mấy. Hơn nữa không ai hoài nghi hứa hẹn của người Tống, chỉ chặt ngón chân, cũng không phải muốn tổn thương tính mệnh. Nếu nói sau khi đầu hàng là có thể ngủ ngon, sẽ không bị khi dễ, chỉ sợ không ai tin tưởng, nói sau khi thi hành nhục hình, có thể giữ được tính mạng, cũng không ai hoài nghi, nếu đã chém ngón chân, lại giết mình có ý nghĩa gì, còn không bằng lưu lại sai khiến. Đạo lý này có thể nghĩ thông suốt không ít người. Trước kia sau khi phụ thân Lý Hồng Chân Lý Phật Mã xây dựng cung thất, chiêu mộ cung nữ và nội thị quy mô lớn. Tuy rằng muốn làm nội thị an an ổn ổn, có một thứ phải vứt bỏ, chỉ cần là nam nhân chân chính, đều không muốn vứt bỏ. Nhưng vì được một miếng cơm ăn no, ngay cả tự hoạn trong phủ Thăng Long cũng có. Nghĩ đến chỉ cần quân Tống đánh tới dưới thành Môn Châu, thủ quân dưới trướng hắn khẳng định sẽ có không ít người vì giữ được tính mạng, có thể chủ động tự phế thân thể. Thủ đoạn thật độc ác. Lý Hồng Chân nghiến răng nghiến lợi. Nhưng sau khi nổi giận, liền tâm hoảng ý loạn. Dựa vào binh lực của Môn Châu, ý làm sao ngăn cản thế công của quân Tống? Tâm tư hoảng loạn vẫn duy trì liên tục, thẳng đến khi quân Tống Nam Hạ vượt qua biên giới quốc gia xuất hiện trước mặt ý, chỉ có 2000. Lý Hồng Chân kinh ngạc hỏi: "Chỉ có 2000?" Tướng thủ thành chạy tới bẩm báo gật đầu khẳng định. Lý Hồng Chân lập tức vội vàng tự mình lên thành lâu, nhìn về phía dưới thành, số lượng quân Tống bày trận ở ngoài thành, vậy mà thật sự chỉ có trên dưới 2000. Chẳng lẽ người Tống cũng chỉ có nhiều binh như vậy? Lý Hồng Chân kinh ngạc mở to hai mắt, quân Tống chẳng những nhân số ít ỏi, hơn nữa ngay cả quân doanh cũng không chuẩn bị, chẳng lẽ muốn đánh một trận liền đánh hạ Môn Châu? Tuyệt đối không thể. Môn Châu là quan hải quan trọng nhất, làm sao có thể đánh một trận? Khi Lý Hồng thật sự đang nghĩ như vậy, đột nhiên nhìn thấy dị vật xuất hiện sau trận doanh quân Tống, mí mắt đều muốn nứt ra, trên đầu tường bao nhiêu người khó có thể tin rên rỉ ra tiếng, vậy đó rốt cuộc là cái gì? Chương 140. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 16. Chương 140. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 16. 10 thì vây, 5 thì công. Thượng binh phạt nhu, tiếp theo phạt giao, tiếp theo phạt binh, tiếp theo công thành. Mặc dù Lý Hồng Chân không hiểu rõ binh pháp của cháu trai, nhưng cũng biết dụng binh là công tâm là trên, công thành là dưới. Muốn đánh hạ một tòa thành chỉ quyết tâm thủ vững, đến tột cùng có bao nhiêu khó khăn, biểu hiện của Lý Thường Kiệt ở dưới thành Vũ Châu đã nói rõ rất rõ ràng. Muốn đánh hạ Môn Châu thành, ít nhất phải gấp 3 năm lần nhân mã mới đủ. Lấy 4-5000 quân coi giữ trong Môn Châu thành, kém nữa cũng có thể ngăn cản 3 năm ngày. Lý Hồng Chân ngay từ đầu đã nghĩ như vậy, khi y thấy quân Tống chỉ có hơn 2000, liền không đầu hàng ngay lập tức. Lý Hồng Chân cũng không có ý định tuẫn táng cho Lý Thường Kiệt, nhưng y muốn bán mình với giá tốt, càng có thể ngăn cản lâu hơn, giá mình có thể bán ra lại càng cao. Nhưng ảo tưởng của hắn sau một khắc ngắn ngủi, nhất thời biến thành bọt nước. Sau khi quân Tống xếp thành hàng, mấy đống lửa được đốt lên, cùng với khói mù, hai con quái vật hình cầu chậm rãi bay lên trời, phía dưới bung thóng một thứ như cái đôi. Cách nửa dặm, so sánh với người phía dưới, có thể nhìn ra được ít nhất hai con quái vật lớn bằng một nửa căn nhà. Quái vật chậm rãi xoay tròn trên không trung, trên cái đầu hình tròn có ba gương mặt giống như ác quỷ, khuôn mặt đang khóc, khuôn mặt đang cười, còn có một gương mặt đang tức giận, ba loại biểu cảm hỉ nộ khác nhau, giống như đèn kéo quân dao chỉ xuất hiện trước mắt quân ngự thành trì. Nhìn hai con quái vật chống lưng phía sau hàng ngũ quân Tống, Lý Hồng Chân cổ họng khàn khàn, đó là thứ gì? Không chỉ Lý Hồng Chân, mỗi một vị quan binh thủ thành trên đầu thành, tâm lý đều bị trùng kích thật lớn. Trong lúc thất kinh, có người quỳ xuống, có người niệm Phật, có người nhắm mắt lại mở ra, có người kéo cung tiễn bắn về phía phi thuyền ở xa ngoài tầm bắn. Trong lòng mọi người đều đang điên cuồng đặt câu hỏi, chẳng lẽ người Tống có thể thúc giục quỷ thần hay sao? Nhưng sau khi cẩn thận quan sát hai con quái vật, Lý Hồng Chân lại phát hiện, đó cũng không phải là yêu ma quỷ quái gì. Tựa như tấm khiên bình thường sử dụng trong quân, thường thường đều vẽ hình vẽ hổ báo gấu ngựa ở mặt ngoài, giơ tấm khiên lên, liền có một cỗ lực đánh vào mặt. Ba tấm mặt quái vật bay lên, khẳng định là có người vẽ lên, mà cả kiện dị vật hẳn cũng là đồ vật do thợ thủ công cao thủ chế tạo. Lý Hồng Chân mơ mơ hồ hồ nhớ tới, ý tựa hồ đã từng nghe người ta nói qua, Tống Quốc có thuyền có thể khiến người ta bay trên trời. Tuy rằng hai quái vật trước mắt nhìn thế nào cũng không giống thuyền, nhưng thật sự là bay ở trên trời. Nhưng sau khi khám phá diện mạo thật, Lý Hồng Chân càng hoảng loạn hơn, thậm chí còn cảm thấy tuyệt vọng. Lý Hồng Chân nghe nhiều câu chuyện về các vu sư thần bà có thể sử dụng đủ loại yêu ma quỷ quái, cổ trùng độc dược, nhưng truyền thuyết có thể khiến người ta bay lên trời lại ít đến đáng thương. Cái này có khác gì ngự ma trừ quỷ? Đây chính là phi thăng bình địa đó. Nếu không phải có quỷ thần giúp đỡ, sao có thể không hiểu thấu khiến phi thuyền lớn như căn nhà bay thẳng lên trời? Là tiên phong toàn quân, Lý Tín gật đầu, nhìn hai phi thuyền bay cao trên bầu trời. Từ dưới lên trên, không nhìn rõ toàn cảnh khí cầu trên phi thuyền, đám thợ thủ công tốn quá nhiều thời gian trang trí trên phi thuyền, khiến em họ của hắn nhíu mày, nhưng Lý Tín lại cảm thấy vẽ một bức tranh mặt quỷ, vẫn rất tăng sĩ khí, nhìn cũng cảm thấy uy phong, nhìn thấy phi thuyền, giao tặc trong thành sẽ bị dọa đến vỡ mật. Hoàng Nguyên Đờ đẫn há hốc mồm, căn bản không nghe rõ Lý Tín nói gì nữa. Tuy rằng không phải lần đầu tiên ông ta nhìn thấy phi thuyền bay lên trời, nhưng mỗi lần nhìn thấy kỳ tích đưa người lên trời, đều không nhịn được tim đập nhanh. Hết lần này đến lần khác may mắn được đầu tư sớm, nghĩ đến Đại Tống ngay cả thần vật bay trên trời cũng có, người giao chỉ làm sao có thể chống cự thiên binh đến. Lý Phục đã trở thành hành doanh phòng quân, phụ mệnh đi theo, ghi chép tình hình chiến đấu cụ thể. Nghe Lý Tín nói như thế, ông ta lắc đầu tiếc nuối, cũng không giấu được bao lâu, thấy nhiều cũng trở nên tầm thường. Phi thuyền hẳn là dùng ở phủ Thăng Long, chỉ đánh một cái Môn Châu thì lãng phí chút. Làm tướng lĩnh có lẽ có kiến thức, có thể thấy nhưng không thể trách. Nhưng binh lính phía dưới đều là ngu phu ngu phụ, dập đầu còn không kịp, có mấy người còn dám nhìn thẳng. Nếu không phải quân đội dưới trướng đều đến từ phương Bắc, sớm đã quen với khinh khí cầu lơ lửng trước từng tiểu lâu lớn trong thành thị, lần đầu tiên thấy phi thuyền bay lên trời, cũng vẫn sẽ trong lúc hỗn loạn mà run sợ trong lòng. Lần đầu tiên Lý Tín nhìn thấy phi thuyền, cho dù là sớm đã nghe nói lai lịch, cũng là cả kinh không khép miệng được. Hơn nữa tác dụng của phi thuyền cũng không dọa người. Nói nhảm cũng không nhiều, phải nhanh chóng tấn công thành Môn Châu, tối nay để tướng sĩ toàn quân nghỉ ngơi trong thành Môn Châu. Lý Tín ngẩng đầu nhìn phi thuyền bay cao trên không trung, phi thuyền có thể ở trên bầu trời khoảng một canh giờ, cũng không cần chuẩn bị chiếc thứ ba, trước khi hai phi thuyền này hạ xuống, đánh hạ thành Môn Châu cho ta. Tiếng kèn vang lên trong giỏ treo của phi thuyền, từ trên trời truyền xuống tiếng tấu minh, cộng thêm chống trận dưới cờ Lý Tín, lập tức lại dẫn phát một trận hỗn loạn của quân coi giữ. Quân Tống bắt đầu vững bước tiến về phía tường thành, Lý Hồng Chân trên đầu thành sợ hai phát hiện, trong lúc vô tình, quân lực trên đầu thành đã ít đi một chút ưu thế của tường thành nằm ở độ cao của nó, từ trên cao nhìn xuống, tầm nhìn và tầm bắn đều tăng cường trên phạm vi lớn, do đó có thể thuận lợi ngăn chặn được quân địch công thành. Nhưng trước mắt ở trước tường thành cao 2 trượng của Môn Châu, là phi thuyền lơ lửng ở chỗ cao 20 trượng, nhất cử nhất động trong thành đều không thể gạt được trạm canh gác trên phi thuyền, mà thần tí cung mà quân Tống sử dụng, càng là ở ngoài 6-70 bước, có thể nhắm chuẩn đầu tường bắn lên từng mũi một vũ ngắn. Tên bay trên tường thành dày đặc như châu chấu, mà mũi tên từ trên thành bắn về không chỉ không đủ với quan quân dưới thành, số lượng cũng đang kịch liệt giảm bớt. Dưới sự áp chế mạnh mẽ của các quan quân cung nỏ thủ, trên đầu thành có một đoạn dài trăm bước, còn sống nằm sấp, đã chết rồi, đã không còn ai còn có thể đứng thẳng trên tường thành. Làm sao bây giờ? Lý Hồng Chân hoảng sợ không biết làm sao. Quân phòng thủ còn ở lại trên thành, ai nấy đều cổ run rẩy, cung đao trên tay cũng cầm không vững. Muốn bọn họ đối kháng với người Tống có thể sử dụng yêu ma quỷ quái, căn bản là không có khả năng. Nhưng ý nhất định phải ngăn cản đợt công kích đầu tiên của quân Tống, nếu không ngăn được, ý căn bản không có tư cách có kẻ mặc cả. Nhất định phải ngăn cản thế công của quân Tống trước, chỉ cần có thể kéo dài tới tối, là có thể sai thân tín ra khỏi thành dâng lên bằng hàng. Người Tống chỉ có 2000. Hai người kia là phi thuyền, không phải quái vật. Lý Hồng Chân điên cuồng la to, mau chặn lại thế công của quân Tống, nếu như không ngăn được, để cho quân Tống công vào thành, tính mạng của các ngươi chẳng lẽ còn muốn bảo trụ sao? Ngay khi Lý Hồng Chân đang dốc sức khích lệ sĩ khí, mấy trăm chiến sĩ quân Tống đã khiêng thang dài, xông về phía đoạn tường thành bị dọn dẹp kia. Mũi tên ngắn bắn về phía đoạn tường thành kia bắt đầu kéo dài về hai bên tường thành, chặn viện quân chạy tới bổ sung chỗ trống. Xem ra người giao chỉ không định ra khỏi thành. Lý Tín tiếc nuối nói: "Thủ thành bình thường, quân coi giữ trong thành chỉ cần đủ binh lực, đều phải phái ra chiến đấu với ỷ thành chứ không phải chỉ dựa vào độ cao của tường thành." Đáng tiếc, Hoàng Nguyên Tử trên phi thuyền lấy lại tinh thần nghĩ: "Nếu quân coi giữ trong thành giết ra, một mã quân dưới trướng hắn có thể lập tức xuất động, triệt để san bằng quân giao chỉ, chôn vào đáy núi sâu." Nhưng quân giao chỉ nếu không có can đảm ra khỏi thành phản kích, cũng chỉ có thể bị động chịu đòn. Kế hoạch tác chiến sớm đã định ra, căn bản không cần suy nghĩ nhiều, có tinh nhuệ vượt xa quân giao chỉ, suy nghĩ phá thành như thế nào cũng là một chuyện hết sức dễ dàng. Lấy thần tí cung áp chế thủ quân trên tường thành, mắt trên trời thì thông báo quân địch di động, binh lính còn lại từng bước một tới gần tường thành ầm. Phịch, phịch, Lý Hồng Chân trơ mắt nhìn mấy chục cái thang nặng nề của quân Tống đụng vào đầu tường, mà binh lính dưới trướng hắn, mỗi một người đều mất đi dũng khí chiến đấu. Ngăn lại, nhất định phải ngăn trở cho ta. Lý Hồng Chân giống to. Thái tử, không ngăn được. Rút lui trước đi. Thân tín bên cạnh khổ sở khuyên nhủ. Thế công của quân Tống giống như cuồng phong bão táp, mãnh liệt như bão táp mùa thu, căn bản là không ngăn cản được. Rút lui. Ánh mắt dữ tợn đầy tơ máu của Lý Hồng Chân trừng mắt nhìn thân tín. Một khi rút lui khỏi Môn Châu, Lý Thường Kiệt có thể nhân cơ hội chặt đầu của hắn. Cút. Lý Hồng Chân từ bỏ ý định chém giết thân tín, một cước đá văng người, chỉ huy mấy tướng tá còn nghe theo mệnh lệnh của hắn, tiềm nhập từ tầng nữ. Chỉ cần chống đỡ được lần này thì phái người xuất hàng. Lý Hồng Chân đã không trông cậy vào việc có thể phòng thủ đến đêm, chỉ là lúc này chạy trốn sẽ chỉ làm quân đội của mình bị chém giết, nhất định phải chờ thế công của quân Tống chỉ hoãn một chút mới được. Nhưng thế công của quân Tống lại càng ngày càng mãnh liệt. Tường nữ cũng chính là sau Mông Lung, là góc chết của Thần Tí Cung, chỉ cần xông qua một đoạn tường thành đang bị Thần Tí Cung bắn phá kia, đến chỗ người Tống lên hành, Thần Tí Cung khẳng định cũng không dám bắn nữa, đề phòng ngộ thương quân bạn. Viện quân từ sau bức tường vây lại. Trạm canh gác trên phi thuyền đột nhiên kêu lên, nhưng giọng nói của hắn không truyền xuống dưới được, vội vàng viết một tờ giấy nhỏ, đặt vào bình đồng ném xuống, tiếp theo kéo ra một dải cờ thật dài. Quân Tống vọt tới dưới thành, cũng nhìn thấy dải lụa màu sắc rực rỡ bay ra từ trong giỏ treo phi thuyền. Tình huống khác nhau, có cờ hiệu khác nhau, trước mắt dấu hiệu chính là để bọn họ ở trước khi quân đội bạn lên thành, dùng cung tên bắn đầu tường. Bọn họ lập tức giơ lên cao trường cung, dựa vào cờ hiệu chỉ huy kéo ra từ trong giỏ treo phi thuyền, bắn mũi tên dài về phía đầu tường. Lập tức có tiếng kêu thảm thiết đáp lại, vừa mới xuyên qua thần tí cung đan thành đường ranh giới sinh tử, trong mũi tên rơi từ trên trời xuống, lại tiến thêm một bước hao binh tổn tướng. Lý Hồng Chân ngây người đứng trên đầu tường thành, nhìn quân Tống dễ dàng leo lên tường thành phía đông bắc môn thành, không hề có chút trở ngại nào. Người đàn ông vạm vỡ đầu tiên lên thành, thân hình cao lớn dày dặn, cân nặng chắc có thể bằng hai binh sĩ giao chỉ bình thường. Hắn vừa bước lên đầu thành, đã ầm ầm vang lên một tiếng. Nhìn trái nhìn phải, lập tức xông về phía thành lâu của Lý Hồng Chân. Binh lính quân Tống đi theo tráng hán lên thành càng ngày càng nhiều, mà quân coi giữ tham dự căn bản không có thực lực chống cự chốc lát. Quân Tống dẫn đầu bắt đầu quét sạch đầu tường, biến người thành thi thể, biến thi thể thành công lao có thể lấy về tính toán, chỉ có thể đầu hàng. Lý Hồng Chân nào ngờ Môn Châu lại dễ dàng bị công phá như vậy, tường thành cao hơn 2 trượng như tờ giấy. Lý Hồng Chân tháo mũ giáp của mình xuống, tháo trường kiếm trong hông, cả tinh khí thần và ảo tưởng cùng vỡ nát, túi đầu, nhún vai, chỉ có thể xem vận khí tốt còn có thể kiếm chỗ tốt trước mặt Trương Hàm Hàn Cương. Từ trong thành lâu đi ra, Lý Hồng Chân vừa định kêu gọi, đã thấy tráng hán kia từ bên hông rút ra một cây thủ phủ, hổ gầm một tiếng dùng sức ném tới. Thủ phủ ở không trung cấp tốc lượn vòng, lướt qua khoảng cách 20 bước, lưỡi phủ mài sắc bén một phát chém vào trên thiên linh cái của tứ thái tử Giao Chỉ Quốc, bổ thật sâu vào đám cận vệ vây quanh Lý Hồng Chân đều ngây ngẩn cả người, nhìn lưỡi búa sắc bén khảm vào trên trán chủ quân bọn họ, trong đầu trống rỗng. Mà tráng hán kia lại không nói nhảm chút nào, cầm theo đại phủ, xông tới một trận chém giết cắt dưa thái rau, binh lính quân Tống đi theo phía sau hắn đồng loạt đánh tới. Nửa ngày sau, Hàn Cương và Yến Đạt cùng Lý Tín cưỡi ngựa tiến vào trong cổng thành, nhìn dòng máu chảy xuống từ danh thoát nước trên tường thành, lắc đầu cảm thán, không ngờ tướng thủ thành lại tự chiến không lùi, Hồng Chân thái tử này thật đúng là một trung thần. Chương 141. Minh Minh quỷ thần có cũng không, 17. Chương 141. Minh Minh quỷ thần có cũng không, 17. Là cứ điểm quan trọng của Giao Chỉ phương Bắc, trình độ công sự phòng ngự của Môn Châu thành luôn gần với Thang Long phủ, là một trong những cứ điểm quan trọng nhất của Giao Chỉ, cộng thêm chỗ yếu vị, dự trữ trong thành cũng rất dư dả. Nhưng dưới thế công của quân Tống, Môn Châu lại đánh một trận, thủ bị trong thành yếu ớt khó có thể tưởng tượng, quân Tống thuận lợi leo lên đầu tường, lại không hề trở ngại chiếm cứ thành trì. Mặc dù không thể nói sau khi nhìn thấy phi thuyền, sĩ khí của quân coi giữ đã sụp đổ, nhưng sự đả kích tâm lý của những chiến sĩ được vẽ trên phi thuyền của quỷ diện là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Người Tống đã quen với việc nhìn thấy phi thuyền và khinh khí cầu, cũng hiểu rõ nguyên lý của nó, khó có thể tưởng tượng được sự sợ hãi của người Man Di bốn phương kính sợ quỷ thần đối với những dị vật bay trên bầu trời. Trong trận chiến này thương vong không nhiều lắm, trên cơ bản đều tập trung ở sau khi thành phá. Trong quá trình càn quét quân coi giữ trong thành này, lẽ ra phải khó khăn nhất là lên thành, trọng thương nặng cộng lại cũng chỉ mười mấy người. Giao tặc thậm chí ngay cả thủ thành cũng không biết. Ngày thứ hai sau trận chiến, Trương Hàm và Lý Hiến cũng chạy tới Môn Châu, cùng Hàn Cương và Yến Đạt ngồi trong sảnh. Bên ngoài có một đám quân nhân hành doanh đang thống kê số liệu, tổng kết lại cho trận chiến này. Là không có kinh nghiệm. Không có kinh nghiệm thực tế, đọc nhiều binh thư hơn nữa cũng vô dụng, huống chi binh thư cụ thể đến chiến thuật công thủ, thời đại này không phải muốn tìm là có thể tìm được. Hàn Cương vẫn luôn khinh thường trình độ chiến thuật của Giao Chỉ nhân, hơn 100 năm rồi, ngoại trừ khi Thái Tông hoàng đế bị tấn công một lần, những lúc khác đều bình an, làm sao biết thủ thành công thành. So sánh mà nói, ngược lại Giã Chiến càng am hiểu hơn một chút. Giã Chiến không phải là không chiếm được lợi ích gì từ Ngọc Côn ngươi sao? Trương Hàm lắc đầu, lại hư một tiếng, ngày tháng thái bình không đi qua, lại muốn tới tìm chết. Trung Quốc há lại để đám Man Di này khiêu khích được. Tự gây nghiệt, không thể sống. Qua trận chiến này, lòng tin của An Nam đã tăng vọt, vui vẻ cười nói, Ngọc Côn mang theo tinh binh Thiên Kinh Nam, cùng 5000 Quảng Nguyên quân, đại bại 10 vạn đại quân Lý Thường Kiệt. Hiện tại cầm binh 5000 Môn Châu thành, 2000 hổ bí ta cũng là một trận chiến tức khắc, muốn Thăng Long phủ cũng không ngăn nổi một kích của đại quân ta. Lý Hiến cũng thoải mái cười nói, nếu thiên tử biết được chiến quả của trận chiến ở Môn Châu, không biết sẽ vui vẻ đến mức nào. Môn Châu một chút, cho đến bờ sông Phú Lương, ven đường châu huyện nghe nói đều không có tường thành, cũng không cần quan quân phi tâm. Phải để cho một đám man bộ dốc nhiều sức, đem giao tặc dẫn qua sông. Tiến Đạt cũng nhẹ nhõm mỉm cười, nói vậy sau trận chiến này, man bộ sẽ càng thêm ra sức. Một trận chiến này, quân Tống trực tiếp tham dự tấn công Môn Châu thành chỉ có hơn 2000. Trận chiến này tận lực giảm bớt binh lực xuất chiến, chính là vì tiến thêm một bước chấn nhiếp rất nhiều man bộ, cũng cho các tướng tá sĩ tốt trong quan quân đầy đủ lòng tin. Tuy nhiên ở bên ngoài quét sạch núi rừng, thám báo trên đường, chặn đường có thể sẽ có việc quân, binh lực đầu nhập vào, có hơn 5000. Hơn nữa còn có mấy chi man bộ gần vạn người đi theo, bọn họ cũng đưa đến tác dụng tương tự. Sau khi ổn định bên ngoài, chiến trường Môn Châu liền biến thành sân khấu cho quan quân biểu diễn thực lực. Bị hù dọa tuyệt đối không chỉ là Giao Chỉ binh trong thành Môn Châu, nhìn thấy quan quân không cần tốn nhiều sức đã công phá được thành Môn Châu, một đám đại biểu man bộ bị cố ý tìm đến quan chiến tuy rằng đều giật mình, nhưng tuyệt đối không thể kinh hãi bằng sau khi nhìn thấy thần khí bay lên trời. Sau khi nghe nói phi thuyền là do Hàn Cương tạo ra, sự kính sợ đối với Hàn Cương cũng tăng thêm mấy lần. Tiến Đạt còn nhớ rõ ngày hôm qua một đám man nhân đến bái kiến Hàn Cương, cuối cùng rời đi là sau khi di chuyển hai đầu gối lùi lại đến cửa đại sảnh mới đứng dậy đi ra, bởi vì phi thuyền một vật, những man nhân này đối với phó soái kính sợ như thần minh, chỉ cần có phó soái nhắc nhở bọn họ mau chóng tiến binh, nhất định không dám lười biếng. Sao lại sợ ta? Là đám mọi rợ này sợ quỷ hả? Đổi lại là kinh thành, có chút tay nghề bản thân cũng có thể may ra khí cầu để bán lấy tiền, ai sẽ bị phi thuyền dọa sợ? Hàn Cương lắc đầu cười cười, nhưng như vậy cũng tốt, có quỷ thần trong lưng, chắc hẳn hành động của bọn họ có thể lớn mật hơn một chút. Trong ngoại sảnh, tổng kết chiến quả của các hành doanh tham quân cuối cùng cũng tuyên cáo hoàn thành. Một phụ tá của Trương Hàm cầm một sấp giấy viết đầy văn tự đưa lên cho Trương Hàm. Hắn là đại biểu của hành doanh tham quân thông qua chiêu thảo văn tự, học sĩ, đây là công trạng thống kê ra trận chiến ở Môn Châu, bao gồm cả chiến đầu, bắt được, danh sách tướng địch bắt được tù binh, quân lương, vật tư thu được, tất cả đều đã được liệt kê. Phía sau còn có tình hình thương vong trong quân, danh sách lập công cũng được ghi lại sau cùng. Trương Hàm cầm thành quả chiến đấu và thống kê tổn thất, chuyên chú nhìn. Hàn Cương thì tranh thủ thời gian phân phó, mặt khác còn phải sớm một chút đem kinh nghiệm cùng không đủ của một trận chiến này tổng kết ra. Mặc dù là đại thắng, luôn có chút địa phương không hết lòng người. Các ngươi hành doanh tham quân phải đi xuống phía dưới một chút, đi hỏi các sĩ tốt, đội chính cùng đô đầu một chút, hỏi bọn họ một chút cảm thấy một trận chiến này có chỗ nào không đủ, chỗ nào cần cải tiến. Những thứ này đều là chuyện liên quan đến tính mạng của bọn họ, bình thường sẽ không nói lung tung, phải cẩn thận lắng nghe, dụng tâm ghi chép. Một ngày ba tỉnh nô thân, hành quân đánh trận này cũng phải thường xuyên cung tự hỏi. Hàn Cương là người trực tiếp lãnh đạo của các hành quân, phụ tá Trương Hàm không dám có chút khinh thường với phân phó của hắn, hơn nữa đều là những gì Hàn Cương đã nói trước đó, hạ quan sẽ đi làm theo sự phân phó của Long Học. Chỉ là lúc hắn đi ra, nhìn sang Trương Hàm. Trương Hàm không để ý tới, túi đầu nhìn báo cáo thống kê trên tay, chết trận 11 người, trọng thương 56 người, trong đó trọng thương 19 người. Chém đầu 1113, tù binh 4100. Trương Hàm đưa một tờ báo cáo ghi lại thương vong cho Hàn Cương, sau khi vào thành, khi tranh đoạt ba cửa thành khác ngoài cửa Bắc, muốn chạy ra Môn Châu có rất nhiều, nhưng nhân số thương vong của quan quân lại chỉ có một chút như vậy, không khỏi có chút ít người phản kháng. Tin tức giao chỉ đinh khẩu đều bị tra tấn, chẳng lẽ còn chưa truyền tới Môn Châu? Hẳn là đã truyền khắp mới phải. Hàn Cương suy nghĩ một chút, chắc là Lý Thường Kiệt đã ném ra hết những kẻ đối đầu không hợp với hắn, những người này đại khái là không dám trở về, sau khi bị phong tỏa cửa thành cũng không muốn liều mạng nữa. Hồng Chân thái tử của tướng thủ thành ở Môn Châu là thúc ruột của Càn Đức, nếu Càn Đức chết, sau khi Càn Đức cấu đệ, đến phiên hắn tiếp trưởng vương vị giao vệ về báo. Hồng Chân thái tử. Trương Hàm túi đầu nhìn thành quả chiến đấu, trên trang đầu tiên chính là tên của Hồng Chân thái tử, đáng tiếc đã chết, đầu hàng sớm một chút thì tốt hơn. Cho dù không thể ngồi lên quốc vương giao chỉ, ít nhất cũng có thể an hưởng tuổi già ở kinh thành. Ngoại trừ đám thần tử Lý Thường Kiệt tham dự Bắc Sâm, giao chỉ quốc vương, Lý Càn Đức vẹn vẹn chỉ 7-8 tuổi, còn có thái hậu Ý Lan, cùng với một đám tôn thất, lấy lệ thường của vương triều Trung Nguyên, đều sẽ được nuôi dưỡng ở trong kinh thành. Giống như Lý Hồng Chân, như thế nào cũng có thể kiếm được phong tước và chức quan, được một gian trạch viện trong kinh thành ở lại, căn bản sẽ không chịu bao nhiêu tổn thương, đáng tiếc hắn lại cứng rắn đến cùng, chính là quan quân đã trèo lên thành, còn đứng ở trên đầu thành, đều chưa lui vào trong thành, càng không cần phải nói chạy trốn. Kết quả bị dũng mãnh trong quân dẫn đầu trèo lên thành cho một đũa chém chết. Tiến Đạt thở dài, tuy nói người này vô năng một chút, nhưng cũng là hảo hán có lá gan. Trương Hàm lật báo cáo, không thèm để ý nói, quản hắn là tốt hay xấu, đều đã chết rồi, một thủ cấp mà thôi. Hàn Cương đề nghị, vẫn là an táng cho tốt, tức là trung thần hiếu tử, đầu một nơi thân một mẹo cũng không tốt lắm. Nếp nhăn xuất hiện giữa hai hàng lông mày Trương Hàm, chẳng lẽ muốn cổ vũ người giao chỉ làm theo người kia, liều chết chống cự hay sao? Danh tiếng của Hồng Chân cũng không còn xa nữa, Hàn Cương cười, sau này truyền bá rộng rãi, nếu như giao tặc muốn chống lại, bọn chúng sẽ chống lại ai? Hàn Cương hy vọng thượng tầng nắm giữ văn hóa của giao chỉ, tất cả đều học theo dáng vẻ của Lý Hồng Chân, liều chết phản kháng. Chỉ cần bọn họ đều chết, quốc gia giao chỉ này coi như hủy. Dân chúng chưa từng được giáo dục, là không thể chuyển thừa văn minh và văn hóa. Trương Hàm im lặng gật đầu, kẻ chịu thiệt chỉ là man bộ sau này cắt cứ giao chỉ, đem tổng kết báo cáo trên tay đưa cho Yến Đạt và Lý Hiến truyền đọc. Nói, Môn Châu so với Vĩnh Bình Trại, vị trí càng tốt, phòng thủ thành cũng càng hoàn mỹ. Tòa thành trì này ngày sau cũng chiếm được, nhanh chóng thanh lý. Giao tặc trong thành đều phải lấy đi, nếu không ngày sau chính là phiền phức. Hàn Cương nói, cả thành có 4000 tù binh, mà bởi vì mấy tháng gần đây 36 bộ lạc Man Di tàn quét, dân chúng giao chỉ trốn vào trong thành cũng có hơn 1 vạn. Tiến đặt hỏi, phải xử trí bọn họ như thế nào? Để cho chư bộ tới đổi. Ngay từ đầu Hàn Cương và Trương Hàm đã suy nghĩ đến vấn đề này, bọn họ cũng không định trực tiếp xử phạt tù binh, chuyện là ai làm, oán hận sẽ thuộc về người đó, hai người cũng không muốn tự mình quẵng. Dùng người đổi, chính là một người đổi một người, cố gắng hết sức đổi lại người Hán trên tay bọn họ. Sau này tù binh đều phải dùng để trao đổi con dân Đại Tống bị bắt đi, nếu như cuối cùng còn thừa, thì làm một phần phong thưởng, dựa theo suất lực nhiều ít chia cho chư bộ. Nếu như là dùng tù binh để trao đổi vàng bạc tiền tài, không thể thiếu bị châm chọc là người môi giới, cũng tránh không được bị các ngự sử buộc tội. Nhưng hiện tại là dùng để trao đổi người Hán bị bắt đi, thì là đức chính khó có được, bất luận là ai đưa ra, ai chủ trì, đều có thể được thâm lây. Hàn Cương cùng Trương Hàm trước đó đều là vì dùng bạc lụa mua về gần vạn người Hán, được triều đình ban thưởng cùng ca ngợi. Báo cáo, tổng kết, nghỉ ngơi và hồi phục, sau khi chiến đấu, một loạt những việc lặt vặt cũng không có chỉ hoãn thời gian của hành dinh An Nam bao lâu. Hai ngày sau khi nhẹ nhõm đánh hạ Môn Châu, quan quân liền tiếp tục hát vang tiến mạnh, không chút trở ngại xuyên qua dãy núi Bắc Cương của Giao Chỉ, Châu Tam Giác mênh mông băng ác, khu vực trung tâm của Giao Chỉ quốc xuất hiện ở trước mặt quân Tống. Cùng lúc đó, đại quân Man Bộ cùng xuôi Nam cũng từ mấy chục con đường lớn nhỏ khác nhau giết vào vùng bình nguyên trùng trùng này. Vùng đất màu mỡ yên bình trăm năm, trong mấy ngày đã bị máu và lửa báo thù nuốt hết. 7-8 vạn người chia làm hơn 100 đội ngũ, chạy trốn giữa hương dã và thành trấn, vở kịch giết chóc và cướp bóc lúc nào cũng diễn ra trên quốc thổ giao chỉ bờ bắc sông Phú Lương. Văn thư báo nguy như tuyết rơi lướt qua sông Phú Lương, đưa vào phủ Thăng Long, tiếng kêu rên của mấy chục vạn con dân bờ bắc tràn ngập trong từng hàng chữ. Cứu hay không cứu, đó là một vấn đề. Chương 142. Minh minh quỷ thần có cũng không, 18. Chương 142. Minh minh quỷ thần có cũng không, 18. Từ khi Môn Châu sụp đổ, sau khi tin tức Hồng Chân thái tử hy sinh vì nước truyền đến, trong phủ Thăng Long lập tức tăng cường phòng bị, trên dưới thành đều đề phòng nghiêm ngặt, mà quan viên, bách tính trong thành cũng đều thu thập tài vật trong nhà, chuẩn bị thấy tình thế không ổn, liền tạm lánh ở phía nam. Trong lúc nhất thời, thần hồn nát thần tính, cỏ cây đều là binh. Lý Thường Kiệt cũng không thể làm gì, chỉ có thể chờ có người nhảy ra trước, sau đó lại giết một gian trăm. Trên đầu thành Thăng Long phủ, từng đội lính tuần đi vòng qua thành, Lý Thường Kiệt đứng ở trên cổng thành phía bắc, nhìn xuống phía dưới. Chỉ phát hiện binh lính thủ thành ai nấy đều thiếu tinh khí thần, nhấc chân bước xuống đều không có bao nhiêu quyết đoán. Trận này phải đánh như thế nào? Đội ngũ không có lòng tự tin căn bản là không có bất kỳ tác dụng gì, binh sĩ bị dọa vỡ mật ngay cả giặc cỏ cũng không thắng được. Hai tay Lý Thường Kiệt nắm thật chặt cửa sổ, sắc mặt âm trầm như bầu trời mùa mưa, hoàn toàn khác biệt với thời tiết mấy ngày nay mặt trời chói chang. Quân Tống thăng thế xuôi nam, mà một đám Khê Động Man Bộ cũng theo người Tống Nam Hạ, cùng đánh vào khu vực trung tâm Đại Việt quốc. Hai địch đều là hung danh lớn, nhất là Khê Động Man Bộ, nửa năm qua liên tục vượt biên tàn sát dân chúng, làm cho dân chúng hai bờ sông Phú Lương sợ như hổ lang. ngay sau đó lại có người tống muốn đối với tất cả Nam Ninh bắt được đều dùng cương hình trả thù đồn đại ra. Mặc dù điều này làm cho rất nhiều người kiên định quyết tâm chống cự đến cùng, nhưng dân chúng bình thường đối với người Tống sợ hãi lại càng sâu hơn một bậc. Hôm nay trong thành từ trên xuống dưới, tất cả đều đặt hy vọng ngăn cản quân địch ở trên sông Phú Lương, đối với quan quân Đại Việt đã là một chút lòng tin cũng không báo. Lý Thường Kiệt cũng đã đặt kỳ vọng rất lớn vào sông Phú Lương, địa lợi vốn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất. Nhưng khi ông ta hơi di chuyển tầm mắt, trong mùa mưa, sông Phú Lương có thể dâng lên đến gần tường thành, hiện giờ lại lộ ra bãi sông gần trăm bước, dưới ánh mặt trời chói chang chiếu xuống, từng mảnh sông nước nẻ thành hình con rùa trên lưng. Chiều rộng chỉ còn lại có độ rộng 1.5 dặm, nước chảy cũng bằng phẳng như gió thổi qua mặt hồ. Tầm mắt lại nhìn xa hơn một chút, cách xa 2 dặm, căn bản không thấy rõ tình hình bờ bắc, nhưng Lý Thường Kiệt luôn cảm thấy loang thoang có tiếng la khóc truyền vào trong lỗ tai của mình, nơi đó là âm thanh phát ra từ các lưu dân phương bắc. Hai mắt nhìn chằm chằm vào chỗ sâu trong hơi nước, Lý Thường Kiệt thật lâu cũng không nhúc nhích, giống như một bức tượng, đông cứng phía trên cổng thành phía bắc Thăng Long phủ. Thái úy, thân tín sau lưng thăm dò tâm tư Lý Thường Kiệt, người Tống còn chưa tới, vẫn nên phái một ít thuyền tới đón trước. Lý Thường Kiệt rốt cục có động tĩnh, hắn cắn chặt răng, từ kẽ răng phát ra thanh âm, không được qua sông, người trái lệnh Chu Di. Qua đường này, hắn mới chán nản thấp giọng, bọn họ tới quá muộn. Phía đông Đại Việt quốc có sóng kình ngàn dặm, phía tây có núi cao trùng điệp, phòng tuyến đều đặt ở biên giới nam bắc. Bình nguyên hai bên bờ sông Phú Lương, mỗi tòa thành trấn đều không có tường thành, hàng rào gỗ tốt một chút, kém một chút thì dứt khoát là hàng rào trúc. Nhưng thật ra bờ bắc có tòa thành trì, là thành cũ Loa Thành bị vứt bỏ 60 năm trước, cũng chính là tiền thân của Thăng Long phủ, vài chục năm không có chỉnh tu một lần, ở trong mùa mưa mùa hạn một năm, tất cả đều bị hủy hoại. Vô hiểm có thể dựa vào, khi xác định quân Tống sắp xâm lược phía nam, Lý Thường Kiệt liền định thiết lập phòng tuyến ở sông Phú Lương, phía bắc thì tường thành hoang vu, di chuyển dân chúng giang bắc đến giang nam, khiến quân Tống và quân Khê Duệ không có thu hoạch gì. Khí hậu Đại Việt nóng bức mưa nhiều, hơn xa Quảng Tây, người Tống không có khả năng sống lâu ở bờ bắc, chỉ cần trong tay có người có binh, chờ sau khi quân Tống rút lui, có thể dễ dàng thu hồi đất này. Nhưng Lý Thường Kiệt làm sao có thể ngờ được, sau khi mệnh lệnh của Kiên Bích Thanh Giã truyền đạt xuống dưới, căn bản cũng không có bao nhiêu tác dụng, ngược lại là để cho các quan lại phương bắc có cớ từ chức mà chạy. 4 chữ Kiên Bích Thanh Giã dễ viết, cũng dễ nói, chỉ là không dễ làm. Cho đến nay, đã hơn 1 tháng, số lượng dân chúng chạy trốn tới Giang Nam chỉ có 2 thành mà thôi. Cũng không phải dân chúng không sợ uy thế người Tống, mà là các châu huyện quan giang bắc quá sợ, trực tiếp bỏ lại bọn họ liền chạy thoát trở về. Không có quan viên truyền đạt, tổ chức và xua đuổi, nông hộ tin tức nông thôn bế tắc, làm sao có thể biết được mệnh lệnh triều đình rốt cuộc là cái gì? Làm sao biết nên hoàn thành nhiệm vụ vườn không nhà trống? Theo báo cáo của Lý Thường Kiệt phái đi, các quan châu huyện phía bắc, tuyệt đại bộ phận đều chỉ công bố chiếu lệnh tướng thanh dã, lui về sông, sau đó tự mình thu dọn hành trang, cũng không thấy bọn họ phái người xuống nông thôn thúc giục. Vừa nghe đến Môn Châu, liền mang theo người nhà nô bộc cùng với vàng bạc châu báu, vội vã từ chức về nam. Mà đi theo bọn họ trở về tất cả đều là phường hình hộ trong thành trấn, mà không phải nông hộ am hiểu trồng trọt, gần 9 phần hộ khẩu đều bị ném ở phương bắc. Thẳng đến lúc này, Môn Châu bị đình trệ, mà quân Tống mang quân rốt cục đánh vào bình nguyên giang bắc, dân chạy nạn trốn về phía nam mới có nhiều hơn một chút, gần 10 vạn người chen trúc ở trên bờ sông cách bờ sông Phú Lương giang 100 dặm, cầu có một thuyền bờ sông. Nhưng trên mặt sông, bất luận là độ thuyền hay là thuyền đánh cá, tất cả thuyền bè đều bị thu vào bờ nam, ngoại trừ chiến thuyền ra, tất cả đều kéo lên trên bờ. Quân Tống muốn qua sông, cần thuyền. Chỉ cần không lưu lại thuyền ở bờ bắc, bọn họ sẽ không qua sông được. Người Tống muốn chế tạo chiến thuyền, khẳng định là chậm không đủ gấp. Sử dụng bè gỗ cũng không phải không thể được, nhưng trên sông Phú Lương còn có mấy chục chiếc thuyền chiến lớn nhỏ thủy sư Đại Việt, bè gỗ nho nhỏ chỉ cần đè lên là có thể nghiền nát. Lý Thường Kiệt không nắm chắc có thể đánh bại quân Tống trên đất bằng hay không, hơn nữa cho dù Y Vô Ngực nói nắm chắc cũng không ai tin. Trước đó thất bại quá thảm, nỗi sợ hãi của trên dưới trong nước đối với quân Tống đã khắc sâu vào xương cốt. Chỉ có dựa vào sông Phú Lương hiểm trở để ngăn cản thế tới của quân địch, mới có thể khiến người ta yên tâm. Thuyền bè trên mặt sông là chỗ tin tưởng cuối cùng của phụ Thăng Long. Mỗi người đều muốn cứu dân chúng bờ bên kia, nhưng bạn nhất lưu dân phía bắc trà trộn vào tiên phong quân Tống, nhân cơ hội cướp đoạt thuyền, đó chính là hành vi ngu xuẩn nhất, hai tay dâng lên thiên hiểm. Nếu Lý Hồng thật sự có thể kéo dài thời gian thì tốt rồi, thật là một phế vật. Lý Thường Kiệt thầm đoán hận không thôi. Hắn bảo Lý Hồng Chân đi phương bắc vốn không có ý tốt, chỉ nghĩ diệt ngoài tất án nội mà thôi. Nếu sau khi Lý Hồng Chân thành bị quân Tống bắt làm tù binh, Lý Thường Kiệt có thể gán cho hắn tội phản địch, danh chính ngôn thuận trừ đi tai họa ngầm còn sót lại trong phủ Thăng Long. Nếu như hắn không hàng, mất thành mất đất chạy về, kết quả cũng giống vậy. Nếu xuất hiện kỳ tích, để hắn giữ vững được Môn Châu, cho dù chỉ 10 ngày nửa tháng, đó cũng là một chuyện tốt. Không ngờ hắn lại tử chiến, phải gọi là chết trận mới đúng. Quân Tống đánh hạ Môn Châu chỉ mất 1 canh giờ, không có tư cách gọi là tử chiến. Điều này chỉ có thể nói Lý Hồng Chân hoàn toàn là phế vật, chuyện gì cũng làm không tốt. Nhưng y chết như vậy, tội danh gì cũng không đổ lên đầu y, ở chung vài chục năm, Lý Hồng Chân vô năng mà không tự biết mình ngu xuẩn, Lý Thường Kiệt là người rõ ràng nhất, nhưng làm sao cũng không phát hiện Lý Hồng Chân có tính tình cương liệt như thế, lại cùng chết với thành, thế cho nên không thể không ca ngợi hắn cùng với tướng lĩnh Tuấn Quốc gia, cũng âm hưởng người phong gia. Vết rách nội bộ, mặc dù trở nên càng lớn, Lý Thường Kiệt cũng không có cách nào ra tay tiêu trừ tai họa ngầm. Tiếng bước chân vang lên sau lưng, một nội thị vội vàng đi lên thành lâu, quỳ rạp xuống sau lưng Lý Thường Kiệt, "Thái úy, thái hậu có chỉ, mời thái úy nhanh chóng tới Hoàng Long Miếu." "Lại xảy ra chuyện gì?" Lý Thường Kiệt chậm rãi xoay người lại, "Sao thái hậu lại tới Hoàng Long Miếu?" "Bẩm thái úy, thái hậu và hoàng đế là vì cầu mưa nên mới đi." Nội thị cung kính nói. "Trời mưa sao?" Lý Thường Kiệt ngẩng đầu lên, ánh nắng chói chang của mùa khô chiếu trên mặt sông, lấp lánh. Thăng Long phủ vốn là nơi trị phủ của An Nam đô hộ thời Đường. Tên ban đầu là La Thành, Tên Thăng Long là vì sau khi Thái Tổ Lý Triều Lý Uẩn Đắc Quốc từ Cựu Đô Hoa Tuyền rời đô tới đây, một ngày ở trên mặt sông nhìn thấy có Hoàng Long lên không, cho nên đổi tên thành Thăng Long Phủ. Mấy chục năm sau đó, cách năm ba ngày cũng có thể nhìn thấy Hoàng Long ẩn hiện trên sông Phú Lương. Mấy chục năm nay, Hoàng Long đã trở thành biểu tượng của Thiên Tử Đại Việt, cho nên lập miếu thờ cúng. Hoàng Long miếu trong thành, hàng năm đều có không ít tế tự, cầu con cháu, cầu phú quý, cầu an khang, hương khói cũng cực thịnh. Nhưng tình hình cầu mưa lại không có. Mùa hạn cầu cũng vô dụng, mùa mưa không cần cầu đều là ngày đêm tại hạn. Nếu thật sự có thể mưa thì tốt quá. Lý Thường Kiệt nghĩ đến Hoàng Long miếu, trên đường phố đã bị ban trực phong tỏa, một mùi đàn hương nồng đậm xông vào mũi, còn có thể nhìn thấy Sa Giá và Kiệu Đồ ở đỉnh viện bên ngoài ở chính điện Hoàng Long miếu, Ỷ Lan Thái hậu đang mặc đại lễ phục, đang ở trước thần đài hợp thập khấn khấn, Thiên Tử Đại Việt Quốc Lý Căn Đức thì quỳ ở một bên, cũng đang cầu nguyện cái gì đó. Nghe thấy tiếng vang ở cửa điện, Ỷ Lan Thái hậu liền duyên dáng xoay người lại. Một tầng mạng che mặt ngọc dung, áo bào rộng thùng thình che khuất thân hình, chỉ có thanh âm réo rắt, "Thái úy tới." Lý Thường Kiệt không ngời, xem như hành lễ, không biết Thái hậu có chuyện gì phân phó lao thần. "Thái úy vất vả công cao, hai mẹ con ta và Đại Việt quốc, tất cả đều phải dựa vào Thái úy chủ trương, làm sao dám phân phó?" Ỷ Lan một tay ôm nhi tử đứng dậy, chỉ là nghe nói người Tống có thể sử dụng quỷ thần, Môn Châu thành một công lập tức phá, chính là dựa vào lực lượng quỷ thần, không biết Thái úy có thể biết lời ấy là thật hay giả. Lời nói vô căn cứ. Lý Thường Kiệt rất không khách khí. Dưới uy lực ảnh hưởng, thân thể Lý Càn Đức khẽ run, lại tới gần mẫu thân của hắn một chút. Ỷ Lan Thái hậu xuất thân thấp hèn lại không có cảm giác sợ hãi, nhẹ giọng hỏi, nghe nói trước đó Thái úy hạ lệnh xử quyết mấy tên đạo binh. Đúng là lão thần hạ lệnh giết. Lý Thường Kiệt hơi mất kiên nhẫn, ông ta đích thật là đã diệt khẩu hết binh sĩ trở về báo tin, nhưng chuyện này có đáng là gì, chỉ cần người Tống không qua sông được, đợi đến mùa mưa buông xuống, cho dù có thể sử dụng yêu ma quỷ quái, cũng không làm gì được Đại Việt ta. Chương 143. Minh Minh quỷ thần có cũng không, 19. Chương 143. Minh Minh quỷ thần có cũng không, 19. Lời của Lý Thường Kiệt không thể mang đến cho người ta sự tự tin, nhưng Ỷ Lan Thái hậu thông minh cũng không hỏi nhiều nữa. Lý Thường Kiệt nói là cái gì thì đó là cái đó. Tính cả Lý Căn Đức, ba người kỳ thật đã bị trói chặt lại với nhau, vui buồn cùng chung. Một khi Lý Thường Kiệt không cách nào khống chế cục diện trong phủ Thăng Long, kế tiếp, vô luận là Ỷ Lan hay là Lý Căn Đức, ngoại trừ chết ra, đều chỉ có một kết cục bị hiến cho người Tống khất hàng. Ỷ Lan Thái hậu lại mở miệng, lời nói chuyển từ Bắc sang Nam, thế thì chiếm thành ở đó nên ứng phó như thế nào? Lý Thường Kiệt hừ lạnh một tiếng, chết tiệt thì làm người sắp bén, gan dạ hẹp hòi, Thăng Long phủ bị phá thì hắn dám đến, Thăng Long phủ không phá thì cho hắn 10 lá gan cũng không dám vượt biên một bước. Ỷ Lan biết làm như vậy, tâm trạng Lý Thường Kiệt cũng coi như tốt hơn một chút, nhưng vừa nghĩ tới cục diện phương Bắc, tâm trạng của ông ta lập tức lại hỏng mất. Cái gọi là khu xử quỷ thần chỉ xuất phát từ trong miệng của Môn Châu, cũng không có chứng cứ xác thực. Binh sĩ chạy tán loạn từ Môn Châu, nhân số cũng không nhiều, sau khi lấy tội danh lâm trận bỏ chạy, cũng không có lưu truyền ra ngoài. Một chuyện khác càng phải lo lắng hơn. Từ sau khi quân Tống bắt đầu tiến công, tình báo đến từ phương Bắc đã đoạn tuyệt. Con đường lớn nhỏ sâu trong núi rừng phương Bắc, thường xuyên sẽ đi qua một đội man binh suối, điệp báo cho dù muốn gửi tình báo tìm hiểu được về, cũng không có đường đi. Trước mắt càng là đình chỉ đưa đò trên sông Phú Lương, ngoại trừ mấy chỗ đi bí ẩn, giao thông Nam Bắc đã hoàn toàn gián đoạn. Hiện tại duy nhất có thể xác nhận chính là quân Tống trước khi phát binh, Tây quân đến Củ Châu chỉ có hơn 5000, cộng thêm Kinh Nam quân, nhưng binh lực vừa dùng chỉ có 7000, những tân quân kia không cần thiết không cần tính toán ở bên trong. 5000 là toàn bộ tinh nhuệ trang bị thiết giáp, nếu so với Kinh Nam quân đã từng giao thủ trước đó, nhất định phải thắng một bậc, chỉ có thủy thổ không phục một con, có thể khiến bọn họ không đánh tự bại. Chỉ là Hàn Cương từng để cho hắn vào thời khắc thắng lợi vừa mới bông xuống lại đánh cho hắn đại bại mà chạy ở nước Tống cũng nổi danh y thuật. Nhưng Lý Thường Kiệt không tin hắn có thể chế phục được Tỷ Hưu ở phương Nam. Hơn nữa lúc giao chỉ mất đi nhân hòa, cũng chỉ có thể dựa vào thiên thời và địa lợi, bất kể như thế nào cũng phải kéo dài tới khi trời mưa mới được, đáng lẽ là vào ngày đông giá rét tháng chạp, trên đầu lại là một vầng mặt trời nóng rực tựa hồ có thể đun sôi nước. Vốn nên là bước đi gian nan trong băng tuyết lạnh đến run lẩy bẩy, còn phải lo lắng lỗ mũi lỗ thai có thể bị đông lạnh rơi xuống hay không, nhưng trước mắt mồ hôi ướt đẫm áo bào sau lưng liền kết một lớp sương muối thật dày, đây rõ ràng là mùa hè hiếm thấy ở con Tây, nhưng lại gặp được vào lúc sắp đến Tết. Nhưng Hàn Cương vì thiên hậu cùng thủy thổ khó khăn ở Giao Châu, dùng thời gian gần một năm làm đầy đủ chuẩn bị dương liệu giải nóng, dương liệu đổi muối, bổ sung muối ăn sói mòn, cơ cấu vận chuyển dưới trướng Hàn Cương lãnh đạo, không chỉ vận chuyển tư tài ở hậu phương, cũng bao gồm hành động theo quân, an bài toàn quân ăn uống hợp lý, bảo vệ thể xác tinh thần hơn vạn đại quân khỏe mạnh. Chỉ là hoàn cảnh bên ngoài thay đổi kịch liệt, người có lẽ còn có thể thích ứng, nhưng súc vật thì không có khả năng. Từ quan Tây một đường xuôi nam, chiến mã trong quân hao tổn có chút lớn. Các binh sĩ có thể uống sạch nước sôi, cũng không thể cho ngựa cũng đun nước sôi. Người có thể cởi quần áo, ngựa lại không thể cởi hết lông trên người. Các binh sĩ chỗ nào không thoải mái, còn có thể nói cho bác sĩ nghe, nhưng miệng ngựa là dùng để ăn cỏ khô, không có cách nào nói chuyện. Cùng là vấn đề ẩm thực và khí hậu, các tướng sĩ Tây quân còn có thể dốc lòng chăm sóc cho y tá hồi phục khỏe mạnh, từng bước thích ứng với khí hậu Giao Châu, nhưng chiến mã mà họ cưỡi đã có rất nhiều người chết rồi. Từ khi tiến vào vùng đất bằng phẳng, tình hình hao tổn chiến mã cũng ngày càng nghiêm trọng. Mỗi ngày Hàn Cương đứng lên, nghe được tin tức đầu tiên, chính là ngày hôm qua chết bao nhiêu chiến mã, lại có bao nhiêu thất chiến mã bị bệnh. May là có điền mã bổ sung. Hàn Cương thở dài, nhìn con số kinh tâm trên tay, nếu không chỉ huy của mấy kỵ binh tinh nhuệ nhất quan Tây, chỉ đếm được trên đầu ngón tay mấy mã quân có mã, gần một nửa số người sẽ chuyển thành bộ binh. Năm xưa trong nước, kỵ binh có ngựa chỉ có 1-2 trường trung học phổ thông, cũng chỉ 2 năm qua Hy Hà mở chợ ngựa mới tốt lên một chút. Hiện tại lại có ngựa điền, sau này phương Nam không cần sợ kỵ binh chỉ có 2 chân nữa. Tiến đặc cười, một đường thuận lợi tiến binh, tâm tình của y cũng càng ngày càng tốt, còn phải đa tạ phó soái tặng ngựa, bằng không mạt tướng cũng chỉ có thể cưỡi ngựa cao bốn thước ra trận thôi. Hàn Cương lắc đầu nói, Phùng thần ngươi nói ở đâu vậy? Quan văn ta ngồi xe bò cũng được, ngươi thân là đại tướng muốn ra trận, lại là vạn vạn kỵ không thể cưỡi ngựa không tốt. Tọa kỵ mà Yến Đạt mang từ quan Tây tới cũng đã ngã bệnh sau khi xuyên qua núi giao chỉ Bắc Cương, bác sĩ thú y trong quân không trị được bệnh thủy thổ bất phục. Yến Đạt không biết làm sao, đành phải đi vào trong mấy trăm con ngựa điển vừa mới đưa tới, chọn một con ngựa cao nhất để cưỡi, chỉ là tên lùn Lý Bạt tướng quân, đến cuối cùng vẫn là một tên lùn, không thể so sánh với con ngựa lương Tây chính quy. Hàn Cương thấy Yến Đạt thân là chủ tướng, lại cưỡi một con ngựa lùn cao chưa tới bốn thước, thật sự không giống bộ dáng, nhìn qua đã làm cho người ta chê cười, làm sao còn có thể bày ra uy phong của đại tướng, chấn nhiếp trong quân. Liền đem một con ngựa có huyết thống Bắc Mã của mình cho Yến Đạt, mặc dù vẫn không sánh bằng Hoàng Phiêu trước đó của Yến Đạt, nhưng cũng coi như là nhìn thấy. Quân chư khuyết man ở bên ngoài giết người phóng hỏa, làm việc chạm thảo trừ căn, nhưng Lý Thường Kiệt thủy chung không có đi ra một bước. Yến Đạt vì tọa kỵ cảm tạ Hàn Cương, nói đến chính sự, tiếp theo nên làm như thế nào? Có muốn hay không? Trương Hàm trầm ngâm, vẫn phải chậm một chút, giải quyết phía Bắc sông Phú Lương, lại cân nhắc phía Nam, phải đề phòng vạn nhất. Hiện tại mới là thượng tuần tháng chạp, chúng ta còn có gần 2 tháng nữa mới đánh vào Thăng Long phủ, phải ổn định một chút. Hàn Cương nói, hơn nữa người giao chỉ còn kéo thuyền đến bờ Nam, còn phải dùng chút thời gian chế tạo bè gỗ hoặc thuyền bè. Chưa lo thắng, đã lo bại trước. Trương Hàm và Hàn Cương cẩn thận, làm cho Yến Đạt cảm thấy an tâm. Mặc dù đã đánh cho người giao chỉ không dám vượt sông phản kích, nhưng cho dù tính cả tân binh vào, binh lực nắm giữ trong tay An Nam hành doanh dù sao cũng chỉ có vài người, một khi sơ sẩy, chính là vạn kiếp bất phục, hoàn toàn không có chỗ chống thất bại. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, quan quân binh ít tới ít, có thể đánh tới bờ sông Phú Lương chính là công lao. Không đánh hạ được Vương Đình giao chỉ, đây cũng không phải là tội danh. Cho dù hiện tại Trương Hàm, Hàn Cương lĩnh quân về Y Địa Châu, cũng là một công lớn đương nhiên, Yến Đạt sẽ không cho rằng hai người Trương Hàm, Hàn Cương sẽ dừng tay, thấy tốt thì thu. Hai gã chủ soái trong lòng đều xoay chuyển dự định triệt để diệt quốc, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết địch nhân phía Nam. Bằng không một loạt hành động có tổn hại thanh danh hai người, cũng sẽ không từ trong An Nam kinh lược ti chuyển tới, đây cũng là vì diệt trừ căn cơ của giao chỉ lập quốc, việc cấp bách chính là phải thanh lý nhân khẩu trên đất này. Từ nơi đóng quân tạm thời của kinh lược chiêu thảo ti đi ra, Yến Đạt liền gặp một đội áp giải binh sĩ đi thành Bắc doanh địa. Trong đoàn người, nam nữ già trẻ đều có, thất tha thất thểu đi dưới trường thương. Không nỡ đất đai trồng trọt đã lâu, không nỡ ở lại gia trạch mấy đời, càng không nỡ thiêu hủy lương thực dự trữ ở hậu viện trong nhà, dân tộc nông canh luyến thổ không đến phút cuối cùng sẽ không thoát khỏi quê hương, có thể hạ quyết đoán dù sao cũng là số ít, đợi đến khi các quan châu huyện nhau nhau trốn về phía Nam, ngay cả người chủ chốt tổ chức rút lui cũng không còn. Không có dãy núi có thể ẩn thân, từ sông ngòi trùng kích mà thành đồng bằng Tam Giác Châu, ngay cả rừng cây diện tích hơi lớn một chút cũng hiếm thấy, ngoại trừ vượt qua Phú Lương Giang, cũng không có con đường khác. Nhưng mười mấy vạn người muốn vượt qua sông lớn, nào có dễ dàng như vậy. Đường đi đều bị đổ tắc, đến cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành tù binh đồng tình. Trong lòng Yến Đạt đương nhiên là có một chút, trong mắt binh lính xung quanh cũng ẩn giấu đi một chút. Sau khi nhìn thấy bách tính Hán gia trải qua bao nhiêu trắc trở được đổi về, một chút đồng tình tất cả đều tan thành mây khói. Hơn nữa Yến Đạt nhìn thấy càng nhiều khoái cảm báo thù, nhất là tân quân từ Vũ Châu chiêu mộ đến, cả đám đều có huyết hải thâm cửu với giao chỉ, thân nhân lâm nạn, nhà cửa không còn, bây giờ rốt cục có thể báo thù lại trong giao chỉ quốc, trong lòng chỉ có thống khoái thoải mái. Đại bộ phận việc làm nhằm vào bình dân, đều giao cho bọn họ đi hoàn thành. Thường nói đạo phỉ quá như sơ, binh quá như lược. Mấy vạn động man giết vào bờ Bắc sông Phú Lương, vừa là binh vừa là phỉ, càn quét qua lại, thôn trấn, nông thôn đều bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Mà khi bọn họ cướp bóc địa phương, bước chân quân Tống tiếp tục chậm rãi đi về phía Nam. Nhưng vùng đồng bằng hạ du sông Phú Lương dù sao cũng không lớn, mấy ngày sau, đại quân chậm rãi tiến lên, đã có thể nghe được dòng sông Phú Lương đang chảy xuôi. Nơi đóng quân của An Nam đô hộ phủ thời Đường, Vương đô giao chỉ hiện nay. Đây là Nam Thiên đô đứng sừng sững bên bờ sông Phú Lương, từ khi Đường Vũ Đức lập thành đến nay, trải qua nhiều phương thủ đoạn, danh hào không ngừng thay đổi. Từ Tử Thành mới xây dựng lúc đầu, đến La Thành cuối đời Đường, lại ở ngũ đại Nam Hán thủ tướng Ngô Xương tràn ngập tự lập sau đó đổi tên thành Đại La. Nhưng sau đó, đô thành của giao chỉ đều ở phía Nam Hoa Tuyển. Cho đến khi Lý Công Ngẩn Đại Lê thị lập quốc, lấy khu vực Trạch Thiên Địa của Đại La có được thế Long Bản hộ cứ, liền đem giao chỉ Vương đô từ Hoa Tuyển rời đến nơi đây. Lúc rời đô, Lý Công Ngẩn dẫn người ngủ lại bờ sông dưới thành, có Hoàng Long hiện ở thuyền, lấy nó điểm lành, cho nên sửa Đại La thành Thăng Long phủ, cho tới nay đã hơn 60 năm. Hà Gia giới thiệu về giao chỉ Vương đô khiến người ta cảm thấy hắn là người đầu hàng vẫn có chút tác dụng. Bất luận là hắn sớm biết, hay là sau khi được chức quan mới tạm thời ôm chân Phật, có kiến thức này, cũng không lãng phí một tấm tuyên chắc chống rỗng mà Hàn Cương đưa cho hắn. Hiện tại còn có gần 10 vạn lưu dân tụ tập ở bờ Bắc sông Phú Lương. Tiến đã hỏi, quân chư lương man đều là ma quyền sát trưởng, muốn chia thức ăn cho bọn họ. Chuyện này là giao cho 36 quân đảo Nột và Quảng Nguyên đi làm, hay là do chúng ta độc thủ? Chỉ cần quan quân áp sát, bọn họ tự nhiên sẽ chạy tứ tán, chỉ cần xua tan bọn họ là được. Trương Hàm vô ý để cho quân đội trên tay đi bán sức lực, việc còn lại đều giao ra, chỉ cần nhìn chằm chằm phía Nam. Chương 144. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 20. Chương 144, Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 20. Sông Phú Lương trong mùa hạn hẹp hơn Trường Giang rất nhiều, so với nhánh sông Châu Giang khi thủy phòng, tả Giang nhìn cũng không bằng. Nhưng bãi sông rộng lớn lộ ra, thì nói cho người dị quốc phương Bắc, đến mùa mưa, dòng nước chảy xuôi qua nửa đảo Trung Nam sẽ rộng lớn hơn nhiều. Hàn Cương cảm giác được điều này có chút tương tự với Hoàng Hà, đều là nước khô ở giữa lòng sông, mà khi nước lũ đến thì rộng gấp mấy lần, nhìn qua hơn 10 dặm cũng không thấy bờ bên kia. Trên mặt sông không có thuyền, trống rỗng, chỉ có cá sông ngẫu nhiên nhảy ra khỏi mặt nước không biết là loại gì. Trong dòng chảy đục ngầu cuồn cuộn, ngẫu nhiên cũng nổi lên thân cây, cành lá cùng với thi thể người và thú loại từ thượng du trôi xuống. Tuy rằng đã đánh tới bờ sông Phú Lương, nhưng muốn qua sông thì phải để cho người ta suy nghĩ cẩn thận. Mấy ngày nay, khi hạ trại ở bờ Bắc Thăng Long phủ, đều có thể nhìn thấy từng chiếc chiến thuyền của Giao Chỉ Nhân Diêu Võ Dương Oai trên mặt sông, bắt nạt người Tống không thể qua sông. Bất luận là dùng bè gỗ hay là thuyền được tạm thời chế tạo, muốn đem đại quân vận chuyển qua, đều phải phá tan một đạo phòng tuyến trên mặt nước này trước. Chiến thuyền ở nơi nào? Hàn Cương híp mắt. Ngay tại cảng bên kia bờ. Thị lực Lý Tín mạnh hơn Hàn Cương một chút, trên trăm chiếc thuyền lớn nhỏ bỏ neo ở cảng đối diện Giang Lưu, trong đó mười mấy chiếc tương đối lớn, có chút khác biệt so với thương thuyền, độ thuyền bình thường. Thượng Du cũng tới rồi. Một thân vệ của Lý Tín đồng thời hô lên. Ba chiếc chiến thuyền Giao Chỉ từ Thượng Du thả thẳng xuống, mỗi một chiếc đều không lớn lắm, chỉ dài 7-8 trượng, hình thuyền hẹp dài như mũi tên xuyên gió rẽ sóng trong nước sông, khí thế hung hăng thuận nước vào xuống. Tam ca, mau về đây đi. Lý Tín lập tức quát một tiếng, đám người đứng trên bãi sông quá dễ thấy, ba chiếc thuyền này rõ ràng là nhắm vào đám người Hàn Cương và Lý Tín. Nước sông cách đó mười mấy bước, vạn nhất dán một mũi tên vào bãi sông bắn tới, mặt xám mày cho là chuyện nhỏ, làm bị thương vị phó soái Hàn Cương này thì phiền phức. Lý Tín không định chặn bọn họ có thể mắc cạn ở bãi sông hay không. Hàn Cương nghe xong, cũng không xính anh hùng, xoay người đi lên bờ, mấy tên thân vệ vây quanh hắn, che chắn lộ tuyến mũi tên có thể bay tới. Lý Tín lùi lại cũng lùi lên bờ, hắn thường dùng ném mâu đặt ở chỗ tọa kỵ trên bờ, trong eo chỉ có một thanh bội đao. Nhìn thấy trên ba chiếc thuyền tất cả đều dương cung cài tên, trở tay đoạt lấy một cây chiến cung từ trong tay thân vệ, một mũi tên bắn tới. Hàn Cương đi ra khỏi phạm vi tầm bắn, xa xa hô lên, cố gắng chào hỏi, đừng để cho bọn họ quá đắc ý. Thế thuyền địch như tuấn mã, thần tí cung cũng không kịp mở ra, chỉ có cung tiễn phát huy công dụng. Lý Tín bắn ra ba mũi tên, thân vệ của hắn bảo dưỡng trưởng cung cũng không tệ lắm, lực đạo hơn xa chiến cung của Giao Chỉ Nhân. Trên thuyền bắn ra đại bộ phận mũi tên đều không bay đến bên chân Lý Tín, cách tầm 10 bước, dậm dạp cắm trên bãi sông. Mà ba mũi tên Lý Tín bắn ra, một mũi tên trúng cột buồm, hai mũi tên bắn trúng tấm chắn trên mạn thuyền, đều không trượt, chỉ là không bắn trúng người. Ba chiếc chiến thuyền hạng nhẹ thoáng cái đã lướt qua bãi sông, cũng không có mắc cạn trong chờ mong, đảo mắt đã đi xa, chỉ để lại một chuỗi tiếng cười điên cuồng và chửi mắng. Các thân vệ bên cạnh Hàn Cương đều giận đến mặt mũi trắng bệnh, từ sau khi đánh vào Giao Chỉ cảnh, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Giao Chỉ người kiêu ngạo cuồng vọng như thế. Ngoại trừ đường đi khó đi ra, ở trong Giao Chỉ quốc cảnh, quan quân căn bản cũng không có chịu một chút trở ngại nào, hiện tại nhìn thấy bộ dáng giao tặc thủy binh kiêu ngạo vô cùng trên thuyền, một đám sĩ tốt làm sao cũng nuốt không trôi cục tức này, có mấy người liền chửi ầm lên tại chỗ. Các ngươi tức cái gì? Lý Tín ném cung trên tay cho nguyên chủ, nếu đổi thành ném mâu, hắn có đủ nắm chắc mở ra hai cái lô ở sau tâm chắn của tập nhân, đi qua nói, con sông trước mắt này, không đánh qua được, tự nhiên để cho bọn họ cười. Đánh qua, thì có bọn họ khóc. Lý Tín quản lý rất nghiêm, bản thân lại là biểu hình của Hàn Cương, ngay cả thân vệ của Hàn Cương cũng thành thật rụt đầu lại nghe giáo huấn. Hàn Cương cười nói, đám cường đạo Giao Chỉ tặc này hơn phân nửa là giả vờ. Bọn chúng mấy ngày nay luân phiên quấy rối, cũng là muốn cho chúng ta mau chóng vượt sông. Bằng không chúng ta đợi chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, một hơi giết tới, bọn chúng sẽ không chịu nổi. Có chiến thuyền của người Giao Chỉ, hoặc là âm thầm tiềm hành đến thượng du hoặc hạ du, không có mặt nước của chiến thuyền Giao Chỉ, từ nơi đó lặn xuống sông. Hoặc là trong đêm tối dùng bè gỗ thuyền nhỏ vượt qua mặt sông. Hai phương án không phải là không thể, nhưng tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Ai cũng không dám cam đoan người Giao Chỉ nhất định không phát hiện được. Binh lực trên tay quá ít, Hàn Cương và Trương Hàm đều không muốn mạo hiểm. Mặt khác, Vĩnh An Châu ở cửa sông Phú Lương, được xưng là trấn hải môn, là nơi năm ngoái Lý Thường Kiệt vượt biển ra cảng, nơi đó quyết sẽ không thiếu thuyền, chỉ là Lý Thường Kiệt cũng tuyệt đối không quên việc này. Mặc dù vẫn phái một đội nhân mã tiến đến Vĩnh An Châu, Hàn Cương cũng không trông cậy vào. Nhưng hắn và Trương Hàm đều kết luận, ở bờ Bắc khẳng định còn có thể sưu tập được thuyền. Dù sao ta cũng không tin, Lý Thường Kiệt có thể lục soát hết tất cả thuyền bè ở bờ Bắc. Hàn Cương và Lý Tín sóng vai đi đến bờ đê, quan phủ Giao Chỉ không có năng lực này, chỉ xem bọn họ kiên định thanh dã như thế nào là biết. Đừng nói Giao Chỉ, chính là ở trong nước, mỗi khi hai mùa hạ thu, quan lại hạ hương hối thuế, thôn nào ở châu nào không phải đảo mắt liền thiếu non nửa nhân khẩu. Heo lợn dê cày có thể tính vào gia sản đính sản, tất cả đều không thấy bóng dáng. Ngư dân bên sông Phú Lương không thiếu, một chiếc thuyền chính là căn cơ của bọn họ, dù thế nào cũng sẽ nghĩ cách giấu đi. Hiện tại quan quân đều đến nơi này, bọn họ khẳng định đều trốn đến bờ bên kia rồi. Không cần lo lắng. Hàn Cương lắc đầu nói, tiền tài động lòng người, bơi lên trên, bên bờ sông còn có hơn vạn lưu dân, trốn trong rừng cây và bụi cây. Trương Tử Hậu đã phái người đi tới mấy bộ tộc xung quanh, bảo bọn họ không nên quấy nhiễu. Mỗi người đều có tiền, ngày đêm nóng trông có thể qua sông, ngươi nói ngư dân trốn ở bờ bên kia có thể bỏ qua cơ hội kiếm tiền tốt như vậy sao? Đã phái người đi tìm rồi sao? Lý Tín hỏi. Biểu ca ngươi mới từ phía tây trở về, cho nên không biết, đã sớm phái người đi theo dõi. Lý Tín đích thực là vừa mới trở về, từ sau khi Môn Châu xuôi nam, hắn phụ mệnh mang theo hai chỉ huy đi viện trợ quân đội Quảng Nguyên Châu bị đánh bại. Người Giao Chỉ không phải hoàn toàn không có huyết tính, cũng không phải là cá nạ mặc cho người chém giết, ở ngay phía tây Bắc Thanh Châu, cũng chính là phía nam Quảng Nguyên Châu, dưới bình nguyên Phú Lương Giang, châu quan địa phương tổ chức lên dân chúng địa phương cùng chống lại kẻ xâm lược. Binh mã và dân chúng của huyện Tả Cận Châu đều tập kết về Thanh Châu. Nhất thời thanh thế lớn, tập kết có mấy vạn người, còn bao gồm cả hơn 400 con chiến tượng. Ba người Hoàng Kim Mãn và Vi Thủ An, thân cảnh quý nhất thời sơ ý, đều chịu thiệt thòi không nhỏ. Bất luận là 36 man bộ hay là man quân Quảng Nguyên Châu đều thiếu khuyết năng lực công kiên. Kinh lược Chiêu Thảo Ti An Nam đã sớm ước định với bọn họ, nếu như quân địch sẽ phái viện quân. Nhưng nếu báo cáo quân tình thì cũng sẽ không dễ dàng tha thứ. Hơn nữa Trương Hàm, Hàn Cương trước đó đều đã nói rõ, nếu như quan quân ra tay hỗ trợ, trước tiên phải chia cắt 6 thành chỗ tốt. Không lợi không dậy sớm, rất nhiều man bộ đều đi ra kiếm tiền, người nào nguyện ý phân chia như thế, có thể vượt qua khó khăn tận lực vượt qua, cũng không nguyện đến quan quân nơi đây chịu một đao. Hơn nữa dọc theo đường đi quan viên trong châu huyện đều chạy trốn trước, dân chúng Tiếu Bản Giao chỉ dương danh không người xuất linh phản kháng, bọn họ cướp bóc đều là thuận lợi vô cùng, cho nên đây là lần đầu tiên có người cầu cứu. Trương Hàm chỉ điểm tướng Lý Tín, bảo hắn dẫn quân đi giúp Hoàng Kim đẩy một thanh. Mặc dù Thanh Châu quân địch thanh thế to lớn, thoạt nhìn cũng giống như vậy, nhưng sau khi Lý Tín đi qua, cũng không cần kế sách gì, trực tiếp cầm thần tí cung và chạm mã đao xông thẳng đại doanh quân địch. Quân Giao chỉ khu động chiến tượng phản kích, chỉ là dưới sự chỉ huy của Lý Tín, quan quân tiên thần tí cung xạ kích, tiếp theo lại là dùng ném mâu, voi tuy ra dày thịt béo, nhưng thần tí cung và thiết mâu đều là vũ khí sắc bén có thể đâm xuyên giáp sát, đó là thân thể máu thịt có thể ngăn cản được. Hơn nữa sau khi tượng quân áp sát được, quan quân tướng sĩ lại giơ cao chạm mã đao đi chém mũi voi, đó là nhược điểm lớn nhất của voi. Vừa mới giao phong, tượng quân liền liên tiếp bại lui, bộ lạc Lý Tín cũng không trả giá thương vong quá lớn, liền đem tượng quân đuổi ngược trở về. Cuối cùng đạp phá đại doanh, dĩ nhiên là quân đội của chính người Giao chỉ tay đội dựa vào nhất bị đánh bại, mấy người cầm đầu cũng bị chém giết, quân lính Giao chỉ mất đi hạch tâm tăng dã, cuối cùng bị bầy sói chen trúc xông lên chia nhau ăn. Mà cùng lúc đó, một vị đại thủ lĩnh cuối cùng của Quảng Nguyên vẫn không chịu đầu nhập vào Ai Lưu Kỷ, cuối cùng cũng lựa chọn từ bỏ thù hận, đầu nhập vào Đại Tống. Thật ra nếu hắn chậm một bước nữa, Lý Tín sẽ y theo mệnh lệnh của Hàng Cương, Trương Hàm trước đó, phối hợp với ba nhà hoàng, thân, vì cùng nhau chia cắt địa bàn và nhân khẩu của Lưu Kỷ. Hàng Cương và Lý Tín cùng đi dọc theo bờ đê. Độ dày của bờ đê hơn 3 trượng, cao hơn 1 trượng, kéo dài từ trên xuống dưới nước. Đoạn đê này tuy nói không bằng bờ đê Hoàng Hà, nhưng nhân công tiêu hao không phải là số ít, lấy quốc lực của Giao Chỉ, nếu không phải hai bên bờ sông Phú Lương là khu vực tinh hoa trung tâm của Giao Chỉ quốc, tuyệt đối sẽ không hao tổn nhân lực vật lực tài lực lớn như vậy đi chỉnh sửa phòng ngự bờ đê. Chỉ cần có thể bảo vệ được đám lưu dân kia, ít nhất cũng có thể kiếm được 5-6 chiếc thuyền trở về. Hàng Cương tiếp tục đề tài ban đầu. Lý Tín lắc đầu, 5-6 thuyền đánh cá e là không đủ dùng. Đủ để dọn dẹp chiến thuyền của người Giao Chỉ một hơi. Lý Tín nghi hoặc nhìn Hàng Cương, không rõ biểu đệ của hắn bán thuốc gì trong hồ lô. Tựa như Lý Thường Kiệt muốn chúng ta vội vàng qua sông vậy, chúng ta cũng là ngóng trông thủy quân của hắn chủ động công tới. Hàng Cương chỉ vào phía xa xa phía trước, tụ hợp vào chỗ cửa sông nhánh sông Phú Lương, một mảnh đất trống rộng lớn, lát nữa đi xem nơi đóng thuyền, hai bên cùng nhau phát lực, tốt xấu gì cũng có thể bức thủy quân Giao Chỉ qua đây. Lý Tín nhíu mày suy nghĩ, xem như đại khái có tính toán, cười hỏi, lại là kế sách của Tam Ca như ngươi? Hàng Cương lắc đầu, không phải, là kết quả của việc tập trung ý kiến của các hành quân, tiểu đệ không chen vào một câu. Hắn quay đầu cười với Lý Tín, so với một hai người vắt hết óc thì dễ hơn nhiều. Chương 145. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 21. Chương 145. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 21. Lúc Vương An Thạch Phụng Triệu đi vào sùng chính điện, nhìn thấy Ngụy Quốc Công Triệu Tông Ngạc từ trong điện đi ra. Tể tướng là người có địa vị cao nhất, mà Vương An Thạch còn là danh tướng mà Thái Hoàng Thái Hậu và Thái Hậu đều muốn cho ông ta vài phần mặt mũi. Đầu lĩnh Triệu Tông Ngạc mặc dù là đường thúc của thiên tử, cũng phải né sang một bên, không dám cản đường Vương An Thạch, trước tiên còn phải chắp tay hành lễ, Tông Ngạc ra mắt tướng công. Vương An Thạch chắp tay đáp lễ, An Thạch bái kiến Ngụy Quốc Công. Triệu Tông Ngạc là thúc bá huynh đệ của anh Tông Hoàng đế, nhưng thanh danh của ông ta không được tốt lắm. Các triều thần đã tìm không ít chỗ sai của ông ta, cũng không dám lôi kéo làm quen với tể tướng trước sùng chính điện, vì sinh sáu đứa con của hoàng đế, phụ ý chỉ của quan gia đi tế cáo thái miếu. Hoàng mệnh tại thân, không thể chậm trễ, Tông Ngạc xin cáo từ trước, mong tướng công thứ tội. Không dám, xin Ngụy Quốc Công cứ tự nhiên. Vương An Thạch sơ viễn đáp lễ. Phàm là quốc sự, tể tướng có quyền hỏi đến, chuyện của thiên tử cũng bình thường. Thiên tử phân phó Triệu Tông Ngạc chuyện gì, Triệu Tông Ngạc trước mặt Vương An Thạch cũng không dám giấu giếm. Nhưng Vương An Thạch không cần Triệu Tông Ngạc nhiều lời, làm tể tướng, điện lễ có liên quan đến tế tự đều phải gật đầu mới có thể thông qua. Hoàng Lục Tử sinh ra, không chỉ Triệu Tông Ngạc muốn tế cáo thái miếu, quan viên thái thường lễ viện cũng phải tế cáo thiên địa, xã tắc và lăng tẩm của tiên hoàng mấy đời. Đồng thời cao phần chủ quản hôn nhân và sinh dục cũng được một con trâu, cũng tức là thái lao làm tế phẩm. Tất cả những điều này đều là lễ nghi mà Hoàng Lục Tử bình thường không nên hưởng thụ, nếu như bây giờ trong hoàng cung không phải chỉ có một vị hoàng tử như hắn mà nói. Hơn một tháng trước, nhi tử duy nhất của thiên tử Triệu Trinh được phong làm Vĩnh Quốc Công, hoàng tử Triệu Tuấn chết yểu. Trong cung nhất thời u sầu, buồn bã, thiên tử càng buồn bã không tự đắc. Đầu tiên là bỏ triều 5 ngày, lại 3 ngày thất hồn lạc phách không đi chính sự đường xử lý chính vụ. Còn lấy tội danh dùng thuốc sai lầm, biên chế hai phó sứ Hàn Lâm Y sứ Lý Vĩnh Sương, Trương Chiêu Văn một người đi Tùy Châu, một người đi Đường Châu, để phát tiết lửa giận trong lòng. Mấy ngày nay, trên triều đình đều có chút loạn, thế cục thiểm tây, Hà Đông tuy rằng mới định, nhưng người khiết đan đối diện Hà Bắc đã có rất nhiều động tác nhỏ, nhất thời báo tin cơ báo. Hơn nữa phía nam còn có chiến tranh đối phó Giao Chỉ, những chuyện này không thể thiếu thiết tử. Nhưng loạn lưu mơ hồ trên triều đình không chỉ là bởi vì quốc sự, dù sao loạn cục nhân tông lập tự, các trọng thần đương triều trên cơ bản đều là nhân chứng. Mà anh Tông gây ra tranh chấp triều nghị, chủ yếu là đương sự Thái Hoàng Thái Hậu Tào Thị cũng còn ở trong cung. Cũng chính vào mấy ngày đó, khắp nơi trong kinh thành đều là lời đồn, nói trong cung không sạch sẽ, chỉ cần là hoàng tử sinh ra trong cung đều không nuôi lớn, nhân tông xem như là người cuối cùng. Từ ngày hoàng đế nhân tông sinh ra, đã hơn 60 năm trôi qua, không có một nam đinh sinh ra trong hoàng thành có thể nuôi sống người thành. Tuy rằng lời đồn hoang đường, nhưng căn bản không có cách nào bác bỏ tin đồn, sự thật là như thế. May mắn không bao lâu, cũng chỉ một tháng trước, Chu Tài Tử trong cung lại thêm cho thiên tử một nhi tử, để hoàng đế không đến mức không có người kế tục. Hôm nay là trăng tròn của hoàng tử thứ 6, thiên tử sai Ngụy Quốc Công Triệu Tông Ngạc tế cáo thái miếu, lại sai quan viên của Thái Thường Lễ Viện tế cáo với thiên địa, xã tắc, cùng với Chư Lăng Tiên Hoàng, những thứ này đều là lễ tiết cho nguyên tử, cũng chính là trưởng tử, nhưng đứa nhỏ vừa mới được ban cho là Dung Lực, đã là đứa con trai thứ 6 của thiên tử, thậm chí không phải con trai trưởng. hơn nữa đến cùng ngày sau có thể giữ được hay không, không đến mức chết non, cũng vẫn là hai chuyện khác nhau. Vương An Thạch thở dài một hơi, nếu trên dưới đều có vạn nhất, ngày sau sẽ biến thành cục diện gì thì không biết. Nhân Tông sẽ chọn Anh Tông là vì bản thân hắn là con một của Hoàng đế Trấn Tông, không có anh em ruột nào có thể tiếp vị. Nhưng đương kim thiên tử lại có hai huynh đệ, hơn nữa lớn tuổi hơn một chút, kết thù kết toán sâu đậm với con rể của hắn, nếu không tốt một chút, nhất định sẽ liên lụy đến con gái. Nếu Hoàng đế có một nửa năng lực của con rể thứ hai của hắn thì tốt rồi, cũng không lâu sau khi Hàn Cương xuôi nam, con gái Vương Anh lại thêm cho mình một đứa cháu ngoại, Hàn Cương 25-26, đã có 5 đứa con trai một đứa con gái, một đứa rất khỏe mạnh, nói ra, thiên tử đều phải hâm mộ. Nghe tiếng thông truyền của đám địa thị, Vương An Thạch cất bước tiến vào điện. Vương Khanh. Vài ngày trước vẻ mặt bi thương đã biến mất không thấy gì nữa, bây giờ trên mặt Triệu Tuân rốt cục có nụ cười, vừa rồi chấm lệnh Triệu Tông ngạc tế cáo thái miếu, quên nói với tướng công trước một tiếng. Thái thường lễ viện lập tức phụng chỉ tế cáo thiên địa, xã tắc và trừ lăng, cũng tự nhiên tế cáo thái miếu. Mặc dù là lẽ đương nhiên, nhưng kỳ thật là xâm hại quyền biết tình hình của tể tướng, bất quá Vương An Thạch cũng không có ý tứ làm văn ở trên chuyện nhỏ nhặt này. Vương An Thạch không có dị nghị, tâm tình Triệu Tuân lại tốt lên mấy phần, 20 ngày trước, Môn Châu đại thắng, quan quân lấy nhẹ giao chỉ biến tái. Chắc hẳn việc này đã đến bờ sông Phú Lương rồi. Vương An Thạch cũng nghe nói tin chiến thắng ở Môn Châu, nhưng ý cảm thấy vẫn phải cẩn thận một chút, cũng phải đề phòng giao chỉ là ở nơi hoang dã bên chắc. Trước mắt quan quân xâm nhập giao chỉ mấy trăm dặm, nhưng ngoại trừ Môn Châu, đều không trải qua một lần đại chiến, có thể thấy được người giao chỉ tất có mưu tính. Tướng công cứ yên tâm, Trương Hàm là người tinh tế, con rể làm việc lại càng kín đáo. Hơn nữa còn có Yến Đạt, Lý Tín, đều là tướng lĩnh có thể chinh chiến quen thuộc, không đến mức phạm phải sai lầm lớn. Triệu Trinh cười khẽ, nói vậy có thể trước tháng 3 sang năm, báo tin chiến thắng tiến công phủ Thăng Long cho chấm. Vương An Thạch nhíu mày, chuyện chiến trận này nào có dễ dàng như vậy. Lý Thường Kiệt cũng không ngờ Tống quân hành động nhanh như vậy, trực tiếp thiết lập sân thuyền bên sông Phú Lương, đã thấy được thuyền mới. Hắn vốn tưởng rằng người Tống sẽ nghĩ cách lợi dụng hải thuyền, cảng hợp phủ Khâm Châu tuy rằng bị hủy, nhưng cảng Phiên Cương Quảng Châu vẫn còn. Có thuyền trong tay, vận chuyển lương thực, vận chuyển người, thậm chí lái vào sông Phú Lương để làm độ thuyền, đều rất dễ dàng, nhất là sau vài ngày Vĩnh An Châu bị chiếm đóng, Lý Thường Kiệt càng phỏng đoán như vậy. Ngay tại đầu sông Phú Lương, hắn đã chuẩn bị cho người Tống một kinh hỉ. Mặc dù bọn họ dùng thủy thủ Quảng Châu đi ra ngoài, có thể chém giết với hải tặc. Chỉ cần không quen thuộc thủy đạo của đầu sông Phú Lương, phục binh ở đầu sông có thể đánh cho toàn quân bọn họ bị diệt. Nhưng quân Tống ở bờ bên kia lại bỏ qua thủ đoạn đơn giản, ngược lại tốn thời gian chế tạo thuyền. Với tài trí của hai người Trương Hàm, Hàn Cương, nếu như không thể chế tạo thuyền tốt trước khi mùa mưa đến, bọn họ quyết sẽ không phí nhiều sức. Việc này rốt cuộc thẩm tra có rõ ràng hay không? Lý Thường Kiệt tự mình hỏi thăm dò dò thám thám từ bờ bắt trở về báo tin. Trinh sát dập đầu một cái, nói, bẩm thái úy, đã điều tra xong. Tống quân sợ bị chúng ta phát hiện, sau khi đem một chút nước sông giấu ở xưởng thuyền vào dòng Phú Lương đổ vào bãi sông, nơi đó vốn có mấy hồ nước sâu, là nơi ngư dân bờ bắc đặt thuyền tránh gió. Sao có thể như vậy được? Chủ soái thống lĩnh thủy sư Nguyễn Đào lập tức ở bên kêu to, mạn sắt, dầu cây trầu, sợi dây thừng, những tư liệu tạo thuyền này từ đâu tới? Người treo thuyền từ đâu tới? Người Tống thiếu những thứ này sao? Cũng không chiếm bao nhiêu chỗ, từ phía bắc vận chuyển đến cũng thuận tiện. Càng không thiếu thuyền công, thợ thuyền Vĩnh An Châu có hơn phân nửa là người Hán. Lý Thường Kiệt lắc đầu, lúc này đối với thủy sư cũng không tiện trách cứ nhiều hơn, lại hỏi, trong thuyền trưởng có thuyền bè chế tạo thế nào? Thám báo dập đầu một cái thật mạnh, tiểu nhân vô năng, thuyền trưởng của người Tống thủ vệ nghiêm, đều không thể lại vào. Nhưng trong thuyền trưởng có không ít người, ban đêm cũng có không ít bè gỗ từ thượng du sông Tào thả xuống. Tấm gỗ mới chặt xuống có thể làm thuyền. Chính là xà nhà, quan tài, đều phải bỏ gỗ vào 3-5 năm, sau khi phơi khô mới có thể dùng được. Phụ tá của Lý Thường Kiệt cau mày hỏi, đây cũng là kiến thức thông thường, người Hán cũng được, người Giao chỉ cũng được, rất nhiều người sau khi lớn tuổi đã bắt đầu tìm kiếm gỗ tốt nhất cho quan tài, thường thường là mười mấy năm mấy chục năm, chưa nói dùng gỗ tươi. Lần này là Nguyễn Đảo giúp đỡ giải thích, dùng gỗ mới làm thuyền, nếu chỉ chuẩn bị dùng 1-2 tháng thì không sao. Nhưng thuyền như vậy không tạo ra lớn, làm một chút nước, ván thuyền sẽ bị chênh lệch. Nói cách khác, người Tống chỉ có thể làm thuyền nhỏ. Lý Thường Kiệt sáng mắt lên. Nếu như chế tạo thuyền lớn hơn 5 trượng, chờ bọn họ chế tạo thuyền tốt cũng không biết là lúc nào. Nguyễn Đảo nói, người Tống sẽ không liều mạng với chúng ta trên mặt sông, nếu mấy trăm chiếc thuyền vượt sông suốt đêm, đến lúc đó chỉ sợ thuyền của thủy sư khó có thể ngăn cản được. Phụ tá của Lý Thường Kiệt nhắc nhở, người Tống giỏi tay nghề khéo léo cũng sẽ không chậm. Nhìn dáng vẻ người Tống giấu thuyền, biết bọn họ muốn đánh chúng ta trở tay không kịp, sẽ không quyết chiến với thủy sư trên sông. Một vị thân tín khác của Lý Thường Kiệt đề nghị, không phải nói người Tống ở sau bãi đỗ xe giấu ở đó sao? Sai người đi đến đó châm lửa, đốt hết lửa bãi đỗ thuyền đi, thế nào? Hiện tại thổi đều là gió bắc. Mấy người Lý Thường Kiệt cùng nhau bàn tán, càng cảm thấy người Tống thật sự xảo trá. Nguyễn Đào thở dài, Minh Tu sát đạo, ám độ trần thương, không ngờ chuyện lúc trước lại là một âm mưu. Hai ngày trước, khi các triều thần đang giao chỉ nghe nói quân Tống ở bờ bên kia làm sao có thể bắt được mấy chiếc thuyền đánh cá không dùng được từ ngư dân, bọn họ đã cười to một trận. Chỉ có thể dùng thủ đoạn hãm hại lừa gạt để cướp bóc thuyền đánh cá, người Tống quả thực là tay thiếu tiền. Nhưng bây giờ nhìn lại, không ngờ hoàn toàn là ngụy trang, là âm mưu do đầu do đuôi. Nếu không phải Lý Thường Kiệt để lại một chút tâm nhãn, sai người cẩn thận điều tra, nói không chừng thật sự giấu được người Tống. Đạo hư thực này, không ai có thể đánh đồng với người Hán. Trương Hàm, Hàn Cương đều là những soái thần có số má của Tống quốc, tài trí của bọn họ đều phải ngàn vạn người mới có thể xuất hiện một người. Lý Thường Kiệt và Trương Hàm đều đã nếm qua thiệt thòi lớn trong tay hai người, liền có thời gian hết sức thổi phồng hai người, cũng có vẻ mình không phải bởi vì ngu xuẩn mới bị thua, bọn họ không có khả năng làm chuyện ngu xuẩn, cướp thuyền là giả, làm thuyền mới là thật. Lý Thường Kiệt hít sâu một hơi, ánh mắt sắc bén, quyết không thể lưu lại chiến trường. Rốt cuộc binh lực thủ vệ chiến trường có bao nhiêu? Bẩm thái úy, có 4-500 người, hẳn là một chỉ huy. Nguyễn Đào nghi hoặc nói, thủ vệ này không nhiều lắm a? Một sưởng thuyền có 4-500 người canh gác, đã có thể hoàn toàn phong bế tin tức, nhiều người hơn nữa cũng không giấu được thân. Lý Thường Kiệt nắm chặt nắm đấm, hung hăng lặp lại một câu, sản thuyền này quyết không thể lưu. Chương 146. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 22. Chương 146. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 22. Hôm nay là giao thừa năm Hy Ninh thứ 9, mà ngày mai chính là 10 năm chính sáng của Hy Ninh. Doanh trại đóng quân ở bờ bắc sông Phú Lương, từ trên xuống dưới trong ngoài đều vui sướng. Chỉ là thời tiết ấm áp như đầu mùa hè, không có băng tuyết tô điểm, làm cho người ta cảm giác có chút khác thường. Một người hai quần lụa vừa mới từ phía bắc vận chuyển tới, hai luồng đông liệu, nhìn giống như châm chọc đối với thời tiết này. Chỉ là không phát cũng không được, đây là một phần quân lương nên có, ngắn hay ít, binh biến đều có thể. Ngoại trừ bổng lộc cần có, mặt khác cũng không thiếu ban thưởng tác chiến với quân địch. Mỗi khi tác chiến, theo lệ phải phát hai quần lương, hành quân, ra trận đều phải có tiền bạc phát xuống. Chỉ là sau khi xuất binh một tháng, chính là giá trị hơn 20 vạn quan tiền tài phát xuống. Ngoài ra, dưới sự đề nghị riêng tư của Hàn Cương, Trương Hàm còn đích thân ký phát quân lệnh, ban thưởng hậu hĩnh cho hơn 1 vạn tướng sĩ tham chiến. Dựa vào mấy chục vạn quan tiền tài lấy được từ tay người giao chỉ, quan quân từ trên xuống dưới đều xem như phát tài. Các tướng sĩ ngoài mừng rỡ ra cũng thầm hận người giao chỉ quá nghèo, lại không có việc sản xuất, phát xuống tiền bạc lụa tơ lụa đều là tống tiền, tống quên, rõ ràng có rất nhiều là tang vật cướp về từ ba châu thác, Khâm, Liêm. Nhưng nhìn thấy những tang vật này, ngược lại là người người ngóng trông đi Thăng Long phủ, cướp đoạt tất cả những gì bọn người giao chỉ lấy về. Ngoài ra còn có chuyện xem như cho các tướng sĩ một kinh hỉ, rất nhiều man bộ đang cao hứng tranh giành, biết đạo lý đối nhân xử thế, tất cả đều phái người đưa hậu lễ tới. Tiền tài gì đó cũng không nhiều lắm, bọn họ cũng không nỡ lấy ra, chỉ tặng trọng lễ cho Trương Hàm, Hàn Cương mấy vị đại tướng chủ soái, nhưng gần như có thể nhét đầy doanh địa, lại khiến cho đám binh sĩ phía dưới đối với bọn họ hiếu tâm khen không dứt miệng. Quảng Tây chưa bao giờ thiếu châu bò, thịt bò so với thịt heo cũng không đắt hơn bao nhiêu, các đồng chí cũng không quan tâm tặng nhiều hơn, nửa tháng trôi qua, vậy mà liên tục đưa hơn 1000 con tới, mặt khác còn có 30 mấy con voi, nói là vòi voi phải ăn tươi mới được. Phải ăn đến năm nào đây? Trương Hàm lắc đầu thở dài, ở phương Bắc dù là thiên tử cũng không được nếm mấy miếng thịt bò, nhưng sau khi hắn đến Quảng Tây, cứ cách 5-3 bữa là có thể ăn một bữa, vừa vào giao chỉ, càng là ngày càng không thiếu, hơn nữa còn bởi vì gần Quảng Đông, một ít hương liệu đến từ hải ngoại đều không đắt, ham muốn ăn uống này thế nhưng là hưởng thụ một phen, cho dù trong doanh một người một ngày một cân thịt, một vạn người cũng phải ăn 2-3 tháng mới có thể giải quyết, nếu thật sự buông ra mà. Ăn như vậy, khẳng định sẽ bị thương. Đây còn là bò nặng 700-800 cân, voi nặng mấy ngàn cân còn chưa được tính vào. Lý Tín đi phía Tây rút một lần, nói là hơn 1000 người dùng 3 ngày mới ăn sạch thịt voi trên người 5 con voi. Đừng mua cái này được không? Đánh hạ Thăng Long phủ xong sẽ phải chia địa bàn. Hàn Cương cười, từ khi tới thời đại này, hắn cũng chỉ từng ăn thịt bò ở trong phân bộ, bình thường có lệnh cấm, châu không chết thì bị thương, căn bản không bị giết tới ăn, Quảng Tây nơi này cũng không tệ, hiện nay các bộ từng người dùng hết khí lực dỡ nhà đốt nhà ở các nơi, thôn trang lớn một chút ngay cả tường vây cũng dỡ xuống, không phải là sợ sau khi chia đất sẽ bị người ta chiếm tiện nghi sao? Trương Hàm gật đầu, tình thế trước mắt là chờ đánh hạ Thăng Long phủ rồi chia của. Rất nhiều man bộ cùng tấn công vào, không ai còn cho rằng giao chỉ có năng lực chống cự quan quân. Từ sau khi quan quân dẫn dắt liên quân Khê Huy đánh vào Bình Nguyên Phú Lương Giang, gần một tháng thời gian, gần 10 vạn binh mã giống như cái đất, đem Bình Nguyên phản kháng trên cơ bản đều quét sạch, người chống cự ra mặt cho dù ngăn cản được thế công của man bộ, cũng sẽ bị quân Tống trang bị hoàn mỹ công kích hóa thành cho bụi. Nhưng hắn lại thở dài, chỉ là một giao chỉ, mất một tháng mới dẹp xong một nửa đất đai. Không đánh hạ Thăng Long phủ, trước đó thắng được nhiều hơn nữa, cũng không thể xem như thành công. Hy vọng Hoàng Kim Mãn bọn họ không nên hồ đồ. Có lẽ không đến mức như vậy. Hàn Cương tin tưởng các động chủ của chư bộ cũng đủ thông minh, không đánh hạ Thăng Long phủ, ai cũng không thể an tâm chia cắt đất đai bờ Bắc Phú Lương Giang. Chỉ dựa vào các bộ cũ, cũng không thể nuôi sống nhiều người mới như vậy. Bọn họ có thể nghĩ như vậy là tốt nhất, trận chiến cuối cùng này cũng cần phát huy tác dụng của mình. Trương Hàm dương mắt nhìn ánh nắng bên ngoài trướng, hôm nay là giao thừa, nếu như giao chỉ một tới, hơn phân nửa chính là 2 ngày nay. Tới cũng tốt không tới cũng tốt, đều sẽ chuẩn bị sẵn sàng. Tuy rằng không trông cậy quá nhiều, nhưng nếu như thủy sư chỉ tiền thật sự tới, trận chiến này cũng có thể kết thúc sớm một chút. Trương Hàm dừng một chút, tràn đầy cảm khái nở nụ cười. Cũng không nghĩ tới lần xuôi năm này, vậy mà lại dùng tới thời gian 2 năm. Nói cũng phải. Hàn Cương mím môi, tự đáy lòng tỏ vẻ đồng ý thời gian trôi qua cũng thật nhanh, bất chi bất giác, hắn và Trương Hàm đã ở phía Nam Ngũ Linh 2 năm mới. Hơn nữa 2 năm mới đều là trôi qua trong tiếng chống trận, đều không có một ngày nào yên ổn. Lúc như nước chảy về, nói không sai chút nào. Nếu như có thể kết thúc sớm một chút, Hàn Cương cũng hết sức vui lòng. Trương Hàm tiếp theo muốn đi tuần tra doanh, Hàn Cương cũng có việc phải làm, hai người cùng nhau từ trong quân trướng đi ra. Trải qua lều nhỏ của các tổng quân hành doanh, chợt nghe thấy bên trong truyền ra tiếng, Trương Hàm dừng bước, Hàn Cương cũng dừng lại theo. Quan quân khẩu phần lương thực đầy đủ, hiện tại lượng ăn 3 năm cũng không thành vấn đề. Khê động chư bộ nơi đó cũng không có truyền lời nói đoạn lương thực, có thể đưa nhiều châu bò như vậy đến, căn bản là không cần lo lắng. Trong tôn tử, cả thiên đều là vì lương thực cho địch. Khó trách Khê Đan, đảng hạng thích khai chiến như vậy, chỉ cần buông tay đi cướp, lương thực gì đó đều không cần lo lắng. Nếu lúc đại tống tấn công Tây Hạ và Liêu quốc, cũng có thể cướp bóc lương thảo đủ dùng, sớm đã phân ra thắng bại rồi. Chỉ tiếc thiên hạ và bang, có thể đảm đương nổi hai chữ giàu có và đông đúc chỉ có Trung Quốc. Tiểu quốc như giao chỉ phía Nam chí ít còn làm ruộng, nếu như tấn công Tây Hạ, Liêu quốc muốn vì lương thực cho địch cũng không có chỗ đi tìm. Cuộc đối thoại của Trần Chấn và Lý Phục, Hàn Cương ở bên ngoài trướng nghe thấy được, hai người liếc nhau, đều mỉm cười, liền cất bước rời đi. Trải qua hơn một tháng chiến tranh, mấy vị phụ tá nguyên bản còn mang theo vẻ mặt ngu ngốc, đều nhanh chóng thành thục, đã có thể không hề cố kỵ bàn luận về lợi ích của việc cướp bóc. Bởi vì lương thực đúng là chuyện tốt. Hàn Cương trước đó vì cam đoan quân nhu triệu tập hơn 1000 con ngựa thồ đến vận chuyển lương thực, khẩn cấp ở hai chợ ngựa mở ở Quảng Tây, tất cả đều vì phục vụ cho An Nam hành doanh. Nhưng sau khi quan quân đánh vào Bình Nguyên, chỉ là lương thực không cần bất cứ bổ sung gì nữa. Tất cả đều dựa vào lương thực dự trữ của châu huyện ven đường để bổ sung. Nếu như là ở trong nước, lâm trận bỏ chạy, lại để lại lương thực cho quân địch, như vậy quan châu huyện đều là nên lột chết. Trương Hàm quay đầu nói với Hàn Cương, bọn họ thất trách, tất cả đều cho chúng ta hưởng lợi. Hàn Cương cười trả lời, cũng may có Phương Lược Ngọc Côn ngươi định ra. Nếu y theo hành sự của Hy Hà, Kinh Nam, mặc dù có thể hạ cánh khẩn cấp bọn họ, cũng sẽ không có bất lo như hôm nay, ngày sau ngược lại sẽ thêm bao nhiêu phiền toái. Giao chỉ cũng có khoa cử, những quan viên này có rất nhiều người xuất thân từ khoa cử. Nhưng tất cả những người có thể đọc sách đều là phú hộ đại tộc, nếu muốn nuốt giao chỉ, thiết lập châu huyện, tất cả đều phải dựa vào bọn họ đến ủng hộ. Hàn Cương lắc đầu, cười nhạo một tiếng, cái này sao có thể làm cho người ta yên tâm, còn không bằng dọn sạch sảng khoái. Khoe miệng Trương Hàm giật giật, cũng cười lạnh, cũng may mà có 10 vạn man quân, mới tiết kiệm thời gian như vậy, đổi lại quan quân tới đậu thủ, không có khả năng thu thập nhanh như vậy. Tổng nhân khẩu của một quốc gia giao chỉ, ngoại trừ bộ lạc bị giảng buộc ra, ước chừng khoảng 100 đến 20 vạn. Toàn bộ nhân khẩu của bờ Bắc sẽ không vượt quá 50 vạn. Hàn Cương để cho nhóm hành doanh tham quân thống kê sơ lược qua sổ sách sản xuất đinh của mấy châu huyện, tổng cộng có 7 vạn hộ, tính theo một hộ 5 vạn người, thì cũng chính là trên dưới 35 vạn người, theo tỷ lệ ẩn hộ trốn đi của đại tống, ước chừng còn có thể thêm vào 10 vạn người. Số lượng hơn 40 vạn này là tổng hợp của nam nữ già trẻ lớn bé, trong đó nam đinh có thể dùng được nhiều nhất cũng chỉ chiếm 3 phần, mà man bộ đánh vào một mảnh bình nguyên này gần 10 vạn. Ban về thực lực, giao chỉ và khê động man bộ ở phía nam Quảng Tây kỳ thật không khác nhau là bao. Cho dù chỉ là 36 bộ lạc si man tập hợp lại, cũng có thể ngăn cản được quân chính quy của giao chỉ. Các bộ lạc Quảng Nguyên Châu liên hợp cũng có thể đọ sức với giao chỉ một phen. Nhưng hết lần này tới lần khác, mâu thuẫn bộ tộc này bộ lạc mọc thành bụi, căn bản không thể thống nhất, chỉ có thể tùy ý giao chỉ. Nhưng hôm nay bọn họ lấy quan quân làm trung tâm, trở thành chỉnh thể có chung mục tiêu, thực lực khác hẳn một biến, xa xa áp đảo quân giao chỉ. Hiện tại Giang Bắc này đã không sai biệt lắm. Quảng Nguyên, mấy chục nhà động chủ tả hữu Giang đều đã trả lời, tổng cộng 3 vạn tinh nhuệ đều đã tụ tập đến bờ sông. Chỉ cần một tiếng hiệu lệnh của Kinh Lực Ti, bọn họ có thể lập tức ngồi bè gỗ vượt qua sông Phú Lương. Hàn Cương đi cùng Trương Hàm ở trong doanh, binh lính tướng tá trước sau trái phải quỳ sụp một mảng, phất phất tay bảo bọn họ làm chuyện của mình. Hắn cười giữ tợn nói với Trương Lệ, nếu như bên kia thuyền trưởng có thể hủy diệt thêm mấy chiếc chiến thuyền giao chỉ, bọn họ đi qua cũng thuận tiện hơn chút. Đó là tự nhiên. Nhưng nếu người giao chỉ không mắc câu, cũng không cho phép bất luận kẻ nào từ chối. Ta cũng không tin, chỉ là mấy chục chiếc chiến thuyền này còn có thể phong ấn mặt sông dài mấy trăm dặm. Hàn Cương nhẹ nhàng gật đầu, chậm rãi đi tới. Cho dù giao chỉ quân không cắn câu, vẫn phải giết qua Phú Lương Giang, chỉ là có chút trở ngại mà thôi. Dùng binh kế, làm sao có thể đem hy vọng ký thác vào quân địch có mắc mưu hay không? Làm sao có thể dụng binh như vậy? Hàn Cương vẫn luôn ôm tâm thái có thể câu được là tốt nhất, không câu được cũng không sao cả. Mặc dù thủy sư chỉ không đến, cũng có thể đánh qua sông Phú Lương. Tất cả tinh nhuệ trong các bộ đều đã phụ mệnh tập kết ở phụ cận bờ sông. Đây là lần đầu tiên An Nam Kinh Triêu Ti chính thức chỉ huy xuống phía dưới, mệnh lệnh trước đó chỉ xem như là chăn dê ăn cỏ, nhưng muốn công qua Phú Lương Giang, phải tập kết lực lượng của bọn họ, đồng thời vượt sông ở trên mặt sông dài hơn 200 dặm. Vạn thuyền cùng phát, xem người giao chỉ làm sao phòng được. Một khi vạn thuyền cùng phát, chỉ là mấy chục chiến thuyền căn bản không tính là cái gì. Chương 147. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 23. Chương 147. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 23. Bóng đêm như mờ mịt. Nằm ở bên bờ, trước mắt Hoàng Nguyên là một vùng tối đen, trong hai toàn là tiếng nước chảy ào ào. Muốn phân biệt âm thanh của chiến thuyền dưới nước, Hoàng Nguyên không có năng lực đó. Nhưng một lão thuyền công trên tả giang chạy mấy chục năm lại nói rất rõ ràng, đã tới, ít nhất có 10 chiếc thuyền. Giọng nói của lão thuyền công mang theo âm dung, hiển nhiên là cảm thấy sợ hãi đối với trận chiến sắp bắt đầu, nhưng trong lòng Hoàng Nguyên lại nóng như lửa đốt, không ngờ người giao chỉ lại thật sự đến đây. Ngày hôm trước hắn nhận lệnh lĩnh quân công như nguyệt độ trên thượng du. Một đoạn sông rộng rãi nhất kia, tương ứng cũng là một đoạn thế nước bằng phẳng nhất, là bến đỏ lớn trên sông Phú Lương có số lượng. Hắn vốn tưởng rằng đại quân sẽ từ như nguyệt vượt qua sông, nhưng sau khi hắn vừa mới chiếm lĩnh như nguyệt độ không hề chống cự, lại bị gọi trở về, trấn thủ ở trong sân thuyền đương nhiên, Hoàng Nguyên là tướng lĩnh xuất thân từ Quảng Nguyên Châu, không thể nào là độc lập trấn thủ. Nhưng chủ tướng Yến Đạt tự mình dẫn quân tọa trấn trường thuyền, đi theo bên cạnh hắn, Hoàng Nguyên cũng không có nửa điểm cảm giác chịu đủ. Hai mắt nheo lại, nhìn chằm chằm mặt nước cách đó không xa, thật vất vả mới nhìn thấy từng bóng đen đang chậm rãi nghịch nước mà lên. Hoàng Nguyên cười toe toét không một tiếng động, rốt cục có thể cùng người giao chỉ đánh một trận. Kéo thân binh bên cạnh qua, lệnh hắn lập tức trở về xưởng thuyền thông báo, Hoàng Nguyên xoay người lại, lại nhìn một đội thuyền sắp dẫm vào trong cạm bẫy kia, dần dần chạy về phía cửa vào đường thủy của xưởng thuyền. Chỉ mượn ánh sao phản xạ trên mặt nước, 11 chiếc chiến thuyền giao chỉ vững vàng lái vào nhánh sông Phú Lương. Nguyễn Đào đứng ở mũi thuyền, trong bóng đêm mờ mịt, đôi mắt hắn không thấy rõ tình hình trên mặt nước, đội thuyền của hắn phải mạo hiểm mới tiến vào con sông rộng 5-6 chục bước này. Đà công trên thuyền tuy nói là phối hợp với người dẫn đường quen thuộc thủy đạo, nhưng không có một chiếc thuyền bị mắc cạn, vẫn khiến Nguyễn Đào mừng rỡ, cũng thở phào nhẹ nhõm. Hướng hậu vây vây tay, Nguyễn Đào hỏi, cách cửa vào sân thuyền còn xa lắm không? Chiến thuyền không thể xuyên qua đống lửa, người Tống đã chế tạo thuyền, cũng không đi ra ngoài. Hồ nước sâu người Tống mượn dùng ở xưởng thuyền vốn là có chủ. Chủ nhân của hồ nước để neo thuyền để tránh sóng gió, hiện giờ cũng đang ở trên thuyền của Nguyễn Đào. Bẩm tướng quân, đi qua hồ lô này, đi lên thêm một dặm nữa là đến. Chủ nhân hồ nước trả lời giọng run rẩy, nhưng Nguyễn Đào đã rất hài lòng. Đường Thủy tiến vào xưởng thuyền đang ở trước mắt, nếu có thể một trận chiến thành công, phú quý ngày sau tự không cần nói. Nếu như là lục thượng quyết chiến, cho Nguyễn Đào binh lực gấp 10, hắn cũng sẽ không tới. Đổi lại thủy chiến, hắn có thể không sợ. Người Tống từ phương Bắc điều tới Việt quân, muốn xưng hùng trên nước, tuyệt đối không có khả năng dễ dàng như vậy đại chiến ở đuôi thuyền chậm rãi lắc lư, tận lực không phát ra âm thanh quá lớn, thúc đẩy chiến thuyền ngược dòng mà lên. Đó là cái gì? Nguyễn Đào chợt phát hiện, ở bên phải bờ sông có một bóng đen cao hơn một trượng, nhìn hình dáng rõ ràng là kiến trúc nhân tạo, nhưng tuyệt đối không phải nhà ở. Lại cẩn thận xem xét, lại phát hiện ở một bên khác có hai tòa, ba tòa. Tĩnh tâm lại tìm tiếp, chợt cảm thấy kiến trúc giống nhau có hơn 10 tòa. Đó là vọng lâu người Tống xây bên sông. Theo sau thủy sư thống soái, mật thám dò xét tin tức trên thuyền trưởng trả lời vấn đề, tổng cộng có 14 tòa, đều xây chung với thuyền trưởng. Nhưng còn chưa sửa xong, có thể là vì Tết nên đình công. Nguyễn Đào cau mày, đây là vọng lâu mà ngươi nói lúc trước, thật sự là đình công sao? Sau khi cẩn thận quan sát một lúc, xác nhận câu trả lời của mật thám, tâm tình cũng càng thêm tốt. Kiến trúc quan trọng như vậy mà vẫn chưa hoàn thành, người Tống thật sự quá mức tự đại. Hai mắt bên ngoài đều sơ sẩy như vậy, phòng ngự bên trong chắc cũng sẽ không nghiêm mật, chọn thời điểm ăn Tết đến đánh lén, thật sự là chọn đúng thời gian rồi. Cuối cùng cũng đến gần cửa vào. Vài tiếng thùng thùng nhẹ vang lên, 11 chiếc chiến thuyền thật cẩn thận hạ xuống một con đỉnh thạch ở giữa sông. Từng chiếc thuyền nhỏ từ trên chiến thuyền thả xuống, đảo mắt chính là 40 chiếc. Một đám dung cảm ẩn thân tỉ mỉ tuyển chọn ra từ trong khoang thuyền, cũng tràn lên bong tàu. Đến rồi. Một tướng lĩnh trẻ tuổi, giống Lý Thường Kiệt đến 7-8 phần, bước lên sàn thuyền, không khách khí hỏi. Hồi tiết độ, đã đến. Nguyễn Đào cung kính nói. Tướng lĩnh kết thúc chỉnh tề toàn thân là em trai Lý Thường Kiệt, Lý Thường Hiến. Đến lúc này, Lý Thường Kiệt cũng không thể để người nhà của mình ở lại nơi an toàn. Lý Thường Hiến cũng không nói nhiều, theo lưới đánh cá được kéo xuống, an tĩnh hạ xuống trên thuyền nhỏ. Khi dung cảm hạ xuống toàn bộ thuyền, liền lấy đao thay mái chèo, nhanh chóng điều khiển thuyền hướng về thủy đạo tiến vào hồ nước đi qua. Trong quá trình này, Nguyễn Đào đang đè thấp hô hấp cấp tốc thở hổn hển mấy hơi, trên mặt rốt cục nở nụ cười. Đều đến tình trạng này, người Tống lại vẫn không có phát hiện, xem ra lần đánh lén này nhất định sẽ thắng, hôm qua giao thừa không đến, hôm nay rốt cục cũng đã tới. Khách nhân khó có được, phải nên đón cho tốt. Nghe được thông báo, Tiến Đạt cười một tiếng, vươn người đứng dậy. Cầm mũ giáp của mình, dẫn theo một đám bộ tướng đi ra doanh trại đơn sơ đêm mùng 1 tháng giêng, trên trời không có trăng, chỉ có ánh sao. Từ tháng chạp đến nay, đều là trời nắng, người giao chỉ muốn đến đánh lén sân thuyền, cũng chỉ có lựa chọn không có trăng sáng trước sau. Trên khoảng đất trống trên thuyền trường không có động tĩnh gì, mấy đống lửa trại yên tĩnh thiếu đốt, 7-8 tiểu đội tuần tra vòng quanh các ngõ ngách của doanh địa. Cách một lát, đã có một đội xuyên qua bên cạnh đống lửa, hết thảy đều không khác gì một tháng trước, làm cho người ta cảm thấy một đêm này không có gì khác thường. Nhưng nếu đổi lại là các tướng lĩnh quen thuộc quân sự đến xem bố trí trong sân, có thể phát hiện địa điểm xây dựng mỗi một doanh trại đều đặt ở vị trí dễ dàng tấn công nhất, cũng không phải nơi an toàn nhất trong doanh địa. Tiến Đạt từ trong doanh trại đi ra, tướng lĩnh phía sau lập tức vô thanh vô tức tản ra, trở lại doanh trại của đội ngũ bọn họ. Mười mấy thân binh đi theo Tiến Đạt, thoạt nhìn giống như là binh lính tuần tra bình thường. Tiến Đạt đưa mắt đánh giá trong ngoài thuyền tràng, tọa trấn ở đây hơn nửa tháng, rốt cục có thể trở về báo cáo kết quả công tác. Chỉ dùng thời gian gần một tháng qua loa thành lập trưởng thuyền, lâu thuyền là không cần trông cậy vào, tỷ hưu cũng không làm được, chỉ có thể chế tạo thuyền đánh cá cùng một đẳng cấp, nhiều nhất cũng chỉ có thể vận chuyển mười mấy thuyền nhỏ. Chính là đơn thuần vận binh, không có bất kỳ năng lực tác chiến. Thuyền nhỏ của mười mấy người, chỉ cần cùng nhau động thủ vận chuyển mái chèo, qua sông cũng sẽ không chậm. Chỉ là chủ lực đến từ con tây, có thể bơi cũng không nhiều, đứng trên thuyền cũng không thẳng lưng nổi, căn bản là không thể trông cậy vào bọn họ sau khi lên thuyền còn có thể dùng mái chèo chèo thuyền. Từ trên sông trái điều tới một nhóm người chèo thuyền, cộng thêm tân quân đến từ con tây, dựa vào bọn họ chèo thuyền. Chỉ cần có thể hủy diệt mấy chiếc thuyền của thủy sư giao chỉ, thậm chí chỉ cần có thể trấn trụ bọn họ, liền có thể xuất động toàn quân, đồng thời cường độ sông phú lương với quân man. Quan quân và mấy vạn quân man một khi đến bờ bên kia, kế tiếp chính là phiên bản phía bắc, quan quân vượt qua sông lớn căn bản là không cần lo lắng lương thảo, chỉ cần một lòng một dạ công thành là được. Tiếng hô đột nhiên vang lên, đập nát sự yên tĩnh của ban đêm ngày mùng một Tết. Từ trên thủy đạo thông xuống sông, âm thanh của trăm ngàn người truyền tới. Ngay sau đó, một tiếng kèn vạch phá chân trời, nghe có vài phần rồn rập, nhưng rơi vào trong tai của tất cả mọi người trong xưởng đóng tàu, đây chính là tín hiệu khai chiến. Doanh trại u ám thoáng cái trở nên đèn đuốc sáng trưng, hơn ngàn người từ trong doanh trại cấp ra, trang bị sớm đã chỉnh tề, theo lộ tuyến trước đó xác định chạy tới các yếu điểm. Tiếng kèn vang lên bên bờ, mà tiếng la giết đến từ các binh sĩ giao chỉ, lập tức lại đem tiếng kèn đè xuống. Giết! Lý Thường Hiến hăng hái vung đao chỉ về phía trước. Lần đánh lén này, người Tống hoàn toàn không có chuẩn bị, từng tiếng kèn rồn rập này đại biểu cho quân coi giữ bối rối đầu lĩnh thuận lợi tiến vào thủy đạo, tiếp cận cửa thủy của sườn thuyền. Mà thủy môn chỉ là hai sợi dây thừng đơn sơ. Sau dây thừng, sườn thuyền yên tĩnh chỉ có mấy điểm sáng, ngoài ra, một chút động tĩnh cũng không có. Thẳng đến khi chặt đứt dây thừng, xông vào bên trong sườn thuyền, thủ vệ sườn thuyền mới kịp phản ứng, vội vàng thổi kèn hiệu, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa. Đốt sạch chiến thuyền của người Tống. Lý Thường Hiến đắc ý chỉ vào từng chiếc thuyền nhỏ dừng trên mặt nước trong bóng tối, còn có vật liệu chế tạo thuyền chất đống ở bên bờ, tất cả đều phải đốt sạch. Mấy trăm dũng sĩ trên mấy chục thuyền đồng loạt hô ứng, tạo thành tiếng gầm thiên quân vạn mã đột kích. Trên tay cũng không chậm trễ, cả đám đều châm lửa cho hỏa tiễn mang theo bên người, muốn đốt sạch sẽ vô số hỏa tiễn phẫn nộ của người Tống trên thuyền trường. Trong tiếng đá lửa kêu răng rắc, sân thuyền sáng lên. Lý Thường Hiến mở to hai mắt nhìn, nguồn sáng này không phải đến từ hỏa tiễn trên thuyền, mà đến từ mỗi một góc của thuyền trường, chiếu sáng trên nước, chiếu sáng trên thuyền ầm một tiếng, bộ đao trong tay Lý Thường Hiến rơi vào trong nước, hai chân mềm nhũn, cả người đều ngồi trên bong thuyền. Tiếng bước chân từ bốn phương tám hướng vang lên, trăm ngàn người từ các phòng ốc thiết lập tại các ngõ ngách của sân thuyền rẽ ra, Tiếng hô càng hùng hồn từ mặt đất dội ngược trở về trên nước, ngay sau đó chính là từng tiếng dây cung kêu vang. Từng mũi tên từ bên người xẹt qua, mỗi nháy mắt đều có thể mang theo một tiếng hét thảm. Nhìn bóng người dày đặc hoạt động ở hai bên bờ sông, nghe tiếng dây cung bắn ra càng lúc càng nhiều trọng nổ, Lý Thường Hiến bi vẫn kêu to, đây là cả bẫy.
Không đúng,
đây là cả bẫy. Nguyễn Đào sắc mặt trắng bệnh, chỉ nhìn sân thuyền trong nháy mắt sáng lên, hắn đã biết sự tình không ổn. Nếu không phải quân Tống sớm có chuẩn bị, sao có thể chỉnh tề sáng đèn như thế? Thống soái thủy sư quyết định thật nhanh, thất bại rồi. Thổi kèn, toàn quân mau lui. Nhưng khi hắn mở miệng hô to, mấy mũi tên lửa phá không mà tới, lưu lại trên võng mạc của Nguyễn Đào mấy quý tích đỏ tươi. Cối quý tích không phải thuyền mà là mặt nước. Nhưng một chút hỏa diễm rơi xuống mặt nước, lại giống như đốm lửa rơi vào trong đống cỏ khô, một ánh lửa mãnh liệt nhảy lên, trong nháy mắt liền khuếch tán ra, hóa thành một biển lửa, chiếu lên trên mặt sông trong phút chốc sáng lên. Trên mặt sông nổi tất cả đều là dầu, ánh lửa chiếu đến từ phía dưới khiến cho sắc mặt Nguyễn Đào lúc sáng lúc tối, trên thuyền cũng là một mảnh hỗn loạn. Một tiếng hét lớn ngăn cản loạn tượng trên thuyền, Nguyễn Đào nghiêm nghị quát, không cần hoảng hốt, chút lửa này đốt không nổi. Gặp dây thừng, lui ra ngoài. Trên mỗi chiếc thuyền đều có đặt bàn kéo của thạch đỉnh, không phải là thủy thủ, mà là quân Hán tay cầm dịu sắc bén. Nguyễn Đào vốn định một khi chiến cơ bất lợi, sẽ chặt đứt dây thừng buộc thạch đỗ, chạy hết tốc lực. Cái dự bị này, hiện tại xem ra cũng không sai. Nhưng đã muộn. Một tiếng nổ lớn vang lên, một cột nước bên cạnh Nguyễn Đào bốc lên, ầm một tiếng đem nước sông mang theo mùi tanh toàn bộ vang đến trên người hắn. Đây không phải là âm thanh thạch đỉnh rơi xuống nước, mà là tiếng của những hòn đá bên bờ hồ. Chương 148. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 24. Chương 148. Minh Minh Quỷ Thần có cũng không, 24. Thạch đạn to bằng đầu người đột nhiên từ trên trời rơi xuống, đụng vào cột buồm hơi có vẻ đơn bạc của chiến thuyền loại nhỏ. Trong tiếng rên rỉ của vật liệu gỗ, cột buồm không hề bị bẻ gãy như kỳ tích, chỉ bị quẹt ra một cái lỗ thủng lớn. Nhưng đạn đá nặng nề lại bắn ngược lên đầu một thủy thủ đứng trên sàn thuyền. Veo một tiếng, một người vừa rồi còn có thể cười được, đầu của hắn giống như bí đỏ bị đập vỡ, bắn ra một chỗ nát bét không nhìn ra được màu sắc trong đêm tối. Thạch đạn xoay tròn trên bong thuyền hỗn loạn tưng bừng. Nhưng Nguyễn Đào căn bản không rảnh để ý tới, trừng hai mắt như trung đồng, tràn ngập vẻ khó tin. Hai bên bờ sông không có vọng lâu hoàn thành, vốn chỉ là bóng đen ngưng kết dưới màn đêm, nhưng lúc này ánh lửa lóe lên trên mặt sông, cũng gần như đồng thời sáng lên. Từng con lửa nhảy nhót, kéo dài từ cửa sông tới, đem từng tòa vọng lâu, mấy chục bóng người hoạt động, tất cả đều phóng tới đáy mắt Nguyễn Đào và tất cả thủy thủ trên thuyền đó căn bản không phải vọng lâu gì cả. Đài cao sừng sững, cùng với một đầu gậy dài ngắn đặt ở phía trên, Nguyễn Đào không nhận ra đó là vật gì, nhưng cậu có thể khẳng định, đó tuyệt đối không phải vọng lâu bốn, mà là cả bẫy. Nguyễn Đào quay đầu lại, từng chữ hướng về mật thám dẫn đội thuyền vào bẫy, trong lòng thầm phẫn nộ, con mắt của ngươi rốt cuộc mọc ở nơi nào? Tiểu nhân oan uổng, tiểu nhân thật sự oan uổng. Ngày hôm trước xem, đích xác chính là hy vọng. Lời nói của mật thám còn chưa dứt, Nguyễn Đào sắc mặt âm hàn đã vung tay hạ xuống. Bội đao chiếu ánh lửa đỏ, ở trên mặt mật thám chém ra một mảnh huyết quang. Một khắc trước mật thám còn kéo vạt áo thủy sư thông soái, khóc lóc kể lể chính mình vô tội, sau một khắc liền lập tức không còn tiếng động, ngã xuống bong thuyền có gắp. Dùng sức đá văng đầu sọ sắp chết dưới chân ra, trong lòng Nguyễn Đào vẫn đầy lửa giận, coi như có giết sạch tất cả mật thám mắt bị mù ở bờ bắc cũng không cứu vãn được kết cục lần này. Một viên đạn đá lại bay về phía chiến thuyền, một tiếng nổ vang lên, thuyền rung nhẹ, đạn đá cắm sâu vào bong thuyền. Trong tiếng la hét hỗn loạn trên thuyền, xen lẫn nghi vấn khó hiểu của Nguyễn Đào, rốt cuộc là thứ gì? Thống soái giao chỉ thủy sư, thậm chí trong nháy mắt đều quên nguy cơ lửa xém lông mày, chỉ biết nhìn chiến cụ khổng lồ cách mấy chục bước, ánh lửa lượn lờ, rốt cuộc đó là thứ gì? Thì ra đây chính là phích lịch pháo. Hoàng Nguyên cũng không biết là đang hưng phấn hay cảm thấy kinh hãi nữa. Dù sao thì hiện tại trên người hắn nổi đầy da gà, nghe được một quả đạn đá mang theo tiếng rít mơ hồ bay về phía mặt sông lửa cháy hừng hực, cả người hắn không nhịn được mà run rẩy. Chỉ là dùng vật liệu gỗ, tảng đá cùng một ít thiết kiện dựng lên giá đỡ, vậy mà có thể giống ném một viên đá, đem mấy chục cân đá ném đến trên mặt sông bên ngoài 6-70 bước, tinh chuẩn đánh trúng chiến thuyền của người giao chỉ. Nhìn thấy sức mạnh của thần tí cung, thấy được sự sắc bén của trảm mã đao, kiến thức sự kiên cố của bản giáp, kiến thức sự thần kỳ của phi thuyền, trước mắt lại tận mắt chứng kiến uy lực của phích lịch pháo. Mỗi một món trang bị của quân Tống đều làm cho Hoàng Nguyên xuất thân từ Quảng Nguyên Châu cảm thấy may mắn, sợ hãi còn có hưng phấn. Thoạt nhìn chỉ là vọng lâu, ai có thể nghĩ đến đó là trọng khí quân quốc có thể làm cho chiến thuyền và thành trì đều hôi phi yên diệt. Đối với thợ thủ công giỏi trong xưởng thuyền mà nói, chỉ cần có gỗ, không chỉ có thể chế tạo thuyền, chỉ cần phích lịch pháo không lắp những hòn đá nặng lên, mặc dù có gian tế trà trộn vào, cũng không nhận ra giá gỗ dựng thẳng cao kia đến tột cùng là thứ đồ chơi gì. Vọng lâu là một vòng phích lịch pháo vây quanh một giá trúc, đương nhiên vĩnh viễn sẽ không hoàn thành. Phích lịch pháo chỉ cần dựng thẳng cây xào lên, lại dùng trúc ở bên ngoài một trận, xa xa cũng không ai phân biệt rõ ràng. Vị trí của vọng lâu ngụy trang cũng được tỉ mỉ lựa chọn, vừa vặn kẹt ở mấy chỗ quan trọng trên đường sông từ cửa sông đến xưởng đóng tàu. Trừ phi người giao chỉ có gan sông vào trong bãi lau sậy tràn đầy vũng bùn, nếu không vị trí bọn họ có thể cập thuyền, cũng chỉ có lắc đắc vài chỗ như vậy. Mấy ngày hôm trước nhìn qua giống như là binh sĩ tiêu cực biếng nhác, trì hoãn tiến độ xây dựng vọng lâu, lúc này tựa hồ là muốn rửa sạch vu khống của mật thám đối với bọn họ, so với bất luận kẻ nào đều phải dốc sức hơn. Tây vậy vừa mới bay lên, đem hòn đá ném ra xa xa, bọn họ liền lập tức kéo xuống đầu cột dây thừng, đem đạn đá mới lắp vào. Ngọn lửa chảy xuôi trên mặt sông cũng không thể đốt cháy chiến thuyền vững chắc dày nặng, nhưng ánh lửa sáng lên đã phát họa hình dáng của từng chiến thuyền trong đêm tối không nhìn thấy ánh trăng. Nhìn chăm chăm vào con thuyền cuối cùng, đánh con thuyền cuối cùng. Tiếng gầm rú bộc phát, không biết là xuất phát từ miệng của ai bên bờ, nhưng theo gió đêm, mơ mơ hồ hồ truyền đến tai Nguyễn Đào nghe hiểu được tiếng nói của người Hán. Đầu tiên là sửng sốt, sau đó nhìn thấy từng viên đạn đá thật sự tập trung đến trên một con thuyền cuối cùng, cảm giác nguy cơ tử vong gần ngay trước mắt, lập tức từ trong lòng Nguyễn Đào như vỡ đê tuôn ra. con sông nhánh sông này nông cạn, nếu chiếc chiến thuyền phía sau bị đạn đá phá hủy, vậy ai cũng đừng nghĩ chạy ra ngoài. Mau quay đầu. Nguyễn Đào đã không còn lòng dạ nào để nhớ nhung việc nhảy vào trong sân thuyền của Lý Thường Hiến, chỉ nhìn cạm bẫy trước mắt là có thể đoán được sân thuyền kia căn bản chính là đầm rồng hang hổ, đệ đệ của Lý Thường Kiệt không có khả năng đi ra. Kỳ thực không cần Nguyễn Đào phân phó, tất cả chiến thuyền của hắn đều bị đạn đá tẩy lễ, lập tức lựa chọn rút lui, cố hết sức quay đầu lại. Đổi đá. Lại là một tiếng gầm vang lên. Hoàng Nguyên bịt lỗ thai, nhìn thấy chỉ huy sứ bắn binh lỗ thai ông ông, lấy một cái kèn sắt từ bên miệng ra. Sau đó phích lịch pháo bên người liền lập tức đổi lại cục đá dùng túi lưới bọc lại. Một tiếng còi vang lên, binh sĩ đang thắt dây thường buông tay ra, gậy kéo quân đột nhiên nhấc lên, từng túi đá vụn bay lên bầu trời. Túi lưới không chắc, lại không có thu miệng phân giải trên không trung, đá cuội nhặt được trên bãi sông rơi xuống như mưa xối xả, trên mặt sông đột nhiên nổ vang tiếng kêu thảm thiết, làm cho trong lòng Hoàng Nguyên cũng run lên. Thủy thủ trên bong thuyền đang đứng nghiêm chịu đựng sự tẩy lễ của đá cuội. Không có mũ giáp, không có giáp trụ, đang lắc lư, cầm cần, múa mái chèo, dưới sự mài giũa của những viên đá bóng loáng mượt mà, yếu ớt như lụa hũ. Tảng đá rơi xuống như mưa, bình thường căn bản không thể tưởng tượng được, trong cơn mưa to gió lớn này, các thủy thủ lăn lộn trên bong thuyền, rất nhiều người đều là đầu rơi máu chảy, thậm chí có người trên trán bị đập quá nặng, ngất đi cũng sắp không còn hơi thở. Nhưng đám thủy thủ còn sống vẫn cắn răng kiên trì, lúc này không liều mạng nữa, quả thật chỉ có một con đường chết. Mang nón rộng vành chống mưa, mặc áo tơi cũng dùng để phòng mưa, trong đá cuội nhấc lên mưa to gió lớn, trong đội thuyền hơn phân nửa thuyền, tuy là gian nan, nhưng vẫn thành công quay đầu thuyền. Thế nhưng chiến thuyền kéo ở cuối đội thuyền cũng không quay lại, chỉ quay được một nửa thì ngừng lại, chắn ngang trước mặt tất cả chiến thuyền. Đáng chết. Nguyễn Đào chửi bới một tiếng, nhưng chiếc chiến thuyền cuối cùng kia đã không ai có thể nghe thấy, bọn họ chịu nhiều công kích nhất, thương vong cũng lớn nhất, căn bản vô lực lại thao túng thuyền. Hơn nữa cũng không chỉ một chiếc, trước sau có 4-5 chiếc thuyền đều như thế. Từ bên cạnh đi vòng qua, Nguyễn Đào dẫn đầu, con tàu của hắn linh hoạt nhất, dưới mệnh lệnh của hắn, trực tiếp vòng qua con thuyền chắn ở phía trước, trèo về phía bờ. Nhánh sông này, chân chính được xác nhận có thể đi chỉ có thủy đạo ở giữa, càng đi lên bờ thì càng đông, nhưng mấy chiếc thuyền ngăn ở phía trước, lúc này cũng chỉ có thể mượn dùng. Thiếu mấy chục chiếc thuyền nhỏ, lại có mấy trăm người lên bờ, hiện tại chiến thuyền uống nước đã cạn đi rất nhiều. Mặc dù còn có khả năng mắc cạn, nhưng mặc kệ nói như thế nào, cũng chỉ có thể đánh cược một ván. Trong sân thuyền đột nhiên vang lên tiếng hò hét thắng lợi, càng làm quyết tâm của Nguyễn Đào thêm kiên định, đạn đá bay tới càng dày đặc, lúc nào cũng có những hòn đá bắn tung tóe xuống dưới, mà thân thuyền cũng đang rung động, long cốt dưới đáy thuyền cọ vào đáy sông chấn động vẫn truyền đến lòng bàn chân Nguyễn Đào, nhưng chiến hạm của cậu vẫn đang trượt về phía trước. Tiếng vang đùng đùng là tiếng hòn đá rơi xuống sàn tàu, mà tiếng vỗ xoát 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 thì là lao sợi bị nghiền ra đang vỗ mạn thuyền. Nguyễn Đào lo lắng đề phòng cũng hận không thể che lỗ tai, nhưng sau một khắc, trước mắt bỗng nhiên trống trải. Sông Phú Lương lóe ra ánh sao rốt cuộc xuất hiện ở trước mắt hắn. Vui mừng như điên khi sống sót sau tai nạn khiến hắn thiếu chút nữa không duy trì được hai chân như nhũn ra, nhưng khi hắn quay đầu nhìn xung quanh, lại phát hiện chỉ có 3 chiếc chiến thuyền đi theo ra. Cố gắng giữ lại mấy chiếc thuyền này. Hàn Cương trước khi khai chiến phân phó, còn khắc thật sâu trong đầu Hoàng Nguyên. Hắn tận mắt nhìn các tay pháo sư liều mạng kéo dây phóng ra như thế nào, đem đạn đá bắn ra, tay chân một khắc không ngừng, đến cuối cùng đã gần như điên cuồng, 11 chiếc chiến thuyền đột kích, vẹn vẹn chỉ có 4 chiếc biến mất ở trong sương sớm sông Phú Lương. Sáng sớm mùng 2 tháng Giêng, Trương Hàm và Hàn Cương nhận được tin chiến thắng. Sau khi vội vàng đảo qua, Trương Hàm đưa tin chiến thắng cho Hàn Cương, cười nói, 7 chiếc. 11 chiến thuyền đột kích bị giữ lại hơn phân nửa, có 4 chiếc dừng ở trong hà đạo, có 3 chiếc khác hoảng hốt không chọn đường, gác trên bãi cát cạn, cái khác cũng là mang thương tích. Thực lực của thủy sư giao chỉ đối diện, dòng dã giảm xuống 1/3. Nhưng ý nghĩa của 7 chiến thuyền bị bắt đối với giao chỉ, tuyệt đối không chỉ là 1/3 thủy sư tổn thất. Hàn Cương cúi đầu xem tin chiến thắng, nói không quá vui mừng, nhưng cũng đủ vui mừng, không uổng công một phen vất vả này, đáng tiếc không thể lưu lại hết. Đây chính là mua bán không có tiền vốn. Trương Hàm cất tiếng cười to, không cần tham cầu nhiều lắm. Hàn Cương mỉm cười, lần này qua sông coi như thuận tiện. Mùng 5 tháng Giêng, sửa chữa tốt chiến thuyền bắt được, liên quân Tống quân và Khê động Man bộ đồng thời triển khai hành động vượt sông. Trên mặt sông rộng 200 dặm, vạn thuyền cùng phát. Hàng ngàn hàng vạn bè gỗ, chở đầy mấy vạn man bộ tinh nhuệ vượt qua mặt sông. Mà quan quân có được 7 chiếc chiến thuyền loại nhỏ, dựa vào các loại vũ khí sắc bén như thần thí cung, ở trên mặt sông thoải mái đánh bại thủy sư giao chỉ, phá hủy đại bộ phận thuyền nghiên, cắm chiến kỳ đến bờ nam sông Phú Lương đô thành của giao chỉ quốc cũng ở ngay trước mắt của Tống. Chương 149. Minh Minh quỷ thần có cũng không, 25. Chương 149, Minh Minh quỷ thần có cũng không, 25, đường phố không nhìn thấy bóng người, giống như tận thế giáng lâm. Khi quân Tống chính diện đánh bại thủy sư trên sông Phú Lương, mất đi lá chắn cuối cùng, cho dù là ăn xin bên đường, cũng biết giao chỉ quốc đã mất đại thế. Số lượng quân Tống không nhiều, cũng không chặn cổng thành, nhưng số quan lại quân dân lén lút chạy đi trong thành lại rất ít, dù sao còn có mấy vạn man bộ cùng hung cực các giải rác ở giã ngoại, ra khỏi thành chỉ có một con đường chết. Chỉ là trước mắt tiêu sắt lạnh lùng, làm cho người ta không cảm giác được, trong đô thành có mấy vạn nhân khẩu. Sau khi đánh lén sân thuyền thất bại, Lý Thường Kiệt vốn chuẩn bị rời khỏi phủ Thăng Long, mang theo Đại Việt tiên tử đi tuần thú về phía nam, nhìn xem có thể né qua thế công của quân Tống hay không. Nhưng tin tức hai nước chiếm thành cùng Chân Lạp liên thủ xuất binh, khiến hắn chỉ có thể buông tha tính toán này. Nhưng mà tọa khốn sầu thành, chính là chờ chết mà thôi. Người Tống cũng đã đánh tới phủ Thăng Long, thấy thế nào cũng sẽ không thu binh như vậy, hoặc là thủ hạ lưu tình, nhưng ai còn có biện pháp có thể ngăn cản được thế công của quân Tống? Phải biết rằng, trước mắt thiết lập doanh trướng ở ngoài thành, quân Tống chuẩn bị công thành chỉ là tiên phong của hành doanh An Nam mà thôi. Đại quân chinh phạt chân chính còn chưa tới Tầm Châu. Một tháng qua, thật ra là chủ soái người Tống nóng nội, giành trước công tới mà thôi. Nhưng khi đối mặt với người Tống thực lực không đủ, Lý Thường Kiệt vẫn thất bại liên tục, và lại cũng bởi vì y nhất thời lô mãng đi lại mới dẫn tới quân Tống diệt quốc, quyền thần ngày xưa bây giờ đã cây đổ bầy khỉ tan. Bây giờ những người còn ở bên cạnh hắn, thật ra đều không biết nên làm thế nào cho phải, chỉ có thể chen chúc nhau để tăng thêm lòng dũng cảm. Cũng có một số người suy nghĩ càng thêm âm tàn, nhưng Lý Thường Kiệt đã không rảnh đi so đo với bọn họ. Trong lúc bất chi bất giác, Lý Thường Kiệt phát hiện mình đã đến Hoàng Long Miếu. Vốn định đi vào trong cung, nhưng không ngờ lại đến nơi này. Do dự một chút, Lý Thường Kiệt xuống ngựa đi vào trong miếu. Trong miếu không có một bóng người, trong Hoàng Long Miếu ngày thường hương khói cường thịnh, bây giờ cũng không ngửi được mùi đàn hương lượn lờ quanh năm. Trước đó vài ngày đám người còn ở trong miếu dập đầu cầu thần linh phù hộ, tất cả đều không thấy bóng dáng. Hôm nay vẫn là ngày âm u, nếu là mấy ngày trước khi thủy sư bại trận, lúc này trong điện nhất định là trận ních người, đều sẽ đến cầu mây đen trên trời biến thành mưa to rơi xuống. Nhưng người Tống đã đến dưới thành, cũng không còn có người ôm ảo tưởng bực này. Có thể nói như vậy, sau khi người Tống đánh qua sông Phú Lương, Đại Việt quốc đã xác định diệt vong, đều không còn tâm tư chống cự, duy nhất dãy rủa chính là không muốn bị chặt mất ngón chân mà thôi. Nói không chừng liền có người lên kế hoạch, lấy mình cùng người Tống trao đổi một cái hứa hẹn. Kỳ thật quân Tống nhân số cũng không nhiều, chỉ có vạn người mà thôi. Mặc dù bọn họ hung hãn thiện chiến, dựa vào quân lực Đại Việt, kỳ thật cũng có thể ngăn cản được. Nhưng khi một đầu mãnh hổ dẫn một đám ác lang công tới, đó chính là không còn đường sống ngoan cố chống lại. Vốn dĩ còn ôm một tia ảo tưởng cuối cùng với thủy sư trên sông Phú Lương, nhưng lúc này ảo tưởng tan vỡ, các triều thần đã âm thầm tính toán muốn mở thành đầu hàng. Bọn họ hơn phân nửa còn mang ảo tưởng, thù hận của người Tống đều tập trung trên người Lý Thường Kiệt và Thái Hậu, Thiên Tử, chỉ cần giao ra hết để mặc cho người Tống xử trí, bọn họ ít nhất còn có thể bảo vệ mạng nhỏ, nói không chừng còn có thể bảo trụ phú quý. Trong cung đều loạn thành một đoàn, ỷ Lan Thái Hậu chỉ có thể ôm quốc vương nhỏ tuổi chờ đợi kết quả cuối cùng. Nghe được tin tức quân Tống đánh tới bờ Nam, Chiêm Thành cũng nên xuất binh. Trước mắt Đại Việt đã là hoàng hôn, khó có cơ hội vãn hồi. Bản thân Lý Thường Kiệt cũng biết mình chỉ là mệnh trong sớm tối. Triều thần ngày thường tới cửa định hót hoàn toàn không thấy bóng dáng, mà quân đội dưới trướng kỷ luật nghiêm minh, cũng đều không phục tùng mệnh lệnh của hắn. Dưới sự xa lánh của chúng bạn, nếu còn không biết mình sắp gặp phải kết cục gì, Lý Thường Kiệt cũng uổng phí mấy chục năm làm tướng soái của ông ta đi vào Hoàng Long Miếu, tơ lụa trên hương án đều kéo tới trên mặt đất, mâm đựng trái cây thượng cung đổ xuống trên bàn, trái cây tươi mới lăn trên mặt đất, trên bàn. Lý Thường Kiệt nhíu mày một cái, tự mình đi lên, thu dọn bàn trà. Bàn ăn, lư hương đều đặt trở lại chỗ cũ, bồ đoàn trên đất cũng đều đặt ở trước bàn trà. Thu dọn xong xuôi, đứng trước hương án, Lý Thường Kiệt do dự một chút, liền quỳ xuống dập đầu lạy ba cái, đây là lần đầu tiên ông ta thành kính cầu xin trời cao trợ giúp. Sau một lúc lâu, hắn từ trên bồ đoàn đứng lên. Trên mặt người phía sau đều là biểu lộ thất hồn lạc phách, cho tới nay tràn ngập lòng tin, chủ nhân có tuyệt đối cường thế lại tới cầu thần bái Phật, biến hóa như vậy, sao có thể không khiến bọn họ cảm thấy sợ hãi. Thậm chí khi Lý Thường Kiệt bởi vì quỳ lâu đột nhiên đứng lên, thiếu chút nữa mất đi cân bằng, cũng quên đi việc đỡ hắn. Thân thể lung lay, Lý Thường Kiệt một lần nữa đứng vững chân, nhìn một chút một đám tùy tùng, ngay cả tinh thần quát mắng cũng không có, cất bước bước ra cửa điện đúng lúc này, một tia chớp cắt ngang bầu trời đầy mây đen, một tiếng sét vang vọng đất trời. Theo tiếng sấm sét, một khắc sau, mưa gió nổi lên, những giọt mưa to như hạt đậu nảy từ trên trời rơi xuống. Lý Thường Kiệt kinh ngạc dừng chân lại, nhìn trước mắt một chút liền biến thành mưa to như thác nước, y và các tùy tùng của y lại đồng loạt quay đầu nhìn đại điện thờ Hoàng Long. Trong tối tăm, chẳng lẽ thật sự có quỷ thần hay sao? Mưa càng lúc càng lớn, giống như trời đã cạn, cửu thiên ngân hà từ chỗ thủng rơi xuống. Mưa như vậy, Lý Thường Kiệt cực kỳ quen thuộc, mỗi người sinh hoạt trên mảnh đất này đều vô cùng quen thuộc, đây cũng không phải mưa trận mùa hạn hán. Trời không diệt ta. Lý Thường Kiệt lẩm bẩm. Vào thời khắc cuối cùng, ngay sau khi ông ta tự mình tế bái Hoàng Long, ông trời rốt cuộc cho ông ta một câu trả lời. Trời không diệt ta. Lý Thường Kiệt giống to một tiếng, ánh mắt như kim cương trợn trừng nhìn mỗi người bên cạnh. Các tùy tùng đều quỳ xuống trước chủ nhân có ông trời và Hoàng Long che chở, chúc mừng thái úy, chúc mừng thái úy. Lý Thường Kiệt không để ý nhiều, hắn xông vào trong mưa, ngửa đầu đón lấy mưa to gió lớn. Hạt mưa đập vào mặt, có chút đau đớn này, để hắn cất tiếng cười to. Y dài bao ướt đẫm dính trên người, tóc hai tán loạn dán trên mặt, giống như điên cuồng. Từng đạo thiểm điện chiếu sáng quyền thần giao chỉ giơ cao hai tay trong mưa, là trời không vong ta. Chỉ là mưa xuống mà thôi, cần gì phải lo lắng vô vị. Hàn Cương cũng không để ý tới điều này, nghe tiếng mưa rơi bên ngoài, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhõm thích ý. Đã một tháng không thấy nước mưa, mặt trời chói chang trên bầu trời, rất nhiều sông ngòi hồ nước đều giảm bớt phạm vi mặt nước, lúc này một trận mưa xuống cũng chỉ là bồi thường mà thôi. Một tháng không mưa, lúc này hạ mưa cũng là bình thường. Cho dù là mùa khô, cũng không phải nói một giọt mưa cũng không có, vẫn còn chút nước mưa. Chờ sau khi mưa tạnh, liền lập tức công thành. Nhưng ba ngày sau, mưa to vẫn chưa tạnh, khiến Hàn Cương không thể duy trì nụ cười thoải mái trên mặt. Hỏi han tất cả những hồi đáp từ khí hậu giao chỉ, đều xác nhận một sự thật gần một tháng trước, mùa mưa 10 năm Hy Ninh đã phủ xuống mặt đất giao chỉ đất đai trong doanh địa trong mưa trở nên lầy lội ướt át, binh lính quan quân dựng trại đóng quân trong đất bùn, hương phấn sắp thành công dần dần biến mất, đã bắt đầu hắng giận. Chỉ kém một bước là có thể đánh hạ Thang Long phủ, lại gặp phải mùa mưa làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Mấy ngày trước sông Phú Lương còn nhẹ nhàng ngoan ngoãn, lúc này dòng nước chảy mãnh liệt đục ngầu, giống như hoàng hà. Bãi bùn lộ ra trước đây đã bị che mất hơn phân nửa, trên sóng cuộn lên hiện ra bọt nước, mơ hồ mang theo tiếng giống giận cùng gào thét, giống như có dị thú bước lên trong sông, tựa hồ chính là hộ quốc Hoàng Long múa may trong nước sông gây sóng gió. Sắc mặt bốn người Trương Hàm, Hàn Cương, Lý Tín và Lý Hiến trầm trọng, nghe tiếng nước sông quần quật bên ngoài. Cách vài dặm và một tầng màn trướng, vẫn truyền vào trong hai tai bọn họ vô cùng rõ ràng. Chẳng lẽ thật sự có quỷ thần hay sao? Bốn người đều cắn răng, chỉ kém một bước như vậy. Tường thành của Thăng Long phủ đã ở ngay trước mắt, đám thợ thủ công đang ngày đêm đẩy nhanh tốc độ tiến công phích lịch pháo tấn công thành trì, chỉ cần thêm 3 đến 5 ngày nữa là có thể một lần công phá Thăng Long phủ, vì lần nam chinh này mà giao ra một phần bài thi hoàn mỹ cho thiên tử. Thậm chí không cần đánh nữa, không ít triều thần trong thành đều đã phái thân tín ra, trình biểu hàng và thư hiệu trung thành, nguyện ý làm nội ứng cho quan quân. Nhân số đông đảo, chỉ cần quan quân thật sự vọt tới dưới thành, nói không chừng những phản nghịch này có thể điểm lên gia đình nhà mình, tập hợp lại đánh hạ Giao Chỉ Vương thành. Mắt thấy sắp thắng, hết lần này tới lần khác trời lại đổ mưa. Hơn nữa là 7-8 ngày thậm chí 10 ngày nửa tháng, cũng có thể mưa to một mực rơi xuống. Theo mùa mưa đến, bệnh dịch cũng sẽ nhanh chóng sinh sôi, không có trải qua mùa khó khăn như vậy, binh lính đến từ phương Bắc, lại còn có thể bảo đảm bao nhiêu chiến lực. Mà triều thần vốn phái người đến liên lạc, lúc này cũng không có tin tức. Thiên thời địa lợi nhân hòa, dụng binh tam nếu không thể thiên phế. Quan quân tuy rằng trước đây ba người đều có được, nhưng mùa mưa vừa đến, đó là tình thế nguy chuyện. Trước mắt thân ở hiểm cảnh, nếu không làm ra một quyết định, nói không chừng chính là kết cục toàn quân bị diệt ở bên ngoài Thăng Long phủ. Không thể trì hoãn nữa. Trương Hàm mở miệng trước, hắn không cảm thấy nước mưa trước mắt có dấu hiệu ngừng lại trong khoảng thời gian ngắn, cho dù muốn đội mưa, cũng phải lập tức công thành. Tiến Đạt cũng đồng ý với cái nhìn của Trương Hàm, mỗi khi dừng lại trong mưa thêm một ngày, sĩ khí trong quân liền giảm xuống một chút. Mấy ngày nay hắn đều ở trong doanh tuần tra, nhìn thấy, nghe được đều là chứng cứ rõ ràng, phải mau chóng công thành, quan quân chiến lược hơn xa Giao Chỉ, cho dù không dùng được phi thuyền và thần tí cung, chỉ dựa vào trảm mã đao và phích lịch áo, cũng vẫn có thể công vào. Quan quân nhân số quá ít. Sĩ khí của Giao Chỉ đã thịnh, lúc này dụng binh, binh lực phải nhiều hơn một chút mới tốt. Lý Hiến đề nghị, tốt nhất có thể triệu hồi đại quân chư bộ đến, cùng nhau công thành. Ba người đều tỏ thái độ, sáu con mắt cùng nhìn về phía Hàn Cương. Hàn Cương gật đầu, mở miệng, cách nhìn của hắn cũng giống như ba người, đúng như lời Lý Đô Chí nói, người đều phải triệu hồi về. Lần này, chúng ta phải công thành Nam Thổ.